Quách Tiên Sinh bất đắc dĩ lắc đầu nói, cái này không có cách nào cứu, Long Phi Hổ vốn là dự định giết người lập uy, Đồ Long tay khách khí với hắn, hắn không tốt hạ tử thủ, thế nhưng là thiếu niên này mặc dù có thể là thiên tài, thế nhưng là giết hắn sủng vật, giờ phút này có như thế vũ nhục hắn, hắn làm sao hội lưu thủ. Lục phu nhân im lặng một lát, không khỏi thở dài một hơi, không nói chuyện. Dưới đài có chút đấy lòng âm u người xem, đã đang suy nghĩ, tiểu tử này không phải là muốn nổi danh muốn điên rồi đi, chết thì chết ta. A Yêu gấp kém chút khóc lên, vị này Diệp Tiên Sinh năm thiếu anh tuấn, thể trạng cường tráng, lại là quý nhân, vừa thấy mặt, nàng liền thành Diệp Kha mê muội, hận không thể lập tức vì hắn sinh hầu tử, giờ phút này gặp hắn chịu chết, chỗ nào nhịn được nước mắt. Long Phi Hổ lạnh lùng nhìn xem Diệp Kha, sắc mặt rét run, ngươi chính là giết ta sủng vật tiểu thợ rèn. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, hôm nay ta nhất định để ngươi chết trên tay ta, để ngươi cảm thụ một chút ta lửa giận. Diệp Kha cười lạnh một tiếng, đầu kia hổ yêu tu luyện trăm năm, một thân võ công thật sự là thưa thất bình thường, cứ thế mà suy ra, công phu của ngươi vậy không ra thế nào điệp. Long Phi Hổ cười ha ha, thanh âm gào thét toàn bộ hội trường. Tiểu tử thúi, còn dám nói khoác không biết ngượng, giết ta hổ thần, nhục ta tông môn võ công, ta hôm nay liền dùng ngươi máu, để tế điện hổ thần tại trời linh hồn. Nói xong, Long Phi Hổ đột nhiên ánh mắt mãnh liệt, thân hình đột động tốt man hoang cự thú đồng dạng, đầy người lạnh thấu xương sát khí trong nháy mắt đuổi giết trước người. Một đôi cương mãnh bàn tay mang theo cuồng bạo chi cực hung mãnh kinh khí, hóa thành đầy trời trường ảnh giống như oanh thiên lôi điện. Tựa như lấp kín trường ảnh khí tường quét ngang mà tới. Khi thật là bài sơn đảo hải đồng dạng uy lực vô tận. Cảm nhận được như sóng chiều mạnh mẽ kinh khí đập vào mặt, tự thân tựa như hóa thành một mảnh nộ hải cuồng đảo bên trong thuyền nhỏ. Phiêu phiêu đãng đãng lung lay sắp đổ, dường như lúc nào cũng có thể lật thuyền lật út đồng dạng. Diệp Kha không khỏi cười ha ha, cái gì Tây Nguyên Đế quốc Long Phi Hổ, ta xem là núi rừng bên trong dã man lão hổ a. Nói xong, đón lạnh thấu xương trưởng phong hòa điên cuồng gào thét như tưởng ngay cả miên trưởng ảnh không lùi mà tiến tới. Nhanh chân tiến lên, chân khí trong cơ thể tốt lúc đại giang chạy xiết đồng dạng lao nhanh gào thét, lập tức một câu nghiêm nghị khí thế từ trên thân bay lên. Hoàn toàn không để ý tới hội trước mắt tựa như lấp kín tường lớn ngay cả miên trưởng ảnh, cuồn cuộn vô tận chân nguyên chi lực xuyên qua tay phải, nên kích mà tới. Ông, một quyền đánh ra, không gian ông một tiếng rung động, phản phất không gian mấy trượng phạm vi bên trong không khí đều bị hắn rút khô giống như, hình thành một cô đáng sợ lưu động. Thiết quyền như điện, mang theo đáng sợ kỳ lạ khí kình, liền tướng cản trước người lít nha lít nhít trưởng ảnh chi tường phá tan một đầu cái khe to lớn, một cô không thể địch nổi chân nguyên chi lực từ cái khe to lớn bên trong xuyên qua, trong nháy mắt đánh tới Long Phi Hổ bên người. Long Phi Hổ cũng không phải đóng, trong nháy mắt liền từ trong lúc khiếp sợ bừng tỉnh, thân hình như điện nhanh lùi lại, lập tức lại trở về, một đôi thiết trưởng đón vô hình chân nguyên cương khí, đột nhiên hóa thành mưa to gió lớn cuốn lên quần quần khí lãng cuốn tới. Hắn cái này một thân vô cùng sắt thép thân thể, từ hơn 10 trượng bầu trời nhảy xuống mà vô sự, chính là lâu dài tu luyện được đến, kỳ huy e ngại một thiếu niên thứ nhất công. Ngay cả miên trưởng kình bạo phát, mưa to gió lớn điên cuồng trường thế, rốt cục hóa giải liên miên không ngừng mà chân nguyên chi lực. Diệp Kha cười ha ha, có chút ý tứ, vậy liền lại đến. Nói xong, thân thể bất động, hai tay như máy xay gió đồng dạng cơ hồ nhìn không thấy tàn ảnh, trong nháy mắt oanh ra vô số quyền, quyền bên trong cương khí liên miên không ngừng bạo kích mà ra. Từng đợt oanh thiên đồng dạng bạo tiếng vang lên, trong chớp mắt tướng Long Phi Hổ bao phủ tại một trận cương khí bạo khởi bụi mù ở trong. Ầm ầm. Đúng như đạn hạt nhân phát huy, đất bằng nổ lên kinh lôi thanh âm, bụi mù dâng lên, vậy mà trong lúc mơ hồ hình thành một cỗ mây hình ấm. Toàn bộ đài cao đều trong nháy mắt chấn động một cái, không ít người trực tiếp bị từ trên ghế đánh rơi xuống, cao lớn lôi đài rất nhanh bị tạc trở thành khối vụn. Bụi mù nhàn nhạt tán đi, chúng nhân kinh hãi nhìn thấy, thân thể cường ngạnh tới cực điểm Long Phi Hổ, bị một khối đá lớn đập trúng thân thể, ở nơi đó kéo dài hơi tàn, trong miệng càng không ngừng phun máu tươi, trên thân cũng là thấm đầy máu tươi. Quá lợi hại. Không chỉ là Long Phi Hổ, ngay cả Khấu Anh, Tôn An, Quách Tiên Sinh bọn người mắt đều trừng đi ra. Chỉ dùng hai chiêu a, cái này Nhai Châu Diệp Tiên Sinh liền đem Long Phi Hổ đánh bại. Không chỉ có như thế, lôi đài cũng bị vênh thành khối vụn, cái này Long Phi Hổ cũng bị đặt thành trọng thương, càng không ngừng miệng phun máu tươi. Quá mạnh, trốn, chỉ có thể trốn. Long Phi Hổ lúc này chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu, cảm giác một giây cũng không thể dừng lại. Hắn từ xuất đạo đến nay chưa hề gặp qua dạng này đại địch, đối phương chỉ dùng hai chiêu, lại làm cho hắn sinh ra không thể chống cự cảm giác. Hắn gầm nhẹ một tiếng, trên trán chữ vương đột nhiên phát ra quang mang, toàn thân gân xanh đền bù, thình lình vậy dùng tới liều mạng bí thuật. Chỉ bất quá lần này Long Phi Hổ là dùng tới chạy trốn, thế nhưng là hắn chỗ nào có thể chạy thoát được Diệp Kha lòng bàn tay. Diệp Kha đã phi thân mà ra, trong tay trường kích nơi tay hung hăng bổ xuống. Long Phi Hổ trên mặt hoảng hốt, bởi vì trường kích chỗ kích đúng là hắn nháy mắt sau đó muốn xuất hiện địa phương. Dưới tình thế cấp bách, hắn đột nhiên mở cái miệng rộng, một tiếng hổ gầm, một đạo mắt thường có thể thấy rõ ràng hổ hình kình khí từ hắn trên thân phát ra, nào về phía Diệp Kha. Không tốt. Khấu Anh cùng Tôn An đồng thời la lên. Quách Tiên Sinh cũng không nhịn được sợ hãi nói, hắn vậy mà thật là một đầu hổ yêu. Hổ hình chân khí chính là Tây Nguyên Đế quốc một tông môn phái bí thuật, bất quá môn này tông phái người tu luyện không phải người, mà là hổ nhân. Cũng chính là nửa hổ nửa người một loại yêu tộc. Bởi vì năm đó ủng hộ hoàng tộc đăng cơ, bởi thế là Tây Nguyên Đế quốc hợp pháp môn phái. Bây giờ Tây Nguyên nữ đế liền có ban một hổ nhân giá trị vệ. Diệp Kha lại là thờ ơ, trường kích rung động, liền tướng cái kia đạo hổ hình chân khí đánh nát vô tung vô ảnh. Trường kích như điện, hung hăng cắm vào Long Phi Hổ sau lưng. Giống. Một trận hổ minh phát ra. Long Phi Hổ thân thể dần dần biến thành một con hổ bộ dáng, chỉ là đầu vẫn như cũng là người đầu, trên trán chữ vương vậy phải nhặt xuống. Hắn lẩm bẩm nói, ta từ đầu tới đuôi đều sai, không nghĩ tới ngươi cái này tiểu thợ rèn lại có thần thông như vậy. Nhưng là, ngươi chọc giận Tây Nguyên nữ đế. Nói xong, hắn tiếng cười dần dần thấp, mí mắt rủ xuống, cả người ầm vang ngã xuống nơi đó, toàn trên thân hạ bạo khởi lốp bốp thanh âm. Diệp Kha chắp hai tay sau lưng, đứng tại bị đánh nát bên trên đài cao, thản nhiên nói: "Còn có ai muốn cùng ta động thủ sao?" Toàn trường tĩnh mịch. Vô luận là trên đài cao đại lão vẫn là dưới lôi đài khán giả, không ai dám nói chuyện. Từ Diệp Kha ra sân đến hắn ba chiêu đánh chết hổ nhân Long Phi Hổ, bất quá thời gian một nén nhang, nhưng lại lật đổ vô số người tưởng tượng. Vô luận là Long Phi Hổ cái thế thần uy, vẫn là Diệp Kha hai quyền một kích vô địch tư thế oai hùng, đều rung động thật sâu bọn họ. Cái này mới là tu chân tiên đạo đại sư a. Nhất là Diệp Kha cái kia vô địch chiến thần tư thế oai hùng, tiếp lấy chắp hai tay sau lưng bệ nghệ thiên hạ bộ dáng, càng là thanh bọn họ hồn đều bị phá vỡ. So sánh dưới, Long Phi Hổ là người hay là yêu, vẫn là nhân yêu, đều không quan trọng gì. Chương 200, lần nữa xuyên qua. Dung Lam luận võ đài cao, đã bị Diệp Kha đánh phá thành mảnh nhỏ, mà Diệp Kha một mình đứng tại lôi đài một góc, sắc mặt như thường, không vui không buồn. Đối với người khác mà nói, cái này Long Phi Hổ có thể là không tầm thường vũ đạo đại tông sư, xuất thủ quét ngang tây nam chính gốc hạ vòng tuyệt đỉnh cao thủ, khẽ vươn tay, nhấc chân liền quyết định vô số người sinh tử tây nguyên nước kiêu hùng. Nhưng đối Diệp Kha tới nói, chỉ là một cái có thể đưa chân dẫm chết sâu kiến thôi, nhiều nhất cái này sâu kiến chạy nhanh, để hắn nhiều rồi hai cước. Có hệ thống mang theo, hắn có thể đi ngang qua vạn giới, bắt đầu từ số 01 điểm thứ nhất nhỏ tu luyện cái thế thần công, có vô số chiến trường mặc hắn thúc đẩy, mặc hắn thăng cấp đánh quái. Nói ra tu luyện vũ đạo chân nguyên, theo người khác, hắn bất quá tu tiên mấy tháng mà thôi, nhưng trên thực tế, hắn đã tu luyện 1-200 năm thời gian. Dù sao, hắn hiện tại đã đột phá thành đạo kỳ, bắt đầu tiến vào tiên đạo thành đạo kỳ. Nhưng hắn thành đạo kỳ, ẩn chứa vô số tuế nguyện tích lũy chân nguyên công lực, so đồng dạng thành đạo kỳ còn muốn cao minh. Cái này Long Phi Hổ mặc dù cũng là thành đạo kỳ, nhưng là hắn một bộ phận tinh nguyên, dùng tại hợp đạo hình người, bởi vậy ở mọi phương diện đều bị Diệp Kha nghiền ép. Diệp Kha ánh mắt đảo qua đi, trên đài cao rất nhiều đại lao sớm đã nhao nhao hướng vị thiếu niên này cúi đầu, chỉ có Mạc Phong sắc mặt trắng bệch, buồn bã cười nói: "Diệp tiên sinh, không biết ngươi có thể hay không giơ cao đánh khẽ, thả ta một mạng. Ngươi cho rằng ngươi là ai?" Diệp Kha chắp tay sau lưng, bước ra một bước, đã đến trên đài cao. Hắn một bên chậm rãi đi hướng Mạc Phong, vừa nói: "Nửa tháng trước tại Nhai Châu, ta đã tha ngươi một mạng, không nghĩ tới ngươi lại lấy oán trả ơn, dẫn tới địch quốc chi yêu đến báo thù, hôm nay còn muốn mạng sống." Theo Diệp Kha càng đi càng gần, Mạc Phong toàn thân dừng không ngừng run rẩy, cuối cùng cắn răng một cái, nhảy lên một cái, sau đó phủ quỳ xuống, không chỗ ở dập đầu: "Diệp tiên sinh tha mạng, Diệp tiên sinh tha mạng, Mạc Phong về sau nguyện ý làm Diệp tiên sinh chúng quyền, gọi ta hướng đông, tuyệt không hướng tây." Diệp Kha lạnh lùng nhìn hắn một cái, thần sắc không chút nào đổi, nhẹ nhàng một quyền đánh ra. Mạc Phong kêu thảm một tiếng, đồng nhiên phi thân lên, lập tức rơi ầm ầm trên mặt đất, một cái đầu lâu lại bạo trở thành bã vụn. Cẩm Thanh phủ bá chủ, cứ như vậy bị Diệp Kha một kích giết chết. Diệp Kha nhàn nhạt nở nụ cười, tâm tình có chút thư sướng. Đi đại đường phó bản trước đó, hắn tại Nhai Châu đối phó cái kia chút hoàn khố đều phải ẩn nhẫn, là bởi vì chưa quen thuộc nơi này thế giới dưới đất. Nhưng là hắn bây giờ thấy, thực lực không gì hơn cái này. Cái này chút Tây Bắc chính gốc hạ hắc thế lực xem ra vậy không gì hơn cái này, miễn cưỡng ra mấy cái có thể đánh cho, so người bình thường cường không đến giới, thế nhưng là ở trước mặt hắn, sâu kiến thôi. Diệp Kha tiện tay giết Mạc Phong, như ngắt chết một con kiến hôi, sau đó tướng ánh mắt nhìn về phía từng vị trên đài cao đại lao. Các đại lao lúc này dù là muốn lại tránh lui, vậy tránh cũng không thể tránh. Cuối cùng Khấu Anh thở dài một tiếng, chậm rãi đứng lên đến, đối Diệp Kha chắp tay ôm quyền nói: "Diệp tiên sinh, ngươi vũ đạo thông huyền, đại gia hỏa lần này nhờ có ngươi xuất thủ cứu giúp. Sau ngày hôm nay, mọi người chúng ta lúc này lấy tiên sinh như thiên lôi sai đầu đánh đó, nhưng có phân phó, tuyệt không hai lời." Hắn cái này vừa dứt lời, Hắc Hổ trại hoàng trại chủ theo sát phía sau, đứng lên đến đúng Diệp Kha chắp tay thi lễ: "Diệp tiên sinh, Diệp tiên sinh, Diệp tiên sinh, Diệp tiên sinh." Từng vị đại lao tranh nhau chen lấn đứng dậy, rất sợ đã chậm một bước, tựa như Mạc Phong như thế chết oan chết uổng. Diệp Kha thi triển ra vũ lực, đó là chúng nhân ngưỡng mộ núi cao, có lẽ trong quân đội có cái này các cao thủ, nhưng bọn họ khẳng định đối thế lực ngầm khinh thường tại chú ý, đồng thời vậy về hoàng thất hoặc quân đội đại lao nắm giữ, thậm chí là trong triều đại lao thân vương môn khách, làm sao hội quan tâm địa phương nhỏ tranh đấu, không có bôi nhỏ thân phận. Cho nên nói, để ít như vậy năm tuyệt đỉnh cao thủ ngồi vào tây nam đường thế lực ngầm vị trí lão đại, mọi người là tâm phục khẩu phục. Dưới đài mọi người thấy trên đài cao từng vị dậm chân một cái đại địa đều chấn động đại lao nhao nhao hướng thiếu niên kia không đúng, chỉ cảm thấy cả đời mình đều không có hôm nay một ngày này đặc sắc. Đại trượng phu làm như thế a? Rất nhiều người trong lòng thở dài, trong mắt lại bắn ra hâm mộ quan mang. Bọn họ may mắn tận mắt chứng kiến, sau ngày hôm nay, một cái tân thiếu gia năm tông sư như là lộng lẫy nhất ngôi sao vùng dậy đi lên. Cái kia chính là Diệp tiên sinh. Trong huyện thành, một tòa ưu nhã trong tiểu viện, trong phòng tiếp khách ngồi lầy người. Diệp Kha cao cầm đầu tòa, bên người ngồi một vòng đại lão. Những đại lão này nhóm từng cái ngồi nghiêm chỉnh, cái mông chỉ dám dính cái ghế nửa bên, một chút xíu cũng không dám làm cản. Diệp Kha làm qua một nhâm trưởng môn, hai vị hoàng đế người, đối phó bọn này đèn xã hội đại lao đó là dư xài, hắn một phen giao hấn, liên tiêu đái đả, chẳng những thăm dò bọn họ át chủ bài, còn thanh bọn họ làm cho ngoan ngoãn. Muốn tại như vậy một bầy vô sản lưu manh bên trong bồi dưỡng cá nhân thế lực, vậy đơn giản quá dễ dàng. Bất quá Diệp Kha chí không ở chỗ này, hắn chỉ là gõ bọn họ một phen, kia sự phân chia này vòng lợi ích cùng số định mức. Diệp Kha cũng đã nhận được hắn nghĩ ra được cái kia một phần. Cuối cùng nói ra, đã nhưng cái này Âm Sơn Hắc Long đảm có giao long, thủ hộ lấy cái này bản mệnh nguyên cỏ, cái kia ngày mai ta liền đi dò thám, các ngươi cũng không cần đi theo. Đông đảo đại lão cung cung kính kính tán đi, A Liên đi đến. Diệp Kha quét nàng một chút, cảm thấy tiểu cô nương này trưởng coi như không tệ. Đối phía dưới người an bài rất là hài lòng, cười nhạt nói, rất tốt, ta dự định tắm rửa một phen, ngươi vì ta trả lương a. A Liên hơi đỏ mặt, xấu hổ mang e sợ nhìn Diệp Kha một chút, thấp giọng lên tiếng, quay người đi ra. Nàng bực này phong tình chính là sơn thôn muội tử tự nhiên không làm bộ dáng, Diệp Kha gặp càng là ưa thích. Bây giờ nhà hắn tài cự vạn, lại có sườn núi số 1 biệt thự, tiếp xuống liền là đi đến nhân sinh đỉnh phong hành trình, cũng là nên tìm một cái khéo hiểu lòng người tiểu nha hoàn, vì hắn trải giường chiếu xếp chăn. Tại cái này tu chân thế giới, giống hắn lớn như vậy phú quý thiếu niên, bên người tự nhiên không thể thiếu cái kia chút xinh đẹp tỷ sưởi ấm giường. Đây là người bản tính, chính là tu chân đến đại thừa kỳ tuyệt đỉnh tiên nhân, bên người cũng không thiếu được song đường đạo lữ. Một mực truy cầu tiến bộ dũng mãnh, coi nhẹ nhân tính tự nhiên đạo lý, dễ dàng nhất sinh ra tâm ma. Đàn lang tắm rửa có canh nóng, xinh đẹp tỷ tay trắng xảo xoa tướng. Nhiệt khí chọc người mỏng nhẹ sợi, linh hoa mát thấm nho tím. Lang tâm thoáng động giác ngọc thủ, nhẹ cản nu chi nước cấm mát. Phấn hương mồ hôi ở mức thị nữ giận, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào mặt mày xuân. Mội thu lạnh nhạt lang xào thủ, điểm nhẹ chậm vò âm thanh giống nhau mới oanh mới ra gốc, lại như nhũ yến nhẹ về tổ. Thùng tắm bay nhảy bọt nước tung tóe, môi son chiếc lưỡi thơm tho ấm càng tan. Nước ấm lạnh dần thân thể ấm, phấn tan đổ mồ hôi lưu núi gối. Màn bên ngoài dòng dọc kéo nước cấm thanh, liễm lông mày mỉm cười kinh. Liêu âm nhẹ mạc mạc, thấp tóc mai thiền châm rơi. Cần làm cả đời vức, thận quân hôm nay hoan. Một đánh nhau kịch liệt thôi phó ngọc sập, dưa phá khuôn mặt càng muốn xuân. Đối chọi giường lên trên qua, hai thân hợp nhất tối xoa đẩy. Đông cải hí điệp mút hoa thủy, luyến mật cuồng phong lẩn mật khoa. Phấn mồ hôi thân chúng làm vỡ ước, đi hoàn trên gối lên còn làm. Này duyên này vui thật vô cùng, độc bộ phong lưu thứ nhất khoa. Để sâu vắng người nhanh đêm xuân, tâm sợi thô nhao nhao xương tiêu hết. Hoa lá từng đem nhị hoa phá, liễu rủ xuống phục thanh cảnh liễu dao động. Kim thương ác chiến 3000 trận, bạc ánh đến trước khi 7-8 tiểu. Không ý kiến hai thân xương cốt ngăn, càng khử một quyển đi vân cầu. Mây mưa về sau, tiểu liên không chịu nổi trinh phạt, ngủ thật say. Mà một đạo hào quang vây lại Diệp Kha, một đạo máy móc âm thanh truyền đến trong đầu hắn, vì càng dễ đối phó giao long, đặc biệt an bài một lần xuyên qua, lần này xuyên qua vì hồn xuyên, tầm nhìn là Bắc Tống Hàn Châu, ngươi tướng phụ thân hứa tiên, nhiệm vụ tiếp tục cường đại thái huyền thần công, thành tựu vô thượng thần thông. Chương 201, sơ vị hứa tiên. Hán Văn A, ngươi muốn có nguy hiểm, tỷ tỷ, nhưng làm sao hướng chết đi cha mẹ giao phó a? Thanh âm giống như vang ở phía xa, lại hình như vang ở bên hai, Diệp Kha mê mẩn kinh ngạc, lập tức đống nhiên phản ứng lại đây, hắn đã phụ thân hứa tiên. Hắn giật giật thân thể, cảm giác có thể động đậy, sau đó thử xoay tròn chân khí, lập tức cảm nhận được trong cơ thể quần quật như biển chân khí, trong lòng liền yên lòng. Hắn còn thật sợ mình tại chủ thế giới bên trong một lần xong tu, thanh mình tinh nguyên chân khí cho tu không có. Bây giờ đã xuyên qua đến hứa tiên trên thân, mình cũng có vô cùng chân khí, cái kia liền không thể hảo hảo làm một cái người yếu không chịu nổi thư sinh không thành, đại phu chẳng phải hứa hắn văn. Dù sao hắn làm hai vị hoàng đế, chính là chủ thế giới, cũng vừa tại thế lực ngầm bên trong xưng vương xưng bá, không có đạo lý phụ thân hứa tiên về sau, liền mềm nhũn không còn hình dáng. Tuy nói mới Bạch Nương tử truyền kỳ thời đại, nơi này là Bắc Tống thời đại, Tống Thật Tông vị này đã điều hoàng đế cho trên đời này thư sinh chỉ rõ một cái có thể xoay người con đường, liền là mọi loại đều là hạ phẩm duy có đọc sách cao. Bất quá cái này thuần túy là vì áp chế quân nhân duyên cớ. Quyền lực trung quy là tại hoàng thất cùng đại địa chủ giai tầng trong tay, mình dù là thi đậu trạng nguyên, không cùng lấy bọn họ đi, làm theo có ô đại thơ án. Xét đến cùng, vẫn là muốn tự thân cường đại. Diệp Kha chính trầm tư đâu, tiếng khóc không tự giác cao vút. Hán Văn à, ngươi nhanh lên tỉnh dậy đi, ngươi nếu là có chuyện bất chắc, tỷ tỷ nhưng làm sao bây giờ à? Chúng ta hứa ra sẽ phải đoạn hương hỏa. Ô ô ô ô ô, không phải đâu, ta cái này tỷ tỷ thật là không lựa lời nói a. Diệp Kha bất đắc dĩ mở mắt, nói ra, tỷ tỷ, ngươi chớ khóc, ta không phải liền là ngủ một giấc sao? Hán Văn tỉnh, Hán Văn ngươi đã tỉnh. Diệp Kha trong tầm mắt xuất hiện một trương thanh nam phụ nữ mặt, sắc mặt tái nhợt non, nhìn rất giàu thái, nước mắt đầy mặt, nhưng trên mặt lại có cuồng hỉ thần sắc. Nhìn thấy cái này gương mặt, Diệp Kha trong lòng tự nhiên sinh ra một cỗ thân thiết, vừa cười vừa nói, "Dai, ta không sao." Thanh niên phụ nhân một mặt cuồng hỉ, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại đây, muốn đứng người lên đối ngoài cửa rắc uống họng hô lớn, "Tướng công à, Hán Văn tỉnh, ngươi còn không đi mời Lan Trung?" Diệp Kha cười cười, xoay người làm, nói ra, "Ta một thân khỏe mạnh, tìm cái gì Lan Trung? Không có để tỷ phu đi không được gì một trận." Lập tức cất giọng hô to, "Tỷ phu, ta không sao. Ta đã nói rồi." Hán Văn tại sao có thể có sự tình? Nương tử ngươi cũng quá cẩn thận. Theo nói hoa, một cái thể trạng cường tráng, mặt hướng giản dị hán tử đi đến, chính là Hứa Tiên tỷ phu, Hứa Kiều Dung quan nhân, huyện tiền đường bộ đầu lý công vừa. Giờ phút này nhìn thấy Hứa Tiên lật lên thân đến, sắc mặt ngược lại là sợ nhảy lên, nói: "Hán Văn à, thân ngươi tử văn yếu, vẫn là muốn nghỉ ngơi thật nhiều." Diệp Kha cười nói: "Tỷ phu, tỷ tỷ, các ngươi yên tâm đi, ta đã khôi phục khỏe mạnh." Trong lòng lại tại nói thầm, cái này Hứa Tiên chuyện gì xảy ra, còn bệnh ngã xuống giường. Làm hại ta một cái đường đường hoàng đế, vẫn phải đóng vai tiểu thanh niên. Bất luận là nguyên tắc vẫn là kịch truyền hình, không có cái này vừa ra a. Rất nhanh Hứa Tiên tỷ tỷ Hứa Kiều Dung lau khô nước mắt, nói ra, "Đúng vậy à, Hán Văn, tỷ phu ngươi nói đúng, ngươi nhà liền là đọc sách đọc mệt mỏi, thân thể cốt văn yếu, vẫn là muốn nghỉ ngơi nhiều một chút, đều do tỷ tỷ, không phải buộc ngươi đọc sách, xinh xinh đem ngươi mệt mỏi ngất đi, ngươi nếu là có chuyện bất trắc." "Tốt tốt, tỷ tỷ, ta không sao, ta à, trong động đạt được dường thần phù hộ, đã để ta khôi phục khỏe mạnh." Tận nói vậy, "Vậy thì có cái gì dường thần?" Hứa Kiều Dung nín khóc mà cười. Diệp Kha cười nói, "Đại môn này có môn thần, phòng bếp có ông táo, khố phòng có kho thần, đi ngủ giường, tự nhiên có giường thần. Tỷ phu, tỷ tỷ, không dối gạt các ngươi nói, giường thần nói, ta thể cốt yếu, cho nên ban thưởng ta một cái khẩu quyết, có thể cường thân kiện thể, ta vừa rồi liền đọc một lần, quả nhiên thể cốt cường kiện nhiều." Diệp Kha vừa nói, một bên nhảy xuống giường, một phái sinh long hoạt hổ bộ dáng. Nơi nào còn có nửa phần lúc trước văn nhược bộ dáng. Hắn một tay vịn chặt tỷ tỷ Hứa Tiểu Dung, một tay vịn chặt tỷ phu Lý Công Vừa, vừa cười vừa nói, "Tỷ phu, tỷ tỷ, các ngươi nhìn, ta hiện tại thể cốt rắn chắc nhiều đi, nói không chừng so tỷ phu còn mạnh hơn trắng đâu. Lý Công vừa hai vợ chồng cứ như vậy bị đỡ lấy ra gian phòng, nửa ngày mới phản ứng lại đây. Lý Công vừa kinh ngạc nói, Hán Văn, ngươi chân khang phục, quá tốt rồi. Hứa Kiều Dung cũng là một mặt mừng rỡ, ngay cả liền hô lên, thần tiên phù hộ, thần tiên phù hộ. Bất quá hai người cũng không có đem cái gì dường thần sự tình coi ra gì. Hứa Tiên Tử tiểu thông minh hiểu chuyện, vừa rồi vịn hai người bọn họ thời điểm, hai người vậy cảm giác ra hắn kỳ thật vậy không có khí lực gì, bất quá là thuận hắn ra khỏi phòng. Dù sao thời tiết sáng sủa, người trẻ tuổi không thể lại trên giường lâu nằm, vẫn là nhiều xuất hiện đi vòng một chút tốt. Hứa Kiều Dung trong lòng âm thầm làm quyết định, ngày sau vẫn là không nên bức bách nàng cái này đệ đệ đi học, thực sự không bước đi tìm nghề nghiệp cũng tốt. Đương nhiên, việc này vẫn phải cho nàng tướng công Lý Công vừa nói. Lúc này Diệp Kha đã thích đứng Hứa Tiên thân phận. Dù sao làm qua hai vị hoàng đế người, đây mới thực sự là siêu cấp vua màn ảnh, những Oscar đó người đoạt giải, nam chỉ xứng cho hắn sách giày, nữ chỉ xứng cho hắn làm ấm giường. Hắn nhìn thoáng qua Lý Công vừa, cười nói, tỷ phu, gần nhất ngươi khí sắc không tệ a. Lý Công vừa cười nói, ngươi đây đều đã nhìn ra, Huyền Tôn đại nhân vừa mới tăng lên ta vì trung bình tấn hai đường tổng bộ đầu, nếu không phải ngươi sinh bệnh, tỷ phu cái này hội đang cùng đồng dạng các huynh đệ uống rượu chúc mừng đâu. Lúc này Lý Công vừa mới cùng Hứa Kiều Dung kết hôn chưa tới nửa năm, chính là hăng hái chuẩn bị làm một vô lớn thời điểm, bây giờ hắn mới vừa vặn thăng nhiệm huyện tiền đường nha bộ đầu chi vị, chính là sự nghiệp hôn nhân xong bội thu, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng tốt đẹp thời gian. Phong kiến thời đại hôn nhân hầu như đều là mù cưới cơm gả, Hứa Kiều Dung cùng Lý Công vừa đều là xã hội tầng dưới chót, hai người rất có tiếng nói chung, Lý Công vừa tại nha môn làm việc, cho nên lý ra thời gian hơi so phổ thông bách tính muốn tốt quá chút. Đừng nhìn Lý Công vừa tại kịch truyền hình bên trong là một cái đầu bị nhân vật, nhưng hắn nhưng là một cái chính trực thiện lương tốt bộ đầu, một lòng vì công, vậy đem thủ hạ ban ba huynh đệ quản lý ngoan ngoãn. Đối cái này tỷ phu, Diệp Kha biểu thị mười phần khâm phục, dù sao thời đại này, có thể đáp ứng cung cấp nuôi dưỡng em vợ đọc sách học nghệ cho đến trưởng thành cũng không nhiều, Lý Công vừa điểm này, nhưng thật là một cái gia môn. Mà Diệp Kha đối chính mình cái này tỷ tỷ càng là bội phục, chính mình cái này Hứa Tiên thân thể còn khi còn bé, khi đó tỷ tỷ Hứa Kiều Dung cũng liền 13-14 tuổi, phụ mẫu cũng bởi vì một cái nho nhỏ kiết lỵ liền bởi vì bệnh qua đời, lưu xuống đây đối với đáng thương tỷ đệ. Từ đó về sau, Hứa Kiều Dung một mình mang theo đệ đệ Hứa Tiên gian khổ sống qua ngày, nhận hết ủy khuất cùng gian nan, cuối cùng dựa vào kiên cường tính tình cùng linh xảo thêu thùa tay nghề, thật vất vả tướng Hứa Tiên nuôi lớn. Hứa Kiều Dung tướng mạo nguyên bản 10 phần tú mỹ không tầm thường, lúc đầu không lo tìm không ra nhà chồng, nhưng là cũng bởi vì có cái này vướng víu đệ đệ, trước đến cầu thân mọi người cũng không nguyện ý cưới Hứa Kiều Dung đồng thời, còn phải chịu trách nhiệm nuôi lớn cái này đệ đệ, thẳng đến cho hắn nói môn việc hôn nhân. Mà hai người sau khi kết hôn, Lý Công vừa đợi cái này em vợ không sai, ăn uống mặc độ không cần phải nói, còn nhờ quan hệ để Hứa Tiên đi một nhà học đường đọc sách. Đáng tiếc Hứa Tiên từ nhỏ bị tỷ tỷ Hứa Kiều Dung yêu thương lớn, làm cho người yếu không chịu nổi, so trong học đường thư sinh yếu đuối còn không bằng, kết quả sinh sinh mệnh mỏi sụp đổ thân thể, lại có Diệp Kha thừa dịp cơ hội. Nhìn xem đây đối với thiện lương vợ chồng, Diệp Kha âm thầm thề, ta liền thay cái này Hứa Tiên, hảo hảo báo đáp đây đối với hảo tâm thân nhân a. Chương 202, không đi học. Báo đáp tỷ tỷ và tỷ phu dưỡng dục tri ân, đây là hẳn là. Về phần bước kế tiếp để Bạch Xà lấy thân báo đáp ân cứu mạng, Diệp Kha tự nhiên không hội phản đối. Mặc kệ là Hoàng Mai điều phiên bản Bạch Nương Tử, vẫn là phiên bản Bạch Nương Tử, vẫn là từ lão quái Bạch Nương Tử, đều là tập mỹ lệ, thiện lương làm một thể. Loại mỹ nhân này có thể chủ động đầu hoài nhập ung, Diệp Kha thân là nam nhân, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Huống chi, Bạch Xà bên cạnh còn đi theo một cái thanh xà, cam tâm tình nguyện làm nàng nha hoàn. Nha hoàn là làm gì? Tây Xương Ký bên trong nói thế nào, như chúng ngươi đa tình tiểu thư cùng yên trướng, sao bỏ được xếp chăn trải giường chiếu? Có thể thấy được nha hoàn liền là động phong nha đầu, liền là bình nhi nhân vật, Bạch Xà nơi tay, thanh xà còn hội xa sao? Đừng trách Diệp Kha hoa tâm, kể từ cùng Diệp Tú Châu âm dương lưỡng cách về sau, Diệp Kha tâm đã trở nên cường ngạnh vô cùng, nhưng cũng không trở ngại hắn truy cầu vũ đạo chi tâm. Hồng sắc quang minh Phật đều có ba nhiệm lão bà, hoa đẹp trai càng là vì một mảnh xâm lâm từ bỏ một đóa tươi mới, bọn họ đều kiên trì bản tâm, phục vụ vạn dân, không có đạo lý Diệp Kha làm không được. Kiếp trước trên mạng luôn luôn trêu chọc, Đồng Vĩnh cỏ qua tiên, Ninh Thái thần ngày qua quỷ, Hứa Tiên trải qua rắn. Rơi 11 ngay cả một đầu sâu gióm đều không dung tha. Kiếp trước đây là đi vào chỗ nhầm lẫn, bởi vì những nam nhân này tại hắc hắc thời điểm, tại dưới người hắn phối hợp là người, là đi qua nhiều năm tu luyện biến thành hình người mỹ nữ. Không phải ai hội thật đi ngủ hình thủ kỳ quái đồ vật. Bất quá nói đi thì nói lại, lúc này Hứa Tiên cũng chính là Diệp Kha, mọc ra một bộ thư sinh yếu đối tiểu bạch kiểm bộ dáng, phù hợp từ Tống Thật Tông đến nay mọi loại đều là hạ phẩm duy có đọc sách cao tiêu chuẩn thẩm mỹ, khó trách đầu kia xả mỹ nữ sẽ thích. Hán Văn A, đừng ngốc đứng, đồ ăn làm xong, nhanh tới dùng cơm. Diệp Kha cười hắc hắc, một mặt phân trần nói, thương quả a, tỷ tỷ nấu cơm đồ ăn liền là ăn ngon a. Hán Văn, ngươi miệng này thật ngọt, xem ra quả nhiên là thân thể tốt. Hứa Kiều Dung cười nhẹ gật gật Hứa Tiên cái chán, trên mặt trong mắt tất cả đều là sủng ngán chi sắc. Một bên Lý Công vừa nhẹ nhàng cười một tiếng, đại mã kim đao ngồi tại chủ vị, khoát tay áo cười nói, "Tốt, nhanh lên ăn cơm đi." Sau khi cơm nước no nê, Hứa Kiều Dung tay chân lanh lẹ bưng đĩa thanh tẩy, Diệp Kha nhìn một chút Lý Công vừa, nhỏ giọng nói, "Tỷ phu, ta muốn cho ngươi thương lượng một chuyện." "Chuyện gì a?" Lý Công vừa đại đao kim mã ngồi ở chủ vị bên trên, nhìn xem em vợ mình, vừa cười vừa nói, "Tỷ phu, ta không muốn đi học đường đi học." "Cái gì? Ngươi không muốn đọc sách thi khoa cử?" Lý Công vừa nao nao, lập tức kinh nói, "Như vậy sao được? Ngươi tỷ tỷ liền nóng trong ngươi trở nên nổi bật, tỷ phu vậy không nguyện ý ngươi giống như ta, cả ngày trong nha môn bị khinh bỉ." Lý Công vừa là huyện nha bộ đầu không giả, đáng tiếc trong nha môn ở lâu, đã trải qua quá nhiều chướng khí mù mịt, còn thường xuyên bị huyện tôn, đồng chi khi dễ, nhiều khi vẫn phải có ngắt qua, bởi vậy thường xuyên trong lòng ổ lấy một cố khí. Giờ phút này gặp Hứa Tiên như thế không lên đường, liền tướng cuộc đời mình kinh nghiệm nói ra. Diệp Kha lắc đầu, thở dài, "Tỷ phu à, ngươi có chỗ không biết, khoa cử chuyện này, tựa như thiên quân vạn mã qua cầu độc mục, thi cái đồng sinh cũng không dễ dàng, huống chi là tú tài, huống chi, hàng năm danh ngạch cứ như vậy nhiều, hơn phân nửa đều cho nhà giàu sang, tiểu đệ đọc sách vốn là không am hiểu, lần này càng chen không đi qua." Lý Công vừa im lặng. Chuyện xưa thường nói, khoa cử là hàn môn tử đệ tiến tới khó được đường ra, thế nhân liền cho rằng khoa cử chính là nghèo khó tử đệ trở nên nổi bật tốt nhất đường tắt. Thế nhưng, cái này hàn môn cũng không phải chỉ Lý Công vừa dạng này tiểu môn nhà nghèo, mà là chỉ hồi hương đại địa chủ đại hào thân. Trong nhà không có mấy trăm hơn ngàn mẫu đất, trong tộc không có mấy đời đọc qua sách làm qua tiểu quan tử đệ, tộc trưởng gia đình viện không có mấy tiến mấy tầng, trong phòng khách không treo bên trên một bộ thế sự hiểu rõ đều là học vấn, nhân tình lao luyện tức văn chương tranh chữ, ngươi có ý tốt gọi hàn môn. Nông thôn mỗi lần thi hương thi hội, quan chủ khảo lại thanh liêm, lại tài đức sáng suốt, nghĩ đến vì quốc gia tuyển bạt nhân tài, bình quyển thời điểm cũng đại đa số hội chúng tuyển hàn môn tử đệ, mà không phải dân nghèo chữ thứ. Nguyên nhân liền là người ta chiếm cứ lấy đầy đủ giáo dục tài nguyên, có bản dễ lầm người mạch, quan chủ khảo hoặc nhiều hoặc ít sẽ bị bọn họ ảnh hưởng đến, từ đó tướng ghi chép tuyển đại bộ phận danh ngạch lưu cho cái này chút hàn môn tử đệ. Vốn chính là thiên quân vạn mã qua cầu độc mục, một bộ phận lớn danh ngạch bị thân hảo nông thôn tử đệ chiếm cứ, còn thừa danh ngạch thì càng ít, cái kia chút bần hàn gia tử đệ đã muốn vì trong nhà nuôi bò cày ruộng, lại phải đọc sách minh nhớ, tại học vấn phương diện làm sao có thể cùng áo cơm không lo hàn môn tử đệ so sánh. Đừng nói địa chủ thân hảo nông thôn nhà nhiều hoàn cố, đó là tẩy náo dùng, địa chủ thân hảo nông thôn nhà vậy không phải người ngu, vậy không hội tận tình tự sắc, không phải làm sao kéo dài gia nghiệp, làm sao sát nhập thôn tính thổ địa, làm sao nghiền ép tá điển, làm sao trắng trợn đào chủ nghĩa phong kiến góc tường. Lý Công vừa làm tiểu lại thế gia, tuổi còn trẻ liền làm trong huyện bộ đầu, đối những tình huống này quen không có thể quen đi nữa, nghe được Hứa Tiên nói như vậy, không khỏi nhẹ gật đầu, nói, ngươi nói có đạo lý, nhưng là ngươi không đọc sách tham gia khoa cử, cái kia ngươi tướng tới làm gì? Cái gì? Hán văn không muốn đi học? Như vậy sao được? Vừa vặn Hứa Tiểu Dung thanh tẩy xong nồi bát, trở lại phòng khách, nghe được tướng công nói đệ đệ không muốn đi học, không khỏi kinh hãi. Không đợi Diệp Kha trả lời, Hứa Tiểu Dung van nài bà thầm nghĩ, Hán văn à, phụ mẫu qua đời thời điểm, thế nhưng là lôi kéo tay ta, căn dặn ngươi nhất định phải cố gắng vào học, tương lai thi cái tiến sĩ, tốt làm dạng dỡ tổ tông, tỷ tỷ và tỷ phu ngươi bất an bất mặc, tạo điều kiện cho ngươi lên trường, ngươi nói thế nào không học liền không học được. Ngươi xem một chút ngươi muốn hiện tại, thân thể gầy yếu, vai không thể chịu, tay không thể nâng, không đọc sách thi tú tài, tương lai làm sao sống thời gian? Lại nói, ngươi không học được, để ngươi tỷ tỷ làm sao cho chết đi cha mẹ giao phó à? Ô ô ô ô. Hứa Kiều Dung nói xong, không khỏi lại ô ô khóc lên. Tốt tốt, nương tử à, trước đừng khóc, Hán văn đây không phải tại cho chúng ta thương lượng à? Loại chuyện này, sao có thể chính hắn làm quyết định nha? Lý Công vừa ngay cả vội vàng khuyên nhủ. Điểm này hắn là cái gia môn, rất tôn trọng thế tử, không đùa nghịch đại nam tử chủ nghĩa. Diệp Kha vậy vội vàng nói, tỷ tỷ à, phụ mẫu sinh dục tri ân, tỷ tỷ và tỷ phu dưỡng dục tri ân, đệ đệ suốt đời khó quên. Đệ đệ cũng biết trong sách tự có hoàng kim ốc đạo lý, cũng muốn cố gắng đọc sách, thi chúng tú tài, thậm chí tiến sĩ, thế nhưng là ngươi nhìn, đệ đệ vậy một mực dụng công đọc sách, thế nhưng là tại học vấn bên trên không có chút nào tiến bộ. Không chỉ có như thế, cũng bởi vì lâu dài đọc sách dẫn đến thân thể văn nhược không chịu nổi, cho tới té xịu trên đất, doa đến tỷ tỷ lấy nước mắt rửa mặt. Đã đọc sách không có tiến triển, còn dẫn đến thân thể văn nhược, cái kia cần gì phải đang đi học đâu? Thường nói, con đường nào cũng dẫn đến la. Cái kia, thông biện lương, đối con đường nào cũng dẫn đến biện lương, chỉ cần đệ đệ có tâm tư, chịu động não, khẳng định vậy có thể làm ra một phen sự nghiệp. Một lời nói đến Lý Công vừa liên tục gật đầu, ngay cả Hứa Kiều Dung vậy đình chỉ thúc thiết, sắc mặt vậy thời gian dần qua khôi phục bình thường. Diệp Kha thấy thế, lại thừa cơ tiếp tục lắc lư, nói một chàng hàn môn nhà nghèo đọc sách không có tiền đồ, còn chậm trễ duy trì gia nghiệp, khi thật là được không bù mất ngụy biện, quả nhiên thuyết phục Hứa Kiều Dung. Lý Công vừa xem như nhìn thông thế sự, biết lấy Hứa Tiên đang đi học thân trên rõ ràng, vậy rất khó tại khoa cử trên đường đi có cái gì tiến triển, mà Hứa Kiều Dung một cái phụ đạo nhân ra, gặp trượng phu cùng đệ đều nói như vậy, cũng liền tin mấy phần. Cái kia Hán Văn A, ngươi không đọc sách, có tính toán gì hay không? Lý Công vừa vậy nói, có gì cần hỗ trợ, cứ mở miệng chính là, tỷ phu khả năng giúp đỡ nhất định giúp bận điệu. Ta ơn tỷ phu. Diệp Kha trước cảm ơn vị này tỷ phu. Sau đó nói, ta luôn luôn tại học đường đọc sách, không có kinh lịch thế sự, muốn mấy ngày nay tại trong thành ngoài thành đi vài vòng, nhìn xem có gì có thể tiến thủ phương hướng. Hứa Kiều Dung nói, nếu không dạng này, Hán Văn A, ta cùng Khánh Dư Đường Vương Viên ngoại quan hệ tương đối quen, chỗ của hắn cũng cần một cái giúp đồ, nếu không ta cho hắn nói một chút, ngươi đến đó chế tác ca. Lý Công vừa gật đầu nói, không sai, cái gọi là không làm lương tướng liền vì lương ý ý. Khánh Dư Đường Vương Viên ngoại ta biết, nhân phẩm cùng y thuật cũng không tệ, Hán Văn nếu là đi, tuyệt đối có thể học được đồ vật. Diệp Kha lại lắc đầu, ta không đi. Chương 203, trên đường náo nhiệt. Đùa gì thế, chẳng lẽ lại muốn về đến đã có trên quỹ đạo đi? Diệp Kha thân là người xuyên việt, bảo trì vốn có quỹ đạo, chờ đợi Tiểu Bạch tới cửa, bực này bị động cử động, hoàn toàn là người xuyên việt chi nhục a. Lại nói, hắn nhưng là làm qua hai vị hoàng đế người, làm sao còn đi Khánh Dư Đường ngồi nơi đó cho người ta xem bệnh? Chỗ nào chịu được tính tình a? Lại nói, hắn rất nộ, cuối cùng khoảng cách Dược Vương Tôn Tư Mạc kém xa, không có làm nghề y thiên hạ tư tưởng cảnh giới. Đã không có cảnh giới kia, vậy liền không thành được một đời thần y, Diệp Kha cũng liền không để ý đến đầu này phương pháp. Lý Công vừa nhíu mày một cái, nói, đã ngươi không nguyện ý làm nghề y, cái kia Hồng Tế lâu trưởng quỹ bên kia tiên sinh kế toán lớn tuổi, tinh lực càng phát ra không tốt, nếu không ta đi nói một chút, ngươi lại đi làm một cái học đồ tốt. Diệp Kha cười ha ha một tiếng, nói, tỷ phu, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta, ngươi yên tâm, ta nhất định có thể làm tốt một phen sự nghiệp. Hắn đứng dậy nghĩ, cười nói, hôm nay khí trời tốt, rất trời trong gió nhẹ, ta ra ngoài đi vài vòng. Hắn vậy mặc kệ Lý Công vừa cùng Hứa Kiều Dung la lên, bước nhanh ra khỏi nhà. Tỷ tỷ và tỷ phu mặc dù ồn ào chút, nhưng là vì tốt cho hắn, trong lòng của hắn cảm kích liền là. Thế nhưng là hắn một thân thông thiên triệt địa võ công, lại thế nào nguyện ý lãng phí ở chỉ là cửa hàng phòng thu chi ở giữa đâu? Huyện Tiên Đường là phủ Hàng Châu một cái huyện thành, mượn nhờ mấy trăm năm khai phát, đã phi thường phồn hoa. Đương thời nổi tiếng từ nhân Liễu Vĩnh đã từng kích mở tán dương Hàng Châu màu mỡ phồn hoa, đông nam địa thế thuận lợi, ba ngô đều biết, Tiền Đường từ xưa phồn hoa, khói liều ve cầu, phong màn thủy màn, so le mười vạn người nhà. Vân cây cuốn đê cát, sóng dữ quyển sương tuyết, lạch trời không mở. Thị liệt châu ngọc, hộ doanh la khỉ, cảnh hào hoa xa xỉ. Đi trên đường, cảm giác thị trường quả nhiên phồn hoa rất, hai bên cửa hàng san sát, người tiến người ra, gào to âm thanh, tiếng trả giá không ngừng truyền lọt vào trong tai, sơn móng tay cửa hàng đều như vậy sinh ý thịnh vượng. Huyện Tiên Đường tới gần Hàng Châu, chợ búa văn hóa tương đương phong phú cho thêm, cùng nhau đi tới, trên đường còn có các loại biểu diễn tạp kỹ cùng ma thuật, còn có ngực nát tảng đá lớn hoặc là vũ đao lộng thương đuồng nghịch chủ nghĩa hình thức cái gì cần có đều có, thậm chí tại chuyên môn sân bãi còn có đồ vật loại này tương đối cao đoàn thi đấu giải trí hạng mục. Mặt đường sạch sẽ, người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Diệp Kha là một nhiệm kỳ tông sư, hai vị hoàng đế đều là cùng cao nhân liên hệ, cực ít thể biết cái này thế gian sinh hoạt, lúc này híp mắt lại rất là hưởng thụ loại này nồng đậm chợ búa khí tức, cảm thấy thời gian cứ như vậy bình bình đạm đạm qua xuống dưới vậy không có gì. Gạt hai con đường, đông nhiên bị người ngăn cản đường đi, vây xem náo nhiệt đây là từ thượng cổ liền truyền thừa truyền thống, vào lúc này nơi đây tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ba tầng trong ba tầng ngoài chặn lại chật như nêm gối, Diệp Kha lúc đầu dự định đi vòng qua tiếp tục dạo phố, bất quá lập tức liền nghe được bên trong có người cao giọng hô to. Cái gì chứa chấp đào nô, các ngươi như vậy ăn không răng trắng tới cửa nói bậy, ai có thể tin. Nhị quản sự, bé heo dầu lám tâm trí mê muội, nhất thời hồ đồ cầm bạc chạy tới vận vạn ra cửa hàng, tiểu ngân tử đều cho vạn gia chủ hiệu nhà nhập cổ phần mở tiệm. Diệp Kha nhướng mày, liền khách khí đối một tên người qua đường hỏi, xin hỏi vị đại ca kia, bên trong đến cùng đi xảy ra chuyện gì, làm như vậy náo nhiệt. Diệp Kha phụ thân Hứa Tiên một cái bạch diện thư sinh bộ dáng, văn nhược thanh tú, mặc vậy sạch sẽ, bị hỏi người kia vậy không dám thất lễ, ra vẻ thần bí nhẹ giọng nói, vị công tử này mời, ngươi không biết, tiệm này bên trong tứ trưởng quỹ là phủ Hàng Châu tứ hải thương xã Đông Gia Đào Nô, bị người trên đường nhận ra, làm cho người tìm đến đây. Chợt trưởng, ta nói tiệm này làm sao sinh ý như thế thì vượng, nguyên lai là cùng cái kia đào nô tư phân trộm cầm bạc, cái này mới có đại bút tiền vốn, hôm nay báo ứng tới đi. Diệp Kha nói cảm ơn, lại nghĩ đến nghĩ, liền chen bảo. Tuy nói dựa theo tấu luật, người hầu thị nữ không phải chủ gia tài sản, người ta là cầm tiền lương công nhân. Nhưng mọi thứ vậy có ngoại lệ, có trong nhà gặp ai, nguyện ý bán mình cho chủ nhà, liền thành người ta nô buộc, mà nếu như nô buộc trộm trốn nếu như bị bắt lại, chủ gia đánh chết về sau, quan phủ thậm chí đều không hội xử nặng, thường thường không giải quyết được gì, mà chứa chấp đào nô, dựa theo tấu luật thì là lấy trộm cắp châu ngựa luận, tội thêm 3 phần. Pháp luật là giai cấp tiến hành thống trị công cụ, tự nhiên là làm sao có lợi cho giai cấp thống trị làm sao tới. Nghe bên trong lời này ý tứ, cái này đào nô thậm chí còn mang theo tiền tài đi ra, chứa chấp đào nô thậm chí còn tư chia của vật, cái này tội lại phải tăng thêm mấy phần. Cửa hàng này cửa chính, một người trẻ tuổi quỳ trên mặt đất liên tục khóc cầu, còn có một người mặc tơ lụa trường sam trung niên nhân cùng 4 tên đại hán đứng tại đối diện. Tại người tuổi trẻ kia đứng bên người một cái mặt mũi tràn đầy hoảng loạn mập mạp, một bộ trưởng quỹ cách gan mặc bộ dáng, phía sau hắn một cái 16-17 tuổi tiểu hòa tử, tướng mạo coi như không tệ, cùng trưởng quỹ tướng mạo tương tự, xem xét liền là hai cha con, lúc này cái này hai người khi thật là chân tay luôn cuống. Trưởng quỹ miệng bên trong chỉ là lo sợ không yên kêu lên, làm sao có thể là đào nô, làm sao có thể là đào nô, cái này Vương Bình có trong thôn cho mợ văn thư, còn có hắn tại tiền đường thân thích bảo đảm sách, làm sao lại? Trung niên nhân kia một mặt cười lạnh, ta bên này có Hồ Châu chi phủ văn thư ở đây, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi nói không phải đào nô, hắn cũng không phải là đào nô. Lúc này Diệp Kha đã chen vào nhất bên trong một vòng, hai tay ôm ngực, rất có ý vị nhìn một màn trước mắt. Nói đơn giản, căn này cửa hàng gọi là Trần Gia khách sạn. Xây ngay lập tức không lâu, sinh ý cũng rất thịnh vượng, có thể nói là một ngày thu đấu vàng, hai tháng trước tìm một cái Hồ Châu tới tiểu hòa tử, tên là Vương Bình. Người này nói là Hồ Châu người, trong nhà gặp hai, không vượt qua nổi, bất đắc dĩ chỉ có thể tới phủ Hàng Châu huyện Tiền Đường tìm nơi nương tựa thân thích cùng Trần Gia trưởng quỹ nhận biết, đem hắn giới thiệu đến nơi đây làm một cái tiểu nhị. Cái này Vương Bình cần cù tài giỏi, cũng bẻm mép lắm, nhà hắn thân thích lại là bằng hữu cũ, còn ra có được gánh bảo đảm văn thư, lại thêm trong tiệm thiếu người, vậy đem hắn chiêu vào. Cái này Vương Bình vào cửa hàng về sau, vào tay rất nhanh, đối xử mọi người lại ôn hòa rất, từ trên xuống dưới đều rất ưa thích hắn. Trưởng quỹ gặp đó là cái nhân tài, liền định đem hắn lưu lại, cho cái tam trưởng quỹ danh mục, lại cho phân nửa thành phần tử, để hắn trong tiệm làm lâu. Phải biết cửa hàng này sinh ý quả thực thịnh vượng, nóng nhất thời điểm một ngày tiền thu đều có hơn 100 lượng bạc đâu, cái này Vương Bình đối trưởng quỹ cảm kích vô cùng, làm việc cũng càng thêm dụng tâm dùng sức. Kết quả hôm nay ở giữa, Dung Thắng kho hàng nhị quản sự lại tìm tới cửa, nói cái này Đường Bình là từ Dung Thắng kho hàng Đông ra trong phụ chạy đi đào nô, với lại chạy đi thời điểm còn mang theo 100 lượng vàng, mấy cái ngọc kiện. Vương Bình nói mình đến từ Hồ Châu, phủ Hàng Châu tứ hải thương xã Đông ra, trưởng quỹ cũng là Hồ Châu người, nhị quản sự này cũng là gần nhất mới đến phủ Hàng Châu, mang theo hạ nhân đến phía dưới các huyện tuần tra sinh ý, cứ như vậy bắt gặp. Nghe cái kia nhị quản sự cùng không chỗ ở dập đầu Vương Bình đều là tổng ngạch cùng tương tự tiếng địa phương, nhìn còn thật là có chuyện như vậy. Vương Bình, ta nhưng không xử bạc với ngươi a. Ngươi ít đến ngậm máu phun người, cái gì bạc, lúc trước ngươi lúc đến lợi, trên thân đâu còn có tiền. Trần đại trưởng quỹ mang trên mặt tức giận, nói chuyện đều có chút cả lăm. Cái kia Vương Bình nghe nói như thế, quỳ gối mấy bước lập tức ôm lấy Trần trưởng quỹ đùi, rát cuống họng khóc thét nói, Trần Đông Nhà, ngươi cũng không thể nói như vậy à, ta lúc đầu cầm 20 lượng vàng, thêm 100 sâu đồng tiền, gãy nửa thành phần tử, không phải còn tưởng là mặt tại trên trướng nhớ xuống sao? Hồ, nói bậy, nửa thành phần tử liền muốn hơn 1.200, nhà này cửa hàng hiện tại cũng bất quá 6.000 lượng bộ dáng, thật muốn lấy tiền nhập cổ phần làm sao hội? Trần Hải, thanh nhà ta tổng nợ cầm lại đây. Quay đầu hướng Vương Bình nói ra, đã ngươi nói vào trướng, cái kia ta liền xem thật kỹ một chút, đến cùng có hay không? Cái kia 17-18 tuổi tiểu hòa tử nghe, vội vàng trở lại về tiệm, không đồng nhất hội cầm một cái sổ sách đi ra. Thế nhưng là sắc mặt lại trắng bệnh một mảnh, Trần trưởng quỹ tiếp nhận sổ sách, lật vài tờ, cả người sắc mặt đại biến, vợ môi run rẩy, đứng ngẩn ở nơi đó, trên tay sổ sách vậy đi theo trượt rơi xuống đất. Trung niên nhân đi đến Trần trưởng quỹ trước mặt, nhặt lên sổ sách phổ nhìn mấy lần, khoe miệng vạch ra cái thật to đường cong, cười lớn tiếng nói, Hoàng phù hộ 2 năm 11 tháng 25, Vương Bình lấy kim 20 lượng vàng, đồng tiền 100 xuyên vào cỗ, gây tiền 300 sâu. Chương 204, vạch trần. Trần trưởng quỹ cuối cùng phản ứng lại đây, lảo đảo lui lại hai bước, cánh tay khẽ run rẩy trước chỉ trên mặt đất gào khóc Đường Bình, lại chỉ vào cười lạnh nhị quản sự, khàn giọng hét lớn, các ngươi là tại thiết lập ván cục lừa gạt. Thiết lập ván cục lừa ngươi, ngươi cũng xứng. Cái kia nhị quản sự một bên cười lạnh, một bên từ trong ngực xuất ra mấy chương khế ước văn quyển đến, triển khai một chương nói ra, thấy không, đây chính là Vương Bình văn tự bán mình. Còn có cái gì Hồ Châu quan phủ báo án văn thư, tang vật danh sách các loại, đến vậy đầy đủ. Cái kia nhị quản sự cười lạnh nói, ra môn nơi này nhân chứng vật chứng đầy đủ, các dạng danh sách từng cái đầy đủ, không chỉ có nhân chứng, còn có ngươi mình lấy ra sổ sách, nhanh đưa nuốt hết vàng bạc cho lui ra ngoài, tiếp lấy chúng ta tiền đường nha môn gặp mặt đi, chứa chấp đào nô, nuốt riêng tài sản, tội danh nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, tuyệt không đến mức súng quân sa môn đảo liền là. Đại Tống luật pháp kỳ thật nhân tính hóa rất nhiều, ngoại trừ trọng phạm lưu vong sa môn đảo, tiếp nhận tàn khốc nhất ngược đãi bên ngoài, còn lại cũng coi như hợp tình hợp lý. Kịch truyền hình bên trong Hứa Tiên bởi vì liên lụy tới trộm cắp kho bạc 1.000 lượng, vì nha môn là trên dưới cùng bạch xà thanh xà khiêng oan ức, cũng bất quá đánh mấy mười côn, xâm chữ lên mặt đến Tô Châu mà thôi, đơn giản cùng nghị phép đồng dạng. Bất luận cái gì thời đại đều là dân sợ quan, nha môn bắt tự muốn năm thai, có lý không có tiền chớ vào tới. Cái này Trần trưởng quỹ cũng là trung thực bản phận làm việc chủ, nghe thấy đến gặp quan, kỳ thật liền yếu đi mấy phần. Thấy hắn phần này sợ dạng, nhị quản sự cười lạnh một tiếng, quay đầu quay người. Lần này Trần trưởng quỹ phản ứng đến đây, nhanh đi mấy bước bắt lấy nhị quản sự quần áo, mang theo tiếng khóc nói ra, quản sự lao ra, trong nhà của ta liền một đứa con trai, mẹ già vậy 70-80, cái này một thưa kiện, chúng ta Trần gia cái gì đều hủy a, ta cầu van xin ngài. Đang khi nói chuyện, Trần trưởng quỹ khóc quỳ xuống. Phía sau hắn tiểu tử vậy dọa đến trắng bệ mặt, một bên bị hắn, một bên vậy quỳ xuống. Lúc này nhân chứng vật chứng đều tại, hắn đã triệt để trong lòng đại loạn, lục thần vô chủ. Cái kia nhị quản sự một mặt cười lạnh, nói, việc này liên lụy đến chúng ta Đông gia, cái này tổn thất khẳng định phải đuổi trở về, bất quá ta cũng không phải lạnh tâm địa người, nhìn ngươi cũng không dễ dàng. Như vậy đi, ta liền cho ngươi gánh cái này phong hiểm, ngươi đem cửa hàng này chuyển cho ta, có phải hay không ý tứ này? Đám người âm thanh bên trong, một đạo nhàn nhạt thanh âm truyền lại đây. Câu nói này nói đến bình thản, nhưng là ở đây mỗi người lại đều nghe được rõ ràng, phản phất ngay tại mỗi người bên tai nói đến giống như. Cái kia nhị quản sự trên mặt cười lạnh cứng đờ, chúng nhân ánh mắt cũng đều chuyển hướng người nói chuyện nơi đó. Mà nhị quản sự phía sau là cái đại hán thì cùng nhau trở mặt, liếc nhìn nhau. Nói chuyện dĩ nhiên chính là Diệp Kha. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Diệp Kha làm gì cũng là một đời tông sư, hai vị hoàng đế, cái này chút tội ác điển cố hắn vẫn là nhìn ra được. Thế sự hiểu rõ đều là học vấn, nhân tình lao luyện tức văn trường, loại sự tình này cũng không phải chỉ có vừa làm ruộng vừa đi học ra truyền nho ra tử đệ hiểu được, hắn Diệp Kha hiểu được, so bọn họ còn nhiều không ít. Diệp Kha nhanh chân đi đến cái kia cửa tiệm, chỉ vào quỳ trên mặt đất Vương Bình nói ra, lại là từ trong nhà trốn tới, lại là cầm mấy trăm quan tiền tài, thật sự đại án, đặt tại đại tống luật trên thân, cũng phải chặt đầu a. Trần trưởng quỹ, ngươi sợ cái gì? Diệp Kha vừa nói, một bên túi người từ dưới đất nhặt lên sổ sách, lật đến cái kia kim 20 lượng vàng, đồng tiền 100 xuyên vào cỗ cái kia một tờ, nhìn kỹ một chút, lại là vừa cười vừa nói, không tệ không tệ, nét chữ này học rất giống, bất quá làm việc còn chưa đủ tinh tế, trang giấy nhan sắc có chút không đúng, lại nhìn kỹ, nét chữ này màu mực vậy không khớp. Trần trưởng quỹ, ngươi đây là bị chui chỗ trồng a? Bị Diệp Kha điểm ra sơ hở, cái kia Trần đại trưởng quỹ nhanh đi mấy bước, tiếp nhận Diệp Kha trong tay sổ sách, tự nhìn kỹ một lúc, quả nhiên như Diệp Kha nói, lập tức giận tím mặt, quay người nhảy chân mắng to, ta lão Trần giữ khuôn phép người làm ăn, chưa từng có đắc tội qua các ngươi, thế mà bị các ngươi như vậy thiết lập ván cục gài bẫy, các ngươi bọn này lang tâm cầu phế. Trần trưởng quỹ vậy lúc phẫn nộ đến cực điểm, một vừa chỉ nhị quản sự, một bên bước lên phía trước, thế nhưng là mới đi một bước, cái kia nhị quản sự bên người bốn cái hán tử vậy đi về phía trước một bước, trừng mắt từng đôi mắt nhìn xem Trần trưởng quỹ, Trần trưởng quỹ lập tức không dám lên trước, lui lại đây. Cái kia nhị quản sự gặp kế hoạch suy tàn, sắc mặt lạnh xuống đến, nhưng không có gì e ngại thần sắc, chỉ vào Diệp Kha nói ra: "Ngươi cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử, lại dám nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ không biết chết sống sao?" Diệp Kha cười cười, một mặt khinh miệt, thiết lập ván cục hại người đồ hỗn trướng, thế mà lẽ thẳng khí hùng chỉ trích người khác, ngươi mặt đủ lớn à? Nhị quản sự giận dữ, uống đến, ngươi một cái tiểu bạch kiểm, còn dám cho ta mạnh miệng, đánh cho ta. Phía sau hắn bốn cái đại hán nghe vậy, lập tức tiến lên trước một bước, đối Diệp Kha nhìn chằm chằm. Diệp Kha cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại nhị quản sự bên người, một phát bắt được hắn cổ áo, tiện tay hướng trên trời quăng ra. Nhị quản sự này chỉ cảm thấy cuồng phong phá mặt như lao, thân thể phiêu phiêu đáng đáng, đục không gắng sức chỗ, vội vàng mở to mắt, liền phát hiện trong tầm mắt cảnh vật đại biến, đám người đều tại dưới đáy, mình lại rơi tại trên nóc nhà, giang nam nhiều mưa, ngói nóc nhà chớp lướt, mắt thấy liền muốn tuột xuống, hắn ngay cả vội vàng nắm được nóc nhà một chỗ bắt tay, không khỏi hoảng sợ thét lên. Cái kia bốn đầu trên mặt đại hán cuồng biến, liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương vẻ kinh hãi, lại cần chạy. Làm việc liền muốn dứt khoát triệt để, Diệp Kha mới bước tiến lên, một tay nắm lấy một cái đại hán cổ, đầu đối đầu va chạm, liền đánh mất xỉu hai người, lập tức lại bắt chước làm theo, tướng hai người khác đụng choáng. Liên tiếp xuống tới, cơ hồ là trong chớp mắt công phu. Toàn trường yên tĩnh. Chúng nhân trợn mắt hốt mồm. Một đám người đều là không thể tin ánh mắt nhìn xem Diệp Kha. Lập tức, nghị luận ầm ĩ. Đây không phải Lý Bộ Đầu nhà em vợ Hứa Tiên sao? Hắn không phải một cái thư sinh yếu đuối sao? Liên đúng vậy à, ta vậy nhận ra người này, luôn luôn an phận thủ thường, trung thực bản phận, tại trong học đường đọc sách, làm sao mấy ngày không thấy, liền có thần thông như vậy. Quá lợi hại. Hứa đại quan nhân thật là ba ngày không thấy, phải lau mắt mà nhìn a. Diệp Kha cười nhạt một tiếng, căn bản vốn không cho giải thích. Loại chuyện này, bảo trì cảm giác thần bí liền tốt. Chỉ phải nghĩ biện pháp cho Lý Công vừa cùng Hứa Tiểu Dung hai người một cái hài lòng trả lời chắc chắn, vậy liền không sao. Trần gia phụ tử lúc này rốt cục phản ứng lại đây, Trần trưởng quỹ một mặt kích động, hướng về phía Diệp Kha phịch một tiếng quỳ xuống đất, cung quýt dập đầu. Đa tạ Hứa quan nhân vì ta giải vây, đa tạ Hứa quan nhân vì ta giải vây. Trần gia tiểu tử vậy kêu lên, Trần Hải đa tạ Hứa đại quan nhân vạch trần cái âm mưu này, đưa ta nhà trong sạch, về sau kết quả ngầm ảnh, giúp tuyển tương báo. Diệp Kha quét Trần đại bản tí nhất mắt, khóe miệng hất lên, gia hỏa này, có chút gian trá a. Gia môn vừa mới cứu được ngươi, ngươi ngoại trừ dập đầu cái gì đều không làm. Chí ít hẳn là lấy chút vàng bạc cảm ơn ta a. Được rồi, ta cũng không phải ham ngươi điểm này tiền tài người. Miệng nói, đi, Trần trưởng quỹ, nhanh lên một chút ta. Thấy việc nghĩa hăng hái làm, gặp chuyện bất bình một tiếng giống, chuyện đương nhiên, ngươi đập mấy cái đầu là được rồi. Trần trưởng quỹ mặt mo đỏ ửng, cười ngượng ngùng vài tiếng. Diệp Kha nói tiếp, ngươi cứ việc đùa nghịch tiểu thông minh, ta mỗi lần xuất thủ hành hiệp trượng nghĩa, giúp được ngươi nhất thời, chưa hẳn giúp được ngươi một thế. Ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Trần trưởng quỹ nghe sắc mặt trắng nhợt, vội vàng ôm lấy Diệp Kha đùi, cười bồi nói, Hứa đại quan nhân chuyện này, ta lão Trần ở đâu là cái loại người này. Ta bên này có 10 lượng bạc dâng lên, đa tạ Hứa quan nhân, đa tạ Hứa quan nhân. Cái này còn tạm được. Mặc dù ta rất chính nghĩa, thế nhưng là ta cũng phải cân nhắc về sau nghề nghiệp. Cũng không thể ngày sau gặp Bạch Tố Trinh ở Hào Môn đại viện, ta lại chỉ là một cái làm rút. Đại lao ra tự tôn để vào đâu? Còn có, lão lựa chọc pháp hải có thể gặp Đào Thảo dược Hứa tiên liền nói hắn cùng Phật môn hữu duyên, cả một cái chuẩn đề đạo nhân đích truyền giống như. Thế nhưng là hắn muốn đối lấy có sản nghiệp có sự nghiệp Hứa tiên như thế lắc lư, nhìn chung quanh tiểu đệ không đem đầu hắn đánh thành Phật tổ bộ dáng. Lúc này còn ghé vào nóc nhà nhị quản gia nghiêm nghị kêu lên, họ Trần, đi Hứa, nhanh lên cho ta xuống đi. Không phải, các loại chủ nhân nhà ta tới, đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Đúng. Phách lối như vậy. Diệp Kha cười lạnh, bỗng nhiên dậm chân một cái. Một cỗ chấn động cương khí cấp tốc truyền phòng trên đỉnh, nhị quản gia kêu thảm một tiếng, thân thể chấn động, hai tay không còn, liền từ trên nóc nhà trở xuống. Đông một tiếng. May mà là cái mông, cũng không lo ngại. Nhưng cái mông truyền đến nóng bỏng cảm rất đau, để nhị quản sự tiếng kêu không ngừng. Diệp Kha đi qua, một cước đem hắn đá ngã lăn, lập tức giẫm lên ra hỏa này trên lồng ngực, cười lạnh nói, nói một chút, chủ nhân nhà ngươi là ai? Nhị quản sự còn không biết sống chết, lớn tiếng kêu lên, chủ nhân nhà ta chính là Khang Định Bá Đồng nước Vĩ. Chương 205, Tụ Nghĩa Phường. Tên này càng nói thanh âm càng cao, nhưng lời còn chưa nói hết, Diệp Kha một cước đem hắn bước lên đến, nắm chặt vào áo, chính phản mấy cái tát hung hăng rút đi lên, tiếp lấy lại đem hắn quẳng xuống đất, một lần nữa cầm chân đặt ở. Cái gì Khang Định Bá, ta chưa nghe nói qua. Diệp Kha từ tốn nói. Hắn xác thực chưa từng nghe qua, đọc hồ sơ Hứa tiên náo hải, dù là chỗ sâu nhất tư duy, vậy chưa từng nghe qua cái này Khang Định Bá tục danh. Khang Định Bá, đó là Hồ Châu Đồng lão a. Bên cạnh một cái ăn dưa quần chúng kinh ngạc nói, ta nghe nói, cái kia Khang Định Bá là Hồ Châu bá chủ, chính là Hồ Châu chi phủ thấy hắn cũng đều chắp tay chấp vãn bối lễ. Không chỉ như vậy, hắn hắc bạch hai đạo ăn sạch, sinh ý mở khắp nơi đều là. Khó trách hắn nhà thương xã gọi là Tứ Hải Thương Xã a. Cũng thế, dựa vào loại bản lãnh này bản kế tiếp cái sinh ý thịnh vượng cửa hàng, khó trách. Gia hỏa này không dài đầu óc, nói một nửa liền bị đồng bạn che miệng lại. Hứa quan nhân, cái này Khang Định Bá không dễ cho a. Đám người bên trong có người nói. Diệp Kha cười ha ha, khẽ vươn tay, trong tay liền xuất hiện một cây trường kích, khẽ quát một tiếng, Nguyệt Nha xẹt qua giữa không trung, nhị quản sự này lập tức hồn phi phách tán, hét to lên. Chỉ gặp hắn thai trái đã thoát ly đầu, rơi xuống trên mặt đất. Giám cầm Hồ Châu ra hỏa uy hiếp ta, thật là không biết sống chết. Máu me tung tóe, đám người bên trong một trận kêu sợ hãi, chung quanh tràn đầy phấn khởi xem náo nhiệt người rảnh rỗi nhóm đầu tiên là sức sở, tiếp lấy mặt lộ vẻ kinh sợ, lập tức giải tán lập tức, lúc đầu chắn đến chật như nêm cối đường đi, lập tức trở nên thông suốt bắt đầu. Diệp Kha cười nói, đây chính là ngươi cầm Khang Định Bá uy hiếp ta hạ tràng. Trở về nói cho Khang Định Bá, huyện tiền đường là ta Hứa tiên địa bàn, nghĩ đến náo sự, phải hỏi qua trong tay của ta trưởng kích. Cút đi. Nói xong một cước tướng nhị quản sự xa xa đánh bay. Cái kia nhị quản sự bay ra vài chục trượng bên ngoài, lại dọc theo lộ diện trượt ra đi thật xa, phương mới dừng thân hình. Đến giờ phút này, hắn nơi nào còn có nửa chút dũng khí, đứng dậy, vậy mặc kệ Vương Bình cùng hắn bốn cái hộ vệ, xám xịt chạy xa. Mà lúc này Vương Bình ở nơi nào tắc tắc phát run, lại là một cử động nhỏ cũng không dám. Kỳ thật hắn vậy không động được, bởi vì Diệp Kha vừa rồi đã điểm trúng hắn huyệt đạo. Mà cái kia bốn cái hộ vệ, đoán chừng các loại bọn họ muốn sau khi tỉnh lại, vậy không dám ở nơi này cuồng vọng. Diệp Kha quay đầu nhìn lướt qua đang tại đối với hắn túi đầu khom lưng Trần Trường Quý, đưa tay cầm qua 10 lượng bạc phong bao, phóng tới trong ngực, chắp tay mà đi. Mà cây kia trường kích, tự nhiên ẩn tại trên thân. Làm chuyện này, cầm 10 lượng bạc, Diệp Kha trong lòng không có chút nào gánh vác. hắn cũng không phải thánh nhân đệ tử từ cống, có thể vì hư danh không cần tiền thưởng. Hắn nhưng là dự định tại huyện Tiền Đường phát triển thế lực, lớn mạnh chính mình, không có tiền tài sao được. Diệp Kha tiếp tục đi lên phía trước, lại vượt qua một con đường, nhìn thấy một cái sòng bạc, phía trên treo ba chữ Tụ Nghĩa Phường. Đứng ở cửa hai tên đại hán, bên ngoài nhìn tựa như là cái bình thường trạch viện, nhưng đứng ở bên ngoài liền có thể nghe được bên trong tiếng người huyên náo, đám con bạc bước chân vội vàng ra ra vào vào, có thể thấy được một thân khí tràn đầy. Diệp Kha im ắng cười cười, cái gì Tụ Nghĩa Phường, rõ ràng là Tụ Tiền Phường. Sòng bạc nơi này, cho tới bây giờ cũng không phải là người tốt thành lập, bọn họ vĩnh viễn là nghị trăm phương ngàn kế thanh cực đổ tiền tài hố đi vào. Đối với rộng rãi tầng dưới chốt nhân dân tới nói, trông cậy vào thông qua đánh bạc phát tài làm giàu, cho tới bây giờ liền là ý nghĩ hao huyền sự tình. Diệp Kha xa xa nhìn xem cái kia Tụ Nghĩa Phường, muốn từ bản thân đã từng quét ngang ngân câu sòng bạc chuyện cũ, không thể nín được cười một cái. Hắn tại Lục Tiểu Phụng thế giới, võ công vô địch thiên hạ, sau lưng lại có phái Nga Mi làm hậu thuẫn, là lấy nổ một cái giang hồ trộm cướp mở ngân câu sòng bạc, đó là đã không áp lực tâm lý, vậy tránh lo âu về sau. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, tỷ phu hắn tại nha môn đi làm, hắn tỷ tỷ ở nhà hiền lành rất. Hắn dám khi dễ nơi khác tới khang định bá hạ nhân, liền là tự tin mình tại đối phương trả thù lại đây trước đó, có thể rất nhanh thành lập một cái không kém thế lực, cái gọi là cường long không ép địa đầu xà. Thế nhưng là cái này sòng bạc lại là người địa phương, nói không chừng phía sau có cái gì đại lão, nha môn bên trong huyện tôn hoặc là thông phán loại hình, không thể nói trước vậy có mấy thành ví dụ tại bên trong, hắn như phá hủy cái này sòng bạc, báo ứng sẽ lập tức rơi xuống nhà hắn người trên thân. Vẫn là đến nghỉ ngơi dưỡng sức a. Không xem qua nhìn thấy sòng bạc phát tài, giết hại cái này chút vô tri bách tính, Diệp Kha trong lòng cũng rất khó chịu. Đúng lúc trong tay có 10 lượng bạc, vừa lúc có thể coi như tiền vốn, hảo hảo vơ vét một cái mồ hôi nước mắt nhân dân. Hắn nghĩ tới đây, liền dậm chân bước vào cái này Tụ Nghĩa Phường. Đại sở triều đánh bạc muôn màu muôn vẻ, có cầu loại, đánh cờ, xúc sắc loại, đấu chim, đánh bạc các loại, với lại nhân viên tham dự, lên tới sĩ phu hoàng đế, xuống đến dân chúng tầm thường, cứ thế du côn vô lại tam giáo cửu lưu, có thể nói là không chỗ nào mà không bao lấy. Đại sở thành lập mới bắt đầu, đánh cược bác quản lý rất nghiêm cách, cơ bản cũng là chẳng chữ. Càng về sau hoàng đế đánh cược bác sự nghiệp yêu quý có thừa, có cái hoàng đế còn rất thích chọi gà, luật pháp liền thành văn chương giống tuyết. Lúc này dân gian, quan trường, văn nhân cử tử tiến sĩ đều là cược thành phong. Kỳ thật thật là lịch sử cũng kém không nhiều, Âu Dương Tu, Lý Thanh Chiếu dạng này đại tài tử đều là rất thích đánh bạc, đến nguyên triều, hoàng đế quyết định quan viên lên chức liền là trên đại điện ném xúc sắc. Dê béo. Khi Diệp Kha tiến vào sòng bạc thời điểm, trong sân mấy chục người trong lòng đồng thời dần hiện ra cái từ ngữ này. Hứa Tiên năm nay tuổi không lớn lắm, lại là mọc ra một bộ tiểu bạch kiểm bộ dáng, y phục trên người cũng là trơn bóng rất, coi như không phải nhà ai thiếu gia tới nơi đây tìm thú vui, cũng là thường thường bậc trung gia đình đi ra bé ngoan không chịu nổi lòng hiếu kỳ tới xem rõ ngọn ngành. Một cái tiểu nhị lập tức tiến lên, vị công tử này, không biết ngài muốn chơi chút gì? Diệp Kha đóng vai thành một người hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng, cái này bên trong loại nào tương đối đơn giản. Đoán được không sai, quả nhiên là cái chim non. Tiểu nhị trong lòng không khỏi lại hỉ, phản phất nhìn thấy một cái đại dê béo đang hướng về mình mắt. Dưới tình huống bình thường, nếu là một cái tiểu nhị có thể đem một cái chim non chỉnh thành cơ đồ, song bạc còn hội theo thường lệ cho cái trích phần trăm. Thế là nhiệt tình giới thiệu, vị công tử này, ngài vừa tới, khả năng chưa quen thuộc, không bằng chơi trước chơi đoán tiền. Ngươi lại nhìn xem. Nói xong vây tay một cái nhà cái hiểu ý, tại một cái trong hũ nắm đồng tiền nhỏ bát, tướng hai bát tương hợp chụp cùng một chỗ, nhẹ nhàng địa lay động. Sau một lát, tướng bát cất kỹ, đám con bạc riêng phần mình tại 1, 2, 3, 4 phía chú. Hết thảy sẵn sàng, nhà cái mở ra một mở, đem tiền nhẹ ngược lại trên mặt bàn, sau đó dùng đũa tướng đồng tiền mỗi 4 cái đẩy ra, cuối cùng còn thừa 2 cái tiền. Tận lực bồi tiếp bồi 2-3 lần, bồi xong gấp đôi, áp đơn hoặc là 1, 3, 4 thẻ đánh bạc ăn hết. Quả nhiên có vấn đề, Diệp Kha ánh mắt cỡ nào sắc bén. Chỉ là liếc mắt liền nhìn ra cái này nhà cái là cái gian lận bài bạc, gia hỏa này cuốn lên trong tay áo có giấu một viên tiền đồng, cánh tay hướng về hơi hướng lên trên khẽ cong lại hướng xuống, tiền đồng ngay tại cánh tay điểm hộ tung tích tiến trong chén, xen lẫn trong đồng tiền trong đống. Cái này thủ pháp đồng tiền chỉ có thể giấu một viên, nhiều sẽ có tiếng vang. Cũng chính là nhà cái nguyện ý bồi quà vật lớn, về phần nhà cái làm thế nào biết bắt đồng tiền số lượng, có lẽ vấn đề tại trong hũ, có lẽ nhà cái có thể dựa vào trọng lượng phán đoán. Nhưng là Diệp Kha mới khinh thường tại như vậy một cái ầm ĩ hoàn cảnh kiếm tiền, muốn làm thịt một bút lớn, liền nói, nơi này có chút nhao nhao, có thanh tính địa phương sao? Quả nhiên là cái mua bán lớn. Tiểu nhị trong lòng vui mừng, miệng nói, có, đương nhiên là có, vị công tử này, nơi này có cái nhã gian, ngươi muốn thì nguyện ý, có thể đến bên này đi. Chương 206, Hán văn võ quán. Nhã gian rất thanh tịnh. Một cái bàn bốn người, một cái nhà cái, một cái hán tử dâu quai nón, một cái một thân lộng lẫy quần áo người trẻ tuổi, còn một cái xem tướng mạo là hành thương khách trung nhân nhân. Tiểu nhị giới thiệu, công tử, chúng ta cái này cách chơi, chết một lần ném 3 cái sảng, nếu là ném đi 3 cái 6, cái kia chính là báo, báo lớn nhất, bồi gấp đôi. Như ra tứ tứ 1, liền làm 1 điểm. Ra tứ tứ 6, liền vì 6 điểm. Như 3 thanh vô đối, vì 0 điểm. Tốt, cái này có ý tứ. Công tử chậm rãi chơi. Diệp Kha ngồi xuống, nhìn một vòng bốn người, cười nói, không sai, các vị đều là đại thân gia người, vừa lúc có thể coi như tiểu đệ tụ bà buồn. Hắn câu nói này thật sự là phách lối, trêu đến chúng nhân không khỏi đồng thời nhìn về phía hắn. Người trẻ tuổi kia quét mắt nhìn hắn một cái, cười nói, ngươi một cái thư sinh trắng trẻo, chạy đến nơi đây đánh bạc, không sợ thua sạch sẽ? Diệp Kha cười nói, tiểu đệ hôm nay cảm giác đổ thần phụ thể, không đem chư vị túi tiền thành sạch sẽ, quyết không bỏ qua. Hán tử dâu quay nón cười ha ha, công tử hào khí phách, bản song bạc công bằng chính nghĩa, chỉ cần ngươi đổ kỹ tốt, liền đem tất cả tiền tài đều tặng cho ngươi, thì tính sao? Diệp Kha nói với hắn, nghĩ đến ngươi chính là tụ nghĩa phường Đông gia Hải Khoát Khí Biển đại lao bản a. Không nói gạt ngươi, ta hôm nay còn thật là ôm ý nghĩ này. À, hắn tử dâu quay nón Hải Khoát Khí nào nào, hắn mở sòng bạc vài chục năm, mặc dù gặp được đủ loại ma bài bạc, nhưng là còn không có cái nào cực đồ dám đối với hắn nói như vậy. Diệp Kha vẫn là thứ nhất. Hải Khoát Khí mỉm cười nói, có chơi có chịu, nếu là nhà cái thua, thắng bao nhiêu tiền đều là vị công tử này bản sự. Diệp Kha gật gật đầu, rất tốt, đã nói như vậy, ta liền không khách khí. Hải Khoát Khí, công tử mời. Diệp Kha xúc sắc hất lên, lại là ba cái sáu. Hắn khẽ cười nói, báo lớn nhất, các vị lấy tiền a. Nhã Gian mấy người sắc mặt âm trầm, không tình nguyện xuất ra tiền đến. Diệp Kha hướng bên người bá quát, nói ra, không sai, vận khí không tệ, nhanh như vậy liền lấy được 1.000 lượng. Diệp Kha người nào? Vũ đạo tông sư ở trước mặt hắn cũng không dám nổ hành tích, tại một nhà huyện thành nhỏ sòng bạc bên trong, ném lên 10 hồi thứ 8 về báo tính là gì? Giờ này khắc này, khỏi cần nói con em nhà giàu vẫn là trung niên khách thường, giờ này khắc này mặt đều tái rồi, mà thân là sòng bạc đại đông gia Hải Khoát Khí, mặc dù vẫn như cũ mặt mỉm cười, nhưng là ánh mắt bên trong đã bắt đầu bạo lộ ra nồng đậm tức giận. Nhưng là rất nhanh, một cái tiểu nhị bước nhanh đi vào nhã gian, tại Hải Khoát Khí bên thai nói mấy câu, Hải Khoát Khí lập tức sắc mặt đại biến. Diệp Kha tự nhiên nghe được nhất thanh nhị sở, hắn hoạt động một chút tay, đứng dậy, tướng lồng đến tiền tài dựng thành một bao quần áo, cười nói, hôm nay liền chơi đến nơi đây, ngày nào nếu là thiếu tiền, lại tới nơi này chơi. Hải Khoát Khí lập tức trên mặt lộ ra cười lấy lòng, đứng dậy, túi đầu túi người cười nói, nguyên lai là Hứa đại quan nhân, tiểu thật là thất kính, ngài đi thong thả. Diệp Kha lắc đầu, liền là loại này bị nhận ra thân phận trò xiếc không dễ chơi, ta vốn đang chờ ngươi ăn cướp ta đây. Hải Khoát Khí mồ hôi lập tức xuống, tiểu có mắt không tròng, không biết Hứa đại quan nhân lợi hại, sao dám. Hứa Tiên khoát khoát tay, đi ra sòng bạc, thầm nghĩ, nhìn tới vẫn là đánh giá thấp tụ nghĩa phường trí thông minh, không nghĩ tới nửa canh giờ, thế mà thanh ta mò được nhất thanh nhị sở, cho tới nơm nớp lo sợ. Vừa rồi tiểu nhị cho Hải Khoát Khí nói nhỏ, chủ yếu giới thiệu sơ lược Diệp Kha bối cảnh, người này là trong huyện Lý Bộ đầu em vợ ngược lại cũng thôi, mấu chốt là hắn vừa rồi nhẹ nhõm phá giải chiếm lấy Trần gia cửa hàng âm mưu, còn thanh một cái đại hán ném lên nóc nhà. Nghe được trước mắt tên mặt trắng nhỏ này có bực này ma lực, Hải Khoát Khí lập tức liên tưởng đến rất nhiều truyền thuyết, trong lòng nghĩ lại ra 17-18 đầu ý nghĩ, lập tức thanh thu thập trước mắt tiểu tử ý nghĩ ép xuống. Diệp Kha mang theo 1.000 lượng bạc về đến nhà. Lúc này sắc trời đã tối, Lý Công vừa vậy tan tầm về nhà. Vừa thấy được Diệp Kha, liền kinh nói, Hán Văn, ngươi hôm nay là chuyện gì xảy ra? Diệp Kha cười nói, thị phu, ngươi nói là cái gì chuyện gì xảy ra? Lý Công vừa mới mặt kỳ quái thần sắc, ngươi hôm nay tại Trần gia cửa hàng lối vào đại hiện thần uy, tướng mấy cái người giả bị đụng ném lên nóc nhà. Một người nói thế nào vậy có 110 cân, Hứa Tiên cái này vai không thể chịu, tay không thể nâng thư sinh yếu đuối, có thể đem người ném lên nóc nhà. Vẫn là mấy cái. Lý Công vừa như thế nào tin tưởng. Nhưng là báo tin lời của người từ chuẩn xác, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói là tận mắt nhìn thấy, tuyệt không giả dối. Lý Công vừa vẫn bán tín bán nghi. Càng về sau, tụ nghĩa phường người tìm đến Lý Công vừa, nói hắn em vợ hôm nay đi vào sòng bạc, một hơi ném ra 10 cái báo, thắng 1.000 lượng bạc. Tụ nghĩa phường mặc dù không có Lý Công vừa phân tử, nhưng là mỗi tháng hiếu kính nhưng cũng không ít, phát sinh loại sự tình này, Lý Công vừa như thế nào ngồi được vững. Cho nên thời gian vừa đến, vội vàng chạy về nhà, đi tìm Hứa Tiên. Diệp Kha cười nói, thị phu, ta không phải nói cho người sao. Ta bởi vì đọc sách dẫn đến té xỉu, trong mộng đến giường thần ban cho ta khẩu quyết, cho nên ta tu luyện một lần, có này bản lĩnh. Lý Công vừa như thế nào chịu tin tưởng, Hứa Kiều Dung cũng không tin a. Diệp Kha quấn đầu, tỷ tỷ và tỷ phu không tin cũng là phải, bất quá ta có thể đem khẩu quyết chuyển cho tỷ phu một luyện liền biết. Hán tướng phái Nga Mi cơ sở khẩu quyết đơn giản thuật nói một lần, Lý Công vừa mới nghe, trong lòng lập tức sinh ra trận trận rung động. Lý Công vừa là tiểu lại thế gia, tuổi còn trẻ liền đảm nhiệm bộ đầu, tự nhiên có một thân công phu, mặc dù không thế nào cao minh, nhưng là tại một cái huyện tiền đường tới nói, đã là siêu quần mặt tụy. Phái Nga Mi khẩu quyết tâm pháp thế nhưng là trải qua 100.000 năm tinh luyện, lại là cơ sở vật công, Diệp Kha lại dùng dễ hiểu lời nói giải thích đi ra, Lý Công vừa mới nghe, liền biết cái này là chân lý. Chỉ cần Lý Công vừa bên này hù dọa, Hứa Kiều Dung cái này xuất giá tổng phu nhà nghèo nữ tử tự nhiên cũng hiểu. Kỳ thật ở cái thế giới này, dân chúng năng lực tiếp nhận trước đó chưa từng có cường đại, Lý Công vừa vợ chồng nghe nói Bạch Tố Trinh là 1.000 năm xà yêu về sau, vậy rất nhanh liền tiếp nhận hiện trạng. Lão Bạch sinh Hứa Sĩ Lâm thời điểm, Lý Công vừa còn sát có việc thảo luận hội sinh con, đầu người thân rắn, còn là đơn thuần kế tiếp trứng rắn đâu. Làm xong thị phu, Diệp Kha liền nói, "Tỷ phu, hôm nay ta đi trên đường đi dạo một vòng, ta nghĩ kỹ động tác kế tiếp." Lý Công vừa hứng thú, "A, Hán Văn, ngươi dự định làm cái gì?" Hứa Kiều Dung vậy ở bên cạnh nói, "Đúng vậy à, Hán Văn, ngươi bây giờ được thần tiên truyền thụ bản lĩnh, dự định làm chuyện gì nghiệp a?" Diệp Kha cười nói, "Tỷ phu, tỷ, ta hiện tại một thân võ công, tự nhiên có thể mở một cái võ quán, một phương diện truyền nghiệp thụ đồ, tướng thần tiên truyền thụ võ công phát triển xuống dưới. Khác một phương diện, tỷ phu thân là huyện tiền đường bộ đầu, giữ gìn trong huyện trị an lời nói nhân thủ quá ít, ta vừa lúc còn có thể làm cái phụ tá tác dụng." Đại sở chính sách, một cái huyện lại viên là có hạn, tương ứng bộ khoái cũng không nhiều. Huyện tiền đường không lớn, nhưng cũng bao quát 10 cái hương trấn, tổng vậy có mấy vạn người, mỗi ngày phát sinh sự vụ nhiều như lông gà. Huyện tôn mặc dù đại bộ phận thời gian mặc kệ, thế nhưng là thật muốn quản, cũng là để cho người ta luôn cuống tay chân, chú ý đầu không để ý đuôi. Có một cái mở võ quán hỗ trợ, Lý Công vừa trên thân gánh liền hội nhẹ chút. Nghĩ tới đây, Lý Công vừa gật đầu nói, "Tốt, Hán Văn ngươi đã có tâm, tỷ phu cũng liền tùy ngươi." Qua vài ngày nữa, tại Lý Công vừa trợ giúp dưới, Hứa Tiên dùng cái kia 1.000 lượng bạc trong thành tìm kiếm một chỗ trạch viện, làm Hứa Tiên võ quán trụ sở, mà Diệp Kha vậy tương cái này võ quán mệnh danh là Hán Văn võ quán. gây dựng cái kia trời phi thường náo nhiệt, không chỉ là nha môn người đưa hạ lễ, đi không ít bộ khoái, chính là các đại cửa hàng cũng tới rất nhiều người, đặc biệt là Trần gia cửa hàng, Trần trưởng quỹ nhi tử Trần Hải tại chỗ liền muốn bái sư, gây nên tốt một phen náo nhiệt. Giống như trước đó Trần gia cửa hàng sự kiện, Diệp Kha tiểu bộc lộ tài năng, vô số người tận mắt chứng kiến, trong lúc nhất thời đến có mấy cái mười mấy tuổi ít năm trước tới học nghệ. Tu nghĩa phường đông ra, tự nhiên không dám nói câu nào. Sau năm ngày, một cái diện mục lạnh lùng thanh niên tại Tứ Hải Thương xã nhị quản sự dẫn đầu dưới đi vào Hán Văn Võ quán chỗ trên đường. Nhị quản sự đối lạnh lùng thanh niên nói, "Bàng thiếu hiệp, cái này liền là cái kia Hứa Tiên mở Hán Văn Võ quán, quán chủ Hứa Tiên, ỷ vào tỷ phu hắn là trong huyện bộ đầu, liền hoành hành ngương ngạnh, làm sằng làm bậy." Lạnh lùng thanh niên hừ một tiếng, trực tiếp đi tới, đối Hán Văn cửa võ quán đứng gác người nói ra, "Tại hạ Bàng Dũng, đến đây pha quán." Chương 207, Bàng Dũng lai lịch. "Người tôi pha quán." Diệp Kha cau mày nhìn về phía trước mắt người trẻ tuổi. Lạnh lùng thanh niên ước chừng 25-26 tuổi, màu vàng xanh nhạt làn da, không cao không mập, nhưng là cực kỳ nhanh nhẹn dũng mãnh, lấy Diệp Kha tại kinh nghiệm có thể đánh giá ra, đây là một cái đã từng tổng quân gia hỏa, nói không chừng còn làm được trung đẳng sĩ quan vị trí. Bất quá nhìn hắn đầy mặt gian nan vất vả, binh khí trong tay cũng bất quá là một thanh phổ thông kiếm, có chút nghèo túng, xem ra rời đi quân đội có một đoạn thời gian. Người chính là Hứa Tiên. Lạnh lùng thanh niên không để ý tới hội, một cái thư sinh trắng trẻo, cũng biết vũ đạo công pháp. Diệp Kha lắc đầu, nhìn ra được, người trước kia tại trong quân đội lợi qua, nhìn ngươi bắp thịt cuộn cuộn, xương cốt khỏe mạnh, hai mắt anh hoa, xem ra luyện được là ngày công, với lại luyện được không tệ. Chỉ là nhìn ngươi bây giờ chán nản như vậy, hẳn là trong quân đội đắc tội cấp trên. Hắn vừa nói lời này, một bên hồi ức, tại Hứa Tiên Bạch Tố Trinh thế giới bên trong, giống như không có Bàng Dũng người này à? Chẳng lẽ là hiệu ứng hồ điệp? Bàng Dũng nghe lời này, trước mắt hiện lên một hiếm nghiêm nghị, lập tức khôi phục lại đây, âm thanh lạnh lùng nói, quá phí lời, xem chiêu. Dứt lời, phi thân vọt lên, một quyền liền đánh về phía Diệp Kha. Nói động thủ liền động thủ, cũng là dứt khoát lưu loát. Đối với quân nhân, Diệp Kha có loại mạc danh kỳ diệu tình ở bên trong, dù sao hắn kiếp trước là một tên ánh sáng cô đệ bình, cũng là đang bảo vệ nhân dân tài sản chống lũ bên trong lập xuống công lao. Cho nên, hắn quyết định vậy cùng cái này Bàng Dũng hảo hảo chơi đùa. Nghĩ tới đây, thân hình hắn lóe lên, né tránh Bàng Dũng một quyền này, cánh tay trái về đỡ, nắm tay phải vùng đánh, liền cùng cái này Bàng Dũng đánh nhau. Song phương giao chiến mười mấy hiệp, Diệp Kha liền triệt để thăm dò Bàng Dũng võ công nội tình. Quả nhiên là cái trong quân xuất thân gia hỏa, một thân công phu dứt khoát lưu loát, đại khai đại hợp, không chút nào dây dưa dài dòng, rất có chiến trường sát phạt khí tức. Có bực này công phu, chỉ cần bảo trì tốt đồng đội ở giữa hữu nghị, chú ý hướng thượng cấp chia lãi công lao, rất nhanh liền có thể trong quân đội cấp tốc vượt khởi. Chỉ gặp Bàng Dũng quyền pháp như hồng đi đứng như điện, thân ảnh bay vọt xê dịch tựa như ảo ngộng, hô quát thành tiếng sấm thế kinh người. Trái một quyền quét ngang hư không, quyền phong hổ hổ sinh uy. Phải một chiêu lực phách hoa sơn, thế muốn đánh ngược lại hết thảy vô địch khí khái. Diệp Kha vừa cùng hắn nhẹ nhõm du đấu, một bên chật chật tán thưởng, Bàng huynh võ công quyền pháp quả nhiên cao minh, nhìn ra được chí ít có vài chục năm công lực, nghĩ đến trong quân đội, làm gì cũng là một cái đô úy chức vụ. Ít nói nhảm đi, coi quyền. Ha ha, Diệp Kha tránh đi cái này một cái băng quyền, thuận hắn thế công nhẹ nhõm hóa giải, miệng nói, Bàng huynh, cái này một cái băng quyền xuất thủ như điện, ý tại quyền trước, tiến lên ở giữa có tông sư phong phạm, thật là cao minh. Bàng Dũng ánh mắt một lăng, liền chuyển mấy bước, hóa quyền lộ trưởng. Một cái nghiêng nghiêng bổ tới, lăng lệ tàn nhẫn, chiến trường chi thượng, chết tại nàng một trường này phía dưới địch nhân, vô số kể. Diệp Kha lại là không thèm để ý chút nào, thân hình khẽ nhúc nhích, tránh đi Bàng Dũng sắc bén một kích, tay trái có chút rối ra, một chỉ điểm tại Bàng Dũng trên bàn tay. Bàng Dũng như bị điện giật, thân thể tà phi ra mấy trượng xa, phương mới đứng vững thân hình. Diệp Kha gật gật đầu, Hoài Nam không chỉ là ưng trảo công, còn có hóa cốt trưởng, Bàng huynh một thân võ công thật là uyên bác a. Bàng Dũng lạnh hừ một tiếng, các hạ võ công cao minh rất a. Diệp Kha nói, đó là đương nhiên, nếu không mở cái gì võ quán. Bàng Dũng nói, có người nói ngươi là huyện Tiền Đường một phương bá chủ, ta còn nửa tin nửa ngờ, hiện tại ta là không tin. À, Diệp Kha hơi sững sờ, đối Bàng Dũng ngược lại là có mấy phần hứng thú, đứng chắc tay, Bàng huynh nói một chút. Võ quán các ngươi cổng bách tính hành tẩu như thường, có mấy cái bày quẩy bán hàng tiểu thương phiến cũng không có e ngại thần sắc, ngươi đệ tử thái độ vậy rất hòa ái, mà ngươi một thân công phu thông thiên triệt địa, lại đối ta đại thêm cho để. Bàng Dũng mặc dù hữu dung vô mưu, nhưng cũng không phải là mặc cho người định đoạt đồ đần. Nói đến đây, Bàng Dũng trịnh trọng ôm quyền thi lễ, Bàng Dũng nóng lòng không đợi được, tùy tiện tiến lên lĩnh giáo Hứa quán chủ, còn xin quán chủ chịu tội. Như thế có lễ phép. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, lại nói cái này Bàng Dũng chỉ là cùng chính hắn đọ sức, đã không có đá nát võ quán chiêu bài, cũng không có đả thương mới gia nhập tiểu đệ, Diệp Kha cũng không phải loại kia hẹp hòi người, lập tức cười nói, Bàng huynh khách khí, mời như phòng khách ngồi xuống. Bàng Dũng cười nói, làm phiền. Nói như vậy, Bàng huynh là bị Tứ Hải Thương xã nhị quản sự mê hoặc tới. Trong phòng khách, Diệp Kha cùng Bàng Dũng nói chuyện với nhau vài câu, Bàng Dũng không chút nào giấu giếm, liền tướng chân tướng giới thiệu sơ lược một phen. Nguyên lai Bàng Dũng hành tẩu giang hồ không sai biệt lắm có 2 năm, một ngày này đến Hàng Châu, trên đường hơi có vẻ thân thủ, chấn nhiếp mấy cái du côn lưu manh, bị Tứ Hải Thương xã nhị quản sự nhìn thấy, cảm thấy gặp được không tầm thường vũ đạo cao nhân, liền đem hắn mời lại đây, rượu ngon tốt cơm chiêu đãi, cũng trong lúc mơ hồ lộ ra huyện Tiền Đường Hán Văn Võ quán quán chủ làm việc bá đạo, hoành hành trong huyện, bách tính giận mà không dám nói gì, doa đến Tứ Hải Thương xã cũng không dám đi nơi nào mở chi nhánh. Ăn người miệng ngắn, bắt người nương tay, Bàng Dũng lập tức minh bạch Tứ Hải Thương xã nhị quản sự tính toán, liền xung phong nhận việc đến đây, nói là dự định vì Tiền Đường trừ một hại. Bất quá Bàng Dũng hành tẩu giang hồ, kinh nghiệm phong phú, há lại một cái nhị quản sự có khả năng che đậy, đến nơi này một chút liền nhìn ra chân tướng sự thật tới. Bất quá hắn cũng tò mò người quán chủ này Hứa Tiên võ công rốt cuộc mạnh cỡ nào, cho nên liền mượn nhờ cái này cơ hội đến đây thử một lần. Không nghĩ tới Hứa Minh võ công thâm bất khả chắc, Bàng Dung cũng coi như một cái giang hồ lãng tử, được chứng kiến không ít giang hồ cao nhân, nhưng là giống Hứa Minh như vậy võ công cao thâm người, lại là chưa bao giờ từng gặp phải. Bất quá ta nhìn Hứa Minh võ công, rất có điểm phái Nga Mi nội tình, không biết sư toàn người nào. Diệp Kha cười ha ha một tiếng, tùy tiện biên một cái lao đầu dâu bạc ban đêm truyền thụ võ công cố sự tới. Bàng Dung tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ, lấy Hứa Tiên Hứa quán chủ võ công tạo nghệ, chỗ nào là đồng dạng nhân giáo thụ. Không sai, nhất định là Thần Long kiếm thủ bất kiến vi dâu trắng lao ra ra, mỗi ngày trong đêm không ngại cực khổ, chạy đến ngoài thành một tòa trong rừng cây, một lần lại một lần, không sợ người khác làm phiền truyền thụ Hứa Tiên võ công, mới có thể có thành tựu này. Từ xưa đến nay, tất cả cao thủ đều có loại này kỳ ngộ. Cái kia trợ giúp Lưu Bang đặt vững đế vương cơ nghiệp Trương Lương, không phải liền là một cái lao đầu dâu bạc truyền thụ binh pháp sao? Cái kia ra cát lượng, hắn cái kia thanh quạt lông ngỗng, không phải liền là một cái lao đầu dâu bạc đưa sao? Sắp trời gần giữa trưa, Diệp Kha liền mời Bàng Dung đi quán rượu ăn cơm. Đồ ăn qua 3 tuần, rượu qua ngũ vị, hai người trò chuyện tận hứng, Diệp Bàng Dung liền tướng mình lai lịch nói một phen. Diệp Kha lại là giật nảy cả mình. Bàng huynh nguyên lai tại Giang Đô bên cạnh thành quân bên trong đảm nhiệm đô úy chức vụ. Diệp Kha trong lòng nao nao, trước mắt lóe lên, ngoài miệng lại nói, ta nghe nói Giang Đô thành chỗ tây phía bắc cương, lại là thương nghiệp trọng trấn, tây vực thương nhân dọc theo tơ lụa chi đạo mà đến, tiến vào ta đại sở khu vực cái thứ nhất thành thị, chính là Giang Đô thành. Bởi vậy bốn phía luôn có chút xa phỉ cường đạo, quan binh chiến lược rất mạnh. Bàng huynh ngày xưa có thể tại dạng này cường quân bên trong đảm nhiệm đô úy chức vụ, đủ để chứng minh Bàng huynh võ công là bậc nào cao minh. Bàng Dũng cười nói, tại Hứa huynh trước mặt, nào dám xưng cao minh hai chữ, huynh đệ vào Nam gia Bắc cũng coi như có 2 năm, gặp được người trong võ lâm cũng coi như không ít, nhưng là có thể tại Hứa huynh thủ hạ đi qua 3 chiêu, còn không có gặp qua. Bàng huynh vẫn là không cần tán dương Hứa Tiên, giang hồ chi lớn, không thiếu cái lạ, cao nhân đại năng chỗ nào cũng có, chỉ là lấy Bàng huynh chi năng, trong quân đội lên chức không nói chơi, vì sao hội lưu lạc giang hồ. Bàng Dũng thở dài một hơi, cầm lấy trước mặt một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Diệp Kha cười ha ha, đây là điển hình có cố sự loại hình, hôm nay vô sự, quyền đương nghe một chút vị này giang hồ lãng tử đấy lòng chuyện cũ cũng không tệ a. Tới đi, Bàng Dũng, nói ra ngươi cố sự. Chương 208, nam số 21 đều là ấm nam. Khi Bàng Dũng nói ra hắn cố sự về sau, Diệp Kha mặt ngoài vẫn còn bình thường, trong lòng lại hơi hơi rung động một cái. Cái này Bàng Dũng, hắn thanh mai trúc mã cô nương chỉ là coi hắn là bằng hữu, yêu trong quân một vị gọi là Vương Sinh xuất ca, Bàng Dũng nản lòng phái trí, liền mượn nhờ một lần chiến đấu cố ý vi phạm quân lệnh, mượn cơ hội rời khỏi quân đội, lưu lạc thiên ngai. Kỳ thật loại này cố sự, lời nói câu chuyện này bên trong còn nhiều, rất nhiều, loại người này đối mặt Âu Yếm cô nương không yêu mình yêu khác xuất ca thời điểm, cảnh tượng rộng lượng ý chí, rất rõ ràng là cái hợp cách nam số 2, một cái tiêu chuẩn ấm nam nhân thiết. Cần phải trải qua ấm nam, bình thường đều là nam số 2 chuyên môn. Chỉ là hơi không giống nhau là, cố sự này bên trong nam số 1 gọi là Vương Sinh, mà cái kia cố sự chỗ ở phương gọi là Giang Thành. Vẫn là tây phía bắc cương một tòa danh thành. Nếu như đến mức này, Diệp Kha còn không rõ ràng lắm lời nói, cái kia chính là trí nhớ quá kém. Vương Sinh, Bàng Dũng, Biên Thành đối phó xa phỉ cường đạo quân đội, thanh mai trúc mã gả cho người khác, ấm nam Bàng Dũng lưu lạc thiên ngai. Cái này rõ ràng là thế giới liêu trai, mặt nạ, bên trong cố sự mà. Không nghĩ tới, cái này bạch nương tử thế giới, thế mà còn cùng thế giới liêu trai không có khe hở dính liền a. Nghĩ tới đây, Diệp Kha khỏe miệng không khỏi nở một nụ cười. Lập tức bưng chén lên, đối Bàng Dũng nói, Bàng huynh, tục ngữ nói, bên trên có thiên đường, dưới có tô hàng, tiền đường tọa lạc tại Hàng Châu, chính là nhân gian nhất đẳng phồn hoa thị cảnh, không bằng ngay ở chỗ này nhiều nán lại một đoạn thời gian a. Người ta huynh đệ sớm tối luận bàn võ nghệ, lẫn nhau có bổ ích. Cũng coi như có cái đặt chân chi địa, ngươi xem coi thế nào. Bàng Dũng do dự nói, Hứa huynh đối ta nhiệt tình như vậy, huynh đệ vô cùng cảm kích. Chỉ là ta luôn luôn bốn biển là nhà, lưu lãng tứ xứ, nếu thật là cố định xuống, ta sợ không quen. Diệp Kha lắc đầu, cùng Bàng Dũng chạm cốc cạn rượu, chép miệng một cái, nói, Bàng huynh chuyện này, tiểu đệ ở cái địa phương này chờ đợi hồi lâu, luôn luôn tịch mịch, thật vất vả có thể có cái giống Bàng huynh như vậy võ nghệ cao cường người xuất hiện, huynh đệ nói cái gì vậy không thể bỏ qua. Không nói, Bàng huynh vẫn là ở lại nơi này a. Coi như cái này là mình nhà. Bàng Dũng trong lòng cảm kích, ngoài miệng lại nói, không ổn không ổn, ta lô mạng đã quen. Diệp Kha đánh gây hắn lời nói, cười nói, Bàng huynh, ngươi đây là khách khí a. Huynh đệ muốn lưu ngươi ở chỗ này, cũng không phải đơn thuần vì luận bàn võ nghệ. Hắn hạ giọng nói, ngươi cũng biết, nay bên trên ngu ngốc, ham hưởng thụ, siêu cao thuế nặng, làm cho có chút dân chúng lầm than. Phủ Hàng Châu một vùng mặc dù an ổn, nhưng ai biết một viên hỏa tinh xuống dưới, hội không hội giấy lên ngập trời đại hỏa. Huynh đệ mở cái này võ quán, vậy có tương lai thành lập dân đoàn, bảo vệ thôn quê tự ý đồ, chính cần Bàng huynh loại này trong quân đội lịch luyện trôi qua chỉ điểm thao luyện a. Diệp Kha lời này nửa thật nửa giả, nhưng có một chút lại là thiên chân vạn sắc, phong kiến thời đại hoàng quyền cùng triều đình đều là địa chủ giai tầng, sáp nhập, thôn tính thổ địa chính là hồi hương chủ lưu. Cái này đại sở triều kiến quốc đã có hơn 100 năm lịch sử, tuy nói hoàng quyền vững chắc, nhưng là các nơi khởi nghĩa nông dân lại là liên tiếp, mặc dù rất nhanh liền bị trấn áp xuống dưới, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ai biết phủ Hàng Châu phủ cận có hay không dẫn phát giai cấp mâu thuẫn. Bàng Dũng nghe, biết rốt cuộc đẩy nhưng không được, liền đáp ứng. Dù sao Diệp Kha mời hắn lưu lại nguyên nhân, thế nhưng là liên quan đến quốc gia đại sự, địa phương an bình, là một cái có chính nghĩa chi tâm tiền quân quan. Rõ ràng như khách, Bàng Dũng là một cái có chân thực nhiệt tình hạng người lương thiện. Chỉ cần đúng hắn khẩu vị, lại có phù hợp lý do, vì quốc gia đại sự, nhân gian chính nghĩa, Bàng Dũng loại người này tuyệt đối hội sông pha khói lửa, không chối từ. Diệp Kha gặp Bàng Dũng đáp ứng, không khỏi cười ha ha, cùng Bàng Dũng ngay cả uống ba bát rượu. Hắn lưu lại Bàng Dũng, trong lòng tự nhiên có mình dự định. Nếu như vị này thật là Liêu trai bên trong vị kia lời nói, về sau không thiếu được còn hội hướng biên thành Giang Đô một nhóm, hắn vậy vừa lúc đi xem một chút đào lòng người hai cái yêu quái, nhìn xem trong quân xuất ca Vương Sinh, đến cùng có hay không Kim Yến Tây đẹp trai như vậy. Nhìn nhìn lại Vương phu nhân con mắt, có hay không tiểu yến tử lớn như vậy. Còn có một cái khu ma nhân hạ đá, nàng có một thanh có thể hàng yêu trừ ma bảo kiếm, vừa lúc có thể kiến thức một chút. Cũng không biết, hắn cái này một thân quần quật như biển thái huyền thần công, gặp cái gọi là mặt nạ hộ yêu, còn có moi tim thần lần yêu, có thể có biểu hiện gì. Đương nhiên, nếu như biết do gặp nguy hiểm lời nói, hắn là tuyệt đối không hội bởi vì lấy trong lòng hiếu kỳ, liền đi mạo hiểm. Coi như vị này không phải Liêu trai ấm nam, lấy hắn võ công cùng trong quân kinh lịch, chính là mời hắn tọa trấn Hán Văn võ quán cũng không sao, võ quán nhiều một cao thủ, danh khí liền hội truyền bá nhanh lên. Cái này phí bảo hộ thu lấy quá trình vậy hội thuận lợi hơn. Trong khoảng thời gian này, hắn trở nên bề bộn nhiều việc. Không phải bận bịu trong nhà sự tình, hắn mặc dù vẫn là ở tại tỷ phu nhà, nhưng tỷ phu mọi nhà chủ thế nhưng là tỷ phu Lý Công Vừa, cái kia bên trong căn bản là không có gì sự tình cần hắn, bên trong có Hứa Kiểu Dung xử lý ngay ngắn rõ ràng, ngoài có Lý Công Vừa cái này nhà môn bộ đầu. Phía trước nói qua, Diệp Kha bảo vệ Trần gia cửa hàng, thu lấy 10 lượng bạc làm đáp tạ phí, từ đó tránh khỏi Trần gia cửa hàng cả người cả của song vong. Về sau hắn mở võ quán, lại tìm cơ hội thu thập một phen tụ nghĩa phường, thông qua tụ nghĩa phường cho toàn thành gần trăm cửa hàng thông lời nói. Chỉ cần mỗi cửa hàng mỗi tháng nộp lên 2 lượng bạc phí bảo hộ, hắn liền bảo hộ cửa hàng này an toàn, ai dám náo sự, hết thảy đánh ngã. 2 lượng bạc cũng không nhiều, so với đám kia du côn lưu manh không dứt dọa dẫm bắt chẹt, hắn làm như vậy thật sự là lương tâm giá. Đương nhiên, hắn văn võ quán khai trường, nhân số cũng không phải mèo con 2-3 con, trừ một chút nội thành người ta hải tử bên ngoài, hắn còn từ ngoài thành tìm mười mấy cái trung thực đáng tin hải tử, làm đồ đệ, bắt đầu từng giờ từng phút huấn luyện truyền thụ. Đồng thời, hắn vậy không ít tìm tứ hải thương xã phiền phức, cuối cùng bách đến bọn họ ngoan ngoãn nhận thua đầu hàng, mới dừng tay. Chỉ như vậy một cái nhiều tháng trôi qua, hết thảy đều lên chính quy, hắn vậy tìm mười mấy cái gia đình, một chút trong quân thao luyện tiến lên, liền giao cho bảng dũng phụ trách. Quả nhiên không hổ lúc biên quân đô úy xuất thân, mười mấy cái gia đình bị hắn thao luyện ra dáng. Một ngày này, bàng dũng nhận được một phong gửi thư, trầm thấp nửa ngày, mặt trời lặn thời gian tìm được Diệp Kha. Hứa Minh, ta dự định mời một đoạn thời gian giả. Ngươi muốn về Giang Đô? Diệp Kha vấn đạo. Bàng dũng khẽ giật mình, lập tức nhẹ gật đầu, nói, không sai, đeo dung cho ta gửi thư, nói Giang Đô thành gần nhất phát sinh kỳ quái sự tình, nàng muốn nhờ ta trước đi hỗ trợ. Kỳ quái sự tình? Diệp Kha ra vẻ trầm ngâm, mang theo vẻ mặt trầm tư nói ra, Giang Đô thành chỗ tây phía bắc cương, chính là con đường tơ lụa điểm xuất phát, vị trí trọng yếu, mà bằng hữu của ngươi lại là phụ tướng quân phu nhân, nếu là ngay cả nàng đều không giải quyết được sự tình, vậy khẳng định cũng là Vương đô úy không giải quyết được sự tình. Tây Bắc Mã Phỉ lại hung hãn, cũng không phải bách chiến biên quân đối thủ, xem ra rất có thể là cao thủ quậy phá. Bàng Dũng gặp hắn như vậy phân tích, không trải qua lộ ra thần sắc khâm phục, nói ra, không sai, Hứa Minh thấy, câu câu đều có lý, bất quá nàng hoài nghi nơi đó xuất hiện một cái yêu quái, với lại hắn trượng phu mới nhất cứu được một cô nương, toàn thân lộ ra cổ quái. Trong thành xuất hiện moi tim kiếm khách, biên quân nhiều lần truy kích và tiêu diệt đều không có kết quả. Trong phủ xuất hiện một cái kỳ quái cô nương, toàn thân lộ ra cổ quái, hai chuyện thêm một khối, rất là làm cho người kinh hãi. Diệp Kha cười cười, cái kia vừa lúc, Bàng huynh, ta vậy tùy ngươi đi một chuyến, vì dân trừ hại. Hứa Minh cũng đi. Bàng Dũng khẽ giật mình. Lời này của ngươi là có ý gì? Ta Hứa Tiên đã lớn như vậy còn chưa có đi qua xa nhà, lần này đi biên thành nhìn một chút, cũng coi như mở mang kiến thức một chút đại sở vạn dặm giang sơn, đồng thời đi biên cương vì dân trừ hại. Có gì không thể? Một lời nói nói đến Bàng Dũng liên tục gật đầu. Cái gọi là đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. Người ta Hứa Tiên luyện thành một thân thông thiên triệt địa võ công, không nguyện ý bị trói buộc tại dạng này địa phương nhỏ, dự định ra ngoài sông sáo một phen, tự nhiên là chuyện tốt, Bàng Dũng không có đạo lý ngăn cản người ta. Lại nói, Giang Đô thành nếu thật là yêu quái xuất hiện, có Diệp Kha bực này thâm bất khả chắc đại cao thủ ở nơi đó, hàng yêu phục ma vậy có càng tiện đem hơn nắm. Nghĩ tới đây, Bàng Dũng trịnh trọng ôm quyền hành lễ, đa tạ Hứa Minh trượng nghĩa xuất thủ, tại hạ vô cùng cảm kích. Diệp Kha nhẹ nhàng nâng lên Bàng Dũng, cười nói, Bàng huynh khách khí với ta làm gì? Lại nói ta cũng là vì lịch luyện kiến thức. Bàng Dũng gật gật đầu, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, Hứa Minh, ngươi muốn theo ta đi xa, vừa đi chỉ sợ sẽ là 1-2 tháng, ngươi Hán Văn Võ quán làm sao bây giờ? Chương 209, lốp xe dự phòng bị thua nguyên nhân. Diệp Kha nhẹ nhàng cười một tiếng, ngược lại không có thanh chuyện này để ở trong lòng. Hán Văn Võ quán thành lập bất quá 2 tháng, cũng bất quá có 40-50 người, trong đó 30 người là 11-12 tuổi thiếu niên, còn lại 20 người là cùng Diệp Kha ký văn tự bán mình gia đình. Bọn nhỏ dễ nói, trực tiếp tuyên bố được nghỉ hè liền có thể, chỉ cần cho bọn họ bố trí làm việc, căn dặn bọn nhỏ đúng hạn huấn luyện liền có thể. Dù sao hắn lúc trước lựa chọn hài đồng đều là trung thực bên trong mang theo thông minh kỉnh, không phải loại kia cái gọi là giảo hoạt hạng người. Đúng lúc Diệp Kha tỷ phu Lý Công vừa là huyện nha bộ đầu, đại sự không có, lông gà vỏ tỏi việc vặt cũng không phải ít. Diệp Kha liền để cái này 20 cái gia đình tạm thời làm trắng dịch, đi theo Lý Công vừa, dẫn hắn trở về quay trở lại lần nữa võ quán. Hết thảy an bài thỏa đáng, Diệp Kha liền cùng Bàng Dũng riêng phần mình cưỡi lên một con quái mã, chạy tới biên cương nặng trấn Giang Đều. Vì ý trung nhân, Bàng Dũng cũng là liều mạng, trên đường đi không ngủ không nghỉ, trừ ăn cơm ra, cơ hội liền không có xuống ngựa. Kết quả chạy đến nửa đường, liền đem hai người ngựa làm việc mà chết. Cứ như vậy, Bàng Dũng còn không chịu nghỉ ngơi, nhất định phải dùng khinh công đi đường. Diệp Kha hận không thể một quyền đấm chết chuyện này si. Khó trách người ta nữ hải tử trướng mắt ngươi. Ngươi chính là một cái quỷ liệu chó. Bàng Dũng mặc dù không nói, nhưng là lấy Diệp Kha thấy, tiểu tử này lúc trước nhất định là từ nhỏ vây quanh ở người ta nữ hải tử bên người, giúp nàng đánh chạy cái kia chút dê sồn, giúp nàng xử lý một chút nữ hải tử không tiện làm việc nghi. Còn không cầu hồi báo. Không cầu hồi báo a? Đây là tình thành sao? Ta nhổ vào. Đây là lốp xe dự phòng có được hay không? Dạng này người tổng là ưa thích làm không biết mệnh đi chiếu cố người thương cảm thụ, hiểu rõ nàng nhu cầu, cũng rất ít quan tâm mình cảm thụ, tiềm thức đem mình làm hèn mọi người, chính là bởi vì dạng này hèn mọn, thường thường tạo thành đối phương không có sợ hãi lấy không kịp nội tâm. Từ nhỏ đến lớn, nữ hải tử đem ngươi đối nàng dễ làm tập mãi thành thói quen, tự nhiên cũng liền chưa hẳn hội đem ngươi trở thành khâm phục lang. Đương nhiên, trở lên bất quá là một chút lẽ thường thoát ra kết luận, không đủ vì luận. Bởi vì mấu chốt nhất một đầu không nói. Cái kia chính là, Vương Sinh so bảng dũng dáng rất đẹp trai. Vương Sinh so bảng dũng dáng rất đẹp trai. Vương Sinh so bảng dũng dáng rất đẹp trai. Đừng trách chuyện trọng yếu nói ba lần. Bởi vì cái này mới là thiên cổ chí lý. Không tin lời nói, ngươi đệ tử Đan huynh cùng Khôn huynh chậm rãi nhân vật, nếu như mắt to leo dung cùng hồ ly tinh tiểu duy coi trọng Tử Đan mà đối Khôn huynh không nhìn, người xem không chửi mẹ mới là lạ. Bàng Dũng si tâm không thay đổi, toàn tâm toàn ý muốn vì đeo dung giải quyết phiền não, dù cho ngựa chết cũng muốn dùng khinh công đi đường, tiếp tục như vậy, sợ là đuổi tới Giang Đô thành, người cũng mệt mỏi tê liệt, càng đừng đề cập hàng yêu trừ ma. Diệp Kha lần này đi đường, mang theo sung túc năng lượng, thế là lại mua ngựa, tiếp tục đi đường. Dùng hơn 10 ngày, rốt cục tiến nhập sa mạc khu vực sa mạc. Chỉ gặp mênh mông sa mạc cắt vàng vắt ngang miên xa tại vô tận chân trời. Phía trên che kín thu cát, đá sỏi, đặt ở phía trên, vàng xào xạc. Từng đầu làm câu không có chút nào tức giận nằm ngang trên đó. Trừ một chút cát hành, lạc đà hành thích, cắt mật táo cái này chút nhịn hạn thực vật tô điểm ở giữa. Diệp Kha mắt thấy cảnh này, không khỏi thở dài một hơi, rốt cục lĩnh hội tới cái gì là nghèo hoang tuyệt mạc chim không bay, vạn thích thiên sơn mộng còn lười ý cảnh. Thấy được sa mạc, Bàng Dũng trên mặt lộ ra kỳ quái biểu lộ, phản phất đến trong nhà mình đồng dạng, không tại cưỡi ngựa, mà là cưỡi ngựa tại sa mạc bày ra đi bộ. Đi một ngày, rốt cục tại trong đêm, chạy tới Giang Đô dưới thành. Lúc này sắc trời đã tối, cửa thành sớm đã đóng, Diệp Kha vốn định vượt qua tường thành, đã thấy Bàng Dũng không nói hai lời, đi qua liền phanh 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 đại gõ cửa thành. Mẹ nó, cũng chính là ngươi làm qua Giang Đô bên cạnh thành quân đều ý, ỷ vào mình cùng quân đội người quen thuộc, có chút thể diện, lúc này mới dám không kiêng nể gì cả gõ cửa thành. Khắc cửa thành ngươi dám gõ thử một chút. Quản ngươi võ công cao bao nhiêu, thủ thành binh sĩ cũng phải đem ngươi đánh gần chết. Dù sao thời đại kia căn cứ vào điều kiện kinh tế, dân chúng phổ biến dinh dưỡng theo không kịp, có bệnh quáng gà trứng chiếm đại đa số. Đêm hôm khuya khoắt ra vào cửa thành, cũng là không có mấy người bình thường có thể làm. Bàng Dũng tướng cửa thành gõ đến vang động trời về sau, một thân mỏi mệt chi cực cảm giác xông lên đầu, đặt mông ngồi dưới đất, lập tức nằm vật xuống, tứ chi vân ra, không đồng nhất hội liền ngủ say xưa. Diệp Kha nhìn xem thật là không có gì để nói. Mặc dù giống như Bàng Dũng, mười mấy ngày đến nay một mực tại đi đường, cơ hồ không có chớp mắt, nhưng là Diệp Kha một thân thái huyền thần công quần quẫn như biển, chân nguyên nội lực tại thể nội lưu chuyển vài vòng, liền là khôi phục tinh thần, vẻ mệt mỏi diệt hết. Hắn liền đứng ở nơi đó, nhìn xem Bàng Dũng, chờ lấy cửa thành mở rộng. Tại hắn trong ấn tượng, xác thực có một đoạn như vậy. Quả nhiên đợi một hồi, cửa thành chậm rãi mở ra. Lập tức từ bên trong xông ra một đội binh sĩ, tướng hai người bao bọc vây quanh. Một cái tướng mạo anh tuấn quan quân trẻ tuổi vượt qua đám người ra, nhìn thoáng qua Diệp Kha, hỏi: "Các hạ người nào, vì sao đêm khuya gõ cửa thành?" Diệp Kha quét người này một chút, trong lòng thầm than, quả nhiên là cái xuất ca, không giới ta, khó trách có thể hấp dẫn Bàng Dũng thanh mai trúc mã đối với hắn một lòng say mê. Đồng dạng là một người lính, người ta Vương Sinh mày kiếm mắt sáng, mặt trắng như ngọc, một thân anh phong nhuệ khí, khí thế phi phàm. So sánh dưới, Bàng Dũng quả thực là thô ráp không ra hình dạng gì. Nhìn vị này quân nhân hai mắt ánh hoa, hiển nhiên không phải một cái hữu dũng vô mưu gia hỏa, trong đầu vậy rất có đổi núi. Nếu là như vậy, Bàng Dũng bại bởi tên này, vậy không oan uổng. Đối mặt vị này Vương Đô úy chất vấn, Diệp Kha cười ha ha, cười nói, không phải ta gõ đến, là vị này ngủ gia hỏa gõ đến. Lúc này đã có người nhận ra trên mặt đất ngủ Bàng Dũng, không khỏi nghẹn ngào kêu lên, là Dũng ca. Vương Sinh nao nao, cũng không đoái hoài tới Diệp Kha, ngay cả vội khom lưng xuống nhìn lại, cũng không nhịn được kêu lên, thật là Dũng ca. Diệp Kha nói, ta từ Hàng Châu mà đến, tại sa mạc bày ra lạc đường, may mắn gặp được Bàng huynh, rốt cục đi ra bãi cát, lại tới đây. Bàng Dũng gõ cửa xong về sau, kềm nén không được nữa mệt nhọc không đốn, liền nằm xuống ngủ thiếp đi. Vương Sinh gật gật đầu, an bài thủ hạ tướng Bàng Dũng nâng lên, quay đầu hỏi, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Diệp Kha cười nói, ta gọi Hứa Tiên, Hàng Châu huyện Tiền Đường người. Nguyên lai là Hứa Tiên Sinh. Vương Sinh dừng một chút, trên mặt có chút thoáng mất tự nhiên, không biết tiên sinh cùng ta ngày xưa đồng đội Dũng ca, làm sao lúc này lại tới đây. Diệp Kha nhìn lướt qua Vương Sinh, kỳ nói, thế nào? Lúc này không thể lại tới đây. Hẳn là Giang Đô thành đã xảy ra chuyện gì cho nên không thành. Vương Sinh khẽ giật mình, nghĩ đến lấp liếm cho qua, nhưng là lập tức tưởng tượng, coi như lúc này không nói, thường đông về sau, vị này Hứa Tiên Sinh vậy sẽ biết. Dù sao việc này náo lòng người bàng hoàng, cha một cái liền biết. Lúc này không nói, đợi vị này Hứa Tiên Sinh biết sự tình, há không coi khinh với hắn. Lấy Vương Sinh kinh nghiệm xa trường ánh mắt, tự nhiên đó có thể thấy được Diệp Kha người mang tuyệt nghệ, lại cùng Bàng Dũng cùng một chỗ đến đây, Bàng Dũng mỏi mệt không chịu nổi ngã xuống đất mê man, mà hắn lại là hồn nhiên vô sự. Có thể thấy được một thân công phu thâm bất khả trắc. Nếu như người kiệu này có thể viện thủ, nói không chừng có thể rất mau đem cái này mỏi tim kiếm khách bắt được. Nghĩ tới đây, Vương Sinh không khỏi thở dài, nói rất dài dòng, gần nhất trong thành xuất hiện một cái mỏi tim kiếm khách. Chương 210, chỉ là yêu quái mà thôi. Đoạn thời gian gần nhất đến nay, Giang Đô thành xuất hiện một cái mỏi tim kiếm khách, chết thật nhiều người, mà lúc này đây, thành thủ quan viên còn chưa tới làm nhiệm, thế nhưng là trong thành không thể một ngày không vương pháp, thân là trong thành cao nhất quan võ, Vương Sinh Vương Đô úy liền dẫn linh các huynh đệ ngày đêm tuần tra, dự định bắt cái này kiếm khách. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Diệp Kha đột nhiên dừng lại thân hình, hỏi, cái này kiếm khách bình thường đều tại thành đông một vùng hành động a? Vương Sinh trên mặt khẽ giật mình, nhẹ gật đầu, lập tức biến sắc, làm sao ngươi biết? Diệp Kha lắc đầu, không có trả lời hắn vấn đề, ngược lại nói tiếp đi, nếu như ta sở liệu không sai, cái này moi tim kiếm khách giết người lấy tim phạm vi, vừa vặn bao vây ngươi cũng bị phủ. Vương Sinh hơi chút cứ thế, lập tức một mặt nghiêm nghị, một đôi mắt ưng, nhìn chằm chằm Diệp Kha, lập tức vây tay một cái, rầm rầm một trận vang, lập tức vây lên mười mấy người lính, riêng phần mình cầm trong tay tên nỏ, nhắm ngay Diệp Kha. Mà đô úy Vương Sinh vậy nô lên trường thương trong tay, uống nói, người rốt cuộc là ai? Cùng moi tim kiếm khách có quan hệ gì? Diệp Kha không lọt vào mắt gần trong gang tấc uy hiếp, từ tốn nói, cái này moi tim kiếm khách chẳng những có thể một kiếm trọng tâm, với lại khinh công cao minh, tới vô ảnh đi vô tung, người bình thường rất khó bắt hắn lại. Ta chỗ này chính là vì cái này mà tới. Hắn không chút nào lý hội Vương Sinh trường thương trong tay, vậy không lọt vào mắt binh sĩ tên nhỏ, thân hình thoát một cái, phảng phất cứ như vậy vừa cất bước, người cùng ngựa liền đi ra vòng đây, nói ra, ta đi tìm khách sạn ở lại, Vương Đô Úy đem ngươi dung ca trước phóng tới ngươi cùng ý phủ ở lại a. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy hắn đã dắt ngựa, đi vào bên cạnh một cái khách sạn. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Chúng nhân trợn mắt hốt hoồm, tất cả mọi người là một mặt không thể tin. Cái này là bực nào thần công a, mới có thể cả người lẫn ngựa, thản nhiên đi ra vòng đây, mà chúng nhân đúng là phản ứng không lại đây. Chỉ bằng cái này một thân tay, ở đây chúng nhân không một người là nó đối thủ. Thượng quân, làm sao bây giờ? Một cái tốt trường ngẩn ra nửa ngày, mới vấn đạo. Được rồi, người này võ công cao minh, nhưng tuyệt không phải moi tim kiếm khách, nghĩ đến là Dũng ca mời đến cao thủ. Chầm tư một lát, Vương Sinh rất nhanh làm ra quyết định. Hắn không thể không hạ quyết định như vậy, bởi vì Diệp Kha biểu hiện ra thực lực hoàn toàn vượt ra khỏi nàng tưởng tượng, có thể nói là rung động thật sâu hắn. Không lọt vào mắt hắn trường thương, vậy không nhìn vây quanh hắn một vòng nỏ binh, chỉ là thân hình thoát một cái, cả người lẫn ngựa liền ra vòng đây, có thân thủ bực này người, tất nhiên là một thân công phu so hắn tưởng tượng tốt cao hơn. Nếu thật là tùy tiện xâm chiếm, mình một đội nhân mã, sợ là vậy bắt không được hắn, nói không chừng hội tổn thất nặng nề. Phái một người tiếp cận hắn, một có biến lập tức báo cáo. Hắn hạ lệnh. Giữa trưa ngày thứ hai, Diệp Kha đang tại khách sạn trong đại sảnh ăn cơm, Bàng Dũng vào, đi đến Diệp Kha tọa tiền, không nói một lời tìm một vị trí ngồi xuống, trực tiếp rót một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Diệp Kha nhìn hắn một mặt cô đơn, cười nói, thế nào, nhìn thấy cái kia yêu quái? Cái gì? Bàng Dũng ngơ ngác một chút. Đã ngươi tại đô úy phủ đợi đến bây giờ, cái kia bị bằng hữu của ngươi coi là khả nghi nữ nhân kia hẳn là sẽ xuất hiện à? Bàng Dũng trầm tư một lát, nói, không sai, giống như có một nữ nhân, tướng mạo mỹ lệ, có thể nói là tuyệt sắc. Ngoại trừ Vương Sinh cùng Bộ Dung bên ngoài, hắn là duy nhất nói chuyện với ta người, còn mời ta lưu lại ăn cơm. Bất quá nhìn qua liền là một cái nữ tử yếu đuối, kiều kiều tích tích, chỗ nào như cái yêu tinh. Ngươi làm sao tự dưng suy đoán là yêu tinh đâu? Nếu như không phải yêu tinh lời nói, cái kia chính là ái thiếp gì vợ, tiểu tam thượng vị, một trận liên quan tới nữ nhân bi kịch à, ngay tại đô úy trong phủ trình diễn. Cái gì? Bàng Dũng nghe xong chỗ nào ngồi được vững, đứng lên tới liền muốn xông ra ngoài ra ngoài. Ngươi đi làm cái gì? Diệp Kha một thanh đệ lại bả vai hắn, nói, ngươi vậy quá nóng lòng a. Nóng vội nhưng ăn không được đậu hũ nóng, nóng vội nhưng không giúp được bằng hữu của ngươi. Diệp Kha nhẹ tay nhẹ địa đặt tại Bàng Dũng trên bờ vai, Bàng Dũng lập tức không thể động đậy, hắn vùng vẫy một hồi, Diệp Kha tay lại như sắt cuốn đồng dạng, căn bản kiếm thoát bất khai. Bàng Dũng bất đắc dĩ nói, ngươi vừa nói để cho ta nóng vội lời nói, một bên thanh ta để lại, đến cùng là làm gì? Diệp Kha đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghe được một tiếng thanh thúy thanh âm, chủ quán, tới một bầu rượu, mấy cái thức ăn ngon. Hai người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một cái một thân phong trần mệt mỏi tiểu cô nương đi đến, hướng bên cạnh chỗ ngồi xuống, giọng dịu dàng kêu la. Tiểu cô nương này một thân nam trang, trên đầu còn mang theo một cái đầu che đậy, che cốt tóc, trên người có cái bối nang, trên mặt đen một khối trắng một khối, hiển nhiên là đi rất đường xa, ngàn dặm buôn ba mà tới. Lúc này tiểu nhị đi lại đây, vị khách quan kia, thật xin lỗi, bản điếm cuối cùng một vò rượu bị vị kia khách quan mua. Cái gì? Tiểu cô nương có chút căm tức, các ngươi mở cửa làm ăn, làm sao ngay cả vò rượu đều không có? Thật xin lỗi, trong khoảng thời gian này trong thành cất rượu công xưởng đều nghỉ, mà bản điếm dự trữ rượu cũng đều bán xong. Tiểu cô nương bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Diệp Kha cái kia một tòa. Diệp Kha cười nói, đã có duyên, cô nương không bằng lại đây cùng một chỗ uống rượu như thế nào? Ta mời khách. Diệp Kha thân mặc một thân võ sĩ phục, mặt trắng như ngọc, khí khái anh hùng hùng hực. Tiểu cô nương nhìn thoáng qua, không khỏi hơi đỏ mặt. Bất quá nàng cũng là hào sảng tính tình, không nói hai lời, liền đi lại đây, cầm lấy một cái bát, tiếp nhận Diệp Kha ngược lại tới rượu, chậm rãi uống một ngụm, nói một tiếng, rượu ngon. Lại uống một ngụm, mới mặt mày hớn hở, đối Diệp Kha nói, đa tạ vị đại ca kia. Dư Quang nhìn lướt qua Bàng Dũng, hướng hắn gật đầu một cái, xem như chào hỏi. Diệp Kha hỏi, ta nhìn cô nương phong trần mệt mỏi, nghĩ đến là lặn lội đường xa, cái này lúc là nương nhờ họ hàng a vẫn là thăm bạn. Tiểu cô nương lại uống một ngụm rượu, xem ra tiểu lượng không sai, hướng kẹp một ngụm đồ ăn ăn, mới trả lời Diệp Kha tra hỏi, à, ta là đi ngang qua nơi này. Diệp Kha mỉm cười, vậy không thèm để ý. Nếu như Diệp Kha đoán không lầm, tiểu cô nương này lộ ra lại chính là khu ma người Hạ Băng. Xem ra tiểu cô nương vậy biết mình pháp lực không sâu, cho nên đối với mình nghề nghiệp giữ yên lặng. Ba người chính uống rượu ở giữa, lúc này đi tới một cái phu nhân. Bàng Dũng chính đối cổng, một chút liền trông thấy nàng, không khỏi ngây dại, trên mặt còn lộ ra kỳ quái biểu lộ. Đây là nhìn thấy người thường, lại cưỡng ép ức chế thần thái. Trong tích tắc, Diệp Kha đột nhiên nhớ tới đại thoại Tây Du một câu kinh điển lời kịch, người kia nhìn cùng chó. Phu nhân đoan trang thục đình, ưu nhã đại khí, trực tiếp đi tới, làm đến Bàng Dũng đối diện. Trên mặt bàn an tĩnh một lát, Bàng Dũng mới lắp bắp nói, giới thiệu một chút, hắn là Hứa Tiên, ta bên ngoài nhận biết bằng hữu. Lại đỗ Diệp Kha nói, đây là ta tại Giang Đô bằng hữu, Bộ Dung. Diệp Kha nói, cũng chính là Vương phu nhân. Được a, hai người chậm rãi trò chuyện. Ta cùng vị cô nương này, ta mời các ngươi đến là có chuyện. Vương phu nhân Bộ Dung đường. Diệp Kha xem thường, chỉ là yêu quái mà thôi, đêm nay ta trước tiên đem moi tìm kiếm khách bắt lấy, lại đi trong phủ đối phó ngươi nói cái kia yêu quái, cam đoan không có ái thiếp diệt vợ sự tình phát sinh. Chương 211, thực vật không thể thành yêu. Vương phu nhân hơi đỏ mặt, nàng đối hồ yêu đề phòng cũng không đơn thuần là đối phương có thể là yêu quái, càng đều có thể hơn có thể là đối phương là một cái tuyệt sắc thiếu nữ, lại cảm kích biết điều, trong phủ rất được hoan nghênh, trượng phu nàng Vương Sinh giống như vậy dần dần đối nàng sinh ra hảo cảm. Mặc dù Vương Sinh vẫn như cũ yêu nàng, thế nhưng là Vương phu nhân có thể cảm nhận được loại nguy hiểm này. Đây là nữ nhân giác quan thứ 6, không có đạo lý gì có thể nói giác quan thứ 6. Ái thiếp diệt vợ loại chuyện này, mặc dù khả năng không lớn phát sinh ở lễ giáo thâm hậu trung nguyên khu vực, nhưng là tại nho giáo không nghiêm trọng biên cương khu vực, phát sinh khả năng lại là cực cao. Vương phu nhân làm cô nương thời điểm, mặc kệ là thoại bản bên trong, vẫn là hiện thực bên trong, nghe qua gặp được không nên quá nhiều, bây giờ làm đô úy phủ phu nhân, loại nguy cơ này cảm giác càng là càng ở trong lòng xuất hiện. Bởi vậy nghe được Diệp Kha nói như vậy, Vương phu nhân bên trong lòng không khỏi chấn động mãnh liệt, thể xác tinh thần cảm thấy trận trận rung động, phản phất Diệp Kha lời nói, chính là nàng ở sâu trong nội tâm lời nói, không tự chủ được hỏi, Hứa tiên sinh còn hội bắt yêu? Diệp Kha lắc đầu, không hội. Nói đùa, đặc sứ lúc ấy hào hiệp, không phải vẽ quỷ phù đạo sĩ Mui Châu, đương nhiên không hội bắt yêu quái gì. Gặp hại người yêu quái, rồi ra trường kích, chém giết xong việc, làm cái gì bắt yêu? Chẳng lẽ lại sau khi bắt được còn muốn quan vào ngục giam không thành? Ân. Vương phu nhân khẽ giật mình, lập tức quay đầu nhìn về phía Bàng Dũng. Bàng Dũng cũng là sững sờ, bất quá cũng không thèm để ý, lập tức đối Vương phu nhân nói, ngươi không cần đoán mò, trên cái thế giới này cái nào có yêu quái? Không cần mình dọa mình. Vương phu nhân nói, ngươi vậy không tin ta? Lốp xe dự phòng liền là không thể tiếp nhận thanh mai trúc mã kích thích. Vương phu nhân vừa dứt lời, Bàng Dũng lập tức cất giọng nói, ta làm sao hội không tin ngươi? Ta lúc nào không tin ngươi? Cảm xúc ở giữa còn có chút kích động. Diệp Kha âm thầm thở dài một hơi, tay phải giúp đỡ một thanh cái chán. Giờ này khắc này, hắn cũng cảm giác cái này Bàng Dũng thật là không cứu nổi. Bàng Dũng dừng một chút, lắng lại trong lòng kích động cảm xúc, nói ra, ngươi muốn ta làm thế nào? Vương phu nhân sắc mặt buông lỏng, nói, ta muốn ngươi trả giá chân tướng. Nếu như nàng không phải yêu đâu? Vương phu nhân sắc mặt đạm đi, vậy ta liền nhận. Ha ha. Diệp Kha đột nhiên cười lạnh một tiếng, thật là công việc quản gia rộng lượng vợ cả hình tượng a. Vừa nói còn một bên lắc đầu, bắt yêu đó là đạo sĩ sự tình, Vương phu nhân mời có pháp lực người xuất ra bắt yêu, không vượt qua mời Bàng Dũng tới. Vương phu nhân thở dài một hơi, mặt lộ vẻ hơi thất vọng, nói, Giang Đô Thành có một cái đạo sĩ, người xưng thi đấu thần tiên, thế nhưng là đầu ta một ngày vừa xin nhờ hắn, ngày thứ hai hắn liền bị moi tim kiếm khách giết đi. Bàng Dũng khẽ giật mình, trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu bộ dáng. Vương phu nhân đi. Bàng Dũng còn tại chậm rãi uống rượu. Diệp Kha ở một bên uống trà, đi cùng còn có tiểu cô nương kia. Bàng Dũng đống nhiên nói, Hứa huynh, ngươi cảm thấy thật có yêu sao? Diệp Kha gật gật đầu, đương nhiên là có yêu, không phải ta tới đây làm gì. Tiểu cô nương khẽ giật mình, xen vào nói, thế nhưng là ngươi không phải mới vừa nói, ngươi không hội bắt yêu sao? Diệp Kha quét tiểu cô nương một chút, bởi vì ta cảm thấy bắt yêu là một kiện phí sức không có kết quả tốt sự tình, bắt yêu ta không hội, nhưng là ta hội rất yêu. Hắn câu nói này nói đến bình bình đạm đạm, thế nhưng là khí thế mười phần, tràn đầy mãnh liệt tự tin, Bàng Dũng cùng tiểu cô nương nghe, đều là trong lòng run lên. Tiểu cô nương nhịn không được nói, ngươi còn có giết yêu bản sự. Ngươi chính là vạn vật linh hồn, yêu tu luyện ngàn năm, vậy bất quá là vì huyễn hóa hình người, ta có thể giết yêu, có cái gì kỳ quái? Tiểu cô nương lạnh hừ một tiếng nói, thế nhưng là cái kia chút yêu quái đã có thể huyễn hóa hình người, còn có luyện thành một thân bản lĩnh, ngươi nếu là khinh thường, khẳng định ăn thiệt thòi. Diệp Kha lúc này mới giả bộ như nhìn thẳng vào nàng, cười nói, không nhìn ra, ngươi rất hiểu yêu à? Tiểu cô nương rồi mới lên tiếng, ta gọi Hạ Bằng, ta là một cái khu ma người. Thế gian có rất nhiều yêu, có là từ hoa cỏ cây cối trở nên, có là từ hổ lang rắn cáo trở nên. Các loại. Diệp Kha mỉm cười đã ngừng lại Hạ Bằng khoe khoang. Muốn nói hổ lang rắn cáo biến thành yêu quái, ta cũng đã được nghe nói, thế nhưng là từ hoa cỏ cây cối biến thành yêu quái. Ngươi đang nói đùa chứ? Chẳng lẽ lại rau cần cải trắng hoa mẫu đơn cũng có thể thành yêu? Chỉ sợ là sáng sớm lập chí muốn tu luyện thành yêu, giữa trưa liền bị người nấu ăn đi. Phó Bàng Dũng chính uống một hớp rượu, nghe vậy một hơi toàn phun ra ngoài. Ngươi? Hạ Băng sắc mặt đỏ bừng lên, trừng mắt một đôi đẹp mắt con mắt, nhưng lại nói không ra lời, bởi vì cái kia hình tượng thật sự là quá buồn cười. Bàng Dũng vậy nói, Hứa Minh, ngươi nói, thật sự là buồn cười quá. Ha ha. Hai nam nhân đồng thời cười to. Hạ Băng gặp bọn họ không tin, lạnh hừ một tiếng, liền lấy ra một cái trong suốt lưu ly bình, chỉ gặp bên trong có một lung đôi cáo. Hạ Băng giơ cái bình này nói, đoạn này bị phong ấn giấu đầu lòi đuôi, là tìm kiếm cựu tiêu đẹp cáo la bàn, bởi vì khi hồ yêu tại đuôi cáo địa phương xuất hiện lúc, nó liền nhất định biết phát sáng, liền là nó mang ta đến Giang Đô. Diệp Kha tiếp nhận cái này lưu ly bình, nhìn lướt qua, cũng không thèm để ý. Hắn đã biết cái này yêu quái tung tích, cái bình này cũng không phải là nhu yếu phẩm. Nghĩ tới đây, liền nói với Bàng Dũng, Bàng huynh, ngươi nói để cái này đô bí phủ gái tiếp sống qua hôm nay tốt đâu, vẫn là ngày mai chúng ta lại vào phủ giết yêu. Bàng Dũng hơi sững sờ, lộ ra một bộ kỳ quái biểu tình, Hứa huynh, ngươi thực sự tin tưởng trên đời này có yêu? Diệp Kha mỉm cười khoát khoát tay bên trong lưu ly bình, trên cái thế giới này đã có bắt yêu pháp khí, như vậy có yêu tồn tại vậy không phải là không được. Loại này hại người yêu trên đời này sống lâu một ngày, mọi người liền tại một ngày sinh hoạt tại uy hiếp cùng sợ hãi ở trong. Nói đến, ta là một giây đồng hồ cũng không muốn để yêu sống trên đời. Bàng Dũng siêu một tiếng đứng lên đến, một thanh cầm lên bên người cái kia thanh đại khảm đao, nói ra, vậy còn chờ gì, chúng ta bây giờ liền đi dò tra, nhìn xem cái này tuyệt sắc nữ tử, đến cùng phải hay không yêu. Diệp Kha cười ha ha một tiếng, Bàng huynh quả nhiên thông khoái. Nói xong, nhìn thoáng qua trên bàn tay cái kia trường kích bớt, tay khẽ vung, một cây trường kích liền xuất hiện trong tay. Bàng Dũng thường thấy hắn thần thông, lơ đễnh, ngược lại là Hạ Băng chấn kinh ngạc một chút, vội vội vàng vàng thành cái kia chiếc lọ nhét vào trong túi, đuổi theo, hô to, ta cũng đi. Một nhóm ba người cứ như vậy đi vào đô bí phủ. Hạ nhân chỗ nào ngăn được ba người bọn họ, cứ như vậy một đường lắc lư tiến vào đại sảnh. Lúc này trong phòng khách đang tại cử hành tiệc tối. Ba người đi vào, Vương Sinh ngơ ngác một chút, lập tức đứng dậy, kêu một tiếng, Dũng ca, ngươi tới rồi. Tiếp lấy vừa nhìn về phía Diệp Kha, ánh mắt híp mắt dưới, cười nói, nguyên lai Hứa tiên sinh cũng tới, hành hội. Chúng ta đô bí phủ đang tại cử hành tiệc rượu, ba vị tới vừa lúc, không bằng cùng một chỗ ngồi xuống, tốt không? Diệp Kha gật gật đầu, có thể, bất quá trước lúc này, có cái sự tình ta phải xử lý một chút. Vương Sinh ngơ ngác một chút, xin hỏi Hứa tiên sinh tới chúng ta đô bí phủ, có chuyện gì phải xử lý? Diệp Kha xuất ra cái kia chứa đôi cáo lưu ly bình, cười ha ha một tiếng. Sự tình rất nhanh liền có thể giải quyết, các ngươi bận bịu các ngươi. Hạ Băng lại là giật mình, vội vàng mở ra mình màn bao, không khỏi giật nảy cả mình, ngươi chừng nào thì lấy đi ta lưu ly bình. Bàng Dung cũng là khẽ giật mình, hắn nhưng là chú ý rất rõ ràng, cái này lưu ly bình mới vừa rồi là bị Hạ Băng tự tay bỏ vào bao túi bên trong. Cái này Diệp Kha, thật nhanh thân thủ. Thế mà thần không biết quỷ không hay ở giữa, liền đem cái kia lưu ly bình đem ra. Diệp Kha liếc một vòng, quả nhiên trông thấy có cái đơn độc chỗ ngồi, ngồi một tuyệt sắc thiếu nữ. Diệp Kha nhìn thoáng qua trong bình, cái kia nhung đuôi cáo quả nhiên phát ra bạch quang. Tiện tay tướng lưu ly bình ném cho Hạ Băng, chỉ vào cái kia tuyệt sắc nữ tử nói ra, ngươi chính là Tiểu Duy a. Vị này hạ cô nương là khu ma người, hắn nói ngươi là hồ ly tinh, ta cũng cảm thấy là. Tiểu Duy biến sắc, nhưng là vẫn như cũ tư thái ưu nhã ngồi ở chỗ đó. Vương Sinh giận nói, Hứa tiên sinh, ngươi nói bậy bạ gì đó. Tiểu Duy như thế nào là yêu đâu? Vương Sinh cử hành tiệc rượu, là chiêu đãi trong quân giáo quan, lúc này nghe Diệp Kha nói như vậy, đều là giận tím mặt. Một cái giáo quan giận nói, ngươi cái này tên điên, nói hiệu nói vượn cái gì? Tiểu Duy là chúng ta biên quân từ xa phỉ trong ổ cứu ra, thế nào lại là yêu đâu? Đúng vậy à, ngươi người này thật vô lễ, vô duyên vô cớ chỉ trích người khác là yêu, là mục đích gì? Chương 212, yêu giết người, người vĩnh viễn phải giết. Diệp Kha cười lạnh một tiếng, đối Bàng Dũng nói, xem ra cái này Tiểu Duy rất được hoan nghênh a. Ngay cả trong quân đều có người ủng hộ. Vương Sinh đi đến trước mặt hai người, một mặt bình tĩnh, Dũng ca, Hứa tiên sinh, ngươi hai vị nếu tới làm khách, xin mời cùng một chỗ ngồi xuống. Nhưng nếu là chỉ trích Tiểu Duy là yêu, cái kia xin thứ cho chúng ta không chào đón. Diệp Kha nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi loại biểu hiện này rất bình thường, bởi vì ngươi là một phàm nhân, tự nhiên nhìn không ra nàng là yêu quái. Dứt lời, nhoáng một cái trong tay trường kích, cười nói, không phải là thật giả, thử một lần liền biết. Nói xong, nhô lên trường kích, liền hướng Tiểu Duy đi đến. Thiên điên, không được vô lễ. Vương Sinh làm sao dễ dàng tha thứ người khác như vậy uy hiếp Tiểu Duy, tay phải hướng Diệp Kha đầu vai chụp tới. Tránh ra. Diệp Kha mày kiếm vẩy một cái quát nhẹ lên tiếng, dù là Vương Sinh võ nghệ cao cường, tại Diệp Kha nhất thanh thanh hát phía dưới, vậy mà như bị sét đánh đồng dạng, thân thể mãnh liệt hơi lay động một chút, sắc mặt liên tục biến hóa, thất tha thất thể hướng về sau liền lùi lại 5, 6 bước, phương mới đứng vững thân hình. Sinh ca. Vương phu nhân kinh hãi, vội vàng phi thân đánh tới, một thanh đỡ Vương Sinh. Diệp Kha quay đầu quét Vương Sinh vợ chồng một chút, nói, yên tâm, ta chỉ là nghịch Vương đô úy khí huyết, nghỉ ngơi một lát liền tốt. Các hạ đến cùng thần thánh phương nào, xưng tên ra. Xoát xoát hai tiếng, hai tên quan tướng thấy thế giận dữ, thân hình lóe lên nhảy sắp xuất hiện đến, ngăn ở Diệp Kha trước người, lanh đạm nói. Giờ này khắc này, trong lòng nữ thần Tiểu Duy bị uy hiếp, đô úy đại nhân lại bị người này chấn thương, không phải do hai vị quan tướng không xuất thủ tướng cản. Thật muốn biết. Diệp Kha trên mặt cười khẽ, ánh mắt mãnh liệt, dường như trong học đường cứng nhắc tiên sinh dạy học, ánh mắt nghiêm túc chậm rãi hướng hai vị quan tướng trên thân trên mặt đảo qua, khóe miệng cười khẽ, các ngươi xác định muốn biết. Bạch bạch bạch. Hai vị quan tướng dường như phạm sai lầm tiểu tốt, trên thân khí thế trong nháy mắt bị ép không còn thấy bóng dáng tăm hơi, túi đầu lặng lẽ liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt âm tình biến huyễn thần tình rất là hề bại. Tại Diệp Kha lăng liệt uy thế trước mặt, bọn họ coi là thật nhớ tới vừa mới nhập quân thời điểm, bị trong quân giáo đầu gian dạy sân bãi, coi là thật giật mình giống như mộng nhưng lại khắc sâu ấn tượng. Diệp Kha đi đến Tiểu Duy trước mặt, cười lạnh một tiếng, ta ngược lại muốn xem, ngươi có phải hay không cái kia hồ yêu. Tiểu Duy giả bộ như một bộ sợ hãi bộ dáng, run giọng nói, ta không phải. Đúng lúc này, trong lòng đột nhiên lại rung động. Một cỗ như núi như biển khí thế bàng bạc đè xuống, một đạo uy lực vô cùng sát cơ trực tiếp xâm nhập trong cơ thể nàng. Trong tích tắc, nàng phảng phất đặt mình vào tại núi thây biển máu bên trong, một cái chiến thần đồng dạng vô địch thân thể, ngang nhiên đứng tại chồng chất như núi trên thi thể, cầm trong tay một cây trường kích, một đôi mắt hổ chăm chú nhìn nàng. Cái kia là tử thần ánh mắt, đó là vô địch chiến thần uy hiếp. Diệp Kha thế nhưng là tại Tam Quốc diễn nghĩa phó thế giới này bên trong, đồ sát qua 9 triệu người tồn tại, một thân uy lực vô cùng sát khí, chính là đối phó loại này yêu vật tự nhiên khắc tinh. Đồ đến 900 vạn, mới là hùng bên trong hùng. Người là vạn vật linh hồn, mà vạn vật linh hồn hùng bên trong hùng, chính là hùng có vô thượng sát khí người bên trong chi đế hoàng, chỉ là một cái hồ yêu, chỗ nào chống đỡ? A. Tiểu Duy ngăn cản không nổi sát khí, sắc mặt đại biến, đột nhiên phun ra một ngụm máu. Hắn thật muốn giết ta, với lại những người khác căn bản ngăn cản không nổi, Vương Sinh càng là không thể động đậy. Trong ngay mắt, hồ yêu Tiểu Duy làm ra trở lên phán đoán. Mà lúc này, Diệp Kha cười lạnh thành tiếng, trong tay trường kích không trung lóe lên, hung hăng đánh xuống. Trong chốc lát, trong sảnh giống như lôi sáng long lánh. Tiểu Duy, Vương Sinh kinh uống. Tiểu Duy cô nương. Mấy cái thụ thương quan tướng cũng không nhịn được hét lên kinh ngạc. Cái khác quan tướng khoảng cách xa, muốn cứu cũng không kịp. Phanh. Tiểu Duy thời khắc sinh tử, đối mặt Diệp Kha bá đạo một kích, cũng không dám lại làm ra ngụy trang. Chỉ gặp nàng đột nhiên bên hông một vòng kiếm sáng long lánh, trong nháy mắt đưa đến trước người đột nhiên trước vùng, vậy mà cùng Lý Công vừa bạo kích đâm vào một chỗ. Một tiếng ầm vang trầm đục truyền ra, Diệp Kha chỉ cảm thấy trên tay một cỗ cự lực truyền về, cười hắc hắc, một cái tiểu cô nương bộ dáng, lại có như thế bành trướng lực đạo, còn nói không phải yêu. Mà lúc này Tiểu Duy chỗ nào chống đỡ chịu được Diệp Kha vô thượng chân khí. Thảm âm thanh vừa gọi, trực tiếp bị trên thân kiếm truyền về cự lực, chấn động đến bay rất ra ngoài, thân thể hung hăng đụng vào một cây trụ bên trên, lần nữa phun một ngụm máu tươi, ầm vang ngã xuống đất. Diệp Kha lạnh hừ một tiếng, đang muốn dậm chân tiến công, đột nhiên một tiếng gió thổi hỏi, một bóng người chỉ nào Diệp Kha. Diệp Kha không chút do dự, trở tay một kích. Xoẹt xẹt. Trường kích ngưng tụ cái này Diệp Kha Thái Huyền Thần Công vô thượng chân nguyên, giống như lôi oanh thiểm điện, thẳng tắp kích nhập nhân yêu kia bụng. A. Truyền tới một kỳ quái tiếng kêu thảm thiết. Cầm tới thân hình trùng điệp té lăn trên đất. Chúng nhân định thần nhìn lại, không khỏi giật nảy cả mình. Thế này sao lại là người? Rõ ràng là một cái đại thằn lằn. Giờ phút này bị Diệp Kha chém thành hai khúc, ngã trên mặt đất, vẫn ở nơi đó liều mạng dãy rủa. Nếu là bên cạnh đao kiếm đánh trúng hắn, liền cùng gãi ngơ ngơ không sai biệt lắm. Thế nhưng là Diệp Kha thanh này trường kích, là hệ thống ban tặng, lại kèm theo vậy nhìn Nga vô thượng nội lực chân nguyên, chỉ là một cái sa mạc thằn lằn tu luyện thành yêu quái, chỗ nào chống đỡ ở? Là lấy một kích bổ tới, trong khoảnh khắc cắt thành hai đoạn, mấy trăm năm tu luyện pháp lực, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà thằn lằn bên cạnh thì giữ lại một cây đoạn kiếm, trong lúc mơ hồ đó có thể thấy được là màu đỏ sậm, lộ ra huyết quang. Diệp Kha cười nói, nhìn tới đây chính là cái kia thanh giết người lấy tim kiếm a. Nguyên lai là một cái đại thằn lằn dở trò quỷ. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc đến ngây người nhìn xem trong chớp nhoáng này phát sinh hết thảy, không dám tin. Làm phức tạp giang đô thành hồi lâu moi tim kiếm khách, chẳng lẽ liền là con này đại thằn lằn? Cái này để người ta thật không thể tin được a. Ngược lại là Bàng Dũng quát to một tiếng, tốt một đòn mãnh liệt. Hắn chìm đắm vũ đạo nhiều năm, làm sao lại không biết cái này một kích uy lực. Phong lôi cuồn cuộn, ẩn hàm thiên địa chi uy. Một kích phía dưới, chấn thương một cái hồ yêu. Một bổ phía dưới, chém đứt một cái thằn lằn yêu quái thân thể. Giờ phút này nhìn hắn tiếng kêu thảm thiết, dần dần yếu bớt, liền biết cái này yêu quái sống không được thời gian dài bao lâu. Mọi người không khỏi nhìn về phía Tiểu Duy. Lúc này, Tiểu Duy vậy gian nan ngẩng đầu lên. A nha. Một cái nha hoàn rốt cục tỉnh táo lại, chỉ vào Tiểu Duy, lên tiếng hét lên, thanh âm tràn đầy sợ hãi. Mà Vương Sinh cùng Vương phu nhân thì trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tin. Hạ Băng cũng là hét lên một tiếng, doa đến tránh sau lưng Bàng Dũng. Mà Bàng Dũng, trong chốc lát chỉ là kinh ngạc một cái, lập tức khôi phục như thường. Cái khác mấy tên quan tướng đều là hít vào một hơi thật dài, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân thẳng tắp vọt tới đầu. Trước mắt Tiểu Duy, ở đâu là vừa rồi mảnh mai mỹ lệ tuyệt sắc thiếu nữ bộ dáng? Chỉ gặp nàng một mặt đen nhánh, phản phất một từng chiếc màu đen cảnh liễu biên chế thành một nữ nhân khu sắc đồng dạng, kinh khủng hoảng sợ chi cực. Diệp Kha chỉ vào Tiểu Duy, lắc đầu, mới tu luyện mấy năm yêu quái, liền không kịp chờ đợi muốn đi vào nhân gian. Coi là thật xem thiên hạ không người sao? Tiểu Duy nhìn chúng nhân biểu lộ, run lên trong lòng, vội vàng sờ mình mặt, tay lập tức dừng lại. Nàng vô ý thức nhìn về phía Vương Sinh, lại nhìn thấy một đôi chấn kinh ánh mắt, một trương phẫn nộ tức giận mặt. Vương Sinh dĩ nhiên không phải chấn kinh Diệp Kha tàn nhẫn, cũng không phải phẫn nộ Diệp Kha tàn nhẫn, bởi vì hắn nhìn về phía hồ yêu Tiểu Duy ánh mắt tràn đầy cứu hận, phẫn nộ cùng nghĩ mà sợ. Cái này yêu quái như vậy xấu xí kinh khủng, thế mà trong nhà hắn sinh sống thời gian dài như vậy, hắn người yêu, nhà hắn người, mỗi thời mỗi khắc đều tại gặp nàng nguy hiểm, mà hắn lại hồn nhiên không biết. Chuyện này quá đáng sợ. Thê tử vậy đề cập với hắn, Vương Sinh lại cười trừ, hắn làm sao có thể nghĩ đến, xinh đẹp như vậy nữ tử, chân thực ngoại hình, đã vậy còn quá xấu xí, khủng bố như vậy, như thế. Vừa nôn. Trong ngay mắt, hồ yêu Tiểu Duy liền thấy rõ Vương Sinh ánh mắt, không khỏi thở dài một tiếng, song trong mắt chảy ra nước mắt, nhìn xem Diệp Kha, chậm rãi nhắm mắt lại. Đã mặt nạ đã phá, đã không chiếm được Vương Sinh yêu, đã chân thực mình như thế làm hắn chán ghét, vậy liền chết ta. Diệp Kha cười lạnh nói, yêu liền là yêu, ngươi không phải người, cũng không cần đánh lấy chân ái danh nghĩa họa loạn nhân gian. Coi là vì chân ái liền có thể giết hại dân chúng vô tội, nuốt sống lòng người. Thật là buồn cười. Vô luận ngươi có cái gì mắt, độc hại bách tính đầu này, ta quyết không tha cho ngươi. Diệp Kha chậm rãi nói xong câu đó, lần nữa giơ lên trong tay trường kích, đột nhiên phi thân vọt lên, hung hăng đánh xuống. Điện sáng long lánh, tiếng sấm vang rền. Chói mắt hào quang, chiếu rọi toàn bộ đại sảnh. Yêu giết người, người vĩnh viễn phải giết. Đây là thiên cổ chí lý. Chương 213, bởi vì quân đội không có sát khí. Diệp Kha một kích đánh xuống, mang theo hùng bên trong hùng vô thượng sát khí, Tiểu Duy loại này mình suy nghĩ tu hành ra yêu, lập tức hiện ra nguyên hình. Không phải buồn nôn đến cực hạn, không có ra mặt hắc ám bộ dáng, mà là một cái bạch sắc cửu vĩ hồ ly. Đương nhiên, bây giờ là một cái bị chém thành hai khúc chết hồ ly. Nàng chết. Vương phu nhân nhìn xem huyết tinh dính đầy đại sảnh, trên mặt lại là vô hỉ vô bi, ở sâu trong nội tâm lại là thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Bàng Dũng xem xét hồ yêu nửa ngày, đột nhiên vọt tới Vương Sinh bên người, một bả nhấc lên Vương Sinh cổ áo, giống nói, ngươi thế mà thành một cái yêu quái lĩnh vào trong nhà, ngươi xứng đáng bội dung sao? Nàng không biết ngày đêm lo lắng ngươi, ngươi lại thờ ơ. Ngươi coi như nam nhân sao? Vương Sinh tùy ý đối phương nắm lấy mình cổ áo, thần sắc rất có điểm hoảng hốt, trong miệng lẩm bẩm nói, ngươi nói đúng, đều là ta không tốt, ta không nên đem cái này yêu quái mang vào trong nhà. Vương phu nhân liền vội vàng kéo Bàng Dũng tay, nói, Dũng ca, ngươi buông tay đi, Sinh ca cũng không muốn. Bàng Dũng hung hăng trừng mắt liếc Vương Sinh, lạnh hừ một tiếng, một tay lấy hắn đẩy ra, nói ra, ngươi thật là khiến ta thất vọng. Hắn xác thực làm cho người thất vọng. Diệp Kha thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Gặp chúng nhân đưa ánh mắt rời về phía hắn, Diệp Kha lơ đễnh, tiếp tục nói, quân đội bảo vệ quốc gia không phải một câu hư thoại, bởi vì quân đội có sát khí, có chiến tâm, là tu luyện pháp lực yêu quái bất lực kháng cự, mà một chi quân đội, trọng yếu nhất chính là hiệp đồng tác chiến, kỷ luật nghiêm minh, dạng này mới có thể có sát khí, yêu quái mới không dám tùy ý xâm chiếm. Hắn chỉ vào hai cái bị hắn đánh ra nguyên hình yêu quái, nói, một cái là cửu vĩ hồ yêu, một cái là ăn con rồi thằn lằn. Xem xét liền biết là không có có danh sư chỉ điểm ra yêu, tại cái này sa mạc biên cương, bọn họ không sợ làm sằng làm bậy xa phỉ, mà là sợ chiến ý áng nhiên quân đội. Nếu như ngươi quân đội tiến thối có thứ tự, công thủ hiệp đồng, mà không phải dựa vào đơn binh tác chiến, như vậy sinh ra sát khí làm đủ khiến cái này yêu tinh không dám tới gần. Cho nên yêu tinh có thể tiến vào ngươi cung bí phủ, nguyên nhân lớn nhất liền là ngươi vị này giang đô thành đều ý, thật sự thống quân vô năng, trị quân vô phương. Diệp Kha nhìn xem Vương Sinh, rất bình tĩnh nói ra những lời này. Một lời nói lại như trời nắng phích lịch đồng dạng, để Vương Sinh trợn mắt hốt mồm, bất lực phản bác. Trong lúc nhất thời, nội tâm của hắn còn như thủy triều đồng dạng, sôi trào mãnh liệt, sóng lớn chập trùng, trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Nửa ngày, hắn đột nhiên mở ra miệng rộng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể phảng phất bị rút khô chỗ có sức lực, mỏi mệt không chịu nổi, vẻ vải ngã xuống đất. Sinh ca, Sinh ca. Vương phu nhân vội vàng đỡ lấy Vương Sinh, thanh âm bi thiết, tiếng khóc kêu lên. Xem ra vài chục năm nay không có địch quốc xâm nhập, biên quân cũng chỉ có thể khi dễ xa phỉ, kết quả sức chiến đấu sa đọa thành cái bộ dáng này. Ta rất vì quốc gia an nguy lo lắng a. Diệp Kha nhàn nhạt nói đến đây lời nói, lại như thần trung mộ cổ, trùng điệp gõ vào đang ngồi mỗi một vị tướng quân trong lòng. Dù cho Bàn Dũng, vậy một mặt ngốc trệ, không lời nào để nói. Hắn bất quá rời đi biên quân 2 năm mà thôi, biên quân cái gì bộ dáng, hắn còn không biết. Chính là hắn năm đó trở thành đô úy, cũng là bởi vì cá nhân võ nghệ siêu quần bạt tụy, mà không phải là bởi vì thống quân chí năng. Vương Sinh leo lên đô úy chức vụ, cố nhiên là bởi vì võ nghệ cao minh, càng là bởi vì người lùn bên trong nổ tướng quân, hắn miễn cưỡng tính một cái hiểu mang binh đánh giặc. Chỉ tiếc, hắn anh tuấn ngoại hình có thể cho hồ yêu động tâm, hắn mang binh năng lực lại không đủ để yêu tinh biết khó mà lui. Quả thật, người sức chiến đấu rất có bảo hộ, quy mô nhỏ hiệp đồng tác chiến vậy vẫn như cũ sắc bén. Chỉ ít, đối phó xa phỉ, cường đạo là dư xài. Nhưng là muốn cùng chính quy một nước quân tác chiến, chỉ sợ thất bại đánh tới bởi, thiệt thòi lớn đặc biệt thua thiệt. Chiến tranh cho tới bây giờ đều là tổ chức lực cùng cân đối lực đối kháng. Quy mô nhỏ siêu cấp chiến sĩ, bất quá là tập kích địch nhân trái tim chủy thủ mà thôi, chỉ có thể coi là kỳ binh, căn bản là không có cách cùng đường đường chi trận, chính chính chi sư so sánh. Nhưng là rất rõ ràng, giang đô thành các tướng sĩ, tập thể đi chệ mạch suy nghĩ, tạo thành kết quả chính là quân đội phải có sát khí không còn sót lại chút gì, cho tới yêu quái có thể đăng đường nhập thất, tai họa toàn thành. Vương Sinh phun ra máu tươi, lập tức cảm giác thần thanh khí sảng, hắn hất ra Vương phu nhân đến đỡ, đứng lên đến, đối Diệp Kha thật sâu giữ lễ tiết, đa tạ Hứa tiên sinh chỉ điểm sai lầm, Vương Sinh đại biểu biên quân, vô cùng cảm kích. Diệp Kha khoát khoát tay, lơ đễnh, ta cũng là vì đại sở biên cương an bình cân nhắc, ngươi chỉ cần đem cái này tư tưởng lĩnh hội đấu, hảo hảo huấn luyện chính là. Giết cướp mặc dù là công lao, nhưng là thanh quân đội huấn luyện thành hộ quốc trọng khí, mới là ngươi cái này đô ý chức trách. Hắn vừa nói, một bên hướng sảnh đi ra ngoài. Vương Sinh thấy thế, vội vàng hô to, Hứa tiên sinh, không bằng ăn cơm xong hãy đi. Ha ha, Diệp Kha cũng không quay đầu lại, từ tốn nói, yêu đều ngoại trừ, còn để lại tới làm gì? Bàng Dũng nghe khẽ giật mình, quay đầu thật sâu liếc nhìn Vương phu nhân, thở dài một hơi, quay người đi theo Diệp Kha mà đi. Vương Sinh thấy thế, vội vàng hô to, Dũng ca, không bằng ăn cơm xong hãy đi. Bàng Dũng khoát khoát tay, không quay đầu lại, nói ra, yêu tinh đều ngoại trừ, còn để lại tới làm gì? Khu ma người hạ băng lúc này như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng đem cái kia lưu ly bình để vào trong túi, hô to, Hứa đại ca, chờ ta một chút. Một bên hô hào, một bên vội vã liền hướng bên ngoài truy. Vương phu nhân vội vàng hô to, vị cô nương này, ăn cơm xong hãy đi a. Hạ băng ba chân bốn cẳng, đuổi theo, một bên trả lời, yêu đều ngoại trừ, còn để lại tới làm gì? Ba người đi ra đô bí phủ, Diệp Kha sớm đã đem trường kích thu hồi. Hạ băng từ phía sau đuổi theo, không lọt vào mắt khiêng một cây đại đao bằng dũng, trực tiếp chạy đến Diệp Kha trước mặt, một đôi mắt to nhìn xem Diệp Kha anh tuấn khuôn mặt, cười nói, Hứa đại ca, ngươi thật không tầm thường, nhanh gọn thanh đầu kia hồ yêu giết chết. Diệp Kha lơ đễnh, vừa cười vừa nói, cái này không có gì, chỉ là một cái hồ yêu mà thôi, đối ta không tạo thành khiêu chiến. Hạ băng trong lòng khẽ giật mình, một đôi mắt bắt đầu có rực rỡ, miệng nhỏ có chút mở ra, kinh nói, Hứa đại ca, đó cũng không phải là phổ thông hồ yêu, mà là một cái ngàn năm hồ yêu, gia gia của ta năm đó chính là vì truy sát nàng mà mất mạng. A. Diệp Kha dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Hạ băng, nói như vậy ngươi là tổ truyền hàng ma thủ đoạn. Ân. Hạ băng dùng sức gật gật đầu, tiện tay lấy ra một cây bản kiếm, nói, đây là nhà ta tổ truyền hàng ma đồng, gia gia của ta đã từng nói cho ta biết, chỉ cần gặp được một cái có năng lực người, hắn liền hội uy lực vô tận. Bàng Dũng lúc này chen vào nói, vậy ngươi nổ được đi ra sao? Hạ băng lắc đầu, nói, ta không thể. Vừa nói xong, tay bên trên lập tức không còn, ngẩng đầu nhìn lên, cái kia thanh hàng ma bổng đã rơi xuống Diệp Kha trong tay. Hắn thuận tay trêu đùa dưới, thuận tay vứt cho Bàng Dũng, cười nói, đây rõ ràng là thanh kiếm a, Bàng huynh võ nghệ cao minh, nói không chừng có thể mở ra. Bàng Dũng cũng tò mò trong tay đùa nghịch dưới hàng ma bổng, sau đó một tay nắm chặt vỏ kiếm, một tay nắm chặt chuôi kiếm, lực sâu hai tay, hết sức vừa gảy. Cái kia thanh hàng ma bổng đương nhiên không hề động một chút nào. Bàng Dũng bất đắc dĩ nở nụ cười, trả lại Hạ băng, thở dài, ta nhổ bất khai. Hạ băng tiếp lại đây, quay đầu nhìn về phía Diệp Kha, vội vàng nói, Hứa đại ca, ngươi tới thử một chút à? Vừa nói vừa tướng hàng ma bổng đưa tới Diệp Kha trong tay. Diệp Kha cười ha ha, Hạ cô nương, trôi này hàng ma bổng là ngươi tổ truyền hàng ma chi vận, ta rút ra không nổ ra được, kỳ thật dâu dịa, mấu chốt là ngươi phải có cái kia năng lực. Ngươi bây giờ tuổi tác còn nhỏ, công lực không sâu, phải nên khắc khổ tu luyện, đợi ngày sau công lực tinh tiến, lại đi khu ma thủ đoạn, nói không chừng liền làm ít công to. Hạ băng vội vàng nói, Hứa đại ca, ngươi thử một chút ta, thử một chút ta. Cái kia hồ yêu bị ngươi thuần thục giết đi, nói không chừng ngươi chính là cái kia có năng lực người. Nhìn xem Hạ Băng chỉ lo cùng Tiểu Bạch Kiểm Hứa Tiên nói chuyện, trên cơ bản không để ý Bàng Dũng cái này có triển vọng thanh niên, Bàng Dũng có phần cảm giác khó chịu. Không khỏi mở miệng nói, làm gì, nếu là Hứa Minh rút ra lời nói, ngươi còn thành căn này hàng ma bổng đưa cho hắn không thành. Hạ Băng liếc một cái Bàng Dũng, tiếp tục cùng Diệp Kha nói, Hạ đại ca, ngươi thử một chút ta. Nếu là nhổ được đi ra, ngày sau hàng yêu trừ ma, chẳng phải là thuận tiện nhiều. Ngụ ý, thật có thanh căn này hàng ma bổng đưa cho Diệp Kha ý tứ. Diệp Kha cười ha ha, không đành lòng vi phạm với Hạ Băng hảo ý, tay phải cầm chuôi kiếm, nhẹ nhàng lắc một cái. Sau một tiếng long âm, một đạo lóe sáng chói mắt hào quang đột nhiên chiếu sáng bầu trời đêm. Tây kia tên là hàng ma bổng đoạn kiếm vào kiếm, đông nhiên bay đến giữa không trung. Diệp Kha trong tay, một thanh phản xạ hàn quang sắc bén lưỡi kiếm cứ như vậy xuất hiện tại Diệp Kha trong tay. Hắn căn bản cũng không có rút kiếm, cứ như vậy lắc một cái, vỏ kiếm liền tự động thoát ly thân kiếm. Bàng Dung cùng Hạ Băng lập tức trợn mắt hốt mồm. Hai người đều nổ qua thanh bảo kiếm này, biết cái này ẩn chứa trong đó cương lực đến cỡ nào sâu nặng. Mặc dù hơn ngàn cân khí lực, chỉ sợ cũng nổ bất khai thanh kiếm này. Thế nhưng là Diệp Kha cổ tay rung lên, vỏ kiếm cứ như vậy chia lìa. Đây quả thực là dễ như trở bàn tay a. Cái này Diệp Kha lực lượng, ngược lại là thâm hậu đến mức nào a? Hạ Băng nhìn về phía Diệp Kha ánh mắt đã trở nên như là lóe sáng ngôi sao. Hứa đại ca, ngươi quá lợi hại. Gia gia của ta nói trôi này hàng ma bổng đã có mấy trăm năm lịch sử, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai rút ra qua, không nghĩ tới bị ngươi rút ra. Ngươi thật giỏi a. Hạ Băng kích động nhảy cẫng hoan hô. Diệp Kha mỉm cười cười một tiếng, thản nhiên nói, trôi này hàng ma bổng lại đáng là gì, chỉ bất quá bị người thực hiện phụ chú, khiến người bất lực mở ra thôi. Hiện tại ta đã đem phụ chú đánh gãy, ngươi lại rút kiếm, hẳn là không có vấn đề gì cả. Vừa rồi Diệp Kha tiếp nhận căn này hàng ma bổng thời điểm, liền dùng nội lực đưa vào trong đó, liền cảm nhận được một loại nhàn nhạt có thể khống chế lực trường bao phủ nó đây, mỗi khi người dùng sức rút kiếm thời điểm, liền hội sinh ra đồng dạng phản tác dụng lực, khiến người không có cách nào rút ra. Mà Diệp Kha lợi dụng vô thượng chân nguyên nội lực, xông phá cỗ này lực trường phòng ngự, khiến cho nó cũng không còn cách nào lên áp chế tác dụng. Có đúng không? Hạ Băng nửa tin nửa ngờ tiếp nhận cây kia hàng ma bổng, lưỡi kiếm vào vỏ, thử vừa gậy, quả nhiên sắc một tiếng, cái kia thanh bảo kiếm liền dễ dàng rút ra. Thật hay, Hứa đại ca, ngươi quá lợi hại. Bàng Dung ở một bên bất đắc dĩ trợn trừng mắt, hắn đã nhận thức đến, mình chỉ sợ đã thành bị không lọt vào mắt người. Giống nhau 2 năm trước. Chương 214, Hạ Băng tâm tư. Quần quần cắt vàng ngay tại dưới chân, Giang Đô thành lại đã cách rất xa. Diệp Kha, Bàng Dũng, Hạ Băng ba người, riêng phần mình cưỡi một thất thất ngựa, đi tại cái này vô biên trên sa mạc. Nơi xa đã có thể nhìn thấy xanh đúng tươi tốt cây cối, hiển nhiên, bọn họ lập tức muốn đi ra sa mạc. Vương Sinh vợ chồng, đương nhiên hy nhìn bọn họ lưu một đoạn thời gian. Dù sao ba người bọn họ, đặc biệt là Diệp Kha, giúp bọn họ Giang Đô thành diệt trừ yêu ma, hóa giải moi tim kiếm khách mang đến khủng hoảng, cũng vì chết vì tai nạn người báo thù. Lúc này liệt nhật vào đầu, quần quần cắt vàng phảng phất nóng hổi nổi lớn, tướng ba người sưởi ấm nóng, hận không thể một giây đồng hồ liền rời đi cái này sa mạc. Bàng Dũng đột nhiên nói, Hứa Minh, làm sao ngươi biết yêu quái không dám tới gần có sát khí quân đội? Hắn hành tẩu giang hồ, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp yêu, nhưng là đối với quân đội, luôn có một loại kỳ diệu lòng cảm mến. Nghe nói có sát khí quân đội còn có chống cự yêu ma xâm lấn bản sự, hắn đương nhiên tốt kỳ. Trước đó tại Giang Đô thành, hắn không tiện đặt câu hỏi, thế nhưng là bây giờ đã rời xa Giang Đô, lập tức vậy rời đi sa mạc, hắn rốt cục nhịn không được hỏi lên. Hạ Băng cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đúng vậy à, Hứa đại ca, Bàng huynh không nói, ta đều quên, vì yêu quái gì e ngại có sát khí quân đội đâu. Nàng là khu ma người, mặc dù trước mắt bản thân thực lực không đủ thành đạo, nhưng là theo chân gia gia vào Nam Gia Bắc, kiến thức vẫn là có, nhưng chưa từng nghe qua loại này quan điểm. Diệp Kha cười ha ha, ta làm sao biết yêu quái có sợ hay không có sát khí quân đội a? Nhưng là Giang Đô bên cạnh thành quân, xác thực chỉ là một chi chỉ xứng diện cướp quân đội. Đây là không tranh sự thật. Làm sao mà biết? Bàng Dung kìm lòng không được vấn đạo. Hạ Băng vậy quăng tới nghi vấn ánh mắt. Diệp Kha cười nhạt nói đến Bàng huynh không cần sinh khí, ta và ngươi luận bản vô số lần, mỗi lần nhìn ngươi vọt cao đệ thấp, thân pháp linh hoạt, liền biết ngươi là lâu dài diện cướp tiếp sống bên trong ma luyện ra giết địch kỹ năng. Nhưng là một mực quân đội chính quy, tướng quân cần nếu không phải vọt cao đệ thấp, công phu sức tưởng tượng đẹp mắt, trên chiến trường căn bản vốn không rằng cứu cái này. Có đao thì hướng phía trước chém vào, có súng thì hướng phía trước hành thích đâm, quân đội hẳn là kết thành một cái chính thể, từng bước tiến lên, hiệp đồng nhất trí, dạng này mới có thể trên sa trường lấy được thắng lợi. Ngũ đại thập quốc thời kỳ, phương Bắc khiết đan thừa cơ của thời, đã từng xâm lược Cao Ly nước, cái sau tổ chức lên 10.000 cái tinh thông đường thủ đạo hảo thủ đối kháng. Khiết đan thảo nguyên dân tộc, chỗ nào luyện qua cái gì vật lộn cùng võ công, nhưng mà mấy ngàn quân đội kết thành đại trận, một lần công kích, liền tướng tinh thông đường thủ đạo Cao Ly quân đội giết đến đại bại. Cuối cùng Cao Ly quốc chiến bại ký kết, cắt đất bồi thường, cực kỳ thê thảm. Bàng Dũng sau khi nghe xong, không khỏi giật mình, hắn mặc dù đã từng đảm nhiệm qua tướng quân, vậy biết chút luyện binh chi đạo, vì thế Diệp Kha thuê hắn đảm nhiệm hán văn võ quản giáo đầu. Thế nhưng là hắn từ nhỏ thích võ, cực ít đọc sách, bổn quốc lịch sử quân sự điển cố hắn đều chưa hẳn biết mấy cái, huống chi ngoại quốc lịch sử. Cho nên hắn đương nhiên không biết cái này lịch sử thật giả. Cho nên Diệp Kha nói thế nào, hắn liền làm sao tin. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi thở dài, chắc không được ngươi Hứa Minh xin nhờ ta lấy quân pháp huấn luyện gia đình, ta còn tưởng rằng ngươi vẽ vời cho thêm chuyện ra, không nghĩ tới lại có bực này thâm ý. Trên bản chất, Bàng Dũng nhưng thật ra là một cái rất thích tàn nhẫn tranh đấu giang hồ lãng tử, trong quân đội không thích hợp với hắn. Lúc trước hắn rời đi quân đội, cố nhiên là bởi vì tình trường thất ý, nhưng là chỗ làm việc trải qua đến không vui, cũng là một cái nhân tố trọng yếu. Nếu không có thể thường xuyên cùng Diệp Kha giao thủ, để hắn võ công tiến rất xa, hắn thật đúng là chưa hẳn chịu được tính tình, đợi tại Hán Văn Võ quán giáo sư gia đình thao luyện. Hành hiệp trượng nghĩa, khoái ý giang hồ mới phù hợp hắn tính tình. Từ một điểm này bên trên đó có thể thấy được, cái kia gọi là Bội Dung nữ tử làm ra lựa chọn là chính xác. Hạ Bang vậy nói, ta nhìn cái kia Vương Sinh trong quân đội làm ra đã đi, còn tưởng rằng hắn rất có bản lĩnh đâu, không nghĩ tới lại là cái thêu hoa đại cái gối. Vẫn là Hứa đại ca lợi hại, một chút liền nhìn ra hắn bản chất tới. Diệp Kha thản nhiên nói, kỳ thật cũng bình thường, một cái chân chính hiểu được binh pháp, am hiểu luyện quân đều ý, cả ngày huấn luyện quân đội đều bận bịu chân không chạm đất, làm sao có thời giờ đi thông đồng cái gì tiểu tam. Cho nên cũng đừng trách cái này yêu quái thừa lúc vắng mà vào. A, cái gì tiểu tam? Hứa đại ca, ngươi nói chuyện quá thô tục. Hạ Bang không biết làm sao, hơi đỏ mặt, hờn dỗi một câu. Một lát sau, Hạ Bang lại nói, Hứa đại ca, nhà ngươi ở chỗ nào? Phủ Hàng Châu huyện Tiền Đường. Hoa, Hàng Châu ai, bên trên có Thiên Đường dưới có Tô Hàng, Hàng Châu ai, ta vừa lúc vậy muốn đi nơi đó. Hứa đại ca, ngươi bản lĩnh cao như vậy, tướng cái này thân bản lĩnh truyền thụ cho ta có được hay không? Diệp Kha quay đầu cười nói, Hạ cô nương, gia gia ngươi khi còn sống chẳng lẽ không có truyền thụ cho ngươi hàng yêu bản lĩnh sao? Cũng không nên tham thì thầm, ngươi dựa theo gia gia ngươi truyền thụ bản lĩnh luyện tiếp, một ngày nào đó, ngươi sẽ trở thành một cái không tầm thường khu ma nhân. Nâng lên gia gia của nàng, Hạ Băng vành mắt có chút đỏ lên, gia gia vì truy sát hồ yêu, kết quả khiên động vết thương cũ miệng, đột nhiên liền qua đời, thật nhiều bản lĩnh còn chưa kịp truyền thụ cho ta đây. Lại nói dù cho gia gia tái thế, vậy không nhất định đánh thắng được đấu kia cửu vĩ hồ yêu, hắn bản lĩnh tuy tốt, thế nhưng là so với Hứa đại ca ngươi đến, vẫn là kém chút. Ai nha, Hứa đại ca, ngươi liền dạy thụ ta thôi, cùng lắm thì ta giặt quần áo cho ngươi, quét dọn vệ sinh, ta rất tài giỏi, nhất định sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Quả nhiên là nữ sinh hướng ngoại, vì có thể làm cho Hứa Tiên truyền thụ nàng hàng ma bản lĩnh, Hạ Băng không chút do dự đem ra ra cho bán rẻ. Bàng Dung ở một bên cười nói, chỉ sợ ngươi càng muốn lấy thân báo đáp a. Hạ Băng mặt đằng địa một cái biến đến đỏ bừng, không khỏi giận nói, chết Bàng Dung, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Nhìn ta không xé nát ngươi cái kia trương miệng túi. Nói xong dương nhanh múa vớt bổ nhỏ qua, trước khi đi vẫn không quên len lén liếc nhìn Diệp Kha. Diệp Kha bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đương nhiên nhìn ra được người ta tiểu cô nương sáng loáng tâm tư. Rất rõ ràng, Hạ Băng tiểu cô nương một viên phương tâm đã treo ở Diệp Kha trên thân. Ở trong đó hơn phân nửa công lao phải thuộc về dễ tại Hứa Tiên cái này tốt túi ra. Rất có công tử văn nhã, ôn nhuận như ngọc phong thái. Lại thêm hắn vũ lực thông huyền, một kích đoạn thần làm chi thân, một kích phá hồ yêu chi cho, trong lúc nói cười, hai cái yêu quái liền không chịu nổi một kích, đường vẫn thân vong, ngàn năm tu luyện, một khi tan thành mây khói. Có nhan, lại có thông thiên bản lĩnh, đứng ngạo nghệ giang đô thành, nôn tử như lao, gian dạy quân coi giữ đô úy một câu đều nói không nên lời. Mười mấy tuổi tiểu cô nương chính là sùng bái anh hùng thời điểm, bây giờ Diệp Kha vị này chọc thế giai công tử nhẹ nhõm hàng yêu, một thân bản lĩnh siêu quần bật tụy, giống như kim giáp chiến thần đồng dạng, hoành hành đánh thẳng sông vào Tư Xuân thiếu nữ nội tâm, thân là khu ma người tiểu cô nương Hạ Băng, không bị xuân tâm lay động, đó mới là kỳ quái. Hạ Băng một thân giả tiểu tử cách ăn mặc, thế nhưng là khuôn mặt xinh đẹp, dáng người ưu mỹ, làm sao có thể thoát khỏi lão lái xe Diệp Kha con mắt. Nếu là đối bực này mỹ nhân không có hảo cảm, trừ phi Diệp Kha là đại nội tổng quản. Chỉ bất quá cô nương có chút chủ động, thân là Hán Văn Võ quán quán chủ, có thể nhẹ nhõm hàng yêu cao nhân, Diệp Kha tự nhiên muốn bảo trì một loại dục cầm cố túng thái độ, dạng này mới có thể để cho tiểu cô nương cam tâm tình nguyện. Các loại Hạ Băng cùng Bàng Dũng náo đủ rồi, Diệp Kha cười nói, "Hạ cô nương, ngươi có một viên hàng yêu trừ ma tâm, ta rất tán thưởng, ngươi nếu là nguyện ý học, ta tự nhiên nguyện ý dạy cho ngươi." "Thật sao? Quá tốt rồi, ta ơn Hứa đại ca." Hạ Băng cao hứng nhìn xem Diệp Kha, chỉ cảm thấy càng xem càng đẹp mắt, không tự giác con mắt biến thành ngôi sao. Diệp Kha không nhìn nàng ngôi sao mắt, tiếp tục nói, "Ngươi cũng biết, tu hành chi đạo, muôn vàn khó khăn, nhất định phải kiên trì bền bỉ, quý chi lấy thành, mới có thể có thành tựu." Hạ Băng cao hứng nói ra, "Hứa đại ca ngươi yên tâm, ta có thể chịu được cực khổ, ta hội hảo hảo đi theo ngươi học." "Ân, đừng nói chịu khổ, chính là vì ngươi sinh hầu tử ta cũng vui vẻ a." Hạ Băng không biết xấu hổ không có nóng nảy nghĩ đến. Đương nhiên, đây là nàng ở sâu trong nội tâm ý nghĩ, chính là ngẫu nhiên nhớ tới, cũng là để hắn gương mặt đỏ đỏ, con mắt gâu gâu, không dám cùng Diệp Kha đối mặt. Ngày xưa Diệp Kha cùng Bàng Dũng từ Hàng Châu chạy tới biên cương Giang Đô thành, đây chính là ngày đêm kiêm trình, không ngủ không ngủ, cơ hồ hao hết Bàng Dũng tinh lực. Nhưng là trở lại về Hàng Châu quá trình thì không cần đến liều mạng như thế. Cái gọi là thảo trường oanh phi tháng hai trời, Phật sách dương liếu say xuân khói. Không chỉ là Giang Nam mùa xuân ưu mỹ như họa, phương Bắc mùa xuân cũng là một mảnh sinh cơ rạng rỡ. Ba người đi chậm rãi. Trên đường đi Bàng Dũng cố ý cho hai người chế tạo không gian ở chung, Hạ Băng là cái giả tiểu tử, mặc dù trên mặt cảm tình hơi có thật trọng, nhưng là một khi xông phá tầng kia giấy cửa sổ, liền trở lên lớn gan mà nhiệt liệt. Mặc dù hai người vẫn như cũ thủ lễ, nhưng là Diệp Kha dù sao cũng là lao lái xe, tiếp trước hậu thế trò cười cùng cố sự chậm rãi lật ra đến, đầy đủ để Hạ Băng tâm thần đều say. Một ngày này ba người bỏ qua tốc đầu, thời gian hoàng hôn, chung quanh lại là một mảnh rậm rạp sơn lâm, dãy núi liên miên chập trùng sợ không dưới mấy trăm dặm xa. Lúc này thiên quang lờ mờ, xa xa nhìn lại, rậm rạp sơn lâm phảng phất một đầu quái long, mở ra huyết buồn đại khẩu, phảng phất muốn thôn phệ hết tất cả mọi người. Nơi này trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, tia sáng lờ mờ, nơi xa cảnh tượng một mảnh lờ mờ nhìn không rõ ràng, một tòa đã vứt bỏ lâu ngày chùa miếu mái hiên như ẩn như hiện. Bàng Dũng chỉ vào nơi xa miếu thờ cười nói, may mắn nơi đó có tòa miếu, chúng ta đêm nay tới đó tá túc đi, tỉnh ngủ ngoài trời giã ngoại. Diệp Kha cùng Hạ Băng gật gật đầu, đúng lúc này, ba người đồng thời thần sắc khẽ động, cùng một chỗ nhìn về phía một chỗ sườn núi chân chỗ. Bởi vì nơi đó truyền đến đinh đinh đương đương sắt thép va chạm âm thanh, trong lúc nhất thời vậy mà rất có điểm phong lôi trận trận, chân khí bốn phía, hiển nhiên nơi đó có cao thủ đang đánh nhau. Ba người liếc nhìn nhau, Diệp Kha cười nói, cao thủ đánh nhau làm gì cũng phải đi xem một chút, đi đi qua nhìn một chút. Ba người tật bộ hướng về phía trước, người vượt qua một cái sườn núi chân, liền trông thấy hai đạo mạnh mẽ thân ảnh đang tay cầm lợi kiếm đánh nhau say sưa, hai người đều là thân hình như điện xê dịch như ý, kiếm khí ngang dọc tàn phá bừa bãi trời cao. Thật là cao minh kiếm pháp. Bàng Dũng nhịn không được cao giọng tán thưởng. Mà Hạ Băng thì trợn mắt hốt mồm, một bộ khó có thể tin biểu lộ. Diệp Kha thì hai tay ôm ngực, cười không nói. Hai người kiếm pháp xác thực cao minh, thế nhưng là Diệp Kha có tự tin, trong vòng 3 chiêu, tất nhiên để hai người thúc thủ chịu trói. Chương 215, Lan Nhược Tự. Hoàng hôn mặt trời lặn, hai vị kiếm khách tung hoành tàn phá bờ bãi, kiếm khí trùng thiên, kiếm quang hắc hắc. Từng mảnh cây diệp lạc dưới, còn chưa rơi xuống đất, liền bị hai người giao đấu ở giữa sinh ra cương phong xoắn đến vỡ nát, đầy trời nát lá, bị kiếm khí bắt buộc, thẳng tắp tăng tới đến bên ngoài hơn 10 trượng. Diệp Kha cùng Bàng Dũng có tinh khí thể phách hộ thân, tự nhiên không thèm để ý cái này cương phong nọ mạnh hết đà, thế nhưng là Hạ Băng lại là thân thể mảnh mai, có chút ngăn cản không nổi, không khỏi rụt lại cổ, trốn ở Diệp Kha phía sau. Tiến Xích Hà, ngươi chính là năm tỉnh tổng bộ đầu, vốn định võ nghệ cao minh, thế nhưng là cùng ngươi nhiều lần giao chiến, ngươi vậy không gì hơn cái này. Hừ hừ, Hạ Hầu thật là nói khoác không biết ngượng, nhìn ta một kiếm. Ha ha, ngươi ta giao chiến nhiều lần, ta tiếp ngươi không có 2000 kiếm, vậy có 1800 kiếm. Ngươi làm khó dễ được ta. Ngươi công lực giới hạn ở đây, ta như sử xuất toàn lực, ngươi lập tức ngã xuống. Ha ha, không nghĩ tới ngươi cái này Yến Xích Hà còn dám khoác lác, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Lấy Diệp Kha ánh mắt nhìn đến, hai vị này kiếm khách vũ đạo kiếm thuật, chỉ sợ đã đạt tới cảnh giới cực sâu, chính là tại đại đường song long thế giới, cũng có thể cùng đỉnh tiêm cao thủ ganh đua cao thấp. Không chỉ có như thế, hai người tại kịch liệt như thế đối chiến bên trong còn có thể ngươi tới ta đi miệng ai chế dê ước, có thể thấy được tự thân tu vi, chỉ sợ so rõ ràng tại thi triển đi ra còn cao minh hơn. Hạ Băng từ Diệp Kha sau lưng nô ra cái đầu nhỏ đến, một mặt kinh ngạc, nói ra, nguyên lai là nghe tiếng giang hồ Yến Xích Hà Yến đại hiệp, nghe nói hắn trước kia đảm nhiệm qua năm tỉnh tổng bộ đầu, mặt như trung quỷ, ghét ác như cửu, chính là nổi tiếng hào hán. Bàng Dũng một mặt nghiêm nghị, giờ phút này vậy gật gật đầu, nói, không sai, ta cũng đã được nghe nói người này tục danh, không chỉ có như thế, cái kia Hạ Hầu cũng là đương thời nhân tài kiệt xuất, một thân mây bay kiếm pháp đánh bại qua vô số thành danh hào hán. Hạ Băng chuyển dưới ánh mắt, cười nói, hừ, chớ nhìn hắn hai đánh cho hoan, thế nhưng là gặp được Hứa đại ca tất nhiên thất bại thảm hại, Hứa đại ca ngay cả tu hành ngàn năm yêu quái đều có thể hạ phục, còn sợ chỉ là hai cái hiệp khách. Bàng Dũng cười ha ha, ngươi ý tứ là ta không là hai bọn hắn đối thủ. Hạ Băng quay đầu đi, cười giả dối, ta cũng không có nói như vậy. A nha, có sói a, có sói. Đúng lúc này, một cái trên thân sọt thư sinh bộ dáng kêu to vọt ra, hoảng hốt chạy bừa ở giữa, mắt thấy liền muốn vọt tới hai người giao chiến địa phương. Yến Xích Hà cùng Hạ Hầu là ai? Chính là đương thời nổi danh nhất kiếm khách, kiếm thuật cao minh, thu phát tại tâm, cái kia lộ mạng thư sinh vừa mới xông vào, hai người lập tức thu liễm kiếm thế, khống chế thân hình, bình kiếm vươn về trước, mũi kiếm chỉ, vừa lúc ở lộ mạng thư sinh huyệt thái dương bên cạnh. Hảo kiếm pháp. Bàng Dũng nhịn không được lớn tiếng khen hay. Hạ Băng cũng là lộ ra kinh diễm thần sắc, mặc dù không nói chuyện, nhưng là trên nét mặt đó có thể thấy được, nàng đối hai vị kiếm khách kiếm pháp cầm khẳng định thái độ. Lỗ Mãng Thư Sinh lại là kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, doa đến một cử động cũng không dám. Nhìn hai người không có tiến một bước động tác, mới cẩn thận từng ly từng tí nói ra, hai vị nên đánh xong a. Tiến Xích Hà cười lạnh nói, Hạ Hầu huynh, ngươi ta đánh 7 năm, ngươi cũng đầy đủ thua 7 năm. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi cũng rất có tính nhẫn nại, ta tránh tới đó, ngươi truy ở đâu, khi thật là kiên nhẫn. Hạ Hầu mặt không biểu tình, âm thanh lạnh lùng nói, Tiến Xích Hà, nghĩ không ra ngươi ở chỗ này nửa tháng, đem ngươi kiếm ma luyện sắc bén hơn. Không phải, chỉ bất quá ngươi lãng phí thanh xuân, dã tâm quá lớn, không cầu phát triển, vì thiên hạ đệ nhất kiếm hư danh. Đúng lúc này, một thanh âm đồng thời tại hai người vang lên bên tai, đi, sắc trời đã tối, muốn tán gẫu không bằng đến tá túc địa phương đi tán gẫu thế nào. Không thấy được cái này thư sinh đã sợ đến hồn bất phụ thể sao? Hai người chấn động, đồng thời thu kiếm tại ngực, hướng một bên như người. Đã thấy Diệp Kha chắp hai tay sau lưng, chậm rãi hướng bọn họ đi tới, đi theo phía sau hai người. Phía sau hắn hai người bộ dạng dài ngắn thế nào, Yến Xích Hà cùng Hạ Hầu hoàn toàn không có để ý. Bởi vì hai người bọn họ lực chú ý hoàn toàn ở cái kia cá nhân trên thân. Bởi vì người đó xuất hiện tại hắn hai trước mắt, thế nhưng là hai người hoàn toàn không cảm giác được hắn khí cơ. Vừa rồi người kia nói thời điểm, Yến Xích Hà hai người trong nháy mắt tướng cảm giác mở rộng đến cực hạn, một lát phương viên trong vòng 10 trượng, phi diệp hoa rơi, gió thổi cỏ lay đều tại bọn họ tâm thần bên trong chiếu rọi đi ra. Bọn họ cảm nhận được Lỗ Mãng Thư Sinh hoảng sợ, cảm nhận được người kia phía sau hai người hô hấp, vậy cảm nhận được lẫn nhau. Lại duy trì có không cảm giác được người kia khí cơ. Hắn là ai? Là chính là Tăng A. Hạ Hầu trước không giữ được bình tĩnh, tức giận uống đến, các hạ người nào? Vì sao giả thần giả quỷ? Diệp Kha cười nhạt một tiếng, ta bất quá nói một câu nói mà thôi, ngươi như không thích nghe, có thể che lỗ tai không nghe, vì sao nói ta giả thần giả quỷ? Thật là tức cười. Hạ Hầu giận quá thành cười, không nói hai lời, thân hình lóe lên như chim bay tung hành, thân thể lóe lên liền bổ nhào vào Diệp Kha trước người, trong tay thép tinh trường kiếm như tấm lụa, như bay cầu vồng, khí thế uy mãnh, còn như thiểm điện đồng dạng, hướng Diệp Kha cổ họng đâm tới. Chanh một tiếng vang thật lớn. Diệp Kha đã lợi kiếm nơi tay, cùng lúc đó, cây kia trường kích vậy hội xuất hiện tại hắn trên tay. Chỉ nghe ken một tiếng vang thật lớn, kiếm quang không thấy. Hạ Hầu sắc mặt lập tức trở nên tuyết trắng, bởi vì hắn thép tinh trường kiếm bị nghiên cứu tại Diệp Kha trường kích nguyệt nhà phía trên, mà hắn cổ họng trước thì ngừng lại một thanh lợi kiếm mũi kiếm. Thanh kiếm kia chua kiếm thì giữ tại đối diện trong tay người kia. Toàn trường tĩnh mịch, chúng nhân lập tức sợ ngây người, đặc biệt là Yến Xích Hà. Hắn cùng Hạ Hầu giao chiến 7 năm, mặc dù mỗi lần đều hơi chiếm thượng phong, thế nhưng là nhiều nhất chỉ là đem hắn kích thương. Nếu là như người trước mắt này, một chiêu liền phá giải rơi Hạ Hầu sắc bén một kích, tùy tiện còn thanh trường kiếm dừng ở Hạ Hầu trên cổ họng. Cái này là bực nào thần tốc, cỡ nào uy lực, cỡ nào võ công. Yến Xích Hà trong lòng không khỏi thầm than, ta kiếm pháp nếu là có người này như vậy cao minh, làm gì bị Hạ Hầu quấn lên 7 năm.
Ân,
không đúng, ta kiếm đâu? Yến Xích Hà cảm giác được trên tay mình trống trơn, ngay cả vội cúi đầu, lại phát hiện mình trường kiếm thế mà không thấy. Tại ngẩng đầu, lại kinh ngạc phát hiện, đối diện người trẻ tuổi lợi kiếm trong tay, thình lình lại là mình thanh kiếm kia. Nhưng lại tại vừa rồi, thanh kiếm kia không phải tại trong tay mình sao? Mình còn cầm kiếm, dừng ở thư sinh trên huyệt Thái Dương. Làm sao thoáng qua ở giữa, trường kiếm liền rơi tại người trẻ tuổi kia trên tay. Thật bất khả tư nghị. Hắn một mặt chấn kinh, há to miệng, lại nói không ra lời. Diệp Kha cười ha ha một tiếng, thu hồi lợi kiếm, tiện tay vứt cho Yến Xích Hà, cười nói, vừa rồi mượn ngươi kiếm, thật là thất lễ. Không để ý tới Yến Xích Hà luôn cuống tay chân tiếp về trường kiếm. Diệp Kha quay đầu đối Hạ Hầu nói, các hạ xuất kiếm quá chậm, còn cần luyện nhiều. Cổ tay rung lên, trường kích liền buông lỏng ra đối Hạ Hầu lợi kiếm quá chặt. Hạ Hầu kinh ngạc nhìn trong tay kiếm, sắc mặt tái nhợt, nửa ngày phương nói, các hạ võ công cao minh, Hạ Hầu không phải là đối thủ. Còn xin thứ tội. Ngươi kiếm thuật cùng võ nghệ đều coi như không tệ, phóng nhãn giang hồ cũng coi như nhất lưu cao thủ. Diệp Kha cười nhạt một tiếng, không có chút nào cùng hắn giới thiệu sau lưng hai người ý tứ. Hắn tướng trường kích thu hồi, vậy không thèm để ý hai vị kiếm khách, một vị thư sinh kinh ngạc ánh mắt, cười nói, hai vị, bây giờ sắc trời đã lờ mờ, theo ta thấy, vẫn là tạm thời ngưng chiến, đợi đến ngày mai tiếp tục như thế nào. Cách đó không xa có tòa chùa miếu, chúng ta không ngại tại trong chùa tá túc một đêm, ngày mai chúng ta gặp lại biết hai vị cao siêu kiếm thuật không muộn. Tiến Xích Hà cùng Hạ Hầu cái này mới giật mình sắc trời một đêm, bất chi bất giác đã là bóng đêm tiến đến, tại cái này dã ngoại hoang vu lại có phải hay không tiếp tục đấu kiếm thời điểm tốt. Tại vị đại hiệp này trước mặt, ta hai người nơi nào còn dám luận võ giao chiến, chẳng phải là múa dịu qua mắt tợ. Tiến Xích Hà thở dài một tiếng, trên mặt rất có điểm cô đơn biểu lộ, hướng Diệp Kha ba người chắp tay, xoay người rời đi. Hạ Hầu không nói một lời, hướng Diệp Kha chắp tay, không nói chuyện. Lúc này Diệp Kha nhìn về phía cái kia lô mang thư sinh, cười nói, vị này tướng công, xưng hô như thế nào? Ngươi làm sao hội xuất hiện ở đây? Thư sinh một bộ trường bào, nhưng là cũ nát không chịu nổi, nhưng mà mặt trắng như ngọc, tướng mạo tuấn mỹ, chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn bề ngoài, lại không kém Diệp Kha. Hạ Băng vậy thầm nói, xem bộ dáng là cái con mọt sách. Ta. Thư sinh sợ hãi nói ra, tiểu sinh Ninh Thái Thần, đến đây Quách Bắc huyện thu sổ sách, trên thân không có lộ phí, đành phải đến bên này Lan Nhược Tự bên này tá túc. Quả nhiên là Lan Nhược Tự. Diệp Kha lộ ra một cỗ kỳ lạ tiểu dung, quay người đối Bảng Dũng cùng Hạ Băng nói, chúng ta tiến chùa a. Sau nửa canh giờ, sáu người một nhóm đều tiến nhập cây lâm vần quanh, chỗ vắng vẻ, lúc này đã triệt để hoang phế Lan Nhược Tự. Trong chùa cỏ dại mọc lan tràn, to như vậy một cái chùa triển tàn phá không chịu nổi, lộ ra cực kỳ hoang vu. Bất quá một nhóm đều là gan lớn hạng người, Ninh Thái Thần dạng này thư sinh yếu đuối cũng là nghèo rất mùng tơi, đối dạng này hoàn cảnh cũng không có cái gì tâm tình bất mãn. Cái kia hai cái kiếm khách lúc này ôm ấp trường kiếm riêng phần mình chiếm cứ một góc, nhắm mắt dưỡng thần, ngược lại là lộ ra tương đương tự nhiên tự tại. Bốn người khác trong điện dựng lên một cái giá, Diệp Kha cười nói, "Bàng huynh, ngươi đi tìm chút tuổi lửa, ta đi đánh mấy cái con thỏ." Hạ Băng kêu lên, "Hứa lại ca, ta vậy tùy ngươi đi." Diệp Kha cười nhạt một tiếng, "Tốt." Bàng Dũng gật gật đầu, vỗ một cái Ninh Thái Thần bả vai, nói, "Ninh huynh đệ, chúng ta cùng một chỗ tìm tuổi lửa đi." Bàng Dũng cùng Ninh Thái Thần hai người rất nhanh nhặt được một đống lớn tuổi lửa, vừa mới nhóm lửa điểm, cửa miếu tối sầm lại, Diệp Kha đã dẫn theo hai cái da áo choàng tiến đến. Nhanh như vậy liền bắt lấy hai cái hiệu bảo. Ninh Thái Thần một mặt kinh ngạc. Diệp Kha cười nói, "Vận khí tốt, vừa lúc gặp được, thuận tay liền bắt được." Bàng Dũng cùng Hạ Băng lắc đầu, nở nụ cười, không nói gì. Một đường đi tới, Diệp Kha thi triển trùng điệp tay nghề, sớm để cho hai người bội phục không thôi. Theo Bàng Dũng, mặc dù là đêm tối, nhưng là Diệp Kha đi bắt mấy con thú hoang, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Ninh Thái Thần cởi xuống phía sau khung, một mặt tay này nói, ta đi ra quá lâu, trên thân cũng không có mang gia vị mới ăn. Diệp Kha cười ha ha một tiếng, đi ra ngoài bên ngoài, khó tránh khỏi có chỗ không tiện, ngươi vậy không cần khách khí, gặp lại tức là hữu duyên, cùng chúng ta cùng hưởng liền có thể. Bọn họ ngựa liền ở ngoài điện cái chốt lấy, trên lưng ngựa vượt cái sọt bên trong không những có ăn cái gì, càng có nấu cơm thép tinh cái nồi, chứa nước tiểu thùng sắt, muỗng nhỏ tử, cái xẻng nhỏ các loại đồ làm bếp, càng có một bao lớn nấu cơm dùng gia vị. Chỉ gặp Diệp Kha tay chân lưu loát, sinh nồi nấu nước, cho hiệu bảo lấy máu lột ra, rửa giấy sạch sẽ về sau, dùng côn sắt xuyên qua, gác ở một cái giá sắt bên trên về sau, xoa muối ăn cây thì là các loại gia vị, sau đó giao cho Bàng Dũng. Hai người phối hợp đã quen, Bàng Dũng tiếp tục chuyển đồ nướng, Diệp Kha lại xử lý mặt khác hai cái hiệu bảo, hai cái phân biệt giao cho Hạ Băng, Ninh Thái Thần đồ nướng, mình thì tướng sinh dục một cái hiệu bảo xử lý sau ném vào trong nồi, để lên gia vị. Đêm đã triệt để tối xuống, hương khí vậy bắt đầu tràn ngập ra. Chương 216, hàng yêu trừ ma nào có ăn cơm trọng yếu. Một nồi thịt canh, mấy cái nướng xong hiệu bảo thịt, ngon thơm nước, phương mùi thơm khắp nơi. Bốn người ăn như gió cuốn, không có chút nào phản ứng ở một bên tính tọa Yến Xích Hà cùng Hạ Hầu. Hai người vốn là qua đã quen lưu ly sinh hoạt, lại là nội công sâu xa, dưới tình huống bình thường sẽ không vì ngoại vật hấp dẫn. Nhưng là Diệp Kha nấu cơm, thật sự là quá hương vị ngọt ngào, lấy Hạ Hầu sâu xa nội lực, vậy ngăn cản không nổi thịt này hương. Lộc cộc một tiếng, Hạ Hầu nhịn không được giết hầu đống lúc ních, nuốt nước miếng một cái. Diệp Kha cười ha ha một tiếng, hai vị, cùng một chỗ lại đây ăn đi, khác bưng. Yến Xích Hà cùng Hạ Hầu cách không liếc nhau một cái, đều cảm giác đến không có ý tứ. Bọn họ vốn không phải già một người, chỉ là liếc nhau, lập tức phi thân đến bên cạnh đống lửa. Diệp Kha lấy ra hai cái chén nhỏ, cho bọn họ đựng canh thịt. Yến Xích Hà uống vào canh thịt, nhìn xem Diệp Kha một hệ liệt đồ làm bếp, lộ ra hâm mộ biểu lộ, trong lòng thầm than, ta tuổi đời này đều sống ở chó trên thân, hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, ta tại sao không có nghĩ đến cũng làm bộ bọn gia hỏa này đâu. Đúng lúc này, đông nhiên một trận phong thấm thoát vang lên, thổi đến Lan Nhược Tự cũ nát cửa sổ phần phật kêu vang. Không đợi chúng nhân có phản ứng, ngoài cửa đột nhiên truyền đến vài tiếng thiếu nữ như chuông bạc tiếng cười duyên, từng tiếng rung động tâm hồn, làm cho người mơ màng. Chúng nhân không tự chủ được hướng cửa sổ nhìn ra ngoài, lại loáng thoáng ở giữa nhìn thấy mấy cái người mặc các loại tơ lụa mỹ lệ nữ tử ở bên ngoài như ẩn như hiện, giống như ở nơi đó huyền chuyển nhảy múa, lại như lẫn nhau đùa giỡn. Tóm lại, các nàng phát ra trận trận tiếng cười câu nhân hồn phách, làm cho người không khỏi quên đi sợ hãi, chỉ nghĩ tới đi cùng những cô gái này vớt ve an ủi. Hạ Băng một phát bắt được cái kia thanh hàng ma đồng, nói ra, những nữ nhân này thật là không biết xấu hổ. Yến Xích Hà gọi vào, không tốt, yêu ma quái phá, mọi người cẩn thận. Hạ Hầu tính tình có chút vội vàng sao động, rút kiếm nhảy lên, uống đến, yêu nghiệt to gan. Ba một tiếng, Diệp Kha duỗi tay đè chặt Hạ Hầu, cười nói, Hạ Hầu huynh, không cần phải gấp gáp nóng nảy, hàng yêu trừ ma, nào có ăn cơm trọng yếu. Trước tiên đem cơm tối ăn lại nói. Hắn như thế nhấn một cái, Hạ Hầu lập tức không thể động đậy, trong lòng chấn động mãnh liệt không thôi. Yến Xích Hà con mắt khẽ híp một cái, lại không nói chuyện. Mà Bàng Dung cùng Hạ Băng không cảm thấy kinh ngạc, vẫn như cũng chậm rãi ăn canh ăn thịt. Cứ như vậy, điện nội điện bên ngoài đắm chìm trong một loại kỳ quái bầu không khí ở trong. Ngoài điện mấy cái người mặc y phục rực rỡ nữ tử hát hay múa giỏi, tùy ý vui đùa ầm ĩ, phát ra trận trận mê người tiếng cười. Điện bên trong mấy cái vốn nên là bị hấp dẫn tâm trí, trận cước đại loạn người đi đường, lại chậm rãi ăn cơm tối. Phản phất Phật điện bên ngoài mấy nữ tử, bất quá là trên sân khấu nghệ nhân, vô luận như thế nào ra sức biểu diễn, căn bản vốn không ảnh hưởng dưới đài người xem ăn uống. Trên thực tế, bên dưới sân khấu kịch người xem, có rất lớn một bộ phận chính là vì ăn uống mà tới. Cứ như vậy qua một trận giờ cơm ở giữa, mấy cái hiệu bảo thịt, một nồi thịt canh, bị mấy người xử lý sạch sẽ. Mà ngoài cửa sổ các nữ tử vui đùa đường này, nhưng không thấy điện bên trong chúng nhân có chút động tĩnh, vui chơi âm thanh liền dần dần yếu xuống dưới, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, phá có chút không biết làm sao cảm giác. Thường ngày bọn họ mê hoặc nam nhân, hoặc là si ngốc ngây ngốc không kịp chờ đợi cùng các nàng vuốt ve an ủi, bị các nàng tùy tiện rút ra dương khí hiến cho lưng sau chủ nhân. Hoặc là toàn thân run rẩy không biết làm sao thậm chí dọa sợ, làm cho các nàng càng thêm tùy tiện thu hoạch bọn họ dương khí. Chưa bao giờ như hôm nay, vô luận bọn họ làm sao biểu hiện, điện bên trong mấy người vẫn như cũ chậm rãi ăn cơm. Với lại bọn họ nấu cơm thật sự là vị đẹp tuần hương, mặc dù bọn họ là yêu quái, vậy cơ hồ bị cơm này đồ ăn hấp dẫn. Mai mới chờ đến lúc bọn họ cơm nước xong xuôi, các nàng nhưng lại không biết như thế nào tiếp tục. Ngay từ đầu người ta liền không có mắc lửa, bây giờ ăn uống no đủ, chẳng lẽ còn sẽ mắc lửa không thành. Lúc này điện bên trong, Diệp Kha vừa rồi triển lộ thân thủ, thật sự là thâm bất khả trắc, không chỉ là Bàng Dũng cùng Hạ Băng, chính là Yến Xích Hà cùng Hạ Hầu, giờ này khắc này, trong lòng không khỏi lấy hắn làm chủ. Về phần Ninh Thái Thần, đáy lòng của hắn thuần thiện, thế nhưng là nhãn lực giá cũng là có, thời gian dài như vậy, đã sớm nhìn ra những người này mỗi cái đều là cao thủ, mà Diệp Kha thì là cao thủ bên trong cao thủ. Diệp Kha nhìn mọi người một chút, cười nói, tòa này Lan Nhược Tự hoang vu hồi lâu, xem ra yêu ma quỷ quái chiếm cứ nơi đây thời gian rất lâu, chỉ sợ nhân mạng vậy hại chết rất nhiều, nên đến hàng yêu phục ma thời điểm. Không biết hai vị đại hiệp nhưng có hàng yêu trừ ma thủ đoạn. Tiến Xích Hà cùng Hạ Hầu liếc nhau, đồng thời đối Diệp Kha chắp tay nói, Hứa tiên sinh đã nói như vậy, cái kia Yến Mô, Hạ Mô, liền đến nêu xấu. Hai người dứt lời, đồng thời bắn nhanh ra như điện, bên ngoài lập tức vang lên một trận kiếm khí ngang dọc tàn phá bừa bãi thanh âm, nương theo lấy thì là các nữ tử hờn dỗi âm thanh. Diệp Kha cười nói, đi thôi, nhìn xem bọn này nữ quỷ có gì bản lĩnh. Hạ Băng nhìn xem Diệp Kha, trên mặt lộ ra khâm phục chi tình, không che giấu chút nào, Hứa đại ca thật bản lãnh, nghĩ đến đánh tay ở giữa là có thể đem bọn này núi hoang nữ yêu cho tiêu diệt hết. Diệp Kha cười cười, không có nói tiếp, đứng chắc tay, độ bước mà ra. Bàng Dũng thì nói, Hứa huynh, các không thể chủ quan. Diệp Kha ha ha nở nụ cười, Bàng huynh, không cần lo lắng nhiều, ta chỉ lo lắng trừ yêu không đủ triệt để. Theo lời này, một cỗ manh liệt hồn tiên khí thế từ hắn trên thân phát ra, tướng bốn người bao phủ trong đó, mặc dù bốn người bọn họ bất động, cái này chút yêu quái vậy sợ khó cẩn thân. Hắn lúc này tâm tính cũng không phải mù quáng tự tin, mà là có thực tiễn ủng hộ. Giang Đô thành hồ yêu cùng thằn lằn, có thể tính là không tầm thường yêu vật, đào nhân trái tim, không tránh liệt nhật, nó pháp lực cùng bản lĩnh, so chỉ có thể ở ban đêm xuất hiện Lan Nhược Tự quỷ quái, không biết cao minh đi nơi nào. Diệp Kha làm theo cùng bọn họ chuyện trò vui vẻ, á không đúng, phàm là giết tùy tâm. Đối phó loại này yêu quái, Diệp Kha tự tin dễ như trở bàn tay, dù cho đối mặt đằng sau cây mộ mộ cùng Hắc Sơn lão yêu, Diệp Kha vậy không để vào mắt. Bất quá cũng không khỏi không bội phục Hạ Hầu kiếm khách, hắn là phàm gian đỉnh cấp kiếm khách, lại không tránh yêu ma, kiên quyết tiến thủ, khi thật là cậu thả lợi quốc. Được rồi, nơi này là có thần tiên quỷ quái thế giới, dù cho màng, hắn vậy không cảm giác được. Lúc này trong nội viện tràng diện có chút khôi hài, Yến Xích Hà cùng Hạ Hầu hai đại kiếm khách kiếm khí trùng thiên, điện quang hắc hắc, giống như xét đánh địa điểm, kiếm thế bá đạo dương cương, giống như hừng hực liên hỏa, hướng một đám nữ yêu đánh tới. Ai biết cái này chút nữ yêu vậy không thể khinh thường, mặc dù không dám chính diện chống lại hai người dương khí mười phần công kích, lại là tả hữu tránh né, xu thế tránh nhanh chóng tối lui, lại phối hợp với nhau, mỗi lần lệnh hai người công kích mất linh. Tiến Xích Hà rất hứng khởi, đột nhiên một tiếng quát lớn, thiên địa vô cực, vạn pháp quy tông. Thân thể vọt giữa không trung, cắn một cái phá ngón tay, hướng kiếm trên thân chợt đi, lập tức lợi kiếm quét qua, một cỗ cường đại kiếm khí hiện bắn mà ra. Quét trúng hai cái nữ yêu. Phanh một tiếng vang thật lớn, hai cái nữ yêu đồng thời phát ra tiếng kêu thảm, trên thân lập tức giấy lên tam muội chân hỏa, rất mau đem hai cái yêu quái đốt sạch sẽ. Còn lại nữ yêu gặp, lập tức hoa dung thất sắc, cũng không dám lại vây lấy bọn họ loạn chuyển, giọng dịu dàng liên tục, cùng nhau trốn ra phía ngoài đi. Hạ Hầu gặp Yến Xích Hà hiện lộ uy phong, mình lại tấp công chưa lập, chỗ nào cam tâm các nàng đảo tẩu, hét lớn một tiếng, thân như điện xạ, xông các nàng đuổi theo. Chương 217, sớm một chút giải quyết nó. Đúng lúc này, Diệp Kha thần sắc hơi động, gọi vào, Hạ Hầu huynh, cẩn thận, yêu quái không tầm thường. Yến Xích Hà lại là quay đầu cười nói, Hứa tiên sinh quá lo lắng a. Nào có cái gì. Đúng lúc này, đuổi theo ra vài chục trượng bên ngoài Hạ Hầu kiếm khách gầm lên giận dữ, chỉ nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, hắn trường kiếm cùng một cây thật dài nhanh cây hung hăng chạm vào nhau, phát ra đã ngột ngạt, lại bạo liệt tiếng vang. Nhưng mà nhánh cây kia phi phàm không có rút đi, ngược lại lấy càng nhanh chóng hơn độ tới gần, phi phàm như thế, xoát xoát âm thanh liên tiếp không ngừng, chỉ một hồi, phản phất mật lâm nhánh cây giống như thiên thủ quan âm cùng một chỗ rũi lại đây. Tiến Xích Hà còn giống như không có phát hiện không hợp lý, Diệp Kha biến sắc, trong tay nhoáng một cái, trường kích đã xuất hiện tại hắn trong tay. Đúng lúc này, ông tiếng vang lên, 17-18 nhánh cây cùng một chỗ hướng Hạ Hầu công tới, qua trong giây lát liền đem hắn cuốn quanh. Hạ Hầu mặc dù kinh hãi, nhưng là tâm trí bất loạn, trường kiếm trong tay như điện đồng dạng liên tục vung chặt, một cái chớp mắt chém liền gãy mất 3 năm nhánh cây, một đại cổ hắc thủy bắn ra, bị chặt chúng nhánh cây vậy lấy mắt trần có thể thấy tốc độ héo rút xuống dưới. Nhưng là hắn chặt lại nhanh, nhưng không có cái khác nhánh cây tới mau tới nhiều, cứ như vậy một hồi, càng nhiều nhánh cây đem hắn cuốn quanh, đem hắn đằng không mà lên, giống như trường xà đồng dạng, cuốn quanh toàn thân, bao quát tay hắn. Chôi này lợi kiếm rốt cuộc không cầm nổi, rơi xuống trên mặt đất. Mà nhánh cây vừa mới cuốn thân, nhánh cây lập tức sinh ra vô số cây chi nhánh, giống như cương châm đồng dạng đâm vào Hạ Hầu trong cơ thể, đem hắn tinh khí thần máu, giống như bơm nước đồng dạng cấp tốc rút đi. A. Hạ Hầu không khỏi phát ra tiếng kêu thảm, trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy hoa mắt chóng mặt, phản phất chỗ có sinh mệnh lực cấp tốc di chuyển. Trên thực tế vậy xác thực như thế, lúc này hắn khuôn mặt cùng thân thể cực tốc già yếu lùi bước, bộ dáng kinh khủng cực kỳ đáng sợ. Tiến Xích Hà, Bàng Dũng, Hạ Băng đều là biến sắc, thầm kêu một tiếng không tốt, bọn họ giang hồ lịch duyệt đầy đủ phong phú, lập tức nhìn ra những cảnh cây này mắt liền là rút ra Hạ Hầu tinh khí dương khí, Hạ Hầu nguy cơ sớm tối. Linh Thái Thần thì là ngơ ngác nhìn xem, chỉ cảm thấy tình thế nguy cơ kinh khủng, kinh dị dọa người, dù là hắn luôn luôn gan lớn, lại có Diệp Kha khí thế bao phủ, vẫn như cũ cảm thấy trong lòng run sợ, hoảng sợ không thôi. Tiến Xích Hà rất kiếm vọt tới trước, Bàng Dũng bắt lấy đại đao trong tay, Hạ Băng một thanh rút ra chuôi này hàng ma đồng. Tốc độ bọn họ đã rất nhanh, thế nhưng là Diệp Kha tốc độ cùng phản ứng so bọn họ phải nhanh nhiều. Cờ giác. Một tiếng cực kỳ êm thai tiếng bạo liệt vang lên. Trong nháy mắt toàn bộ đen trong đêm tối, hào quang đại thịnh, so mặt trời còn muốn chói mắt, so lôi điện còn muốn mãnh liệt, dù là Yến Xích Hà bọn họ võ công cao minh, cũng không khỏi đến che khuất con mắt. Bởi vậy bọn họ bỏ qua đặc sắc một màn. Chỉ có Ninh Thái Thần, sợ hãi để hắn thần kinh cứng cáp hơn, đúng là chưa kịp nhắm mắt lại. Bởi vậy, hắn thấy được cả đời khó quên một màn. Diệp Kha như hổ, trong tay trường kích truyện như du long, hắn nhảy vọt đến không trung, hung hăng bổ xuống. Cái kia là bực nào như thế? Phản phất bên trên cổ lôi thần bổ ra ngủ say núi lửa, lại như đầy cõi lòng vô tận đấu chí chiến thần dùng cự phụ bổ về phía giam cầm thân nhân đại sơn. Oanh liệt, oanh minh, oanh cương kịch liệt, kinh khủng như vậy. Lập tức truyền đến cờ rắc trận trận tiếng vang, Diệp Kha uy lực vô cùng lăng thiên oanh một cái, không chỉ có chém đứt quấn quanh Hạ Hầu trên thân nhánh cây, từ hắn bắt đầu, dài đến vài chục trượng nhánh cây đều bị hắn oanh vỡ nát. Cùng lúc đó, Lan Nhược tự bên ngoài, vô tận trong hắc ám, lập tức truyền đến từng đợt bất nam bất nữ tiếng kêu thảm thiết, khiến người ta cảm thấy trận trận buồn nôn phiền muộn. Hào quang chợt lóe lên, Tiến Xích Hà bọn người vội vàng mở to mắt, không khỏi sửng sốt một chút. Mới vừa rồi còn ở vào nguy cơ sinh tử Hạ Hầu, giờ phút này đã an toàn chạm đất. Toàn thân bất lực, mềm nhũn dựa trên người Diệp Kha, chúng nhân không khỏi cùng một chỗ thở dài một hơi. Bất quá giờ phút này Hạ Hầu tình huống cũng không khá hơn chút nào, ngay tại nửa canh giờ trước đó, hắn còn hăng hái, cùng Yến Xích Hà đấu kiếm chém giết, không cũng nhanh hay. Nhưng là bây giờ lại là sắc mặt tái nhợt, thân thể khô quắt, thiếu khí vô lực, rất hiển nhiên, hắn sinh mệnh lực khô kiệt hơn phân nửa, chúng nhân nhìn, không chỉ có thổn thức không thôi, tiểu cô nương Hạ Băng mềm lòng, không khỏi quay đầu lại, rơi lệ không ngừng. Linh Thái Thần lòng đầy căm phẫn, giận nói, thượng tiên có đức hiếu sinh, Lan Nhược Tự càng là cung phụng Phật tổ địa phương, lại không nghĩ rằng yêu ma mọc lan tràn, giết hại lương thiện, thật là. Hắn thật là nửa ngày, lại không nói ra lời. Hạ Hầu kiếm khách tính tình cao ngạo, không chịu rơi vào người về sau, giờ phút này gặp một cái nghèo túng thư sinh, một cái nam trang thiếu nữ đều đối với hắn mặt lộ vẻ đồng tình, dù là bản thân bị trọng thương, vậy không thoải mái, không khỏi cười lạnh nói, cả ngày đánh ngỗng, không nghĩ tới lại bị ngỗng trời mổ vào mắt. Nếu không phải Hứa tiên sinh cứu rút, Hạ Mỗ hôm nay liền mệnh tang hoàn tuyển. Diệp Kha cười nói, Hạ Hầu huynh trong lòng không cần khổ sở, cái này chút mê hoặc nhân tâm, hút ăn nhân loại tinh khí yêu quái, hôm nay nhất định để hắn trả giá đắt. Tiến Xích Hà nghĩ mà sợ nói, không nghĩ tới Lan Nhược Tự bên trong lại có bực này pháp lực cao minh yêu quái, may mắn Hứa tiên sinh thần thông nơi tay, không phải đại gia hỏa có khả năng tất cả đều hại ở chỗ này. Bàng Dũng thở dài một hơi, đại đao trong tay dừng một chút, nói ra, thường ngày hành tẩu giang hồ, ta nghe nói Lan Nhược Tự truyền thuyết, coi là tin đồn, không đáng để lo, không nghĩ tới lại là thật. Đúng lúc này, Lan Nhược Tự truyền ra ngoài tới từng đợt chu lên, vừa rồi cái kia cố bất nam bất nữ thanh âm kêu lên, ti tiện như lâu án mà loại, lại dám khiêu khích Mộ Mộ, còn dám đả thương Mộ Mộ, đối cho các ngươi cái này chút ti tiện nhân loại, Mộ Mộ định muốn các ngươi mệnh. Các ngươi chạy không thoát, ngoan ngoãn chịu chết đi. Diệp Kha cười ha ha, tiếng như cương lôi, ầm ầm truyền đến Lan Nhược Tự bên ngoài, một cái lao bất tử yêu tình, còn dám ở trước mặt ta nói khoác không biết ngượng, cũng không thấy được sủng ái đỏ. A đúng, ngươi một cái thụ yêu lấy ở đâu mặt. Ha ha ha. Tiến Xích Hà, Bàng Dũng đều là hào hiệp hạng người, nghe vậy cùng một chỗ cười ha ha. Yêu quái giận dữ, cơ hồ có thể nghe được hắn nghiến răng nghiến lợi thanh âm, vô sỉ cùng đồ, còn dám chế rêu Mộ Mộ. Mộ Mộ muốn các ngươi lập tức đi chết. Đi chết đi cho ta. Vừa mới nói xong, từng đợt vạch phá bầu trời âm thanh xé gió lên, không bên trong lập tức còn như phong vân lan lộn, lại như kình khí gào thét, một cây thô to vô cùng nhanh cây từ trong bóng tối quét ngang mà đến, quét gãy tường viện, quét gãy vách tường, mắt thấy cung điện kia liền bị cây kia cự cảnh cây to tạo tháp, mọi người tại cái này rất cự cảnh cây to trước mặt, lộ ra nhỏ bé chi cực. Yến Xích Hà gọi vào, "Hứa tiên sinh, ngươi nhanh đưa đại gia hỏa đưa đi ra bên ngoài, ta tới đoạn hậu." Dứt lời, liền muốn lần nữa cắn nát ngón tay, chuẩn bị tướng ngoại cương tâm pháp lần nữa thi triển một bên, hy vọng có thể đạt tới chặn đánh căn này cự cảnh gây to tác dụng. Mặc dù, trong lòng của hắn quả thực không chắc. Diệp Kha lại là lần nữa giơ tay hắn, cười nói, "Ngươi khí huyết lô vốn, ít dùng một lần là một lần, nếu không nhưng sống không lâu." Hắn nhìn xem quét ngang mà tới cự cảnh cây to, cười nói, "Sớm một chút giải quyết cây to này, chúng ta liền có thể sớm nghỉ ngơi một chút." Chương 218, Trường kích chi uy. Cùng thô to vô cùng nhánh cây so sánh, Diệp Kha phảng phất voi bên người hầu tử nhỏ yếu. Chúng nhân mặc dù biết Diệp Kha thực lực, vẫn như cũ vì hắn cảm thấy lo lắng, nhưng là Diệp Kha biểu hiện, lại làm cho chúng nhân cảm thấy ngạc nhiên. Hắn không giống vừa rồi như thế nhảy đến giữa không trung, mà là một tay nắm kích, dậm chân, đẩy về trước. Một đạo mắt thường mấy không thể gặp hào quang cương khí từ mũi kích bắn ra, nhẹ nhàng bắn tại đại thụ cự cảnh cây to bên trên. Phanh một tiếng vang thật lớn. Cự tượng đồng dạng phẩm chất nhánh cây, lập tức nổ vỡ nát, lại đen lại nhiều tanh hôi nước, băng khắp nơi đều là. Đương nhiên, Diệp Kha cương khí hộ thể, nửa giọt vậy không có đụng phải hắn trên thân. Cùng lúc đó, vô biên đêm tối, lần nữa truyền đến thụ yêu mộ mộ thảm thiết kêu đau đớn âm thanh, thanh âm chẳng những vẫn như cũ bất nam bất nữ làm cho người muốn nói, còn giống cái cưa kéo đầu gỗ buồn nôn khó nghe. Diệp Kha cười ha ha, "Tiểu yêu tinh, khó trách ngươi chỉ dám sai xử một đám nữ quỷ đi ra mê hoặc người đi đường, mình thì giấu đầu lộ đuôi, không dám hiện thân, bởi vì ngươi không chỉ có xấu, thanh âm vậy như vậy buồn nôn khó nghe, điểm này ngươi ngược lại là có tự mình hiểu lấy." "Đáng giận a, con kiến hôi tiện nhân, lại dám chế giễu." Lâm Thu yêu còn chưa nói xong, Diệp Kha đột nhiên quát to một tiếng, sinh sinh tướng đối phương lời nói cho trận trở về. Không chỉ có như thế, một cỗ cường đại cương khí phô thiên cái địa, mình hướng ẩn trong bóng đêm đại thụ ước tới. Trong chốc lát thụ yêu liên tục kêu thảm, nhánh cây mãnh liệt lắc lư, lá cây rầm rầm rung động, tùy theo mà tới liền là không ngừng có nhánh cây dao động đoạn trên mặt đất, phản phất quỷ khóc sói gào đồng dạng. Cái gọi là lâm binh đấu giả đều là trận liệt phía trước, chính là đạo gia cựu tự chân ngôn, Diệp Kha thái huyền thần công quần quận như biển, càng có thể phát huy cái này chân ngôn thần kỳ diệu dụng. Cái trước phó thế giới này, Diệp Kha nhất định phải tướng cái này cựu tự chân ngôn một khối vật dụng, mới có thể kích thương Tả Vương Thạch Chi Hiên. Bây giờ hắn trong cơ thể chân nguyên, nâng cao một bước, đơn dùng một chữ, liền có thể chấn thương thụ yêu. "Ấy ra ra nha, ngươi là phương nào tặc tử, thế mà an toán?" "Vinh." Diệp Kha lại là hét lớn một tiếng, lập tức phi thân vọt lên, đầu tiên là trường kích một bổ, một đạo cơ hồ mắt thường gặp lăng lệ cương khí sôi trào mãnh liệt, mang theo không gì sánh được uy áp, trong nháy mắt tràn qua tổn hại tường viện, hướng phía mấy bên ngoài hơn 10 trượng cây đại thụ kia bổ tới. Mà mình theo sát phía sau, người cùng trường kích cơ hồ hợp hai là một, oanh thiên sét đánh đồng dạng, lại như Bạch Vân thành chủ Diệp Cô thành thiên ngoại phi tiên đồng dạng, như cầu vồng, như tấm lụa. Mau lẹ mà huy hoàng, hung mãnh mà bá đạo. Trường kích giống như thiên ngoại phi long, hoàn toàn trước ở chân luôn cùng cương khí về sau, bổ về phía cây to này tán cây. Tự nhiên cũng chính là thụ yêu mô mô đầu lâu. Đầu tiên là đạo gia cựu tự chân ngôn áp bách mà đến, tiếp lấy uy mãnh vô cùng cương khí, tiếp lấy Diệp Kha tự thân tay cầm trường kích áp bách mà tới. Thụ yêu mô mô dù cho là ba đầu sáu tay, cũng vô lực trốn tránh. Huống chi, nó bản thể là đại thụ, vậy bất lực tại tránh né. Thụ yêu mô mô đầu tiên là bị đạo gia chân ngôn chấn động, toàn thân càng không ngừng loạn chiến, tiếp theo bị cương khí đè ép, dù cho là yêu ma chi thân, cũng không nhịn được hoa mắt chóng mặt, thô to vô cùng thần cây đều không ngừng địa lắc lư. Mà Diệp Kha cái này không thể địch nổi uy áp mà đến, thụ yêu mô mô rốt cuộc ngăn cản không nổi cái này rung trời uy áp. Phanh. Một tiếng to lớn trầm đục như cựu thiên bên ngoài kinh lôi ẩm vàng cự mình, đừng nói cái này cũ nát lan ngược tự, chính là toàn bộ tiểu bè phái nhỏ đều đi theo chấn động, dưới núi từng mảnh rừng cây bên trong đàn sói, vậy đình chỉ đối nguyện trưởng kêu gào, núp ở chỗ nào tắc tắc phát run. Thụ yêu mô mô phấn khởi còn sót lại lý trí, liều mạng ngăn cản, nhưng mà từng đoạn xanh lét nhánh cây càng không ngừng phun ra màu đen chất lỏng, lập tức giống như cảnh khô lá héo hứa đồng dạng nhau nhau đứt gãy, vô luận cỡ nào thô cảnh cây to, đều bị Diệp Kha lăng lệ bá đạo cương phong quấy đến vỡ nát. Lăng lệ bá đạo trường kích phá không mà đến, thụ yêu mộ mộ những người kia ôm hết thân cây đã bắt đầu xé rách, lại chỉ tới kịp phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, cả thân thể liền bị Diệp Kha huy hoàng mà mãnh liệt trường kích trô bắn ra hào quang bao phủ. A a a. Thê lương kêu rên cực kỳ bi thảm, nhưng lập tức bị một cỗ càng cường đại tiếng vang bao phủ hoàn toàn. Ầm ầm. Tiến Xích Hà bọn người màng nhĩ bị chấn động đến đau nhức, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, trên mặt mỗi người đều lộ ra nhìn mà than thở, nhưng lại không thể tin biểu lộ, phảng phất thấy được nhân loại thế gian cực hạn. To lớn bụi mù dần dần phiêu tán, cây kia mấy người ôm hết đại thụ tan thành mây khói, biến thành một đống vụn cây rắc rưởi, chỉ sợ ưu tú nhất thợ mộc nhìn, cũng khinh thường sử dụng. Mà Diệp Kha ngang nhiên mà đứng, giống như cựu thiên chiến thần, tuyệt thế mà độc lập, uy phong lẫm liệt, khí khái hào hùng bừng bừng, khí thế lăng lăng, để cho người ta không thể nhìn gần. Kết thúc, chiến đấu kịch liệt tới đột nhiên, kết thúc càng thêm đột nhiên. Vừa rồi cơ hồ muốn đem hạ hầu mệnh tùy tiện lấy đi thụ yêu, cứ như vậy bị Diệp Kha một kích chém giết. Vậy mà hoàn toàn không có sức chống cự. Trong lúc nhất thời, chúng nhân đều ngây dại. Hứa đại ca, Hạ Băng phản ứng đầu tiên lại đây, chạy tới, một mặt lo lắng, "Hứa đại ca, ngươi không sao chứ?" Thân thể có chút run rẩy, nhẹ nhàng địa đi sờ Diệp Kha khuôn mặt. Diệp Kha trở tay cầm nàng tùng ngọc thủ, cười nói, "Ta tại sao có thể có sự tình, ngươi yên tâm đi." "Hứa đại ca, ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt." Hạ Băng lập tức tươi cười rạng rỡ, một đôi mắt đẹp nhìn quanh lưu luyến, bình tĩnh nhìn xem Diệp Kha, phảng phất nơi đó mở ra một đóa hoa. Linh Thái thần ngốc trệ nửa ngày, cuối cùng há to miệng, nhưng là một câu vậy không nói ra. Không phải hắn nghèo tại từ ngữ, mà là hôm nay thấy, triệt để lật đổ hắn 20 năm qua nhân sinh quan, phu tử giáo sư quân tử kính quỷ thần nhi viễn chi đạo lý, đột nhiên cảm thấy thật là lời lẽ chí lý. Tiến Xích Hà vui lòng phục tùng, hoảng sợ thở dài, vị này Hứa tiên sinh thật sự là uy mãnh tuyệt luân, trường kích nơi tay bảy tà lui tránh, lấy một người chi uy áp chế cả đỉnh núi, khi thật là thiên hạ nhưng túi đầu. Bàng Dũng cầm trong tay đại đao, cánh tay cơ bắp bạo tạc đồng dạng từng cục, mạch máu cũng là từng chiếc nâng lên, hắn không nói một lời, ánh mắt bên trong lại là để lộ ra vô tận chiến đấu dục vọng, hắn bị Diệp Kha Lăng Thiên một kích hoàn toàn rung động, hận không được phát ra một kích này là mình. Ta muốn khổ luyện võ công, ta muốn nhu cầu tiến bộ, ta muốn nâng cao một bước, ta muốn hàng yêu trừ ma. Trong lòng của hắn không ngừng mà thiểm hiện ý nghĩ thế này, đối tiền đồ, đối mục tiêu, đối với mình truy cầu, rốt cục có minh xác mục tiêu cùng ham hở tiến lên mục tiêu. Hạ Hầu thì rúc vào một viên cây cột bên cạnh, nhìn xem Diệp Kha uy phong lẫm liệt, không ai bị nổi, trong lòng cũng nổi lên hiếu thắng suy nghĩ. Nếu không phải giờ phút này đầu não bất tỉnh trướng, tinh khí thần không đủ, hắn rất không được phi thân vọt lên, thét dài trận trận. Lợi hại lợi hại, không nghĩ tới Hứa tiên sinh mặt trắng như ngọc, nhẹ nhàng như thư sinh, lại có như thế uy mãnh bá đạo thân thủ. Tiến Xích Hà tiến lên một bước, hướng về phía Diệp Kha duỗi ra ngón tay cái, một mặt vẻ kính nể, cất cao giọng nói, xem ra Yến Mô còn nhỏ dò xét anh hùng thiên hạ, vừa rồi chút bản lĩnh ấy, tại Hứa tiên sinh trước mặt thật là múa dịu qua mắt tợ. Chê cười. Vừa rồi một chiêu kia là cái gì? Tốt uy phong, thật là khí phách. Đúng lúc này, Diệp Kha đột nhiên giơ tay Yến Xích Hà nói chuyện, nghiêng hai lắng nghe, một loại cực kỳ huyền diệu cảm giác xông lên đầu. Chương 219, Nhiếp Tiểu Thiến cùng Ninh Thái Thần không có một gặp chung tình. Hứa đại ca, thế nào? Hạ Băng quan tâm sẽ bị loạn, vội vàng vấn đạo. Kỳ thật lấy Hạ Băng sở học, chỉ cần khắc khổ tu luyện, mấy năm liền có thể đạt tới một loại cảnh giới cực cao, chỉ là bây giờ tuổi tác còn nhỏ, bản lĩnh còn chưa lắng đọng, có gặp được Diệp Kha loại này mặt như tuấn mỹ thư sinh, thân thể lại như vô địch chiến thần kỳ dị nam tử, một viên vương tâm không tự chủ được treo tại hắn trên thân, cho nên lộ ra chậm lụt. Hiển nhiên, đây là một cái khu ma người tâm cảnh tu luyện tất nhiên giai đoạn. Diệp Kha không có trả lời, tay cầm trường kích, hướng bên cạnh đi vài chục trượng, ngừng chân mà đứng, tâm linh giống như một khối lập thể không rảnh thủy tinh cầu, tướng bốn phương tám hướng tất cả tin tức không rõ chi tiết tất cả đều chiếu rọi đi ra. Lập tức thân thể nhoáng một cái, đã nhẹ nhàng phiêu khởi, rơi xuống lan nhược tự đại môn môn trên lầu chót. Hạ Băng không rõ ràng cho lắm, lại tiến lên một bước, kêu lên, Hứa đại ca. Bàng Dũng, Hạ Hầu hai người vậy trên mặt nghi hoặc. Ngược lại là Yến Xích Hà kiến thức rộng rãi, trong lòng mãnh liệt nhớ đến một chuyện, kêu lên hẳn là Hứa tiên sinh phải có đột phá. Hắn vừa dứt lời, Diệp Kha toàn thân huyệt khiếu đột nhiên một trận nhảy lên, một loại kỳ diệu vận luật tại thể nội từng tia rung động, lập tức toàn thân ầm vang chấn động, một loại cực kỳ huyền diệu cảm giác xuất hiện ở bên trong xem bên trong, để tâm hắn phảng phất đột nhiên đột phá đường một loại cảnh giới mới, cơ hồ có thể trông thấy hết thảy. Trong nháy mắt, thiên địa tinh khí, nhật nguyệt tinh hoa, chen chúc mà tới, từ toàn trên thân hạ mỗi cái lộ chân lông ở trong tràn vào Diệp Kha thân thể, Thái Huyền thần công không ngừng mà du tẩu cùng Tiểu Chu Thiên, Đại Chu Thiên. Tại chúng nhân kinh hãi dưới ánh mắt, Diệp Kha thân thể đã bắt đầu nở lớn, trong tay trường kích cũng theo đó mở lớn, dần dần trở thành cả người cao trượng 6, hoa long lánh, tay cầm trường kích vô địch chiến thần. Càng thêm quỷ dị là, mặc dù hắn biến càng ngày càng to lớn, nhưng hắn chỗ đặt chân lan nhược tự môn lâu, lại là chưa từng xảy ra một tia rung động. Loại này kỳ diệu trạng thái, tại Diệp Kha cảm giác bắt đầu phảng phất đã trải qua thời gian rất lâu. Thực lại chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, Diệp Kha lại khôi phục thường ngày trạng thái, thân thể nhoáng một cái, lại người nhẹ nhàng rơi xuống đất. Hắn thể nghiệm và quan sát bốn phía thời điểm, tâm cùng vạn vật đồng hóa, thần thức phù hợp tối tăm, trong ngoài hô cảm, trong ngoài tương liên, tinh khí xuyên qua toàn thân, phản phất toàn trên thân dưới, không một chỗ không phải kim thân cố tạo, mỗi một chỗ đều là đan đạo ngàn vạn. Kết hợp chi, chính là kim đan kỳ. Tiến Xích Hà cái thứ nhất nói ra, Hứa tiên sinh, hẳn là ngươi thần thông đã có đột phá. Khi thật là thật đáng mừng. Hạ Hầu nghỉ ngơi nửa ngày, rốt cục khôi phục một điểm tinh thần khí, thở dài, ta bắt đầu coi là Hứa tiên sinh bất quá cao ta một đường, không nghĩ tới cũng rằng có thần thông như thế, hạ mộ hôm nay triệt để tâm phục khẩu phục. Trước mắt vị này Hứa tiên sinh, chẳng những cứu được hắn một mạng, với lại đánh chết thụ yêu, tiếp lấy lại đột phá cảnh giới, lại vậy không phải mình cái này tiểu tiểu giang hồ hiệp khách có khả năng địch nổi tồn tại, Hạ Hầu mặc dù tâm cao khí ngạo, lòng háo thắng mạnh, có làm sao có thể cùng Diệp Kha so sánh. Lại thế nào sẽ không cam lòng khâm phục. Hạ Băng lôi kéo Diệp Kha ống tay áo, cao hứng nước mắt chảy qua gương mặt, nàng lại không lo được đau. Bàng Dung nắm chặt đại đao, nhẹ nhàng điệu dừng một chút, cánh tay gấp lại tùng, núi lòng lại gấp. Nửa ngày thở dài một hơi, thầm nghĩ, vũ đạo từ từ à, vũ đạo từ từ. Đúng lúc này, Diệp Kha khoan thai mở miệng, trốn ở nơi hẻo lánh, còn làm mình ra đi, chớ có để cho ta độc thủ, nếu không các ngươi bọn này nữ quỷ chỉ sợ thật hội hồn phi phách tán. Lời vừa nói ra, vừa mới còn mặt mũi tràn đầy khâm phục chư người trong lòng giận mình, Bàng Dũng đại đao đuổi nghịch nắm trong tay, mắt nhìn một phía, Tiến Hạ Băng lần nữa rút ra hàng ma bổng, uống đến, đi ra. Xích Hà cùng Hạ Hầu hai vị kiếm khách mặt trầm như nước, quanh thân sát khí ẩn ẩn hiển nhiên thật sự nổi giận. Nhất Tiểu Thiến gặp qua mấy vị lao ra, tại Lan Nhược tự tàn phá đại đường nơi hẻo lánh. Một vị dáng người thon thả xinh đẹp nữ quỷ cẩn thận từng ly từng tí đi ra, cách thật xa liền yếu ớt không mình hành lễ. Tiếp lấy lại có mấy cái dáng người huyền chuyển nữ quỷ sau lưng hắn cùng lúc xuất hiện, cùng một chỗ không mình hành lễ, Lê tiểu tư thế, Man tiểu ngọc, Gia tiểu linh, Sở tiểu tử đỏ, gặp qua mấy vị lao ra. Đột nhiên trông thấy một đống mỹ lệ oanh oanh yến yến xuất hiện tại trước mặt mọi người, dù là tất cả mọi người là can đảm cẩn trọng hạng người, cũng không nhịn được giật nảy mình. Đây cũng không phải là vừa rồi cái này chút nữ quỷ giả thần giả quỷ, thông đồng người sống thời điểm. Lúc kia chỉ cần tâm trí bình thường, liền biết cái này là một đám yêu ma quỷ quái, khi nào tiêu diệt là lấy vô luận là Yến Xích Hà vẫn là Hạ Hầu, đều là cùng chung mối thủ, nhất trí đối ngoại. Nhưng bây giờ cái này chút nữ quỷ hiện thân lần nữa, không phải câu dẫn người, mà là hướng bọn họ quỳ xuống. Nhiếp Tiểu Thiến. Diệp Kha ánh mắt nhất động, thần sắc trên mặt hơi động một chút, nhàn nhạt quét mắt đầy không nói chuyện Linh Thái Thần, nhẹ nhàng cười một tiếng mở miệng nói, ngươi có chuyện gì? Hạ Băng nhịn không được mở miệng nói, Hứa đại ca, bọn họ đều là quỷ. Diệp Kha cười nói, không có việc gì, thủ yêu Mộ Mộ đã bị ta triệt để trấn áp, các nàng khẳng định cảm nhận được một loại nào đó thời cơ. Đi qua vừa rồi một hệ liệt biểu hiện, Diệp Kha đã hiển lộ đầy đủ thực lực cùng hy vọng, ẩn ẩn chúng nhân lấy hắn vi tôn, liền ngay cả tâm cao khí ngạo Yến Xích Hà cùng Hạ Hầu hai vị kiếm khách đều ngầm thừa nhận điểm này, hảo hữu Bàng Dũng càng là không lời nào để nói, hắn cũng không có mảy may khách khí trực tiếp mở miệng. Nhỏ, tiểu nữ tử nghĩ, muốn mời chư vị lao ra, hỗ trợ tìm được tiểu nữ tử hải cốt, đưa tiểu nữ tử luân hồi chuyển thế. Mặc dù là mấy nữ quỷ không người thi lễ, nói chuyện lại là Nhiếp Tiểu Thiến một người. Hiển nhiên, nàng tại nữ quỷ bên trong hiển lộ đầy đủ dũng khí, bị chúng nữ quỷ cộng đồng đẩy ra làm gương mẫu. Hạ Băng không đợi Diệp Kha nói chuyện, đứng lên tới khiển trách nói, nói hiệu nói vượng, bây giờ cái này thụ yêu đã chết, các ngươi đã tự do, các ngươi thi cốt, tự nhiên có thể tự mình đi tìm, dựa vào cái gì muốn để cho chúng ta thay các ngươi tìm kiếm? Câu nói này nói rất có đạo lý, không riêng Diệp Kha bọn người, cho dù là Ninh Thái Thần vậy liên tục gật đầu. Diệp Kha rất có điểm kỳ quái, cái này Ninh Thái Thần không phải cùng Nhiếp Tiểu Thiến vừa thấy đã yêu sao? Làm sao dưới mắt cũng không loại tình hình này đâu? Bất quá loại này bắt quái tâm lý vẹn vẹn chợt lóe lên, chỉ nghe Nhiếp Tiểu Thiến nói, tiểu nữ tử nào dám phiền phức chư vị lao ra, chỉ là thụ yêu mặc dù chết rồi, nhưng phía sau nàng còn có một cái cao nhân. Hừ. Đột nhiên, một tiếng cực kỳ khó nghe băng lãnh tức giận hừ truyền đến, tựa như mùa đông bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm, chấn động đến trong lòng mọi người mãnh liệt cuồng loạn không ngừng, Ninh Thái Thần nhất là văn lược, ngăn cản không nổi cỗ uy áp này, không khỏi phun một ngụm máu tươi. Yêu nghiệt phương nào giả thần giả quỷ, có bản lĩnh đi ra cùng ra đại chiến 300 hiệp. Nhất là xúc động Hạ Hầu lập tức rút kiếm nơi tay, mắt nhìn một phía, cao giọng thở phào. Sắc. Tiến Xích Hà mạo như trung quỷ trên mặt đột nhiên râu tóc phênh trường, cầm lấy một cây tiểu đao cắt vỡ ngón tay, vẩy ra máu tươi, khấu trọng nói lẩm bẩm, lập tức một thanh phi kiếm vòng quanh chúng nhân quanh người xoay tròn bay múa, trên mũi kiếm lăng lệ ánh kiếm phừng phực không ngớt, ông tác hưởng. Hạ Băng vậy rút ra hàng ma đồng, giơ kiếm hướng trời, vậy giọng dịu dàng gọi đến, yêu quái, nhanh lên hiện thân. Ông. Phía sau người cao nhân kia đột nhiên phát động pháp lực, toàn bộ lan nhược tự một trận vụ vụ rung động, đại địa mãnh liệt run rẩy kịch liệt, một trận thiên diêu địa động, chúng nhân cùng chúng nữ quỷ dọa đến sắc mặt tái nhợt, ngã trái ngã phải. Đấu. Diệp Kha đột nhiên một trận thở phào, từng đợt cương khí đạo âm lập tức tràn ngập tại lan nhược tự bên trong, mặt đất lập tức an tĩnh lại. Chương 220, các ngươi còn muốn đầu thai chuyển thế? Theo Diệp Kha đạo ra chân luôn đột nhiên mở miệng, một cô bén nhọn như hành thích lực đạo xông phá cái kia đạo thần bí mà tà áp áp, thẳng tắp xông qua bên ngoài mấy trăm dặm, một chỗ thần bí chỗ. A, cái kia thần bí chỗ, một vị một đoàn hắc khí ra hỏa, đang tại túi đầu trầm tư, đột nhiên nhướng mày kinh dị lên tiếng, sắc mặt mạnh mẽ đỏ, miệng há ra, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Trước đó cưỡng ép phóng thích khí thế giống như mệt mỏi chim về lâm trở về trong cơ thể, thân thể liên tục run run mấy lần, trên mặt lộ ra kinh hãi vẻ nghi hoặc. Làm sao về là Lan Nhược Tự cũng dám có cường đại như thế nhân loại cao thủ? Như thế tâm tư vừa xuất thần, Diệp Kha thừa cơ tiếp tục tiến công. Người nên phong vô địch cái thế nhuệ khí còn như núi non uy áp mà đến, một đoàn hắc khí ra hỏa biến sắc, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Đều là trận liệt trước đi. Diệp Kha hảo không dừng lại, cựu tự chân ngôn từng chữ liên tiếp ra bên ngoài tung ra. Hắn môi nói ra một chữ đạo ra chân ngôn, một đoàn hắc khí ra hỏa liền phun ra một ngụm máu đen. Diệp Kha liên tiếp niệm 7 lần, hắc khí ra hỏa liền phun ra 7 ngụm máu tươi tới. Những máu tươi này phun ra về sau, một thân hắc khí ra hỏa lập tức bể bại trên mặt đất, toàn thân hắc khí vậy mà tiêu nhạt rất nhiều, hai mắt bắn ra tinh quang cũng biến thành trở nên ảm đạm. Thật là lợi hại, thật là lợi hại. Đây là cái nào ra đạo môn cao thủ, lại có thủ đoạn như thế? Sớm biết như thế, ta làm gì can thiệp vào? Hắc khí ra hỏa nói chuyện hữu khí vô lực, ngay cả đứng vậy đứng không thẳng, một thân tinh khí lại bị tan rã hơn phân nửa. Ngoài vạn dặm vô hạn trọng thiên, đạo gia lão tổ đang ngồi ở một cái bồ đoàn phía trên, ngồi xuống tu hành, hắn lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, sớm đã không trệ vật vật. Đột nhiên mở to mắt, à, cái này là vị đạo hữu nào ngộ đạo hàng ma, vậy mà có thể có như thế tiểu thành. Phương Tây tu di giới, Linh Sơn phía trên, Phật tổ Thế Tôn đang tại diệu luận vật lý, ngàn vạn chư Phật gật đầu tán thưởng, trong lúc nhất thời thiên hoa loạn truy, phúc khí vạn đoá. Phật tổ đột nhiên ngậm miệng không nói, trầm ngâm một lát, cười nói, người này vô ngã tương, không người tướng, không mỗi người một vẻ, không thọ người tướng, cho nên người gì? Ta tướng tức là không phải tướng. Người tướng mỗi người một vẻ thọ người tướng tức là không phải tướng. Ngàn vạn chư Phật đều là hơi chấn động một chút, cần biết đường Phật tổ Thế Tôn truyền thụ pháp chỉ, ảo diệu vô thường, nhưng lúc này mỗi tiếng nói cử động, lại làm trái vô thường, ngại ngàn vạn năm tới việc chưa bao giờ có. Ngàn vạn chư Phật không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đúng vào lúc này, một đóa kim sắc bờ dạ mạ hoa từ giữa không trùng phiêu phiêu đãng đãng, Phật tổ Thế Tôn rỗi ra ngón tay, nhặt lên một đóa kim bờ dạ mạ hoa, thái độ an tưởng, lại không nói câu nào. Tất cả mọi người không rõ ý hắn, hai mặt nhìn nhau, chỉ có Ma Ha giả Diệp tươi tỉnh trở lại nhẹ nhàng cười một tiếng. Huyền Vũ thế giới, Phương Bắc Huyền Vũ đại đế chân đạp thần quỷ, tay cầm trường xà, đột nhiên ngưng mắt quay đầu, có chút gật đầu, ngàn vạn đại đạo, chỉ có quá huyền ảo một mạch nhất kiên trừ ma chi tâm, diệu quá thay, diệu quá thay. Không nói đến ngàn vạn thế giới đại năng đều là lòng có khẽ nhúc nhích. Lan Nhược Tự bên trong, Diệp Kha nhìn xem chúng nhân, cười nói, người cao nhân kia đã bị ta kích thương, trong thời gian ngắn sẽ không lại xuất hiện. Nhiếp Tiểu Thiến, ngươi nói tiếp, không cần sợ hãi. Kỳ thật không cần hắn giải thích, từ khi Diệp Kha phun ra đạo gia cựu tự chân ngôn về sau, cái kia cỗ thần bí uy áp, cùng chính đang lắc lư nga Lan Nhược Tự lập tức an tĩnh lại. Đáy lòng của mọi người sợ hãi vậy lập tức tan thành mây khói, liền biết Diệp Kha đã triệt để đánh lui cái kia cái gọi là cao thủ. Nhiếp Tiểu Thiến mặt lộ vẻ vui mừng, thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Kha một trương ngọc diện, si ngốc nói ra, "Hứa tiên sinh, cái kia phía sau cao nhân, liền là bị ngươi đánh lui người, gọi là Hắc Sơn lão yêu." Thu yêu mô mô khống chế chúng ta hài cốt, bức bách chúng ta câu dẫn nam nhân, lấy thuận tiện nàng hút nam nhân dương khí. Nhỏ, tiểu nữ tử nghĩ, muốn mời chư vị lao ra, hỗ trợ tìm được tiểu nữ tử hài cốt, đưa, đưa tiểu nữ tử luân hồi chuyển thế. Bị chúng nữ quỷ lui ra ngoài là chủ đảm nữ quỷ nhất tiểu thiến, hiển nhiên tiếp nhận cực lớn áp lực tâm lý, lắp bắp thật vất vả mới nói hết lời, một mặt vô cùng đáng thương nhìn lại đây. Bất quá, khi nàng ánh mắt tiếp xúc đến Diệp Kha khuôn mặt thời điểm, con mắt lập tức trở nên si mê bắt đầu. Những người khác ngược lại là không có cảm thấy thế nào, Hạ Băng lại là cái thứ nhất chú ý tới, đôi mi thanh tú có chút nhăn lại, nhìn không được hừ một tiếng. Nhiếp Tiểu Thiến thân thể run lên, ngay cả vội vàng túi đầu, mặt hướng Diệp Kha một mặt, cũng lộ ra hắn tú mị cái cổ. Lại là một cái hồ ly tinh. Hạ Băng trong lòng không khỏi thầm hận. Diệp Kha trầm ngâm vài giây đồng hồ, nhìn lướt qua nữ quỷ Nhiếp Tiểu Thiến, lại liếc mắt nhìn phía sau hắn nữ quỷ, khoan thai mở miệng, ta đã đánh lui Hắc Sơn lão yêu, có Chu Diệt thủ yêu, chính các ngươi tự mình động thủ đã không sao. Đa tạ chư vị lao ra, đa tạ Hứa công tử. Mấy nữ quỷ đại hỉ, liên tục túi người chào nói tạ. Trong lúc nhất thời trong màn đêm như hoa nở rộ, nói không nên lời mỹ lệ làm rung động lòng người. Được rồi, Hứa đại ca đã đáp ứng các ngươi, nhanh lên đi đào a. Hạ Băng cũng không ăn bọn họ một bộ này, lạnh giọng quát. Kỳ thật tại cái này trong đêm, vừa mới đi qua một trận ác chiến, chúng nhân cũng không phải không tim không phổi, dù là bọn này nữ quỷ còn dám làm điệu làm bộ, bọn họ vậy không hiểu ý động. Có Diệp Kha cho phép, cái này chút nữ quỷ làm lên sự tình đến tự nhiên rất nhanh. Rất nhanh hồ nước bị sắp xếp làm nước, lộ ra đáy ao. Ninh Thái Thần trung quy là không thông võ công, tâm tính hơi yếu một chút, nhịn không được thăm dò nhìn lại, lập tức không khỏi dọa đến hét to một tiếng. Chúng nhân vội vàng lại đây, vậy lập tức một trận ngạc nhiên. Chỉ gặp hồ nước dưới đáy, lít nha lít nhít chất đầy ung tùm mạch cốt. Dạng này cảnh tượng, tại đen kịt trong đêm khuya, nói không nên lời âm trầm kinh khủng, dù là chúng nhân gan lớn, cũng không nhịn được lui về phía sau mấy bước. Hạ Băng biểu hiện khoa trương nhất, sắc mặt trắng bệnh, vậy mà một cái lảo đảo, đổ vào Diệp Kha trong ngực. Diệp Kha nhẹ nhàng ôm ở hắn, thân xác lại là không có chút nào biến hóa. Đồ sát qua 900 vạn sinh mệnh hắn, một thân công lao sự nghiệp trắng theo từng đống mạch cốt, trong hồ nước xương cốt tuy nhiều, lại không thả trong mắt hắn. Hắn là không biến hóa, cũng không đại biểu những người khác vậy trấn định. Tiến Xích Hà, Hạ Hầu, Bàng Dung ba người trong nháy mắt trợn nhìn mặt, gần như đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ đều là thân kinh bách chiến, trải qua vô số bi thảm sự tình, một thân võ công đều là xây dựng ở đống người chết bên trên, Bàng Dung càng là đã từng chém giết qua mấy trăm sa phỉ hành động vĩ đại. Nhưng là tại kinh lịch nhiều, lúc này thấy đến trước mắt hồ nước dưới đáy nước bùn bên trong chồng chất đến tràn đầy, không dưới mấy trăm cô ung tùm mạch cốt, vẫn như cũng nhịn không được trên mặt biến sắc trong lòng phát lạnh. Yêu tà, thật thật ngoan độc vô sỉ, vậy mà hại nhiều như vậy tính mệnh. Tiến Xích Hà hai mắt trừng đến đỏ bừng, nhịn không được phát ra gầm thét. Đúng vậy à, mắt thấy cái này chút hài cốt chất đầy hồ nước, có thể thấy được không biết bao nhiêu người vô tội bị bọn họ hại chết. Hạ Hầu Trường kiếm trụ sở, lắc đầu thở dài. Bàng Dũng chừng một đám nữ quỷ nhất mắt, nghiêm nghị nói, các ngươi bọn này nữ quỷ, trợ trụ vi ngược, giết hại sinh linh, cùng thụ yêu cá mẹ một lứa, còn muốn đầu thai chuyển thế. Chương 221, tướng công, 18 năm sau. Kỳ thật nào chỉ là Bàng Dũng, ở đây tất cả mọi người sắc mặt đều là tương đương khó coi, bao quát ngốc tử thư sinh linh thái thần, hung hăng chừng mắt mấy cái này nữ quỷ. Phận không thể trong mắt bắn ra một thanh kiếm, tướng bọn họ giết sạch. Mấy nữ quỷ sợ hãi rụt rè tránh ở một bên, không dám ngẩng đầu, cố gắng giảm thấp mình tồn tại cảm. Nửa ngày, nữ quỷ phát ngôn nhân Nhiếp Tiểu Thiến tài nhược yếu nói ra, "Mấy vị lao ra, Hứa tiên sinh, không phải chúng ta muốn hại bọn họ, chúng ta hại cốt tại thụ yêu mộ mộ trong tay, không làm như vậy lời nói, mộ mộ sẽ không để cho chúng ta tốt hơn." Tiểu Thiến nói là, "Nếu là chúng ta không làm như vậy lời nói, mộ mộ liền hội hung hăng tra tấn chúng ta." Chính là, chúng ta kỳ thật chỉ là mộ mộ trong tay một cây đao. "Đúng vậy à, kỳ thật chúng ta cũng chỉ là phụ trách câu dẫn bọn họ, sau đó mộ mộ nhân lúc người ta không để ý đánh lén, sau đó hấp thụ bọn họ dương khí." Mấy nữ quỷ mười phần có nhãn lực giá, một bên ôn nhu cho bọn họ giải thích, một bên chậm rãi quỳ xuống, túi đầu nhận sai. Nếu không nói nữ nhân lớn nhất vũ khí chính là nước mắt. Mấy cái nữ tử yếu đuối dưng dưng thuật nói mình gặp bất hạnh, sau đó quỳ xuống cầu xin tha thứ, chàng diện kia, dù cho là ý chí sắt đá người, vậy không có khả năng như thế vô tình. Không thể không nói đây chính là từ xưa đến nay mọi người tâm lý trạng thái, bất luận cái gì nữ nhân xinh đẹp chỉ cần lê hoa đái vũ một phen khóc lóc kể lể, chỉ cần không phải siêu cấp lạnh tuyệt người, đứng tại ăn dưa quần chúng trên lập trường đại đa số người, đều hội không tự giác lựa chọn tha thứ. Trăm ngàn năm về sau, chính là thanh trung thực hứa tam đa hố thanh danh, tài sản hủy hết ngựa trà sinh biểu, bất quá vẩy mấy giọt nước mắt, liền có thánh mẫu biểu lựa chọn tha thứ, bởi vì vì bọn họ đứng đối với người khác lập trường, đứng đây nói chuyện không đau eo, tự nhiên có thể chiếm cứ đạo đức điểm cao. Bất quá dưới mắt chàng cảnh này, Nhiếp Tiểu Thiến các nàng thật có tội, nhưng bọn họ nói cũng là sự thật. Người không phải có cây, ai có thể vô tình. Tiến Xích Hà cùng Hạ Hầu hai người vậy thời gian dần qua nuối lòng lửa giận trong lòng, Hạ Băng mặc dù khẽ chau mày, ánh mắt nhưng không có vừa rồi như vậy sắc bén. Linh Thái Thần mềm lòng nhất, không tự chủ được gật gật đầu, không nói gì, ánh mắt lại nhìn về phía Diệp Kha. Bàng Dung cũng giống như thế. Hắn vừa rồi lên cơn giận dữ, hắn không thể lập tức tướng bọn này nữ quỷ chém giết, thế nhưng là nghĩ lại, bọn này nữ quỷ đúng là thụ yêu mộ mộ trong tay một cây đao mà thôi, chỉ cần cầm đao tay không thay đổi, chỉ là một cây đao, có thể quyết định cái gì? Chẳng lẽ lấy bọn này nữ quỷ tu vi, Tiến Xích Hà tùy tiện dây mất năng lực, còn có thể trốn qua thụ yêu mộ mộ lòng bàn tay không thành? Nói đến, các nàng cũng là người bị hại a. Bàng Dung thở dài một hơi, nhìn lướt qua Diệp Kha, vậy không nói gì. Diệp Kha tâm tình cùng Bàng Dung không sai biệt lắm. Mặc dù bọn này nữ quỷ tại giúp thụ yêu mộ mộ giết hại nhân mạng thời điểm làm ra kiệt xuất cống hiến, nhưng bọn họ chỉ là nói cố mà thôi, chân thân hải cốt tại thụ yêu mộ mộ trong tay, bọn họ kỳ thật cũng không có phản kháng chỗ trống. Hắn cười nhạt một tiếng, chỉ vào cái này mấy trăm cỗ từng đống hải cốt, nói, nếu như ta không có đoán sai, cái này mấy trăm hải cốt bên trong không có các ngươi à? Nhiếp Tiểu Thiến gật gật đầu, nói, Hứa đại ca nói cực phải, tỉ muội chúng ta thụ thụ yêu mộ mộ không chế, hải cốt có khác cất giữ chỗ. Diệp Kha gật gật đầu, rất tốt, ngươi khiến cái này hải cốt có thể hiện thế, công đức vô lượng, đồng thời xác thực có thể thông cảm được, vậy ta liền không làm khó dễ các ngươi. Hắn quay đầu đối Yến Xích Hà nói, Yến đại hiệp, nghe nói ngươi từng là năm tỉnh tổng bộ đầu, mặc dù thoái ẩn thật lâu, nhưng nơi đây huyện nha bộ đầu, ta nghĩ ngươi vậy có thể sai khiến đến động đi. Yến Xích Hà gật gật đầu, không có phủ nhận. Hắn ẩn cư tại cái này Lan Nhược Tự, cố nhiên là bởi vì nơi đây vắng vẻ, dễ dàng tu hành. Càng nguyên nhân chủ yếu là hắn một cái đồ tôn chính là nơi đó huyện nha bộ đầu, địa vị thanh danh đều là rất cao. Cũng là bởi vì cái này đồ tôn đủ kiểu khẩn cầu, hắn mới lại tới đây ẩn cư, một phương diện tôi luyện mình tu vi, một phương diện liền là trợ giúp đồ tôn xử lý nơi này yêu khí. Lan Nhược Tự mặc dù địa thế vắng vẻ, xảy ra nhân mạng vậy không dễ dàng phát giác. Nhưng là nếu như liên tiếp không ngừng người mất tích, chính là tại trì độn huyện nha cũng có thể phản ứng lại đây. Cây bên này một không có cường đạo thổ phỉ, hai không có chủ gia người hệ thổ địa phân tranh, lại liên tiếp không ngừng người mất tích, như nói không có yêu ma quỷ quái, thật là khiến người khó có thể tin. Bởi vậy, Yến Xích Hà liền lại tới đây. Chỉ là không có nghĩ đến, thụ yêu mộ mộ vì tu luyện được đường, thế mà không tiếc giết hại nhiều người như vậy tính mệnh, mà phía sau nàng Hắc Sơn lão yêu, nghĩ đến cũng là một cái lai lịch bất phàm, xem nhân mạng như cỏ rác đại yêu. Diệp Kha gặp Yến Xích Hà không có phủ nhận mình lai lịch, không khỏi nhẹ gật đầu, liền nói, đại yến đại hiệp cùng bản địa huyện nha có quan hệ, như vậy hừng đông về sau, mời Yến đại hiệp lao tới một chuyến huyện nha, mời nơi đó huyện nha nhân thủ lại đây xác nhận, có thể phân biệt thân phận liền thông chi người nhà bọn họ, không thể lời nói vậy mời vùng này hòa thượng đạo sĩ bày một trận thủy lục pháp hội, đưa cái này chút quỷ xui xẻo tiến vào âm gian địa phủ đầu thai chuyển thế. Trong lòng mọi người run lên, về sau lại là vui mừng, Diệp Kha như thế làm việc, thản nhiên đại khí, thật là khiến người say mê. Hạ Băng nhìn về phía Diệp Kha ánh mắt càng nhu hòa như nước. Nhiếp Tiểu Thiến bọn họ hài cốt, mai táng tại cây đại thụ kia thấp, dạng này mới có thể bị thụ yêu mộ mộ khống chế. Bây giờ thụ yêu mộ mộ thân hủy đường tiêu, Nhiếp Tiểu Thiến các nàng mặc dù không e ngại, thế nhưng là nếu không có Diệp Kha bọn họ cho phép, các nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà Yến Xích Hà tới hơn nửa tháng thời gian, các nàng tự nhiên đã sớm hiểu rõ Yến Xích Hà mắt cùng ý nghĩ, bởi vậy trước đem cái này chút hồn mạng oan hồn hài cốt tìm đi ra, giao cho Diệp Kha bọn người xử trí, cũng coi là giao một cái nhập đội. Diệp Kha liền có qua có lại, nói ra, cái này chút hài cốt có hạ lạc, oan khí chắc hẳn sẽ có tiêu giảm, các ngươi tội nghiệp vậy hội tiêu giảm mấy phần. Như vậy đi, các ngươi hài cốt chôn ở nơi nào, chúng ta vậy giúp các ngươi lấy ra. Lúc này hắn mỗi tiếng nói cử động, hoàn toàn có thể đại biểu Yến Xích Hà một bằng người, chúng nhân cũng đều tâm phục khẩu phục, cho nên lúc này Diệp Kha nói chuyện đại biểu chúng nhân, tất cả mọi người không thể nghi ngờ nghĩa. Nhiếp Tiểu Thiến các loại nữ quỷ thấy thế lại hỉ, các nàng tiện lợi trước dẫn đường, đến cây đại thụ kia di chỉ chỗ, Nhiếp Tiểu Thiến chỉ vào một chỗ kiên cố mặt đất nói, chúng ta hài cốt, ngay tại này đến hạ. Bàng Dũng khiêng đại đao đi lại đây, nói, ta thử một chút. Suốt cả đêm, chúng nhân đối mặt yêu quái, đều có phát huy, duy chỉ có Bàng Dũng cùng Hạ Băng hai cái người luyện võ không hề động qua tay. Hạ Băng dù sao cũng là nữ lưu hạng người, lấy Bàng Dũng tâm tính, tự nhiên không sẽ cùng nàng tương tự, lúc này đến đại thụ dưới đáy, Bàng Dũng rốt cục nhịn không được đứng ra. Hắn hét lớn một tiếng, đại đao hung hăng vung lên, bỗng nhiên bổ về phía mặt đất. Ken một tiếng, tiếng kim loại âm vang lên, đại đao chặt trên mặt đất, phát ra tiếng vang, lập tức bị bắn ngược trở về. Bàng Dũng nhịn không được lùi lại mấy bước, ngược lại có chút khó chịu. Chúng nhân thấy thế, không khỏi cùng nhau biến sắc. Tiến Xích Hà kinh nói, cái này thụ yêu thân tử đạo tiêu, nhưng dù sao ngàn năm tu hành, dưới người hắn thổ địa, không nghĩ tới vậy mà như thế kiên cố, huyền như cương thiết đồng dạng. Hạ Hầu nói, ta đi thử một chút. Cũng là hét lớn một tiếng, trường kiếm hướng mặt đất hung hăng một hành thích. Ken lại là một thanh âm vang lên. Hạ Hầu trong tay một thanh trảm kim trảm ngọc, chém sắc như chém bùn bảo kiếm, cũng không có thể nhúc nhích mặt đất mảy may, bắn ngược trở về. Chúng nhân không khỏi hai mặt nhìn nhau, một bộ không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Bàng Dũng, Hạ Hầu hai người võ công bất phàm, không nghĩ tới một cái sau khi chết yêu quái lưu lại kết giới, đều không thể phá vỡ. Nhất Tiểu Thiến ấy nói, kỳ thật bình thường thời điểm, mảnh đất này mặt vẫn là rất suốt. Tiến Xích Hà gật gật đầu, nói, xem ra thụ yêu tự biết không địch lại Hứa tiên sinh dũng mãnh phi thường, thời khắc cuối cùng tướng còn sót lại pháp lực, quán chú chân xuống mặt đất. Như thế có thể thấy được, cái này thụ yêu tâm tính ngoan độc chi cực, mình chết rồi, cũng không cần các ngươi cái này chút nữ quỷ bình yên chuyển thế đầu thai. Mấy nữ quỷ nhìn nhau, ánh mắt giảm đạm đi, trong mắt không tự chủ được ngậm lấy nhiệt lệ. Ngược lại là Nhiếp Tiểu Thiến, nhìn xem Diệp Kha, một đôi mắt lộ ra kiên định thần sắc, phản phất Phật tướng tin Diệp Kha tất nhiên có thể giúp các nàng giải quyết. Diệp Kha chắp lấy tay, vòng quanh mảnh đất này mặt đi hai vòng, tướng thái huyền thần công chú xuống mặt đất, chậm rãi cảm giác. Tất cả mọi người lặng lặng mà nhìn xem hắn. Diệp Kha lượn quanh hai vòng mấy lúc sau, thở dài, mảnh đất này mặt là bị thụ yêu xuống phụ chú, khó trách chúng ta khó mà phá vỡ. Bất quá, bất luận cái gì yêu ma quỷ quái pháp lực, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, đều là chuyện tiểu lâm. Diệp Kha lần nữa xuất ra trường kích, hét lớn một tiếng, bổ về phía mặt đất. Phanh một tiếng vang thật lớn, một khối lớn đen kịt như sắt miếng đất phóng lên tận trời, rơi xuống đất thời điểm đính vào một khối bùn đất tứ tán bung ra, lộ ra bên trong mấy cỗ nhỏ nhắn xinh xắn hoàn chỉnh cung xương. Mấy cái này nữ quỷ thấy thế đại hỉ, cùng một chỗ hướng Diệp Kha quỳ xuống, giọng dịu dàng cảm tạ, đa tạ Hứa tiên sinh nhân cứu mạng, đa tạ Hứa tiên sinh nhân cứu mạng. Diệp Kha gật gật đầu, nói, tốt, ta cũng bất quá là hành hiệp nghĩa chi tâm thôi, đã hải cốt đã tìm về, các ngươi liền mau phụ thân đi, tranh thủ sớm ngày chuyển thế liền là. Nữ quỷ nhóm đều gật gật đầu, lần nữa hướng Diệp Kha cùng chúng nhân dập đầu cảm tạ về sau, nhao nhao hóa thành khói xanh, tiến vào riêng phần mình hải cốt. Nhiếp Tiểu Thiến nhẹ nhàng đứng lên, đi đến Diệp Kha trước mặt, ngẩng đầu lên, lớn mật cùng Diệp Kha đối mặt, ôn nhu nói, Tiểu Thiến đa tạ Hứa tướng công đại ân cứu mạng, nếu là kiếp sau chuyển thế, tất nhiên kết quả ngầm ảnh, tại báo đáp tướng công đại ân. Diệp Kha gật gật đầu, nhìn xem Nhiếp Tiểu Thiến tuyệt mỹ khuôn mặt, đáy lòng mềm nhũn, cười nói, tốt ta, thời gian không còn sớm, ngươi vẫn là nhanh phụ thân a. Nhiếp Tiểu Thiến lần nữa đến một cái vạn phúc, đột nhiên nhu thân bổ nhào vào Diệp Kha trong ngực, đánh bạo hung hăng hôn một cái Diệp Kha bờ môi, sau đó tại Diệp Kha bên tai giật giật bờ môi, tại Diệp Kha có chút kinh ngạc bên trong, hóa thành một làn khói xanh, phụ tiến mình hải cốt bên trong. Ha ha. Hạ Hầu lập tức cởi mở cười to, không nghĩ tới Hứa Tiên Sinh anh hùng cứu mỹ nhân, còn có như thế một trận người quỷ chi luyến. Yến Xích Hà cùng Bàng Dũng cười cười, một mặt lơ đễnh. Linh Thái Thần trợn mắt hốt hoồm. Ngược lại là Hạ Băng ở một bên giận dữ, trong mắt lệ quang điểm điểm, chỉ vào Nhiếp Tiểu Thiến hải cốt giận nói, "Hồ Ly Tinh, Hồ Ly Tinh." Diệp Kha lắc đầu, nhẹ nhàng địa vỗ một cái Hạ Băng, cười nói, "Tốt, hắn bất quá là cảm tạ ta ân cứu mạng mà thôi, không cần để ý." Hạ Băng quay đầu trừng mắt liếc Diệp Kha, giận nói, "Ai để ý? Ai để ý? Ngươi cùng tên nữ quỷ đó pha trộn a?" Dê sồn. Dứt lời, hất lên đầu, thở phì phì sải bước trở lại đại điện bên trong. Chúng nhân giống như không thấy, liền giống cái gì cũng không có phát sinh. Tiến Xích Hà nhẹ ho nhẹ một tiếng, đối Hạ Hầu cùng Bằng Dũng, Ninh Hải Thần ba người nói, thanh bọn họ hải cốt thu liễm một chút đi, ngày mai giao cho thành hoàng hoặc là chỗ miếu, khiến cái này số khổ nữ tử sớm một chút đầu thai a. Diệp Kha khỏe miệng cười cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Trong đầu lại hiện lên Nhiếp Tiểu Thiến tại lỗ thai hắn lưu câu nói kia. Thướng công, 18 năm về sau, nô gia lấy thân báo đáp. Chương 222, nhiều một cái tiểu đệ. Chúng nhân đơn giản tướng cái này chút nữ quỷ hải cốt thu nạp dưới, liền trở về đại điện. Mọi người không có thu thập trong hồ nước mấy trăm hải cốt, nguyên nhân liền là bên trong hải cốt thực sự quá nhiều, chúng nhân thu thập đến hừng đông, chỉ sợ cũng thu thập không hết, huống chi cái này chút hải cốt đều là chết biệt khuất, chết oan uổng, hình thành một loại cực đại oán hận chi khí, lúc này chính là buổi tối, nếu là có ai không cẩn thận đập lấy đụng, chảy mấy giọt máu, khiến cái này oan quỷ hải cốt lên phản ứng, dẫn phát nhiễu loạn, tràng diện kia tuyệt đối sẽ quá đẹp. Cho nên Diệp Kha đề nghị Yến Xích Hà đi huyện nha, để nơi đó bộ đầu tìm chút trắng dịch lại đây thu thập, đến lúc đó dưới ban ngày ban mặt, dương khí sâu nặng, không sợ quỷ chồng xen loạn, làm như vậy bắt đầu cuộc sống càng thêm thuận tiện chút. Đến lúc đó a cái này chút hải cốt trực tiếp kéo đến huyện cửa thành, hoặc là cái khác rộng rãi địa phương, mời đến đạo sĩ hòa thượng niệm một chút siêu độ kinh văn, hóa giải bọn họ hoàn khí, để bọn họ có thể an tâm đầu thai chuyển thế, dạng này mới tính hoàn thành một cái quá trình. Chúng nhân trở lại đại điện, trông thấy Hạ Băng một người ở nơi đó ngồi, trong mắt rưng rưng, khóe miệng viết lấy, đơn giản có thể treo một cái vỏ rượu. Những người khác giả bộ như không nhìn thấy, đi đến xa xa một bên ngồi yên trầm tư. Diệp Kha thấy thế, mỉm cười, trong lòng cũng không thèm để ý. Giống Hạ Băng loại này nữ hải, từ nhỏ đến lớn ở gia tộc truyền thừa xuống, toàn tâm toàn ý tu hành khu ma bản lĩnh, kỳ thật trên bản chất vẫn tương đối đơn thuần. Nàng một khi yêu một cái nam nhân, liền hội khăng khăng một mực, cực ít bởi vì ngoại vật quấy nhiễu mà xuất hiện tình cảm khó khăn chắc trở. Nàng vừa rồi nổi giận, thế là nói ăn dấm, kỳ thực là nhìn thấy một cái yêu diễm tiện hóa ngay trước mình mặt, cùng mình tình lang thân mật phản ứng tự nhiên. Loại sự tình này đặt tại ai trên thân, đều sẽ chịu không nổi. Đương nhiên, có lẽ Giang Đô thành vương phu nhân, hội giả bộ như rộng lượng, thanh tiểu duy đặt vào gia môn, sau đó vụng trộm lặng lẽ rơi lệ. Cho nên Diệp Kha đi đến Hạ Băng bên người, thấp giọng nhuyễn ngọc vài câu, liền làm cho đối phương nín khóc mỉm cười. Dù sao trước mắt bao người, hai người vậy không hội không kiêng nể gì cả vung thức ăn cho chó, cười đùa một hồi, Diệp Kha điều chỉnh một cái hòa lô, để Hạ Băng thuận tiện chìm vào giấc ngủ, mình thì trở về nam nhân cái kia một bên. Giờ này khắc này, Yến Xích Hà bọn người tâm cảnh các có khác biệt. Linh Thái Thần là người không biết không sợ, từ nhỏ đến lớn, phu tử dạy bảo hắn kính quỷ thần nhi viết chi, là lấy hắn mặc dù bởi vì hôm nay sự tình mà trận trận rung động, bất quá nhưng không có xâm nhập suy nghĩ. Bàng Dung cùng với Diệp Kha thời gian hồi lâu, hai người lại cùng nhau trải qua Giang Đô thành mặt nạ sự kiện, hắn phi thường minh bạch mình cùng Diệp Kha chính lệnh, bất quá đồng thời cảm nhận được mình đoạn này thời gian tới tiến bộ, bởi vậy mặc dù oán hận với mình bất lực, nhưng như cũng tràn ngập tự tin, tin tưởng vững chắc tại con đường võ đạo bên trên, hội có rất lớn thành tựu. Yến Xích Hà cùng Hạ Hầu thì cùng hai người bọn họ khác biệt. Nói thật, bọn họ rất hổ thẹn. Hai người bọn họ luôn luôn coi là mình kiếm pháp siêu quần bạt tụy, giang hồ tuyệt đỉnh, mặc dù gặp gỡ yêu ma quỷ quái, vậy sẽ không sợ sợ. Thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, tại chính thức đại yêu trước mặt, bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ. Đặc biệt là Hạ Hầu, cùng thụ yêu mộ mộ chính diện tiến công, mấy cái đối mặt liền bị bó tay bó chân, nếu không có Diệp Kha xuất thủ tương trợ, cơ hồ cũng bị người nhà rút khô khí huyết mà chết. Mà cái kia được gọi là Hắc Sơn lão yêu ra hỏa một cái uy áp, liền lệnh bọn họ căn bản bất lực ngăn cản. Thế nhưng là cho dù là dạng này yêu vương, Diệp Kha cũng có thể đánh lui, tùy tiện kéo theo tự thân võ cảnh có đột phá. Tổng hợp đủ loại cân nhắc, hai người đó có thể thấy được, Diệp Kha không có tiến một bước tiến công Hắc Sơn lão yêu, hoàn toàn là bởi vì lo lắng hắn không tại thời điểm, có cái khác yêu quái thừa lúc vắng mà vào, tiến xích hạ bọn người bất lực ngăn cản. Nói cách khác, nhìn như Yến Xích Hà cùng Hạ Hầu võ kỹ cao cường, tại người ta Diệp Kha trong mắt, bất quá là vướng víu mà thôi. Thật thật hổ thẹn a, không nghĩ tới bọn họ tự xưng là thiên hạ cao thủ, cuối cùng lại là trở thành liên lụy người bên ngoài tay chân vướng víu, ngẫm lại đều cảm thấy rất không thoải mái. Yến Xích Hà cùng Hạ Hầu mặc dù khó chịu, thế nhưng là lại không thể không chịu phục. Bởi vậy trong lúc nhất thời, nhìn về phía Diệp Kha ánh mắt cũng là lại khâm phục lại phức tạp. Hai vị không cần như thế, ta nhìn hai vị vũ đạo còn có cực đại tăng lên không gian, chỉ cần dọc theo chính xác đường lộ tu luyện tiếp, nhất định có thể có một phen cực đại thành tựu. Gặp hai đại kiếm khách thần sắc như vậy, Diệp Kha vậy âm thầm gật đầu, có như thế lòng dạ vũ đạo người, mới là đáng giá khâm phục cao thủ, hai vị này thực lực còn có tâm tư đều không giống đồng dạng, chỉ cần thời cơ thỏa đáng về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Tiến Xích Hà liền không nói, trước kia thế nhưng là làm qua năm tỉnh tổng bộ, nhìn quen thói đời nóng lạnh lòng người giáo quyệt, có thể nói đi qua hồng trần luyện tâm. Hắn không chỉ có phá máu hóa phù bản lĩnh, còn có chưa từng thi triển phi kiếm chi thuật. Phải biết phi kiếm này chi thuật chính là Diệp Kha Kim đan kỳ tu vi, không thông hiểu phương pháp, cũng chưa từng hội làm, nhưng cũng là chính tông huyền môn thần công. Chỉ cần Yến Xích Hà kết hợp mình tâm cảnh tiếp tục tu luyện xuống dưới, tương lai chưa chắc không thể có thể trở thành một cái kiếm tiên nhân. Hạ Hầu vậy coi như không tệ, nếu là có thể bắt lấy cơ duyên, liền có thể lấy võ nhập đạo, trở thành đường bên trong tu tiên hạng người. Người là vạn vật linh hồn, một khi khai thông tâm hồn, học lên đạo pháp tới làm ít công to, bay yêu loại có thể so sánh với. Cho nên thường có học được gà mở pháp thuật đạo sĩ, liền có thể đánh bại tu luyện trăm ngàn năm yêu quái sự tình phát sinh. Mới Bạch Nương tử thế giới có một cái rất điển hình ví dụ, Hứa Sĩ Lâm hảo hữu, một cái đốn tuổi sống qua ngày thuần phát thợ săn thích bảo sơn, không biết ở nơi nào luyện một thân công phu, học được một bộ chú ngữ, liền có thể cùng ngàn năm đại yêu kim bạt pháp vương lui tới, đánh đến tương xứng. Như thế vừa so sánh, Hạ Hầu kiếm khách tiền đồ, chẳng phải là càng bỏ thêm hơn đến. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là vị này phía trước tiến trên đường, không cần đột nhiên vẫn lạc mới thành. Nguyên lai thế giới, vị này cùng đại hiệp cùng Yến Xích Hà giao chiến mấy năm, đều vẹn vẹn lấy yêu đất ưu thế bị thua, nhưng rất đáng tiếc tên này tâm tính bất ổn. Hoang Sơn Giá Lĩnh nhìn thấy một vị tuyệt sắc nữ tử liền sắc tâm đại phát, kết quả bị thụ yêu mộ mộ đánh lén, rút khô hắn khí huyết tinh thần. Chết phương thức, thật sự là quá mức thế thảm, quá mức ổ cong. Bởi vì có Diệp Kha bực này siêu cấp đại cao thủ tồn tại, chúng nhân ngủ được vô cùng an tâm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai hừng đông về sau, Diệp Kha làm theo làm một trận cơm, mời chúng nhân đến qua, Yến Xích Hà liền cáo biệt chúng nhân, chạy tới nơi đó huyện nhà. Không biết Hạ Hầu kiếm khách có tính toán gì không? Yến Xích Hà sau khi đi, Diệp Kha gọn gàng dứt khoát hỏi Hạ Hầu. Hắn đương nhiên không hỏi Yến Xích Hà, người ta từng làm qua năm tỉnh tổng bộ đầu, vàng bạc châu báu, yêu ma quỷ quái đều được chứng kiến, mặc dù Diệp Kha thần thông cao minh, lại không nhất định có thể mời chào hắn. Nhưng là Hạ Hầu khác biệt, hắn chỉ là một cái kiếm khách mà thôi, biết mình chênh lệch, cũng muốn đột phá vào cảnh, đạt tới cao hơn tiêu chuẩn. Không đợi Hạ Hầu nói chuyện, Bàng Dũng nói ra, Hạ huynh có chỗ không biết, ta cùng Hứa huynh kết giao không đủ 2 tháng, cảm giác vũ đạo tiến cảnh cấp tốc, một thân tu vi có rất lớn đề cao. Hạ Hầu đã sớm nghe Bàng Dũng nói, Diệp Kha tại phủ Hàng Châu huyện Tiền Đường mở một nhà võ quán, tỷ phu vẫn là nơi đó bộ đầu, thế lực thâm căn cố đế, liền có đi theo Diệp Kha học bản lĩnh ý nghĩ. Dù sao, chỉ có dạng này võ quán, trong ngoài đều có trèo trống, mới có thể dài lâu tiếp tục kéo dài, Hạ Hầu đi theo Diệp Kha tu hành, thời gian lâu dài, không vì việc vặt quấy nhiễu, mới có đột phá. Bởi vậy nghe Diệp Kha trong lời nói lộ ra mời chào chi ý, không chút do dự đáp ứng đi theo. Trên thực tế, hắn vậy xác thực đối Diệp Kha thực lực tương đương kính nghệ, hy vọng có thể đạt được chỉ điểm. Linh Thái Thần là một cái thư sinh yếu đuối, mặc dù làm lên tính tiền cái này đối với hắn mà nói không có tiền đồ nghề nghiệp, nhưng là đi qua một đêm này tôi luyện, trên tâm cảnh hẳn là có chỗ tăng thêm, nghĩ đến mặc kệ là trở về đọc sách, vẫn là làm những nghề nghiệp khác, cũng có thể thu hoạch được tiến bộ. Người ta đã không có học võ ý đồ, cũng không có đi theo Diệp Kha ôm đuổi ý nghĩ, Diệp Kha tự nhiên không hội miễn cưỡng hắn. Mấy canh giờ về sau, Yến Xích Hà mang theo một đám lơm lớp lo sợ nha môn bộ khoái, khác biệt, trắng dịch chạy đến, cùng Diệp Kha bọn người một lần nữa hội sư. Bọn họ bỏ ra một ngày thời gian, tướng mấy trăm cỗ bạch cốt lấy ra, thu nạp tốt, bỏ vào xe ngựa lôi đi. Ở trong đó, Nhiếp Tiểu Thiến bọn họ hài cốt cũng bị Yến Xích Hà thích đáng đảm bảo, dự định đến một cái miếu thành hoàng, hoặc là Phật tự đạo quan chỗ, nghị trăm phương ngàn kế để bọn họ đầu thai. Dù sao đây là Yến Xích Hà địa bàn, hắn quen thuộc, loại sự tình này liền để hắn đại lao. Thế là Diệp Kha lại thêm một cái tiểu đệ Hạ Hầu kiếm khách, một nhóm bốn người cáo biệt Yến Xích Hà, Ninh Thái Thần cùng chư vị huyện nha bộ đầu, rời đi Lan Nhược Tự, chậm rãi chạy tới Hàng Châu huyện Tiền Đường. Lúc này huyện Tiền Đường lại là náo động lên một cái nhiễu loạn. Huyện nha bên trong, huyện Tôn Dương đại nhân vỗ lan can, chỉ lên trước mặt bộ đầu, uống nói, Lý công vừa, triều đình giao xuống sự tình, ngươi vậy rõ ràng, công khố bạc nhiều lần mất trộm, thực sự không thể coi thường. Án này nếu là không phá, không thể truy hồi kho bạc, bản huyện tiền đồ không chỉ có là cắm tại ngươi trên thân, ngay cả đầu đều phải dọn nhà. Lý công vừa trong lòng âm thầm tiêu khổ, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, gặp này đại án trọng án, nếu là hắn đang còn muốn huyện Tiền Đường nha môn bộ đầu vị trí bên trên tiếp tục chờ đợi, nhất định phải xuất ra bản lĩnh phá giải án này, nếu không, chờ lấy nhìn hắn trò cười người, tuyệt đối có thể từ huyện nha xếp tới Tây Hồ đi lên. Giờ này khắc này, hắn chỉ có vô bộ ngực nói ra, thuộc hạ biết tội. Bất quá đại nhân xin yên tâm, không phá án này, thuộc hạ chết vậy không nhắm mắt, buổi tối hôm nay, thuộc hạ muốn đích thân các đêm, nhất định phải bắt được cái kia phi tặc. Dương huyện Tôn gật gật đầu, trên mặt tốt lên rất nhiều, đột nhiên trầm ngâm nói, ta nghe nói ngươi em vợ Hứa Hán Văn, võ nghệ cao cường, đã từng tướng người tiện tay ném tới nóc nhà, có thể lời nói, mời hắn đến giúp đỡ cũng có thể. Lý công vừa thầm cười khổ, thầm nghĩ, Hán Văn nếu là ở nhà, ta đã sớm đem hắn gọi đến giúp đỡ, còn cần ở chỗ này thụ lão nhân gia ngài thành nạp khí. Ngoài miệng lại nói, không dám lừa gạt đại nhân, trong thuộc hạ đệ cùng một vị bạn bè một tháng trước đi biên cảnh Giang Đô thành, ta trong lúc này đệ cùng hắn bạn bè đều là võ nghệ cao rất, nếu là bọn họ xuất thủ, chắc hẳn có thể bắt được cái này phi tặc. Dương huyện Tôn nghe nói Hứa tiên không tại, thở dài một hơi, nói, người đều không tại, nói cái này chút có làm được cái gì. Tối nay ngươi muốn bảo vệ tốt khu phòng, tuyệt đối không thể để cho phi tặc có cơ hội để lợi dụng được, nhất định phải đem hắn bắt được. Thuộc hạ tuân mệnh. Chương 223, về Tiền Đường. Màn đêm buông xuống giờ tí, huyện Tiền Đường nhà khu phòng. Trong khu phòng đột nhiên truyền ra bạc rơi thanh âm. Không tốt, phi tặc đến. Lý công vừa mang theo 10 cái huynh đệ xông vào bên trong, chỉ gặp một cái người áo xanh đứng chắc tay, một mặt vẻ ngạo nhiên. Chứa kho dương bạc tử ngược lại là vẫn như cũ chỉnh chỉnh tề tề còn tại đó, cùng mấy lần trước, tựa hồ căn bản không động tới. Lý công vừa tự nhiên không dám ôm lấy may mắn tâm lý, hắn đã đoán được, kho bạc nhất định bị trộm. Rốt cục bị ta bắt được ngươi. Nhìn xem phi tặc thế mà không trốn đi, Lý công vừa cắn chặt răng, cầm yêu đao. Chỉ gặp người áo xanh da trắng như ngọc, tướng mạo tuấn tú, nhìn xem Lý Công vừa cùng một đám bộ khoái, trên mặt lộ ra khinh thường cười lạnh, muốn tóm lấy ta. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Chúng bộ khoái xông lên phía trước, nào biết được cái này phi tặc người áo xanh quả nhiên không phải tầm thường, tam quyền lưỡng cước liền tướng bọn bộ khoái đánh ngã. Phi tặc chạy đi đâu? Lý Công vừa hét lớn một tiếng, vung vẩy trong tay yêu đao, bổ về phía người áo xanh kia. Bình tĩnh mà xem xét, một đao kia có Diệp Kha chỉ điểm, uy lực không nhỏ, cùng ngày xưa Lý Công vừa không thể so sánh nổi. Tiếc rằng người áo xanh khinh công cao minh, trên tay chiêu thức vậy không đơn giản, không có mấy hiệp, liền tướng chúng nhân bước lui, nhảy ra huyện nhà. Lý Công vừa xuất lĩnh chúng bộ khoái một đường đuổi theo, cuối cùng tại một nhà vứt bỏ chỗ ở viện bên trong đã mất đi địch nhân tung tích, chúng nhân tỉ mỉ tìm kiếm, lại chỉ nhìn thấy một đầu màu xanh đại mãng xà, cái đầu thực sự to lớn vô cùng, tướng chúng nhân kinh sợ thối lui. Ngày thứ hai, huyện Tiền Đường nha, Dương huyện Tôn thư phòng. Cái gì? Tiền Đường Dương huyện Tôn vỗ bàn đứng dậy, uống nói, Lý Công vừa, ngươi thật là xảo ngôn lệnh sắc, loại này lời nói vô căn cứ cho là ta sẽ tin tưởng. Chẳng lẽ cái này kho bạc là đầu này màu xanh đại mãng xà cướp đi? Ngươi cũng đã biết, đêm qua kho bạc lại ném đi bao nhiêu. Lý Công vừa trong lòng thầm than, túi đầu nói, hồi bẩm đại nhân, thuộc hạ kiểm kê qua, đêm qua kho bạc mất đi 1.000 lượng. Dương huyện Tôn lạnh hừ một tiếng, thủ hộ bất lực, sợi mất kho bạc, ngươi còn có lời gì để nói? Ngươi tới a. Tướng Lý Công vừa ra sức đánh 20 đại bản, để xem hiệu quả về sau. Thế là đáng thương Lý Công vừa bị hung hăng đánh 20 đại bản, đánh là ra chóc thịt bong. Mặc dù chúng nhân không có khả năng thật tướng Lý Công vừa đánh phải trọng thương, nhưng cũng đem hắn đánh 2-3 ngày không xuống giường được, để tránh mở Dương huyện Tôn lửa giận. Hứa Kiều Dung bất đắc dĩ, tại mời bác sĩ trị thương đồng thời, lại đi miếu thành hoàng bên trong cầu thần linh phù hộ, quả nhiên đạt được quan nhị gia gợi ý, chỉ cần khố phòng cung phụng kho thần, liền có thể phù hộ khố phòng an toàn. Lý Công vừa liền xuất lĩnh bọn nha dịch cung phụng kho thần. Lại nói một ngày này Lý Công vừa đau sốt tốt, thú vị nha môn đang trực, mà Hứa Kiều Dung đã lo lắng trợ phù, lại quải niệm đệ đệ, đang ở nhà bên trong đứng ngồi không yên, liền ở thời điểm này, đại môn bằng đồng vang bóp, chỉ nghe thấy đệ đệ Hứa Tiên ở bên ngoài hô, "Tỷ tỷ, ta trở về." Hứa Kiều Dung vừa mừng vừa sợ, trời có mắt rồi, rốt cục trông mong đến đệ đệ bình an trở về, nàng vội vàng nên đi ra cửa, chỉ gặp đệ đệ Hứa Tiên mang theo hai cái thanh niên nam tử, còn có một cái tuấn tú hậu sinh đứng ở ngoài cửa. Diệp Kha về nhà, tự nhiên mang không ít thứ, tiến lên cười nói, "Tỷ tỷ, ta từ Giang Đô trở về, cái này đều là bằng hữu ta, theo ta cùng đi huyện Tiền Đường." Hứa Kiều Dung nhìn thấy đệ đệ, nhìn hắn phong thái vẫn như cũ, liền buông xuống hơn phân nửa tâm, đang nhìn bên người mấy người, không khỏi khẽ giật mình. Bàng Dung hắn nhận biết, Hạ Hầu Kiếm khách mặc dù nàng không biết, nhưng là vậy tướng mạo đường đường, lưng vượt bảo kiếm, xem xét liền biết là cái giang hồ cao thủ, chính là Hồi Hương tiểu nhi, vậy có thể thấy được. Đệ đệ võ công cao minh, lại là sông sáo giang hồ, có dạng này bằng hữu cũng không kỳ quái. Ngược lại là đệ đệ bên người tuấn tú hậu sinh, ngược lại để Hứa Kiều Dung hai mắt tỏa sáng. Hứa Kiều Dung cũng không phải đại môn không ra, nhị môn không bước vô chi phụ nữ, một chút liền nhìn ra cái này tuấn tú tiểu sinh là cô nương gia nữ giả nam trang, nhìn nàng ánh mắt thanh tịnh, mặt hướng đoan chính, mặc dù dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng xem ra xương cốt cân xứng, xem xét liền biết là cái có thể sinh dưỡng. Không nghĩ tới đệ đệ ra ngoài 1-2 tháng, thế mà ngoặt về đến như vậy một cái tuấn tú em dâu, Hứa Kiều Dung cũng không lo được lo lắng trợ phụ, kéo lại Hạ Băng tay, vừa cười vừa nói, vị cô nương này là. Hạ Băng bị Hứa Kiều Dung kéo, trong lòng hoảng hốt, rất có điểm không biết làm sao, chính không biết trả lời thế nào. Diệp Kha ở một bên cười nói, tỷ tỷ, vị này là Hạ Băng cô nương, tỷ tỷ chớ có xem người ta nhỏ tuổi, thế nhưng là sư xuất danh môn, cùng ta mấy vị này bằng hữu, là đệ đệ nhận biết hảo bằng hữu. Cái này một tham gia, Hạ Băng vậy phản ứng đến đây, vội vàng có chút đến một cái vạn phúc, thấp giọng nói, Hứa tỷ tỷ tốt. Hứa Kiều Dung vui đến sao cũng được, mọi người liền ngây ngô, nhanh lên vào nhà đi, Hán Văn, ngươi chiêu đãi ngươi cái này hai cái bằng hữu, Hạ Băng cô đường, ngươi đi theo ta. Một đoàn người vào phòng, phân biệt ngồi xuống, Diệp Kha đơn giản kể rõ đường xá, liền thuận miệng nói, tỷ tỷ, tỷ phu đang tại đang trực a. Chẳng biết lúc nào hạ giá trị a. Ai, Hán Văn a, tỷ phu ngươi Hán. Nâng lên trợ phu, Hứa Kiều Dung nhịn không được lệ rơi đầy mặt, vậy mà ngay trước mặt chúng nhân, nhịn không được đệ đệ khóc ồ lên. Diệp Kha khẽ giật mình, vội vàng nắm chặt tỷ tỷ tay, hỏi, tỷ phu thế nào? Hắn là huyện Tiền Đường bộ đầu, chẳng lẽ có người dám làm khó hắn không thành? Không đúng, tỷ phu Lý Công vừa chính là huyện Tiền Đường bộ đầu, mặc dù thuộc về tiểu lại, nhưng ở huyện Tiền Đường vậy xem là khá đi ngang đại nhân vật, cho dù là huyện Tôn hướng khống chế huyện nhà, cũng không thể tùy tiện gây hắn mặt mũi, ai dám cho nên ý làm khó hắn? Chẳng lẽ là? Ngay tại Diệp Kha nghĩ đến sự kiện kia thời điểm, Hứa Kiều Dung lau sạch sẽ nước mắt, nói ra, trong khoảng thời gian này không biết chuyện gì xảy ra, huyện nha kho bạc liên tiếp mất trộm, tỷ phu ngươi mấy ngày trước đây tự mình gác đêm, mắt thấy là phải bắt lấy cái kia phi tặc, không nghĩ tới bị nàng chạy, kết quả tỷ phu ngươi ăn Dương huyện Tôn dưa rơi, bị đánh 20 đại bản. 20 đại bản. Diệp Kha trầm ngâm vài câu, nhẹ nhàng gật đầu. Phải biết, Lý Công vừa mặc dù luyện võ công, bất quá cũng chỉ có thể tại trước mặt người bình thường hiện uy phong, cũng không phải thật sự là cao thủ, bởi vậy 20 đại bản đối với hắn mà nói thế nhưng là không nhỏ chịu tội. Kho bạc mất trộm, quan huyện có khả năng quan chức không bảo đảm, sự tình liên lụy tới Mũ Ô Sa, Dương huyện Tôn phát tính tình, cái kia 20 đại bản tự nhiên không hội mập mờ đi qua. Cho nên Lý Công vừa thế nhưng là tốt một phen chịu tội. Hứa Kiều Dung nói tiếp, bởi vậy ta liền nói cho tỷ phu ngươi, mà hắn vậy biết nghe lời phải, tại huyện nha khố phòng dân kho thần. Thế nhưng là đến cùng có tác dụng hay không, cái kia phi tặc còn đến hay không, tỷ phu ngươi bọn họ có thể hay không bắt lấy phi tặc, tỷ tỷ thật sự là trong lòng không chắc, liền nóng trông ngươi nhanh lên trở về, có thể giúp tỷ phu ngươi một thanh. Diệp Kha lẳng lặng địa nắm chặt tỷ tỷ tay, nhẹ nhàng địa lung lay nhoáng một cái, hướng nàng truyền thông suốt một loại kiên định tín niệm, mới vừa cười vừa nói, tỷ tỷ không cần lo lắng, đã ta đã trở về, như vậy cái kia phi tặc mặc kệ cao thâm cỡ nào bản lĩnh, ta nhất định có thể bắt lấy. Lại nói, coi như ta không được, còn có ta mấy vị này bằng hữu đâu, ta mấy cái này bằng hữu vậy đều có bản lĩnh. Diệp Kha cho Từ Gia AA để ăn thuốc an thần, cười nói, Bàng Dũng Bàng đại ca ngươi cũng biết, hắn trước kia là biên cảnh chú quân đô úy, một thân võ công rất cao minh, vị này Hạ Hầu Hình cũng là trên giang hồ nổi danh kiếm khách, Hạ Băng cô nương có tổ truyền khu ma bản lĩnh. Chỉ cần là hắn còn sẽ xuất hiện tại huyện nha khu phòng, chúng ta liền nhất định có thể bắt lấy hắn. Hứa Kiều Dung cảm nhận được đệ đệ tín nhiệm, lại nhìn thấy đệ đệ mời đến khách nhân, vậy cảm giác bọn họ không đơn giản, liền khẽ gật đầu, tâm tình thư lạc không ít, vội vàng lại đứng lên nói, các ngươi một đường phong trần mệt mỏi, ta cái này đi làm cơm, các ngươi chờ một chút liền tốt. Nhìn xem tỷ tỷ rời đi, Diệp Kha nhẹ gật đầu. Đối tỷ phu phẩm đức nghề nghiệp sinh ra khâm phục chi tình. Rất rõ ràng, kho bạc là dưới núi Nga Mi tu luyện thanh xà trộm cắp, nhưng là Lý Công vừa lại chưa hướng trong nhà nội nhân lộ ra một chút tin tức. Phải biết kho môn chưa mở, kho khóa không động, 1000 lượng kho bạc liền không cánh mà bay, loại này vụ án tuyệt đối là không tầm thường, chính là Dương Huyện Tôn cũng nhịn không được đem cái này tình tiết vụ án tiết lộ cho hắn nhà Tam Di Thái, thế nhưng là Lý Công vừa lại chưa đem cái này nói tỉ mỉ cho Hứa Kiều Dung. Nếu không, Hứa Kiều Dung đã sớm nói cho Hứa Tiên. Đương nhiên, giống gặp được người áo xanh, màu xanh đại mãng xà sự tình, thật sự là nghe rợn cả người, gặp qua bộ khoái không ít, muốn dâu giếm cũng không gạt không ở. Một đoàn người rất nhanh cơm nước no nê, Diệp Kha lúc đầu muốn mang lấy mọi người về hắn võ quán đi nghỉ ngơi, chuẩn bị ban đêm ứng phó cái này trộm lấy kho bạc phi tặc. Nhưng là Hứa Tiểu Dung lại ngăn cản Hạ Băng. Nàng lý do rất đơn giản, nếu là lại dã ngoại hoang vu, đi túc không tiện, màn trời chiếu đất không có cách, bây giờ về đến nhà, tự nhiên không thể ủy khuất Hạ Băng cô nương. Lại nói, võ quán bên trong đều là một đám đại lao gia, Hạ Băng một cái thanh bạch tiểu cô nương nhà, cùng một đám đại lao gia ở một cái viện, không thân chẳng quen, chuyến đi, đối tiểu cô nương nhà thanh danh bất hảo. Hứa Kiều Dung chính là chính thống phụ nữ, tự nhiên không nguyện ý tương lai em dâu thanh danh coi ồ, lại nói, còn muốn nhiều cùng Hạ Băng tiếp xúc nhiều hơn, tìm hiểu một chút nàng tính cách tí đi. Thân là tỷ tỷ, Hứa Kiều Dung cảm thấy có nghĩa vụ cho đệ đệ giữ cửa ải. Diệp Kha mang theo Bàng Dũng, Hạ Hầu trở lại Hán Văn Võ Quán, mọi người ngồi xuống về sau, Bàng Dũng liền nhíu mày nói, Lý Bộ Đầu võ công ta kiến thức qua, tuy nói chưa nói tới cao minh bao nhiêu, thế nhưng là đồng dạng phi tặc, thật đúng là không phải đối thủ của hắn, ngay cả hắn vậy bắt không được cái này phi tặc, có thể thấy được tất nhiên không thể coi thường. Bàng Dũng vừa nói, một bên liếc qua Diệp Kha, nghĩ thầm, ngươi bất quá là cái con em bình dân, tỷ phu ngươi xuất thân bộ khoái thế gia, làm sao ngươi võ công vậy mà trên hắn rất ra đâu? Thật là cổ quái. Diệp Kha lại cười nói, không sai, ta cũng là cảm thấy cái này phi tặc không đồng nhất, bất quá chỉ có tận mắt thấy mới có thể có chính xác phán đoán. Hạ Hầu vỗ bàn một cái, nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi huyện nha khố phòng đi xem một chút. Hắn là giang hồ cao thủ, các loại hoạt động có thể nói là rõ ràng, đối phó yêu quái là lực có thua, nhưng là đuổi bắt một cái phi tặc, Hạ Hầu tự tin sẽ không thua bất cứ người nào. Diệp Kha cười nói, Hạ huynh, không cần phải gấp, chúng ta không phải trong nha môn người, tùy tiện tiến huyện nha xem xét, chung quy là không thỏa đáng. Hắn trầm ngâm một chút, tiếp tục nói, hắn đánh cắp kho bạc, cũng nên ra huyện nha đi mình nhận thân chỗ, chúng ta ngay tại huyện nha bên ngoài ôm cây đợi thỏ, dẫn hắn đào tẩu, chúng ta lành nghề đuổi bắt. Hạ Hầu gật gật đầu, nói, không sai, kế này rất là ổn thỏa, ta ngược lại phải xem thử xem, phương nào phi tặc lại dám liên tục trộm cắp nha môn kho bạc, thật là cả gan làm loạn a. Bàng Dũng nói, vẫn là muốn cùng nha môn chào hỏi, nếu không đến lúc đó chớ để cho bọn họ xem như đồng bọn cho bao vây, vậy liền làm trò cười. Chương 224, Tiểu Thanh rất hồi náo. Tiểu Thanh là đầu núi Nga Mi Thanh Phong động tu luyện được đường thanh xà, chẳng những không có đi qua huyền môn chính tông cao nhân điểm hóa, thuộc về hoang dại giã trưởng giã yêu, với lại vậy chỉ bất quá tu luyện 500 năm. Nhưng là Tiểu Thanh bản lĩnh, chưa hẳn tại Lan Nhược tự thụ yêu mộ mỗi loại này ngàn năm lao yêu phía dưới, nói không chừng thực lực cao hơn thụ yêu ra mấy cấp bậc không ngừng. Dù sao cỏ một tinh linh tu luyện 10 phần khó khăn, vẹn vẹn muốn tu ra linh trí liền không biết cần hao phí bao nhiêu thời gian. Thụ yêu mộ mỗi thực lực kỳ thật rất đồng dạng, công kích toàn bộ nhờ bản sách cây cối đặc tính ủng hộ, pháp thuật thủ đoạn công kích gần như không có. Cho nên Diệp Kha cùng nàng giao chiến thời điểm, có thể yên tâm lớn mật toàn lực tiến công, lấy tự thân quần quật như biển vô thượng cương khí áp bách thụ yêu, đem hắn triệt để phá hủy, mà không lo lắng đại thụ có cái gì chống cự năng lực. Nhưng tiểu thanh cô nương liền không đồng dạng, loài rắn tu luyện một khi thành tinh, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, không chỉ có bản thể chiến lược lưu hãn, còn có một thân độc công pháp thuật đều khá tốt, mà hắn thời gian tu luyện tuy chỉ có 500 năm, nhưng một thân pháp lực tích lũy khả năng còn tại thụ yêu mộ mộ phía trên. Nếu là có cơ duyên, nói không chừng là có thể tiến hóa làm giao long. Với lại bàn về đến, tiểu thanh thiên phú hẳn là cũng không thấp, nếu không sẽ không bị Quan Âm Bồ Tát coi trọng, đưa nàng mang theo trên người tu luyện 20 năm. Nhìn xem cái kia lão pháp hải, tu luyện trăm ngàn năm, cơ hồ có thể tấn thân la hán tồn tại, kết quả không dựa vào hắn cái kia tử kim bắt máy gian lận, đánh không lại tu luyện 1800 năm huyền môn chính tông Bạch Tố Trinh thì cũng thôi đi, thế mà ngay cả tu luyện 500 năm, đặt huấn 20 năm tiểu thanh vậy đánh không lại, thật là tuổi tác toàn sống ở chó trên thân. So với Đông Tà Tây Độc, tuổi tác không chênh lệch nhiều Khâu Sử Cơ cùng Vương Sử Nhất, hoàn toàn là tuổi tác treo ở chó trên thân. Diệp Kha duy nhất không nghĩ tới là, mới Bạch Nương tử truyền kỳ cố sự, nhanh như vậy liền khai mạc. Phải biết, cố sự này khúc dạo đầu, liền là tiểu thanh vị này thanh đại vương, chỉ huy ngũ quỷ trắng trợn trộm cắp huyện tiền đường kho bạc, kết quả dẫn động hoàng đế đương triều tức giận, hạ lệnh nghiêm tra việc này, kém chút không có tướng tiền đường Dương Chi huyện tươi sống bất tử, mà Diệp Kha tỷ phu Lý Công vừa vậy đi theo gặp vận rủi lớn. Bây giờ Diệp Kha vừa về nhà, liền gặp được chuyện này, cái này chẳng phải là nói, lập tức liền muốn gặp được Bạch Nương tử. Vừa nghĩ tới có được chi tỷ bực này tuyệt thế dung mạo yêu tinh vì báo ân, bên trên cột nghĩ hết biện pháp vậy muốn gả cho mình tình cảnh, Diệp Kha liền không nhịn được có chút rất chờ mong. Mình mặc dù bây giờ có Hạ Băng làm bạn, đối mặt Bạch Nương tử mãnh liệt truy cầu, mình là tiếp nhận đâu, vẫn là tiếp nhận đâu, vẫn là tiếp nhận đâu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này tiểu thanh hại mình tỷ phu chịu đánh vậy, kém chút dẫn phát quan trường chấn động, nếu không cho nàng chút giáo huấn, Diệp Kha tâm lý cửa này liền không qua được. Ân, đến lúc đó bắt lại ngươi, làm gì cũng phải dùng tay ta, trước hung hăng đem ngươi cái mông đánh lên 20 bàn tay đi, sau đó nghe ngươi tiếng kêu đau đớn âm. Nói đi thì nói lại, ngươi một đầu thanh xà, cũng không dùng tiêu phí cũng không cần ăn uống, cái kia năm cái chỉ hội hồi náo ngũ quỷ cũng không cần ăn lòng người mặt nạ, căn bản cũng không cần tiền bạc, cái kia bọn họ vì sao muốn trộm cướp kho bạc? Chỉ là vì chơi vui cùng kích thích. Dựa theo mới Bạch Nương tử truyền kỳ cố sự tình đến xem, những bạc này trên cơ bản một chút cũng không có tốn hao, chính là cả viện cũng là Bạch Nương tử dùng pháp lực thu thập, vô dụng công tượng, tự nhiên vậy không hội liên lụy tới đại tông tiền bạc tiêu phí. Bởi vậy có thể suy đoán ra, đầu này thanh xà, vẫn thật là ôm chơi vui kích thích tâm tư trộm lấy kho bạc, chỉ là không may, lại là vô tội huyện tiền đường nha. Khiến cho người không lời là, Bạch Nương tử cuối cùng tiếp quản cái này bạc được cấp, kết quả nhưng lại không biết thanh quan bạc tan tái tạo, sinh sinh thanh hứa tiên, cũng chính là Diệp Kha mình, cho kéo tiến vào kiện cáo bên trong, xung quân Tô Châu, không công thụ các loại trà tấn, tội gì tới quá thay. Có thể nói, Bạch Nương tử cùng Tiểu Thanh đều là xà yêu, đối với nhân gian một ít nhân tình lõi đời cùng quy tắc ngầm, chỉ sợ là thật không hiểu. Huyện tiên đường thành một chỗ hoang vu trong chỗ ở, một gian gắn đầy tơ nện cỏ dại trong phòng, một cái áo xanh công tử ngồi dưới đất, không thèm để ý chút nào phòng cổ xưa dơ giấy bẩn thỉu, một mặt tốt sắc, cười ha ha nói, bản vương nhập thế lịch luyện, trộm lấy huyện nha kho bạc, bất quá là tiểu thi thủ đoạn mà thôi, ta đoán huyện nha đám kia bộ khoái, vĩnh viễn chỉ có thể đi theo chúng ta đằng sau ăn đất. Lời nói vừa nói đến đây, đột nhiên dừng lại không nói, từng đợt tâm huyết dâng trào, trong lòng ẩn ẩn dâng lên bất an cảm giác. Thanh đại vương, ta cái này hội cảm giác không thích hợp, trong lòng luôn luôn cảm giác có loại cảm giác bất an cảm giác, chúng ta đêm nay hành động, không có nguy hiểm à? Nói chuyện đang tại người áo xanh đối diện, năm cái hình thù kỳ quái quỷ quái bên trong, một cái chứng chặt nhất ra hỏa. Hừ hừ, ta đều không thèm để ý, ngươi sợ cái gì, lấy bản vương thủ đoạn, chẳng lẽ còn sợ đám kia phàm nhân không thành? Các ngươi yên tâm chính là, ta đã sớm dò xét minh bạch, bọn họ cung phụng kho thần, ha ha. Thanh công tử trên mặt mang theo thần sắc vui mừng, đám kia phàm nhân mặc dù vô năng, thế nhưng là biết người biết ta đạo lý, bản vương vẫn là biết. Một cái nho nhỏ huyện nha, chỗ cung phụng kho thần, lại có thể có cái gì bản lĩnh? Làm phát bực bản vương, làm theo đánh ngã. Hắn nhìn trước mắt ngũ quỷ, ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, quát lớn, đêm nay hành động, các ngươi đều muốn theo ta tham gia, cũng tốt để cho các ngươi tận mắt chứng kiến một cái bản đại vương lợi hại. Ha ha ha. Ngũ quỷ hai mặt nhìn nhau, lên tiếng không được. Bọn họ lâu dài bị người áo xanh bạo lực tra đạp, sớm liền không dám phản kháng, giờ này khắc này vậy đồng dạng không dám lên tiếng phản bác. Hán Văn Võ Quán, Diệp Kha bọn người nghỉ ngơi một lát, ba người liền hướng nha môn đi đến. Đến huyện nha chỗ, bẩm báo đang trực sai dịch, rất nhanh Lý Công vừa liền đi ra. Ai nha, Hán Văn, ngươi rốt cục trở về. Thị phu, thân thể ngươi không có sao chứ? Không có việc gì không có việc gì, ngươi nhìn ta không phải hảo hảo sao? Ngươi đoạn đường này, thế nhưng là vất vả. Làm phiền tỷ phu quản niệm, ta đoạn đường này coi như thuận lợi, còn quen biết bạn mới. Nói xong liền tướng hạ hầu giới thiệu cho Lý Công vừa. Lý Công vừa hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía Diệp Kha ánh mắt rất là lửa nóng, Hán Văn à, hôm nay ngươi đã tới, lại có nhiều như vậy giang hồ bằng hữu, xem xét liền biết tuyệt kỹ mang theo, tỷ phu có việc muốn nhờ. Ha ha, tỷ phu, việc này ngươi không cần lo lắng, ta cùng bằng huynh, hạ huynh chính là vì thế sự tình mà đến, nếu như tỷ phu tin được chúng ta tối nay cũng có thể tới khố phòng chờ đợi. Tin được, tin được. Lý Công vừa lại hỉ, lúc này hắn cơ hồ xem như cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, kho thần bậy bái, tối nay trực ban nhân thủ vậy cho tốt, bây giờ lại có tam ca giang hồ cao thủ ở trước mắt, hắn làm sao sẽ bỏ qua. Cùng huống chi em vợ Hứa Tiên, giang đô bàng dũng võ công, hắn là được chứng kiến, xa ở trên hắn. Cảm giác lấy hai người võ công, nói không chừng có thể đem cái kia áo xanh phi tặc cầm xuống. Huống chi, cái này còn có cái hạ hầu kiếm khách. Hạ hầu thanh danh, trên giang hồ rất là vang dội, Lý Công vừa thân là nha môn bộ đầu, đối với cái này vậy hơi có nghe thấy. Có ba đại cao thủ tọa trấn, chẳng lẽ còn thủ hộ không ở khố phòng ngân lượng. Hắn mừng rỡ trong lòng, cười nói, không dối gạt các ngươi, huyện tôn lão gia ra xuống thưởng bạc, chỉ cần bắt giữ phi tặc hoặc là truy hồi trộm bạc, trong nha môn bộ khoái mỗi người ban thưởng 10 lượng bạc. Đương nhiên ba vị không phải trong nha môn người, xem như nghĩa dân, mỗi người ban thưởng sẽ thêm chút. Hắn nói một cái số lượng, Diệp Kha gật gật đầu, biểu thị không dị nghị. Chuyện này liền định như vậy xuống tới. Sắc trời dần dần đen lại. Huyện nha khố phòng bên này, theo thế gian trôi qua, vậy dần dần an tĩnh lại. Mặc kệ là bộ khoái vẫn là Diệp Kha ba người, đều biết nghỉ ngơi dưỡng sức đạo lý, có người tại cửa kho thời khắc giám sát, vừa có động tĩnh, cam đoan chúng nhân rất nhanh tới trận. Cái này nhưng cần sung túc thể lực cùng tinh lực. Bởi vậy bắt đầu thời gian nghỉ ngơi, không thể thiếu. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Thời gian rất nhanh liền đến lúc đêm khuya, trên đường sớm đã quặn khu é không người, chỉ có phu canh bình thản âm điệu, còn có cái kia ba tiếng thanh thúy cái mò vang. Bất chi bất giác đã đến nửa đêm canh ba, khố phòng bên kia vẫn như cũng là không hề có động tĩnh gì, đừng nói một đám bộ khoái, chính là Bàng Dũng cùng Hạ Hầu hai người, lúc này cũng khó tránh khỏi sinh lòng lười biếng, rất có ngủ gật dấu hiệu. Mà chúng nhân bên trong, Diệp Kha ngồi ngay ngắn bất động, hai mắt như điện, cẩn thận lưu ý tình thế phát triển. Nhưng vào lúc này, Diệp Kha đột nhiên vươn người đứng dậy. Một đôi mắt anh hoa nội liễm, hết lần này tới lần khác lại như bảo kiếm sắc bén vô cùng. Tất cả mọi người là chấn động, không tự chủ được thanh tỉnh lại đây. Hắn có một loại huyễn hoặc khó hiểu cảm giác, một cô giống như đã từng quen biết cảm giác, xông lên đầu. Loại cảm giác này, cùng tại thành ẻ đỏ gặp hồ yêu, tại lan nhược tự gặp thụ yêu cảm giác rất tương tự, nhưng lại có khác nhau, cố khí tức này, càng thêm thuần khiết, càng thêm linh vận, không có trước đó cái kia chút thô tục, tà ác cảm giác. Không nghĩ tới, cái này tiểu thanh cô nương tu luyện thần thông, cũng không phải tà môn chi đạo a. Hắn tử tốn nói, thị phu, ngươi nên đi mở ngân quỷ cửa phòng. Lý Công vừa mới giật mình, không khỏi nói, vì cái gì? Bởi vì bọn họ đã tiến cố phòng. Chương 225, kho thần xuất mã. Lý Công vừa chấn động trong lòng, bận điệu nói, làm sao ngươi biết? Trong miệng mặc dù hỏi như vậy, nhưng là đã rút ra trong tay yêu đao, hướng cố phòng bên kia nhìn lại. Dưới tay hắn cái kia chút bộ khoái, cũng đều là cùng hắn thời gian thật lâu, xem như hắn tâm phúc thủ hạ, giờ phút này nghe nói phi tặc khả năng xuất hiện, không khỏi đồng thời đứng lên đến, riêng phần mình xuất ra binh khí. Mà Bàng Dũng vậy đứng lên, nói ra, phi tặc tới. Ngay tại cố phòng. Không sai. Hạ Hầu vậy nói, hắn rơi mất một tỏi bạc, phát ra thanh âm. Đinh linh linh. Mà nhưng vào lúc này, trong cố phòng còi báo động đại tác. Quả nhiên tới. Lý Công vừa lập tức hét lớn một tiếng, các huynh đệ, chúng ta đi. Mười cái bộ khoái lập tức hưởng ứng, đi theo Lý Công vừa chạy về phía cố phòng. Thật là gan to bằng trời, coi là nha môn bắt người thật không có cách nào sao? Lý Công vừa trong mắt tinh quang thiểm thước, trong lồng ngực lên cơn giận dữ, cầm chìa khóa mở ra cố phòng đại môn, nhìn cũng không nhìn liền một đao vung ra. Ken một tiếng, lại là chặt trên cửa. Lý Công vừa mới giật mình, đúng vào lúc này, chúng bộ khoái cùng nhau xông vào, nhưng mà lại đều là sức sở. Cố phòng bên trong, nơi nào còn có bóng người? Lý Công vừa giật mình, không biết là thở dài một hơi vẫn là thở dài một hơi, vội vàng phân phó thuộc hạ, nhanh lên kiểm kê kho bạc, nhìn phải chăng thiếu đi bạc. Rất nhanh liền có bắt mau báo cáo, Lý bộ đầu, nơi này có một dương, thiếu 1000 lượng kho bạc. Vậy mà lại tới chậm. Nhóm này phi tặc thật nhanh. Lý Công vừa không khỏi vừa tức vừa gấp. Lúc này Diệp Kha bọn người đi vào khố phòng, con mắt quét qua, liền minh bạch đối phương đã đắc thủ đi. Lý Công vừa gặp hắn tới, không khỏi đoán giận nói, ngươi mặc dù nhắc nhở, thế nhưng là chúng ta vẫn là đã chậm một bước. Dứt lời lắc đầu thở dài, thần sắc bề bại. Bàng Dung cao mày nói, cái này phi tặc vậy quá nhanh đi. Thế mà thần không biết quỷ không hay đánh cắp kho bạc, mặc dù phát ra tiếng vang, lại như thế thần tốc. Quả nhiên không đơn giản. Hạ Hầu lạnh hừ một tiếng, không nghĩ tới huyện tiền đường cảnh nội, lại có như thế cao minh phi tặc. Đợi ta bắt hắn lại, nhất định tốt dễ thu dọn hắn một phen. Nói cái này chút có làm được cái gì? Phi tặc đã chạy. Lý Công vừa tâm tình rất là xa xút, một ngẩng đầu nhìn một chút Diệp Kha, không khỏi sửng sở, "Ai, Hán Văn ngươi đang làm gì?" "Ta đang nhìn kho thần." Diệp Kha từ tốn nói. "Cái gì? Nhìn kho thần? Ngươi đùa gì thế? Vốn là mời ngươi tới đuổi bắt phi tặc, bây giờ phi tặc cảnh giác, chúng nhân nhào không còn, ngươi không giúp mọi người nghĩ biện pháp thì cũng thôi đi, thế mà đi nhìn cái gì kho thần? Một cái công nhân tham viếng chân dung mà thôi, có cái gì tốt nhìn?" Thường ngày đại gia hỏa đều biết, Hứa Tiên võ công rất không tệ, hôm nay thế nào thấy là lạ. Lý Công vừa không nhịn được nói, cái này kho thần có cái gì tốt nhìn, chẳng lẽ lại cái này kho thần còn có thể giúp chúng ta tìm về mất tích kho bạc không thành. Được rồi, nhà mình em vợ dù sao tuổi trẻ, võ công cao cường là không giả, nhưng là loại này phi tặc thủ đoạn cũng không phải hắn cái này chưa đủ 20 chi niên gia hỏa có thể giải quyết. Coi như mình cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng a. Tốt, Hán Văn a, ngươi cùng Bàng Hạ hai vị huynh đệ đi về nghỉ ngơi đi. Đoán chừng cái này phi tặc sẽ không lại trở về. Không, thị phu. Diệp Kha chậm rãi quay người, phi tặc là sẽ không trở về, thế nhưng là kho thần lại có thể giúp chúng ta tìm tới bọn họ. Cái gì? Hán Văn, ngươi không phải là tức đến chập mạch rồi a? Đúng vậy a, Hứa Minh đệ, cái này kho thần chỉ là một cái chân dung mà thôi. Hứa Minh đệ không phải là ngủ mê hoặc a? Chỉ là một chương chân dung, còn có thể thanh phi tặc tìm trở về. Ai? Được rồi, chúng ta vẫn là đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai huyện tôn đại nhân lại nổi giận hơn. Nhìn xem Lý Công vừa cùng thủ hạ chúng bộ khoái một mặt nhục trí bộ dáng, Diệp Kha cũng không thèm để ý, ngón trỏ tay phải hướng chân dung kho thần trên mặt một điểm, thư lệnh nói, chúng bộ khoái không ít hơn hương cung phụng, ngươi cứ như vậy không dùng được. Hắn như thế một chỉ, chúng nhân lập mặt lòn. Hán Văn, ngươi làm cái gì? Hứa Minh đệ, cái này kho thần làm sao thật bao ở phi tặc, ngươi đùa gì thế? Đúng vậy à, một cái chân dung nếu có thể có tác dụng lời nói, muốn chúng ta bộ khoái làm gì? Chúng nhân nghị luận ầm ĩ, một mặt xem thường. Đúng lúc này, trên bức họa kho thần đột nhiên hào quang đại phóng, bức họa kia giống rời đi cửa sổ, xoáy dạo qua một vòng, bay ra ngoài. Tình huống như thế nào? Lý Công vừa, chúng bộ khoái, Bàng Dũng Hạ Hầu từng cái hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy đầu óc chuyển không lại đây, chấn kinh đều nhanh nổ. Bọn họ coi là Diệp Kha đầu óc rút gần, sông kho thần chỉ điểm điểm, chỉ sợ là phát tiết trong lòng phiền muộn chi tình. Nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, kho thần, vậy mà thật xuất động. Còn ngay trước chúng nhân mặt bay ra ngoài. Chẳng lẽ, cái này kho thần, vậy mà thật tồn tại? Chẳng lẽ cái này kho thần, không phải đám người trong lòng cầu an ủi tồn tại sao? Hứa Tiên, một cái bình thường võ giả, lại có cùng thần tiên câu thông bản sự. Quá lợi hại. Lúc này chúng nhân còn đang sững sờ, Diệp Kha cũng nói, chớ ngẩn ra đó, còn không mau đuổi theo. Dứt lời, lập tức bước ra khố phòng, đuổi sát kho thần mà đi. Lý Công vừa chúng nhân cái này mới hồi phục tinh thần lại, riêng phần mình nô lên vũ khí trong tay, nhao nhao đuổi theo. Lại nói Tiểu Thanh một thân áo xanh, mang theo ngũ quỷ đang tại bút đầu, đống nghe đến hét lớn một tiếng, phương nào quỷ quái, dám trộm lấy kho bạc, còn không nhanh cho ta trả về. Tiểu Thanh cùng ngũ quỷ gấp vội ngẩng đầu, đã thấy một cái uy phong lẫm liệt thần tướng từ trời rơi xuống, đi theo phía sau mấy cái thần binh, ngăn cản bọn họ đường đi. Tiểu Thanh nhìn thấy bọn họ, trong lòng ngược lại an định lại, cười lạnh một tiếng, ta còn tưởng rằng là ai, nguyên lai là kho thần. Muốn để cho chúng ta lưu lại kho bạc, nằm mơ đi thôi. Kho thần giận dữ, lập tức vung động bảo kiếm trong tay, cùng chúng thần binh ngồi lên, cùng Tiểu Thanh cùng ngũ quỷ hôn chiến với nhau. Tốt một phen hôn chiến, cái này Tiểu Thanh quả nhiên ghê gớm, thủ hạ ngũ quỷ chiến lực cũng không yếu, vậy mà tướng kho thần chúng nhân đánh ngã lui. Kho thần giận dữ, ngay cả liền thi triển thủ đoạn, lại là không làm gì được Tiểu Thanh. Thủ hạ mấy cái thần binh liên tiếp thụ thương. Không tốt. cái này yêu quái cực kỳ cao minh, chưa bắt lại bọn họ không nói, làm không tốt bản thần cũng muốn cắm té ngã. Lúc này hét lớn một tiếng, lui lại mấy bước, hừ lạnh nói, tốt. Được rồi, dù sao kho bạc cũng không phải bản thần, ta liền thả các ngươi đi qua. Tiểu Thanh lúc này cũng có chút đổ mồ hôi lâm ly, thấy tái chiến tiếp mặc dù có thể bước lui kho thần, mình cũng có thể là hội thụ thương, nghe kho thần kiểu nói này, vậy thở dài một hơi, cùng năm quỷ nhất lên thi lễ gửi tới lời cảm ơn, vậy thì cảm ơn tôn thần. Ha ha ha, thật là buồn cười. Không trung đột nhiên truyền đến một tiếng nhàn nhạt rêu cợt âm thanh. Thanh âm rất bình thản, thế nhưng là truyền đến kho thần cùng Tiểu Thanh các loại người trong hai, lại tựa như ở bên cạnh nói chuyện. Tiểu Thanh khẽ giật mình, không khỏi muốn nói, người nào? Đường đường kho thần, lại nói lên lời như vậy, thật là làm cho cung phụng các ngươi hương hỏa người cảm thấy cười chê. Kho thần nhìn thấy mình làm việc bị người gặp được, hơi đỏ mặt, không khỏi uống nói, lớn mật, người nào lại dám nói xấu bản thần, còn không mau mau hiện thân. Nói xấu? Đã ngươi nói ta là nói xấu, vậy liền chứng minh cho ta nhìn, á trộm lấy kho bạc phi tặc bắt lại tới à? Hừ, bản thần làm việc, không cần bị người khoa tay múa chân. Ha ha, bản sự không lớn, tính tình không nhỏ, ra mặt vậy rất dày. Bắt không được phi tặc, còn bày làm ra một bộ thả người ta một ngựa giá đỡ, thật là không biết xấu hổ à? Kho thần giận dữ, uống nói, lớn mật cùng đồ, còn không nhanh hiện thân. Ngươi cũng xứng ta hiện thân. Kho thần khí răng cắn chặt, đúng lúc này, một cỗ cùng nó mạnh mẽ lực đạo bỗng nhiên từ chân xuống mặt đất tuôn ra, kho thần chống đỡ không kịp, thân thể bỗng nhiên bị nguồn sức mạnh này bắn lên, bảo kiếm trong tay trực kích Tiểu Thanh. Bảo kiếm còn chưa cẩn thân, một luồng hơi lạnh đã vọt tới Tiểu Thanh trên thân. Tiểu Thanh khắp cả người phát lạnh đồng thời, không khỏi lấy làm kinh hãi. Tiểu Thanh lúc đầu nghe hai người đấu võ mồm, dự định thừa cơ đào tẩu, nào biết được cái này kho thần thế mà không theo lẽ thường ra bài, lấy đường đường tôn thần thân phận, cùng người khác cãi nhau thời điểm, đột nhiên xuất thủ tập kích cùng hắn. Thật là đệ đệ có thể nhịn, tỷ tỷ không thể nhẫn. Nói xong thần tiên thao đâu? Tiểu Thanh vậy không dám thất lễ, lập tức huy kiếm lên kích, giọng dịu dàng quát mắng, trong khoảnh khắc tinh diệu chiêu thuật ngay cả thi triển đi ra, đồng thời nghĩ thầm, liều mạng cô nãi nãi thụ thường, cũng muốn đánh ngã ngươi cái này không theo sáo lộ ra bài phá thần. Nàng cũng biết đạo thiên uy không thể mạo phạm, kho thần mặc dù ở trong mắt nàng thực lực không mạnh, nhưng cũng là có chính thức biên chế thần tiên, đả thương hắn có thể, giết hắn, dẫn phát trời quả báo ứng, dù cho là cả gan làm loạn Tiểu Thanh, cũng là tuyệt đối không dám. Nhưng lúc này kho thần lại là hai mắt trợn trừng, biểu hiện trên mặt phi thường phức tạp, đó là một loại dù ai cũng không cách nào hình dung thần sắc. Hắn mặt trong nháy mắt cơ hồ hỗn tạp thần tiên không nên xuất hiện biểu lộ, không hiểu, hoang mang, tức giận, gào thét, giãy giụa, cùng một loại khó mà ngôn ngữ sợ hãi. Chỉ vì kho thần cùng Tiểu Thanh giao thủ lần nữa sau khi rơi xuống đất, hắn phát giác thân thể của mình vậy mà đã mất đi khống chế, huy kiếm ở giữa, hoàn toàn không nghe mình chỉ huy. Bảo kiếm giống như một dòng cầu vồng, ở dưới ánh trăng sáng lên hàn quang, mang theo lệnh thấu xương nhiếp quỷ kiếm khí bỗng dưng vậy khắp toàn trường, bỗng nhiên tới lui, kiếm như thiểm điện. Nhất thời ngũ quỷ ngay cả phát ra điếc tai kêu thảm. Ngay cả Tiểu Thanh vậy cảm giác khí huyết bị ngực, như muốn thổ huyết. Một cái búng tay, kho thần xuất kiếm như điện, một người một kiếm, ngũ quỷ căn bản là không có cách tránh né, bảo kiếm chốc kích, ngũ quỷ như bị sét đánh, thân hình hơi ngừng lại, mới ngã xuống đất. Tiểu Thanh cũng bị một kiếm đánh vào trên cánh tay, tay phải lập tức bất lực, trường kiếm rơi xuống đất, Tiểu Thanh vậy dựa vào ở một bên trên vách tường, không cho ở thở dốc. Kho thần đột nhiên lui lại vài chục bước, cái kia điều khiển thân thể của hắn vô hình sợi tơ bỗng nhiên biến mất không còn tăm tích, hắn kinh ngạc nhìn xem Tiểu Thanh cùng ngũ quỷ, trong mắt lóe ra kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Ba 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 một trận tiếng vỗ tay truyền đến, Diệp Kha chậm rãi hiện thân, cười lạnh nói, kho thần biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn, đã nhưng đã hàng phục phi tặc, vậy thì mời về a. Kho thần kinh ngạc nhìn xem Diệp Kha, trên mặt lộ ra kỳ quái thần sắc, đột nhiên dậm chân một cái, cũng không nói chuyện, mang theo thủ hạ nhanh chóng nhanh rời đi. Diệp Kha quay đầu nhìn về phía Tiểu Thanh, cười nói, chư vị nhiều lần trộm lấy huyện nha kho bạc, hại tỷ phu của ta ăn dưa rơi, không nghĩ tới chư vị vậy có hôm nay a. Tiểu Thanh thầm vận pháp lực, không khỏi hoảng sợ phát hiện, mình ngày xưa vận chuyển như linh pháp lực, vậy mà như châu đất xuống biển, không biết tung tích, không khỏi trên mặt biến sắc. Nhưng Tiểu Thanh cũng là cực kiêu ngạo tính tình, âm thanh lạnh lùng nói, đã rơi xuống trong tay ngươi, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Diệp Kha cười nói, cho chư vị hai lựa chọn, một là theo ta trở lại huyện nhà, tiếp nhận quốc pháp chế tài, hai là nói cho ta biết kho bạc giấu, rời đi huyện tiền đường thành, thế nào? Cái gì? Tiểu Thanh vừa mừng vừa sợ, ngươi muốn thả chúng ta đi? Vì cái gì? Diệp Kha cười cười, đại khái là bởi vì ngươi là nữ tử, ta có chút yêu hương tích ngọc a. Tiểu Thanh hơi đỏ mặt, không khỏi trừng mắt liếc Diệp Kha, nói vậy, bản đại vương chính là nam. Thôi ta, ngươi nguyện ý chứa nam liền giả bộ a? Diệp Kha đứng chắc tay, một cỗ cường đại tự tin bao trùm toàn trường, nói cho ta biết kho bạc giấu ở nơi nào. Chương 226, gió nổi mây phun đại thế tới. Diệp Kha thả đi Tiểu Thanh cùng ngũ quỷ, cũng không phải bởi vì hắn thánh mâu tâm phát tác, cũng không phải gặp sắc vong nghĩa, mà là từ trên bản chất nói, Tiểu Thanh không phải tà ác yêu quái. Nàng chỉ là một cái nhất tâm hướng đạo, lại có chút chơi vui xả yêu thôi. Tiểu Thanh cùng ăn lòng người hộ yêu, giết hại qua lại người đi đường thụ yêu mộ mộ không đồng nhất dạng, kỳ thật thật không có làm qua cái gì chuyện ác. Ban đầu ở núi Nga Mi Thanh Phong động lúc tu luyện liền theo quy thao cách, không dám làm ác, bởi vì nơi đó thế nhưng là Phật Phổ Hiền Bồ Tát đạo tràng, chỉ là xà yêu sao dám ở nơi đó làm loạn. Lại nói từ khi nàng xuống núi đến nay, trong cõi u minh đi vào bên Tây Hồ, tại huyện Tiền Đường cũng bất quá làm một chút trộm lấy kho bạc chơi vui kích thích cho xiết thôi, không có hại chết bất kỳ người nào tính mệnh. Cho dù ở mỗi Bạch Nương Tử truyền kỳ thế giới bên trong, nàng về sau cũng nhận được Quan Âm Bồ Tát ưu ái, tại Bồ Tát tọa hạ đặc huấn 20 năm. Quan Âm Bồ Tát chính là Phật môn bốn đại Bồ Tát thứ nhất, địa vị cao thượng, bình thường yêu tinh há có thể đi vào cách khác mắt. Như là Tiểu Thanh có một chút làm ác sát sinh hành vi, Bồ Tát vậy không hội thu nàng. Mà Tiểu Thanh làm trò đùa quái đản, nhiều nhất bất quá là để Lý Công vừa chịu 20 đánh gậy mà thôi, điểm ấy làm phức tạp, cũng không thể coi là cái gì. Diệp Kha mượn nhờ kho thần chi thủ, đã hung hăng dạy dỗ nàng một trận, quyền đương hòa nhau. Lại nói, Diệp Kha biết rõ tương lai sẽ trở thành người một nhà, giữ lại đẹp mắt cũng không tệ, tại sao phải tổn thương hòa khí? Các loại Lý Công vừa mang theo bộ khoái, cùng Bàng Dũng đám hạ hầu người đuổi khi đi tới đợi, Tiểu Thanh cùng Ngũ Quỷ sớm liền rời đi. Không mau mau rời đi, thật nghĩ đi trong ngục giam bị tù sao? Chuyến đi, chẳng phải là mất đi yêu quái mặt mũi? Cái này khiến Tiểu Thanh cùng Ngũ Quỷ về sau như thế nào lăn lộn a? Hán Văn, làm sao cái tình huống? Ngươi làm sao một người ở chỗ này, đám tiêu phi tặc nhưng có bắt được? Lý Công vừa gặp Diệp Kha một người đứng chắp tay, có loại nói không nên lời cảm giác, lại cũng không có suy nghĩ nhiều, tiến lên vấn đạo. Diệp Kha cười nói, đám tiêu phi tặc lại là một đám việc gác bất tận giang dương đại đạo, kho thần xuất mã, đã đem bọn họ đánh hồn phi phách tán. Lý Công vừa đại hỉ, nhưng là lập tức cười khổ nói, cái này kho bạc. Thì phu xin yên tâm. Diệp Kha an ủi, kho thần đã khảo vấn bọn họ giấu bạc chỗ, ta cái này mang các ngươi đi. Lý Công vừa cùng chúng bộ khoái lúc này mới yên lòng lại, phi tặc đào tẩu cũng tốt, bị kho thần tiêu diệt sạch sẽ cũng tốt, chỉ cần kho bạc có thể truy hồi, liền vạn sự đại cát. Lập tức Lý Công vừa ngay cả liền nói, tốt, chúng ta nhanh đi. Huyện Tiên Đường thành khu Tây thành song trà ngõ hẻm, một tòa hoang vứt bỏ hồi lâu trạch viện trước. Lý Công vừa nhìn xem cái này chỗ trạch viện, không khỏi nói, không sai, đây chính là chúng ta trước đó truy xét đến cái kia tòa trạch viện, mắt thấy là phải bắt được đám kia phi tặc, chỉ là không nghĩ tới, về sau bị một đầu màu xanh đại mãng xà cho cản trở. Đúng vậy a, cái kia con đại mãng xà vừa dài vừa thô, cực kỳ làm người kinh hãi a. Đúng vậy a, cái kia trời thật là mở mắt, nhưng làm ta sợ hết hồn. Ta cũng vậy, cả một đời chưa thấy qua lớn như vậy mãng xà a. Chúng bộ khoái nhao nhao xen vào nói. Diệp Kha cười ha ha, tỷ phu yên tâm, chư vị đại ca yên tâm, đừng nói một con đại mãng xà, chính là 10 đầu 8 đầu, có ta cùng bảng hạ ba người tại, vậy có thể giúp ngươi chém giết. Chúng nhân đi vào trạch viện, mọi người để ý lục soát, lần này không có mãng xà quấy nhiễu, rất nhanh tại hoang trô ở một chỗ phát hiện tàng nặc kho bạc chỗ. Chỉ gặp một chỗ mặt đất thảm cỏ bị dọn dẹp sạch sẽ, một mảnh trắng bóng ngân quang tiềm thước, từng khối chỉnh tề kho bạc sắp xếp không biết có bao nhiêu tầng. Lý Công vừa cùng chúng bộ khoái thấy thế, không khỏi vui mừng nhướng mày. Lý Công vừa càng là nắm lấy Diệp Kha tay, kích động không biết nói cái gì cho phải. May mắn mà có Hán Văn a. Nếu không phải Hán Văn dùng phép khích tướng kích động ra kho thần, chúng ta còn không biết lúc nào có thể phá án a. Lý Đầu nói đúng cực kỳ, may mắn mà có Hứa Minh thông minh, kích động ra kho thần, ta đã nói rồi, kho thần xuất mã, một cái đỉnh hai. Nói hay lắm. Kho thần xuất mã, một cái đỉnh hai. Giết phi tặc, thu hồi kho bạc. Khi thật là một cái công lớn a. Đúng, các loại hội trở về phải thật tốt cho kho thần thắp nén hương a. Diệp Kha nghe khỏe miệng cốt thẳng tới. Cái này kho thần, bản lĩnh không lớn, tiểu cách nhà quan thật không nhỏ, bắt không được Tiểu Thanh, giọng nói lại là không giảm chút nào. Cứ như vậy bản lĩnh không lớn, tính tình không nhỏ đến thần tiên trải rộng nhân gian, sớm tối hội sinh ra nhân thần mâu thuẫn. Cung phụ ngươi, còn không làm việc. Ngoài miệng ma bệnh còn không ít. Đây quả thực là lười chính, lười biến chính. Đợi cho thiên mệnh, phi tặc bị kho thần xuất mã tiêu diệt, đoạt lại bị trộm lấy kho bạc tin tức, rất nhanh liền truyền ra, rất nhanh cả huyện thành đều biết. Dương huyện tôn ngược lại vậy nói lời giữ lời, lấy ra một số lớn bạc làm khen thưởng, phát cho Lý Công vừa cùng hắn một đám thủ hạ. Về phần Diệp Kha đám ba người, cũng là đạt được huyện nha ban thưởng. Có thể nói, trừ một chút bệnh đau mắt sai dịch bên ngoài, tất cả mọi người là tất cả đều vui vẻ. Kho thần đánh không lại Tiểu Thanh, chuyện này nhất định phải giấu giếm ăn cơm nhà nước Lý Công vừa, nhưng là tại các bằng hữu trước mặt cũng không cần ẩn giấu đi. Đương nhiên, trêu chọc Tiểu Thanh sự tình, Diệp Kha là sẽ không nói. Đợi Hạ Băng đi vào Hán Văn Võ quán về sau, mấy người liền tập hợp một chỗ, Diệp Kha liền tướng tối hôm qua sự tình thuật nói một lần. Nho nhỏ huyện Tiên Đường, lại có thể có được bản lĩnh như vậy yêu quái xuất hiện, việc này không thể coi thường a. Hạ Băng lập tức ý thức đến cái này bên trong kỳ quặc, cái thứ nhất phát biểu. Không thể không nói, theo lịch luyện tăng nhiều, trưởng bối trong nhà ẩn cần dạy bảo bắt đầu lấy từng ly từng tí kinh nghiệm hình thức xuất hiện trong lòng nàng. Một cái trong huyện thành ngẫu nhiên xuất hiện yêu quái không tính là gì, thế nhưng là xuất hiện một cái ngay cả kho thần đều đánh không lại yêu quái, vậy liền không tầm thường. Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, yêu quái này mặc dù bị đuổi đi, ai biết sẽ có hay không có lợi hại hơn hậu trường đến tìm chẳng tử, cũng chưa biết chừng. Hạ Hầu nói ra ý hắn gặp, Hứa Minh đã cùng yêu quái chiếu qua mặt, cái kia cũng nên cẩn thận, không được chủ quan. Cái này ta lý hội, Hạ huynh yên tâm. Bàng Dũng lạnh hừ một tiếng, đám kia yêu quái không đến thì thôi, tới, tất nhiên muốn để bọn họ nếm thử chúng ta lợi hại. Chúng nhân thương nghị một lát, liền đem việc này để ở một bên. Mọi người đi theo Diệp Kha đi vào huyện Tiền Đường Hán Văn Võ quán, nếu nói chỉ là muốn làm một cái giáo sư, vậy liền quá tiểu nhìn bọn họ. Bàng Dũng cùng Hạ Hầu tuổi tác không lớn, đều là khao khát kiến công lập nghiệp thời điểm, đi theo Diệp Kha đi vào Hán Văn Võ quán, đương nhiên là hy vọng đi theo Diệp Kha học một thân cao minh võ công, chủ yếu hơn là vậy muốn có một phen sự nghiệp. Diệp Kha tại phó thế giới này làm đã quen hoàng đế, trong đó đại đường thế giới càng là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, bởi vậy thủ đoạn cùng ý nghĩ đều trong lòng hắn. Hắn em hay nói, tướng Hán Văn Võ quán phương hướng phát triển, mạch suy nghĩ cùng thủ đoạn giảng cho mấy người kia nghe, mấy người đều là liên tục gật đầu. Thế là theo mấy người kia đến, Hán Văn Võ quán một lần nữa lại tỏa sáng thăng cấp, bắt đầu đi hướng cao tốc thời kỳ phát triển. Lại nói người áo xanh cách ăn mặc Tiểu Thanh, cùng năm quỷ nhất đường phi nước đại, một mực rời huyện Tiền Đường thành thật lâu, mới miễn cưỡng lắng lại trong lòng khủng hoảng. Cái kia huyện nha Lý Bộ đầu bản lĩnh bình thường, không nghĩ tới hắn em vợ lại có cao minh như thế bản sự, thật là nghĩ không ra a. Lúc này Tiểu Thanh mấy người chạy đến ngoài thành một chỗ thâm sơn ít ai lui tới địa phương, tìm một chỗ nghỉ ngơi, Tiểu Thanh nhịn không được nói ra. Đúng vậy à, Thanh đại vương, cái kia kho thần bắt đầu thủ đoạn không gì hơn cái này, về sau đột nhiên uy lực vô tận, tất nhiên là cái kia gọi Hứa Tiên gia hỏa giở trò quỷ. Ngươi còn gọi hắn gia hỏa, nếu không phải hắn thủ hạ lưu tình, chúng ta liền xong rồi.
Thôi đi, hắn lại không phải là đối chúng ta lưu tình. Rõ ràng là đối Thanh đại vương lưu tình a. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Muốn đánh không thành. Tiểu Thanh hơi đỏ mặt, vội vàng quát lớn. Mấy cái này xử quỷ, lại dám ở trước mặt nàng nói những lời này, thật là chán ghét. Mấy cái quỷ gặp nàng thật tức giận, liền không dám lớn tiếng trêu chọc, liếc nhau, âm thầm bật cười. Ngũ quỷ nói sang chuyện khác, tại các phương diện giật một trận, qua một lúc lâu mới phát giác bầu không khí không đúng, dương mắt xem xét Dị Vãng hăng hái Thanh đại vương, lúc này lại một tay chống cằm, có chút thần không tại chỗ này. Thanh đại vương, ngươi thế nào, chẳng lẽ có cái gì không đúng a? Ngũ quỷ nhìn chăm chú một chút, sau đó cùng nhau mở miệng hỏi, quỷ trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. A, không có gì, chỉ là không nghĩ tới gặp được một cao thủ như vậy, tâm tình phiền một thôi. Tiểu Thanh vội vàng đáp lại, nhưng là thần sắc ở giữa, lại có điểm bối rối cảm giác. Phản phất, bị người ta tóm lấy cái gì? Ngũ quỷ hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Mới Bạch Nương tử thế giới, là một cái liên lụy đến nhân quả thế giới, mặc kệ là thần tiên vẫn là quỷ quái, một khi nhiệm đến hồng trần nhân quả, liền muốn xuống núi lịch lãm, tranh thủ kết đoạn nhân quả này, mới có thể thành tựu đại vị. Tô Châu núi vàng chùa Phương Trượng Pháp Hải Hòa Thượng, liền là bởi vì trong thế tục một đoạn nhân quả chưa từng giải quyết xong, chậm chạp không có thể đột phá La Hán cảnh giới. Đương nhiên, đây là Pháp Hải lòng dạ biết rõ, nhưng Giang Nam 480 chùa, lại là biết Pháp Hải chính là trong Phật môn có ít đại đức cao tăng, nhất cử nhất động hấp dẫn mọi sự chú ý. Cốt bởi hắn tu luyện Phật pháp trọn vẹn gần ngàn năm, một thân Phật pháp tu vi thông thiên triệt địa. Lúc này hắn tu luyện Phật pháp, bỗng cảm thấy tâm huyết dâng trào, một loại trong cõi u minh Phật tổ chân ý, nói cho hắn biết, nhất định phải xuống núi lịch lãm một phen, mới có thể sớm ngày thành tựu đại đạo. A Di Đà Phật, đã ngã Phật chân ý, bần tăng tự nhiên muốn thuận thế mà đi. Cái kia đoạn trăm ngàn năm nhân quả, xem ra là đến hiểu rõ thời điểm. Hắn an bài tốt trong chùa sự vụ, liền một thân áo xám lặng yên rời đi núi vàng chùa, thuận trong cõi u minh cảm ứng thẳng đến Hàng Châu một vùng mà tới. Cùng lúc đó, núi Thanh Thành tu luyện 1800 năm xà yêu Bạch Tố Trinh, rốt cục vượt qua thiên kiếp, thấy được vô thượng đại đạo, liền muốn đã lệ đại năng ẩn sĩ, học phương pháp tu đạo. Mà vừa lúc núi Nga Mi Phổ Hiền Bồ Tát đầu góc rút phòng, thế mà để Quan Âm Bồ Tát tại núi Nga Mi xuất hiện, một phen độ hóa, Bạch Tố Trinh muốn về Tam Bảo không thể được, nhất định phải vào tới phàm trần, một thời kỳ nào đó trở về sau ân tình, mới có cơ hội thấy được tiên đạo. Bạch Tố Trinh được Quan Âm Bồ Tát chỉ điểm về sau, không chút nào dừng lại trực tiếp từ núi Nga Mi bay đến Tây Hồ phụ cận, rất tự nhiên, nàng cùng Tiểu Thanh gặp nhau, kết làm tỉ muội. Chương 227, Pháp Hải, ngươi xấu hổ vậy không xấu hổ. Cảnh xuân tươi đẹp, phong quang mỹ lệ, chính là du khách lãnh hội Tây Hồ cảnh đẹp thời gian. Ngày hôm đó sáng sớm, Diệp Kha tướng võ quán sự tình giao phó xong, chỉ dẫn theo mấy cái gia đình, mượn hai cỗ xe ngựa, mang theo Hạ Bằng cùng Dạng Nô Sơn. Ngày xuân bên trong du lịch nhiều người đi Tây Hồ, leo núi cũng không nhiều. Bởi vậy Diệp Kha cùng Hạ Bằng một đường leo núi, có chút thanh tịnh. Cái này Nô Sơn trái mang sông tiền đường, phải khám Tây Hồ, vì Hàng Châu danh thắng. Xuân thu lúc vì Ngô Tây giới, cho nên đặt tên Nô Sơn. Đường Vương Sương Linh, quà tặng lúc đi xa sầm tham gia huynh đệ, thơ, ai nói thanh môn buồn, túi kỳ Ngô Sơn đu. Tô đại học sĩ tại hắn danh tử, bạc toán tử, viết đến, thuộc khách đến Giang Nam, trường ước Ngô Sơn tốt. Mà Kim Quốc Hoàng đế Hoàn Nhan Lượng đọc được Liêu Vinh Tử mà sinh ra xâm nhập phía Nam Tri Tâm, từng viết một bài có chút khí thế danh thi đem binh 1 triệu Tây Hồ bên trên, lập tức Ngô Sơn đệ nhất phong. Ngô Sơn nhất phía Nam bổ mũi phía Nam, có một nơi gọi là Bồ Đầm Tượng, suối bài bốn phía, trúc cây tôn nhau lên, cảnh sát mê người. Diệp Kha cùng Hạ Băng đón xe đi vào Bồ Đầm Tượng, chỉ gặp từ sơn linh đến dưới, đầy khắp núi đồi một mảnh xanh biếc, khắp nơi là chim hót hoa nở, cảnh xuân tươi đẹp, từng mảnh trúc lâm đầy khắp núi đồi, có gió phất qua, trúc sóng như biển. Xa người xanh ngắt liên miên, gần người sáo dựng thẳng tiêu, như ý thơ bức tranh, đẹp không sao tả xiết. Hai người nhìn xem, không khỏi tâm thần thanh thản, không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, càng cảm thấy ấm áp. Hạ Băng lại người trong lòng ngồi tiếp, có hay không bức thiết giết yêu nhiệm vụ, gần nhất tâm tình rất là buông lỏng. Bây giờ đi tới nơi này Bồ Đầm Tượng, thần thái ở giữa một mực vui sướng không tìm nổi. Nàng nhảy xuống xe, từ trên xe lấy một cái hộp đựng thức ăn, lôi kéo Diệp Kha nói, "Hứa đại ca, nơi này sơn linh thủy tú, phong cảnh thoải mái, không bằng chúng ta lên núi tìm một chỗ phong cảnh nhã lệ chỗ, cùng nhau uống rượu thưởng thức, ngươi thấy có được không?" Mỹ nhân mời, Diệp Kha đương nhiên nghe theo. Hôm nay thời tiết tốt, cảnh sắc rượu, tỷ tỷ Hứa Kiều Dung vậy lặp đi lặp lại bàn giao, nhất định phải tướng Hạ Băng cô nương bồi chơi vui tốt. Diệp Kha vậy không nguyện ý quét Hạ Băng hạnh, lập tức mỉm cười, đối đi theo tới mấy cái gia đình nói, các ngươi dưới chân núi chờ lấy, chúng ta lên núi du lịch. Cái này đa tình công tử, đi cùng đáng yêu nữ hải cùng nhau du ngoạn, tự nhiên hy vọng người càng ít càng tốt. Bọn gia đình tự nhiên hiểu được những đạo lý này, lập tức nhao nhao gật đầu, từ dưới chân núi chờ. Bốn mũi đường núi cong cong, hai bên trúc lâm thanh thúy tươi tốt, sơ mật giao nhau, vui một xuân phong, núi núi nam trúc thúy. Sườn núi hiện lục đợt, chúc cấm tiếng sóng âm thanh, bách điệu cùng reo vang. Đối mặt tình cảnh này, ai cũng hội cảm giác đặt mình vào tiên cảnh. Hai người một bên trò chuyện trời, một bên chậm rãi dọc theo đường núi du ngoạn, lúc này mặt trời chính treo ở trời bên trong, xuyên thấu qua trúc lâm khe hở bắn vào lâm, lá xanh tại ánh mặt trời chiếu xuống càng lộ ra xanh ngắt ướt át, màu xanh lá biển trúc toát lên lấy ánh nắng, Hạ Băng nhìn qua mảnh này lục hải, trong lúc nhất thời nhìn đến ngây dại. Diệp Kha mỉm cười nhìn nàng một cái, chỉ gặp Hạ Băng mặc nhạt quần áo màu vàng, đơn giản trang điểm, càng lộ vẻ xinh đẹp thanh thuần. Nhìn xem nàng vui vẻ khoái hoạt bộ dáng, Diệp Kha trong lòng cũng cảm thấy rất vui sướng. Cái này lấy khu ma làm nhiệm vụ của mình nữ hài tử, từ nhỏ đến lớn liền tại trưởng bối trong nhà dạy bảo hạ khổ luyện khu ma thủ đoạn, nói đến chân chính vô ưu vô lự, vui vẻ khoái hoạt thời gian có qua mấy ngày đâu. Có thể làm cho nàng vui vẻ như vậy, lần này chơi xuân cũng coi như không có uổng phí tới.
nơi xa truyền đến hái trà thiếu nữ tiếng ca, sớm ra hái trà sớm đi ra ngoài, cũng nên nhìn một chút người trong lòng. Hạ Băng cao hứng kêu lên, Hứa Đại ca, các nàng hát thật là dễ nghe. Diệp Kha mỉm cười gật gật đầu, Hạ Băng tự đòi bốn bề vắng lặng, không khỏi ánh mắt như lợn, nhẹ nhàng địa dựa vào trên người Diệp Kha, thầm nghĩ lấy, thật hy vọng giờ khắc này, thật dài thật lâu. Nhưng mà, vị tiểu ca này, tướng mạo thật được a. Đột nhiên một tiếng giàn mua Phật hiệu âm thanh truyền đến, Hạ Băng giật nảy mình, thân thể run lên, bỗng nhiên nhảy lên, nhìn lại, đã thấy một cái áo xám lao tăng đứng tại cách đó không xa. Hạ Băng trong lòng hoảng sợ, nàng mặc dù 16, 17 tuổi, thế nhưng là một thân võ công không thể khinh thường, vừa rồi giúp vào Diệp Kha trong ngực thời điểm, đã dùng nội lực lặng lẽ cảm giác qua, xung quanh không có người thứ ba xuất hiện. Nào biết được vừa mới dựa sát vào nhau đến người trong lòng trên thân, cái này kỳ quái chết hòa thượng liền xuất hiện. Muốn nói không buồn, trừ phi Hạ Băng là thánh nhân. Nhưng Hạ Băng đối khí cơ mẫn cảm trình độ, vậy mà đối cái này lão hòa thượng xuất hiện, không có nửa điểm phản ứng, dường như hòa thượng cũng hoàn toàn dung hợp. Diệp Kha nhướng mày, trong lòng rất có không vui. Lấy hắn chi năng, tự nhiên cảm giác được một cái thân hoài quyết định nội công tăng nhân xuất hiện, nhưng là ngươi cái này lão hòa thượng chính là người xuất gia, không nhìn thấy chúng ta một đôi người trẻ tuổi ở chỗ này vung thức ăn cho chó sao? Làm phiền ngươi người xuất gia này chuyện gì? Thế mà còn tùy tiện lên tiếng, xuống trong lực giai nhân nhảy một cái. Chẳng lẽ ngươi đầu trọc, ngươi liền để ý tới? Diệp Kha hỏi, lão hòa thượng, nhìn ngươi niên kỷ mặc dù lớn, thế nhưng là ánh mắt anh hoa nội liễm, long hành hổ bộ, nửa điểm tuổi già sức yếu bộ dáng cũng không có, vì sao ở chỗ này đột ngột phát biểu? Ngươi rất không có đạo đức chi tâm, ngươi biết không? Lão hòa thượng nao nao, lập tức sắc mặt như thường, hai tay hợp mười, khẽ cười nói, lão nạp thí chủ, thật lễ thật lễ. Không dối gạt vị tiểu ca này, lão nạp ngẫu nhiên đi qua nơi đây, nghe được hai vị đang tại lắng nghe sơ ca, không khỏi chú bước nhìn thoáng qua, không khéo phát hiện tiểu ca cùng ta Phật môn hữu duyên. Cùng Phật môn hữu duyên. Hạ Băng cái thứ nhất không muốn, quát âm thanh cùng nói, lão hòa thượng, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Diệp Kha nhịn không được cười lên, đè lại Hạ Băng bả vai, lắc đầu nói, không nên vọng động, ngươi không phải đối thủ của hắn. Nhẹ nhàng đem Hạ Băng kéo ra phía sau, tiến lên trước hai bước, cười nói, lão hòa thượng thế nhưng là phát hải. Lão hòa thượng nao nao, lập tức cười nói, không muốn tiểu ca nhận ra lão nạp, không sai, lão nạp chính là pháp hải. Tiểu ca thân có tuệ căn, lại cùng lão nạp nhận biết, có thể thấy được tiểu ca thật cùng ngã Phật hữu duyên, không bằng theo ta cùng đi núi vàng chùa tắm rửa Phật pháp, tu hành đại đạo, như thế nào? Pháp hải, ngươi là 3 tuổi tiểu hải sao? Có ngươi dạng này độ hóa người sao? Ngươi không phải là rời xa tục thế quá lâu, ngay cả lời cũng sẽ không nói đi. Diệp Kha không để ý tới hội pháp hải mời, mà là lắc đầu, một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dáng, phảng phất đối pháp hải loại này chiêu công phương thức, rất xem thường. Pháp hải hơi sững sờ, hắn mặc dù là núi vàng chùa phương trượng, vậy lại là sư phương nam một vùng nổi danh đại đức cao tăng, nhưng là vậy xác thực bế quan mấy thập niên. Cho nên Diệp Kha nói hắn rời đi tục thế quá lâu, cũng không có sai. Giờ phút này thấy như thế có tuệ căn tiểu ca đối với hắn một mặt ghét bỏ, trong lòng không khỏi ngây ra một lúc, vội vàng hỏi, lão nạp xác thực bế quan tu hành 50 năm, lại không biết tiểu ca vì sao như vậy hỏi. Diệp Kha không để ý tới hội hắn văn hóa, mà là nói ra, pháp hải hòa thượng thanh danh, ta là nghe qua, nghe nói ngươi một lòng hướng Phật, đã tu luyện 100 năm. Mà tại trước hôm nay, đã bế quan tu hành 50 năm, đến bây giờ mới ra ngoài hành tẩu thế gian, ta nói nhưng đối với Pháp Hải không rõ ràng cho lắm, gật gật đầu, nói, tiểu ca nói không sai. Cho nên nói a, ngươi phương pháp tu luyện rất có vấn đề a. Diệp Kha nhìn xem Pháp Hải, tiếp tục một loại chỉ tiết rèn sắt không thành thép biểu lộ, chắc hẳn Pháp Hải ngươi cũng đã được nghe nói Hàng Châu linh nhận tự đường tế hòa thượng, người ta tu hành mấy chục năm, liền khai ngộ đạt được, độ hóa hư không, trở thành Phật tổ tọa hạ hàng long la hán. Nhìn nhìn lại ngươi, tu hành hơn 1000 năm, nghĩ đến vậy luyện một thân Phật môn thần công, tuy nhiên lại vẫn ở nhân gian hành tẩu, ngươi gọi mọi người làm sao tin tưởng ngươi Phật tâm? Ngươi tu Phật chi tâm, quả thực là tu tại chó trên thân. Thế mà còn có mặt mũi độ hóa người bên ngoài, xấu hổ vậy không xấu hổ. Chương 228, Phật ngốc tử Pháp Hải. Nếu là Pháp Hải không có bế quan 50 năm, im lặng tại núi vàng chùa khi phương trượng, lấy hắn trí tuệ, tự nhiên có thể nghe ra Diệp Kha trong lời nói ý nhạo báng. Nếu là Pháp Hải sớm một chút kết thúc bế quan, tại trong hồng trần nhiều lịch luyện mấy tháng, lần nữa khôi phục đối tục thế nhận biết, nói không chừng vậy có thể cảm nhận được Diệp Kha trong lời nói trêu đùa. Chỉ tiếc, Pháp Hải vừa mới kết thúc bế quan, an bài tốt 15 về sau, vừa ra núi vàng chùa, liền thuận Phật tổ tối tâm chân ý đi vào phủ Hàng Châu huyện tiền đường, trong lúc vô tình đi tới nơi này Ngô Sơn, một chút liền nhìn ra Diệp Kha không giống bình thường. Diệp Kha phụ thân Hứa Tiên, tự nhiên không phải người bình thường, chính là Phật gia đã sớm an bài tốt 12 thiện nhân chuyển thế, đối với hắn Pháp Hải tới nói, có thể nói là lương tài đẹp chất. Diệp Kha Thái Huyền thần công tiến vào Kim Đan kỳ, đã có thể thu liễm nhà mình thần thông, bởi vậy hắn hiện ra chính là Hứa Tiên diện mục thật sự. Thân có tuệ căn, nhưng liên quan Phật duyên, chính là Pháp Hải thành thần tu đạo nơi mấu chốt. Lúc này Pháp Hải, thật là có điểm hơi không thông tục vụ, nếu không hắn vậy sẽ không ở người ta ngươi tình ta đồng thời điểm chen vào nói, làm loại này phá hư phong cảnh sự tình. Lập tức, hắn nghe Diệp Kha lời nói, trong lòng hơi chấn động một chút, rất có điểm đình thai nhức có cảm giác. Đúng vậy à, thử hỏi hướng Phật chi tâm, hắn Pháp Hải tuyệt đối sẽ không thua cái kia linh ẩn tự đường tế hòa thượng, thế nhưng là người ta uống rượu uống thịt, tiêu diêu nửa đời, liền độ hóa nhập Phật, trở thành Phật tổ tọa hạ hàng long la hán. Trái lại mình, tu hành 1800 năm, một mực tiến bộ dũng mãnh, chưa hề có nửa điểm lòng lười biếng, đến dưới mắt, tự thân Phật môn tu vi có thể nói là thông thiên triệt địa, nhưng mà nhập Phật cơ duyên, lại chậm chạp chưa tới. Nếu nói Pháp Hải không nóng nảy, vậy chỉ có thể là lừa mình dối người. Nghĩ tới đây, Pháp Hải nhìn về phía Diệp Kha ánh mắt càng là thân thiết. Quả nhiên là có tuệ căn người à, hẳn là Phật tổ trong cõi u minh chân ý, liền là có hắn tương trợ, để cho ta đến thoát cơ duyên, độ hóa thành Phật. Hắn cười ha ha một tiếng, nghiêm túc đối Diệp Kha hợp 10 thi lễ, đa tạ thí chủ điểm hóa, không biết thí chủ lấy gì dạy ta.
Diệp Kha nghe Pháp Hải nói ra lời nói, trong lòng chấn động, không khỏi giật nảy mình.
Không phải đâu,
đùa gì thế? Cái này Pháp Hải đầu góc rút, vẫn là bị người Thanh đầu góc cho kẹp. Thế mà giống ta đi cầu sư lễ, thế mà để cho ta dạy hắn. Chẳng lẽ lại ta vừa rồi móc lấy con mắng hắn, lại làm cho hắn có ngộ hiểu? Chẳng lẽ lại ngươi còn tu là Thiền Tông? Giảng Cứu Niêm Hoa cười một tiếng, nhất niệm thành Phật.
Hắc hắc, Pháp Hải a Pháp Hải, đã ngươi như thế manh, giống ta hành đệ tử lễ, muốn ta dạy cho ngươi thành Phật, vậy nhưng khác ta hố ngươi không có thương lượng.
Pháp Hải hòa thượng khách khí. Diệp Kha đứng chắp tay, Thái Huyền Thần Công chu du toàn thân, trên thân phát ra nhàn nhạt hào quang, Pháp Hải gặp, trong lòng càng là kiên tín vô cùng. Chỉ nghe Diệp Kha trong miệng nói ra, ngươi hòa thượng này đã nói ta có tuyệt căn, xem ra ngươi vậy tu một điểm tuyệt cảnh, nghĩ đến trong lòng biết cái gì là tế thế độ người công đức. Hắn chậm rãi mà nói, Pháp Hải trong lòng lại cảm thấy từng đợt vui sướng, cảm giác Diệp Kha nói ra lời nói, phản phất cùng mình tâm linh ở giữa 10 phần phù hợp, từng tiếng lọt vào tai, ngự ngự động tâm. Diệp Kha nếu là biết Pháp Hải lúc này tâm cảnh, chỉ sợ hội rêu cả hắn, chết con lựa chọn, ta nói là ngươi đấy lòng lời nói, tự nhiên cảm thấy dễ nghe. Bác sĩ đại phu trị bệnh cứu người, chỉ là người sống nhất thời, Phật tổ truyền đạo, lại là muốn ngươi độ người vạn thế. Ngươi nếu muốn thành Phật, nên giải tán núi vàng chùa, tướng ấy trăm năm qua sát nhập, thôn tính thổ địa, phân cho chung quanh trồng trọt tá điển, sau đó hiệu triệu toàn chùa tăng nhân, vung xuống mõ, cầm lấy thiền trượng, vân du tứ hải, khắp nơi vì thôn quê, không bao lâu nữa, ngươi liền có thể tu thành chính quả, đến dòm Phật tổ chân ý, leo lên linh sơn, tại thế tôn Như Lai phía dưới, thành tựu La Hán đại đạo. Giải tán núi vàng chùa, trả lại sát nhập, thôn tính ruộng. Pháp Hải một mặt mờ mịt, kinh ngạc vấn đạo. Hắn mặc dù rời xa tục thế, lại cũng không là một mực đồ đần, núi vàng chùa bằng cái gì có thể lãnh tụ bảy luân, không chỉ có riêng bởi vì có hắn Pháp Hải, càng là bởi vì trong chùa tài lực phong phú. Lúc trước núi vàng chùa mới lập thời điểm, chỉ bất quá một tòa cỏ nho nhỏ lư thôi, đi qua mấy trăm năm phát triển, sáp nhập, thôn tính vô số ruộng đồng, thiết trí trải rộng giang nam, cửa hàng hãng cầm đồ, kiếm lấy núi vàng ngân hải tài phú, mới có hôm nay núi vàng chùa địa vị. Thổ địa thế nhưng là núi vàng chùa mệnh căn tử, không có thổ địa, chỉ cần mấy năm, núi vàng chùa chỉ sợ cũng hội tài lực khô kiệt, không đáng kể. Thân là núi vàng chùa phương trượng, điểm ấy kiến thức Pháp Hải vẫn là có. Hắn kinh ngạc nói, nếu là lui ruộng đồng, núi vàng chùa tăng chúng ăn cái gì? Diệp Kha ánh mắt nhất chuyển, đột nhiên hét lớn một tiếng, trước khi một trận ầm ầm thanh âm hét to mà đến, Pháp Hải sắc mặt trì trệ, trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, không khỏi chỉnh cam cam lui lại mấy bước. Diệp Kha tiếp tục cùng đến, Phật tổ nói tới bảy khổ, chính là phàm là, lao, bệnh, chết, hoán tăng hội, yêu biệt ly, cầu không được. Ngươi vậy mà vì chỉ là vật ngoại thân làm phức tạp. Đã có này tục niệm, ác gặp ma chướng, nếu không dạo chơi tu hành, tương lai ai hội độ ngươi thành Phật? Pháp Hải ánh mắt sáng lên, lập tức bỗng nhiên mở to miệng, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn chậm rãi đứng lên, xông Diệp Kha không người thi lễ, đa tạ thí chủ điểm hóa đệ tử, là Pháp Hải ma chướng. Đệ tử cái này trở về Tô Châu núi vàng chùa, hủy bỏ chùa triền, lui đi ruộng đồng, dẫn đầu trong chùa tăng chúng dạo chơi lộ người, để sớm ngày phá giải ma chướng, tu thành chính quả. Hắn lung la lung lay, lau lau rồi một cái chảy ra khỏe miệng vết máu, thần sắc mặc dù ảm đạm, ánh mắt lại là thành sáng lên, hướng về phía Diệp Kha nghiêm túc thi lễ về sau, quay người liền đung đưa rời đi. Nhìn xem Pháp Hải đi xa, Hạ Băng Vương mới phản ứng lại đây, một mặt kỳ quái biểu tình, rất có điểm ngốc trệ cảm giác. Tình huống như thế nào? Lao hòa thượng muốn độ người, kết quả bị Hứa đại ca cho độ. Cái này, thật bất khả tư nghị. Đơn giản khiến người ta khó có thể tin a. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, Hạ Băng nói cái gì vậy không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Diệp Kha quay đầu, nhìn thoáng qua Hạ Băng, cười nói, thế nào? Ngươi làm sao như thế một bộ dáng? Hạ Băng kinh ngạc nói, Hứa đại ca, ngươi lại còn hội Phật môn sư tử hống, một câu công án nga, vậy mà đem hắn điểm hóa. Diệp Kha nhịn không được cười lên, cái gì Phật môn sư tử hống? Đó là ta tu luyện đạo gia cựu tự chân ngôn, lần trước tại Lan Nhược tự đối phó thụ yêu mộ mỗ cùng Hắc Sơn lão yêu, ta không là dùng chiêu này sao? Thế nhưng là ngươi điểm hóa cái này lão hòa thượng không giả a? Cái gì điểm hóa?
Diệp Kha lắc đầu cười lạnh, hòa thượng này tập trung tinh thần nghĩ đến thành Phật, bất luận cái gì một điểm cơ duyên đều sẽ không bỏ qua. Ta bất quá là thuận hắn lời nói, đem hắn muốn nói chuyện với ta, phản tác dụng đến hắn trên thân mà thôi. Hòa thượng này một mực khuyên người khác xuất gia làm hòa thượng, chưa hề bị người khác đã nói như vậy, hôm nay ta lấy kỷ nhân chi đạo, còn trị một thân chi thân, thừa cơ lấy đạo gia cựu tự chân ngôn công kích, tạm thời nhiễu loạn tâm hắn trí, sau đó chuyển đến một phen trong Phật môn chỉ tốt ở bề ngoài đạo lý, đem hắn mê hoặc mà thôi. Ta đoán chừng hai trong vòng 3 ngày, hắn liền hội phản ứng lại đây. Diệp Kha cười nói với Hạ Băng. Hạ Băng vẫn như cũ không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng hắn tốt xấu cũng coi là Phật môn cao tăng a. Núi vàng chùa phương trượng Pháp Hải thanh danh, ta cũng là nghe nói qua, làm sao dễ dàng như vậy liền bị mê hoặc? Đây cũng quá dễ dàng a. Diệp Kha cười ha ha, Băng Nhi, ngươi cũng hẳn là nghe nói, Pháp Hải khổ luyện tu hành, đã bế quan 50 năm, rời xa tục thế quá lâu, đã có chút thiểu năng trí tuệ. Ngươi nhìn vừa rồi hai ta chính đang thưởng thức cảnh đẹp, hắn thế mà đi ra chặn ngang một gậy, đi lên liền nói ta có tuệ căn, trong lời nói tựa như độ ta nhập thả môn, đây là núi vàng chùa phương trượng vừa thấy mặt cứ nói sao? Ngay cả cái mặt đường bên trên lừa đảo cũng không bằng a. Cho nên ta suy đoán, Pháp Hải bế quan thời gian quá lâu, đã có chút không thông tục vụ, cho nên ta thừa cơ dùng Phật môn ngôn ngữ mê hoặc hắn.
Kỳ hỉ, Hứa đại ca, ngươi quá xấu rồi.
Hạ Băng con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn xem Diệp Kha, nhịn không được cười đùa nói. Diệp Kha nắm chặt Hạ Băng Nuji, cười nói, ta nếu là không đem hắn đuổi đi, một tên hòa thượng đợi ở chỗ này, chẳng phải là phá hư phong cảnh. Hạ Băng hơi đỏ mặt, nhẹ nhàng địa tránh thoát một cái, lại chưa tránh ra, liền do lấy hắn nắm, ôn nhu giận nói, cái gì phá hư phong cảnh, Hứa đại ca ngươi nói hiệu nói vượn cái gì nha. Diệp Kha biết Hạ Băng ra mặt mỏng, trên mặt cảm tình lại đơn thuần như vậy, vậy không đành lòng quá phận bức bách, cho nên không có tiếp tục nói đùa, mà là nhẹ nhàng địa hít một hơi, nói ra, ngươi nhìn cái này ngàn mẫu trúc lâm, ưu tính an bình, người ta cảm thụ được khó được tĩnh mịch, tốt bao nhiêu? Tại sao phải cùng hơn một cái đi ra lão hòa thượng chia sẻ này thời gian? Hắn nói xong văn nghệ phạm lời tâm tình, Hạ Băng không còn hoảng loạn như vậy, cảm thấy có chút an tâm, ung tùng ngọc thủ vẫn như cũ tùy ý Diệp Kha nắm, nhẹ khẽ cười nói, Hứa đại ca không chỉ có võ công giỏi, còn có như thế một viên yêu thích yên tĩnh chi tâm, thật tốt. Diệp Kha nhẹ nhàng thở dài, ta vậy hy vọng dạng này an bình tường hòa thời gian, vĩnh viễn như thế qua số dưới. Đây không phải Diệp Kha giả mồm, mà là trong lòng của hắn lời nói. Lúc trước hắn đã trải qua ba cái phó thế giới này bên trong, một cái trở thành danh môn chính phái trưởng môn nhân, đã trải qua một đoạn khắc cốt minh tâm tình yêu, mặt khác hai thế giới mặc dù không có quá nhiều động tâm, nhưng cũng là lao tâm lao lực, làm hai vị hoàng đế, trong đó một nhiệm kỳ vẫn là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Đi vào cái thế giới này, đã không cần làm hoàng đế, cũng không cần giết hết 900 vạn, ngay cả đến cùng muốn hay không cưới Bạch Tố Trinh, hệ thống đều không có cứng nhắc yêu cầu, chỉ cần tiếp tục cường đại Thái Huyền Thần Công liền có thể. Đơn giản như vậy nhiệm vụ một cái phó thế giới này, Diệp Kha rốt cục bình tĩnh lại, dự định hảo hảo hưởng thụ một chút cái này kỳ quái, tràn ngập yêu ma quỷ quái, Phật đạo thần tiên thế giới. Chương 229, vô đề. Pháp Hải cái này lão hòa thượng, không chịu nổi nhân sự ngày tiêu điều, có mắt không tròng, lại muốn lấy thanh một cái Trịnh Hòa cô nương du sơn ngoạn thủy tuổi trẻ tiểu tử độ nhập phân môn, kết quả bị Diệp Kha lắc lư đi, nhưng Diệp Kha trong lòng vẫn là rất có điểm không bình tĩnh. Sự tính rất rõ ràng, thân là phương trượng, Pháp Hải đã không tại Tô Châu núi vàng chờ đợi, mà là đột nhiên xuất hiện tại Hàng Châu Tây Hồ một vùng, như vậy căn cứ nội dung cốt truyện tiến triển, ngàn năm xà yêu bạch nương tử chỉ sợ cũng nhanh đến. Hoặc là nói, chỉ sợ đã đến. Nói thật, Diệp Kha mặc dù phụ thân hứa tiên, nhưng là hắn dù sao kinh lịch mấy cái phó thế giới này, lại có 900 vạn sát khí phụ thân, hội tụ vô biên từng đống bạch cốt, thành tựu trước đó chưa từng có đại đạo, một thân Thái Huyền Thần Công đạt tới Kim Đan kỳ, từ trên tâm lý giảng, cũng không e ngại cái gì xà yêu cấp tinh. Coi như Kim Đan kỳ chưa thành thời điểm, hắn đều có thể chém giết thần lằn cùng hộ yêu, huống chi bây giờ nâng cao một bước. Có tại Hồng Sắc Quang Minh Phật sáng lập quân đội lịch luyện duyên cớ, hắn trên người có dày đặc bách tính tinh kết, lại có mãnh liệt tinh thần trọng nghĩa, vì vậy đối với giết hại bách tính cầu quan, yêu quái, ác bá đều có cực mạnh chán ghét cảm xúc hận không thể tướng bọn họ toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Đồng thời, lại đối những cái được gọi là thiện lương yêu quái, tỉ như Bạch Xà Thanh Xà, tỉ như Cực Nhọc Thập Tứ Lương, tỉ như cười một tiếng 300 năm anh linh, có mang thuần túy hào cảm. Đã hy nhìn bọn họ lên đường bình an, hạnh phúc mỹ mãn, có hy nhìn bọn họ có thể tu thành trong lòng đại đạo. Mình bây giờ phụ thân hứa tiên, căn cứ nghiệp quả chi lực, hắn phải cùng một lòng báo ân Bạch Nương tử có rất sâu dây dưa, bởi vậy về tình về lý, hắn đều đối sách tán nhân nhà tốt đẹp nhân duyên, chỉ vì mình thành Phật hướng đạo Pháp Hải ôm lấy rất sâu thành kiến. Trăm ngàn năm qua, vậy không gặp ngươi hàng phục mấy cái yêu, chu trừ mấy cái ma, cái gì có tinh, con giết tinh, cái gì hát sơn lão yêu ăn người thụ yêu, đủ loại yêu quái nguy hại người ta, chưa thấy qua hắn xuất thủ hàng phục, ngược lại toàn tâm toàn ý cùng Bạch Tố Trinh không qua được. Ngã Phật Thế Tôn Như Lai, mặc dù có cái này có cái kia khuyết điểm sai lầm, nhưng là ngay cả ăn hắn trượng sáu kim thân khổng tức đều có thể thu nhận, phần khí độ này lại là thật sự. Mà cái này Pháp Hải kém đến thật sự là quá xa. Liên bực này lòng dạ khí độ, khó trách không thể thành Phật. Quản ngươi hội đại uy thiên long, vẫn là Phật môn sư tử hống pháp lực vô biên, biển bằng sơn nước. Nếu là Pháp Hải không chọc hắn, Diệp Kha vậy không thèm để ý hắn. Thế nhưng là cái này Phật ngốc tử Pháp Hải, vừa thấy mặt liền nói hắn cùng Phật môn hữu duyên, ngay trước tiểu cô nương mặt liền muốn thuyết phục Diệp Kha độ nhập khương môn, hiển nhiên một cái làm bán hàng đa cấp đấu. Khó trách Phật môn tàng long ngọa hổ, có thể lên làm trưởng môn, đều không phải là vật gì tốt. Cho nên Diệp Kha không ngại lắc lư một phen Pháp Hải, làm một cái trừng phạt nhỏ nhỏ. Đương nhiên, đây chỉ là một tiểu trò đùa. Pháp Hải chỉ là có chút ngờ nghệch, cũng không phải thật ngốc tử, đoán chừng mấy canh giờ về sau, liền sẽ rõ ràng lại đây bị Diệp Kha đuổi nghịch. Coi như hiểu không lại đây, chờ trở lại núi vàng trong chùa, bên trong các hòa thượng vậy sẽ nghĩ biện pháp để hắn thanh tỉnh. Tan hết chùa sinh, toàn bộ ra ngoài hóa duyên. Ngươi Pháp Hải chúng ta a, liền xem như Phật tổ, cũng không dám cản trở lấy thuộc hạ muốn người sự tình, ngươi một cái chỉ là ngay cả La Hán quả vị đều không phải là trường mệnh hòa thượng, thế mà còn muốn cái này vừa ra. Chán sống có phải hay không? Tin hay không hắn buổi sáng nói ra lời này, buổi chiều liền có thể viên tịch. Diệp Kha ở trong lòng như thế một suy tư, liền đem chuyện này ném đến sau. Nhưng là Pháp Hải bản thân, lại là lần nữa phun một ngụm máu. Giờ phút này hắn đã rời đi phủ Hàng Châu một vùng, hành tẩu tại về núi vàng chùa trên đường, đột nhiên não bên trong một cái phích lịch, thần trí thanh tỉnh lại đây. Nam Mô A Di Đà Phật. Lão nạp cả đời đánh ngỗng, không biết tướng bao nhiêu người độ nhập khương môn. Không nghĩ tới sống đến hơn 1.800 tuổi, lại bị ngỗng trời mổ vào mắt. Ba thập lão mẹ, ngược lại Băng Hải Nhi có hay không? Lật Tuyên trong mương có hay không? Hừ. Miệng lưỡi chân chu hạng người, chỉ cần độ nhập Phật môn, hóa giải thật sâu dạy chi lệ khí. Mặc dù oán hận bị một cái miệng lưỡi chân chu hạng người chê bừa, nhưng là vừa nghĩ tới cái kia tiểu ca một thân tướng mạo thật được, ẩn ẩn có thể thấy được thâm hậu tuyệt căn, Pháp Hải mặc dù nổi nóng, trong lòng vẫn như cũ có chút lửa nóng. Đã Phật tổ tối tâm chân ý, để cho mình tại Hàng Châu một vùng nhìn thấy kẻ này, như vậy kẻ này tất nhiên cùng Phật môn hữu duyên, khó gặp lương tài đệ tử, như là bỏ lỡ, cái kiết nhưng thật là chớ tội lỗi lớn. A Di Đà Phật, kẻ này mặc dù ngang ngướng, nhưng thông minh lanh lợi, phúc phận thâm hậu, không thể coi thường, chính là ta thành đạo nơi mấu chốt. Nếu là Phật tổ chân ý, cho dù là lại lớn khó khăn, ta cũng muốn tướng tiểu tử này độ nhập Phật môn, để cho ta sớm ngày đạt được La Hán quả vị, thành tựu vô thượng đại đạo. Nghĩ tới đây, hắn liền dần dần dập tắt lửa giận, bắt đầu trầm ngâm. Đầu kia Bạch Xà cũng không hiện thân Hàng Châu Tây Hồ, mà vị tiểu ca kia mạo tựa hồ đối với Phật môn lại thành công gặp, lão nạp không thể tùy tiện hành động, chỉ cần tinh tế an bài, đã muốn bắt được đầu kia bạch xà, để bù đắp trong nội tâm của ta tiếc nuối, song tâm ta kiếp, đồng thời muốn để vị kia tướng mạo thanh kỳ tiểu ca không có chút nào lời oán giận nhập ta Phật môn.
Ha ha, Phật môn rộng rãi, phổ độ hữu duyên.
Pháp Hải niệm mấy lần kinh văn, tướng mình có chút bước lên tâm huyết ép xuống, cười to vài tiếng, tướng khỏe miệng chảy ra vết máu lau sạch sẽ, vững vàng tâm tính, thấp giọng đọc vài câu Phật hiệu, chậm rãi đi trở về núi Vàng Chùa. Lúc này Bạch Nương Tử Bạch Tố Trinh đã cùng Tiểu Thanh quen biết, cũng kết làm tỉ muội. Nguyên bản Bạch Tố Trinh dự định căn cứ nguyên bản nội dung cốt truyện, tiến vào huyện Tiền Đường, tướng tòa kia hoang vu đã cũ tòa phủ đệ kia làm vì chính mình nơi đặt chân. Bất kể nói thế nào nàng đều là tu hành ngàn năm, còn có chính tông huyền môn đạo thống mang theo xà tinh, cũng không thể như dân chúng tầm thường như vậy ở quá mức chặt chẽ a. Tính đi tính lại, chỉ có huyện Tiền Đường nội thành tòa kia cựu vương phủ mới có thể xứng đôi nàng Bạch Tố Trinh thân phận. Nhưng là Tiểu Thanh là một khi bị người đánh, 10 năm sợ người âm thanh. Từ khi bị Diệp Kha mượn nhờ kho thần chi thủ, đưa nàng cùng ngũ quỷ hung hăng thu thập một trầu về sau, Tiểu Thanh liền không còn dám về huyện Tiền Đường thành. Tức là bởi vì Diệp Kha vũ lực thần thông thực sự quá mạnh, khác một phương diện cũng là bởi vì Diệp Kha một chút khám phá hắn trang phục, đối nàng thủ hạ lưu tình. Bực này kỳ quái đến Tiểu Thanh vậy nói không rõ tình cảm, liền không để cho nàng dám lại nhập huyện thành. Tòa kia hoang phế hồi lâu trạch viện, tự nhiên là như thế hoang phế xuống dưới. Tiểu Thanh mặc dù là đầu rắn, trên bản chất lại là một cái mê yêu náo tính cách, nếu không vậy không hội nhàn không có việc gì đi trộm cắp kho bạc. Giờ phút này gặp được thần thông pháp lực càng thêm cường đại Bạch Tố Trinh, đương nhiên tốt chơi tính tình càng thêm tăng vọt, nhưng là nghe nói Bạch Tố Trinh dự định tại trong huyện thành tìm một chỗ đại trạch viện an gia đặt chân về sau, liền không tự chủ được khuyên đủ nàng. Tỷ tỷ có chỗ không biết, huyện thành kia Lý Bộ Đầu mặc dù là cái bình thường nhân vật, nhưng hắn em vợ Hứa Tiên lại là một cái thần thông quảng đại không tầm thường hạng người, hắn không chỉ có võ nghệ cao cường, thần thông quảng đại, đồng thời lại mở một nhà võ quán, tướng xúc giác xâm nhập cả huyện thành, từ mặt ngoài nhìn, hắn chỉ là một cái mở võ quán sư phó, nhưng là vụ trộm, lại khống chế cả huyện thành thế lực ngầm. Cái gì mở song bạc tụ nghĩa phường, cái gì nuôi hoa khôi lệ xuân viện, còn có rất nhiều nhà quán rượu cửa hàng, mỗi tháng đều ngoan ngoãn địa cho hắn trả tiền bày đồ cúng, so hầu hạ huyện thái gia còn ân cần. Tỷ tỷ mặc dù có thể đem tòa kia hoang phế trạch viện biến thành tráng lệ nhà giàu sang, cũng có thể giấu giếm được người khác, nhưng là tất nhiên không thể gạt được cách khác mắt đi, lập tức chúng ta tìm tỷ tỷ ân công quan trọng, giờ này khắc này, vẫn là không nên trêu chọc thị phi a. Nếu không tỷ tỷ báo ân đi, người ân nhân chẳng phải là bị hắn ức hiếp. Tỷ tỷ ấy nghĩ đến vậy không đành lòng a. Tiểu Thanh mặc dù rời đi huyện thành, nhưng là tâm cũng chưa đi, ngược lại tại đoạn thời gian này, tướng Hứa Tiên sự tình hảo hảo nghe ngóng một phen. Nàng là xà yêu, thần thông không nhỏ, tinh tế tìm hiểu một cái, kết quả phát hiện Hứa Tiên chỗ lợi hại. Nàng không muốn bên ngoài sinh nhánh, báo ân báo ra một đống phiền phức, dạng này còn không bằng không báo ân đâu. A. Bạch Tố Trinh tú mi hơi dương, ánh mắt bên trong lộ ra vô tận lòng háo thắng, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra tự tin mỉm cười, tuyệt đối không nghĩ tới, thanh nhi ngươi vậy mà tại ý một cái nhân gian võ giả bình thường. Nghe ngươi tiểu nói này, ta ngược lại thật ra muốn hội hội hắn. Không biết làm tại sao, Tiểu Thanh bản năng ngăn cản, tỷ tỷ, vẫn là thôi đi. Dù sao cũng là ta trộm cắp kho bạc trước đây, hắn ngăn cản ta, cũng không có làm sai. Bạch Tố Trinh mặc dù không có trải qua trong nhân thế lịch luyện, nhưng là tuyệt đỉnh thông minh hạng người, chỉ là thoáng nhìn, liền không thể nín được cười. Thanh nhi, ta phát hiện ngươi rất để ý cái kia Hứa Tiên a. Ngay cả hắn mở võ quán, chỉnh hợp thế lực ngầm tình huống đều thăm dò được. Tiểu Thanh khẽ giật mình, trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng. Nàng kéo lại Bạch Tố Trinh cánh tay, không thuận theo gắt giọng, tỷ tỷ, ngươi giễu cợt ta. Cái kia Hứa Tiên cũng không phải đơn giản mặt hàng, hắn có thể trong bất chi bất giác khống chế kho thần cùng chúng ta đánh nhau, còn đem ta cùng ngũ quỷ đả thương. Bất quá nhưng không có hạ tử thủ, chỉ là để cho chúng ta giao ra tàng nặc kho bạc địa phương, để cho chúng ta rời đi huyện thành. Đã hắn có ân không giết, ta Tiểu Thanh cũng muốn nhận phần nhân tình này. Bạch Tố Trinh nhẹ gật đầu, không có truy đến cùng. Nói cho cùng, nàng chỉ là một đầu bạch xà mà thôi, mặc dù độ kiếp trưởng thành, chung quy không có kinh lịch nhân gian ngọt bùi cay đắng, đối Tiểu Thanh tâm tư, còn không thể làm đến về sau hiểu như vậy. Nàng nghĩ nghĩ, đã như vậy, chúng ta liền không nóng nảy tiến huyện thành, lại ở ngoài thành tìm một nhà có sẵn trạch viện a. Tiểu Thanh trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói, đúng đúng đúng, chúng ta liền tại phụ cận ở lại. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta mỗi ngày đến Tây Hồ đi du sơn ngoạn thủy, tìm người ân nhân. Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng điểm một cái vuốt tay, thức tha dáng người hiển thị rõ dịu dàng mỹ nhân tuyệt sắc hình tượng, cười nói, đợi khi tìm được ân nhân về sau, ta báo ân, liền cùng ngươi cùng một chỗ bay khỏi nhân gian, một nghi thẩm, tuyệt không luyến quyến hồng trần. Tiểu Thanh tướng phủ hiện tại trong lòng Diệp Kha cưỡng ép áp chế, giữ chặt Bạch Tố Trinh ung tù ngọc thủ, giận nói, tỷ tỷ nói như vậy, cái kia thật sự là quá tốt, ta vậy chờ đợi cùng tỷ tỷ cùng một chỗ tu luyện, đắc thành chính quả. Nhưng trong lòng thì nghĩ đến, cũng được, ta là rắn, hắn là người, nguyên vốn cũng không sẽ có gặp nhau, bồi tiếp tỷ tỷ báo ân về sau, ta liền một nghĩ thẩm chính là. Chương 230, Thiên Dung thủy sắc Tây Hồ tốt. Trung cổ tiếng động lớn cách ngày, xe đổ gấp rút đêm chứa. Hiểu chú mới biến lửa, nhẹ liêu ám lật xương. Truyền cảnh nhìn tóc bạc, nâng chén lời nói cố hương. Mỗi ngại nhi nữ nước mắt, hôm nay từ dính ấy. Đại sở triều lấy hiếu trị thiên hạ, thanh minh là vì tế tự tổ tiên, tự nhiên là phi thường long trọng. Bởi vậy hàng năm đến thanh minh trước giờ, vô luận nhiều bận điệu, mọi người đều hội bất thời gian đi tổ tiên mộ phần dân hương một chút, cũng coi như tận một phần nhỏ tâm, biểu đạt một cái còn sống người đối tổ tiên hoàng ngài. Bởi vậy hàng năm đến lúc này, buôn bán hương đến tiền giấy sinh ý liền sẽ phi thường thịnh vượng. Bởi vì muốn về nhà tảo mộ bái tế tiên tổ, Hạ Hầu Kiếm khách vậy bên trong gãy mất giáo sư võ công tiến độ, hắn cùng Diệp Kha lên tiếng chào hỏi, sách trước mấy ngày liền về nhà tế tổ. Nếu là thanh minh, Hạ huynh là nên đi về thăm nhà một chút. Diệp Kha tự nhiên không hội phản đối. Muốn cái kia Hạ Hầu Kiếm thuật trên giang hồ cũng coi như nhất lưu, có thể bồi dưỡng được như thế một cái kiếm khách gia tộc, tất nhiên không tầm thường, dù sao tài lữ pháp địa, thiếu một thứ cũng không được. mà Hạ Băng vậy muốn trở về thăm người thân. Mặc dù tổ phụ nàng đã qua đời, thế nhưng là quê quán vẫn còn có chút thân nhân bạn cũ, cho nên dự định về nhà thăm một phen, đồng thời cho tổ phụ cùng phụ mẫu viếng mộ mà. Băng Nhi, trong nhà sự tình xử lý xong, về sớm một chút ta, tỷ tỷ nhưng thật không nỡ ngươi đi. Nghe nói Hạ Băng muốn về nhà, Hứa Kiều Dung là thật không nỡ, không chỉ có cho nàng làm thật nhiều thức ăn, còn hung hăng dặn đi dặn lại, lôi kéo tay còn rơi mất nước mắt, khi thật là không nỡ. Từ khi đi vào huyện Tiên Đường, Hạ Băng nhu thuận, xinh đẹp cùng hiểu chuyện, tại Hứa Kiều Dung trong lòng lưu xuống cực sâu ấn tượng, ẩn ẩn nhưng đã có muốn đem hắn đặt vào Hứa gia làm vợ ý nghĩ. Bất quá Hạ Băng tuổi tác ít hơn, thể cốt còn chưa trưởng thành, tùy tiện đính hôn cái gì, sợ sẽ ảnh hưởng con gái người ta sinh trưởng phát dục, bởi vậy Hứa Kiều Dung dự định qua mấy năm lại nói. Ta biết, tỷ tỷ cũng không cần lo lắng, ta rất nhanh liền trở về. Người trong lòng tỷ tỷ đối nàng để ý như vậy, Hạ Băng cảm động sau khi, vậy cảm nhận được một cỗ nồng đậm tình nghĩa. Ngược lại là Bàng Dũng chưa có trở về thôn quê dự định, hắn là chủ động rời nhà, trong nhà thân nhất hẳn là Vương phu nhân Bộ Dung, trở về tăng thêm phiền muộn, cho nên gặp qua tuổi, liền một thân một mình tặng rót, hoài niệm một cái thôi. Bởi vậy thanh minh cái này trời, mọi người nghỉ, chỉ để lại Bàng Dũng một người trông coi Hán Văn Võ Quán. Diệp Kha thì cùng Lý Công vừa, Hứa Kiều Dung vợ chồng đi tiền đường ngoại thành trên núi tảo mộ, nơi đó có một mảnh mộ viên, Lý gia, Hứa gia tiên tổ mộ địa đều táng ở nơi đó, vừa lúc cùng một chỗ tế bái. Ân, không thích hợp. Vừa mới ra khỏi cửa thành, Diệp Kha liền cảm thấy một loại nguy hiểm khí cơ, với lại loại này khí cơ mình còn hết sức quen thuộc, rất giống một đoạn thời gian trước, hắn mượn nhờ kho thần giao thủ qua tiểu thanh cùng loại. Không đúng, trong đó một điểm khí cơ ba động, chính là đầu kia thanh xà gây nên. Nói như vậy, cái kia cơ hồ che đậy tiểu thanh yêu khí cường đại khí cơ, tất nhiên là trong cõi u minh cùng mình hữu duyên ngàn năm xà yêu Bạch Tố Trinh. Diệp Kha từ khi nhập kim đan kỳ về sau, hắn năng lực nhận biết có càng thêm thần kỳ biến hóa, loại biến hóa này không chỉ có thể hiện tại về số lượng, còn bao gồm khối lượng bên trên. Hắn trên thân thái huyền thần công quần quận như đại hải, sâu xa như hư không, cô đọng hùng hậu giống như thực thể, đối với thiên hạ ở giữa đang đạo biến hóa, có mới càng ngộ, bởi vậy hắn năng lực nhận biết liền phảng phất côn trùng cái kia không thể tưởng tượng nổi xúc giác đồng dạng, đối phủ cận khí cơ có sâu xa lại tinh vi cảm giác, cho dù là hiện tại to như vậy Tây Hồ một vùng, hắn vậy có thể cảm nhận được hai cái yêu quái tồn tại. Kỳ thật ngẫm lại liền biết, Trung Quốc cổ điển thần thoại, căn bản cũng không có vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh thiết lập, cơ hồ tất cả pháp lực cao thâm yêu quái thần tiên đều có một cái rất sâu bối cảnh. Nói thí dụ như chúng ta tiểu thanh không có bối cảnh, cho nên chỉ tu luyện 500 năm liền bất lực tiến triển. Đợi nàng quen biết Bạch Tố Trinh kết làm tỉ muội, biến thành có bối cảnh xạ yêu, lúc này mới vào Quan Âm Bồ Tát pháp nhãn. Bạch Tố Trinh có thể tu luyện 1700 năm, cũng bái tại Lê Sơn lão mẫu môn hạ, với lại tiến thiên đình sông địa phủ, đông đảo thần tiên đều cho nàng mặt mũi, đều không cần sư phụ nàng ra mặt, đủ để có thể thấy được hắn bối cảnh sâu xa đến mức nào. Có người suy đoán nàng là nữ hoa sùng vật trắng hy cùng đằng rắn hậu nhân, vậy có người cho là nàng là Huyền Vũ đại đế tọa hạ thần xà nữ, tóm lại là rất có bối cảnh. Nhưng chính là điều này, để Diệp Kha nội tâm có chút ít khúc mắc. Thân là nam nhân, Diệp Kha không phản đối Bạch Nương tử loại này báo ân phương thức. Thế nhưng là thân làm một cái người, Diệp Kha không thích tiên địa đại thế lấy hắn làm quân cờ, mượn nhờ Hứa Tiên cùng Bạch Nương tử một đoạn tình, thúc đẩy Phật môn lại một lần nữa sâu nặng ảnh hưởng. Người là vạn vật linh hồn, người là thiên địa linh hồn, người là vũ trụ linh hồn. Vô luận là đạo giáo vẫn là Phật môn, đều xây dựng ở mọi người tín đồ trên cơ sở. Người như thờ phụng, liền có vô cùng vô tận tín ngưỡng chi lực. Người nếu không tin phụng, huy hoàng bực nào môn phái, cũng bất quá là trên bờ cắt tòa thành, không chịu nổi bọt nước một kích. Dựa theo nội dung cốt truyện đi lời nói, Diệp Khan nên tại tế bái xong tổ tiên về sau, cùng Lý Công vừa Hứa Kiều Dung tách ra, mình một mình du lãm Hàng Châu Tây Hồ, bị một đường tìm kiếm ân nhân Bạch Tố Trinh nhìn thấy, thiên lôi câu địa hỏa, mắt đối mắt, từ đó đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bởi vậy, cấu thành cái này tiểu nội dung cốt truyện tiền đề, liền là mình phải cùng tỷ phu tách ra một mình du ngoạn. Bất quá cái này gặp được một vấn đề khác, lúc trước hắn cùng Tiểu Thanh đã gặp mặt, dạng này cái kia thần thông quảng đại Bạch Tố Trinh liền không có cách nào thăm dò mình làm người a. Ha ha, ta ngược lại muốn xem ngươi Bạch Nương tử còn thế nào để cho ta nhặt chân vàng, nhặt vòng hai. Nghĩ lại, kỳ thật đi theo nội dung cốt truyện đi cũng không tệ, dạng này liền có thể nắm giữ chủ động. Hán Văn, ngươi thế nào? Đang ở nơi đó suy nghĩ lung tung, Hứa Kiều Dung chú ý tới hắn không đúng, liền hỏi lên. Đúng vậy a, Hán Văn, ta nhìn ngươi làm sao có chút không quan tâm a. Lý Công vừa vậy chú ý tới, há miệng vấn đạo. Diệp Kha mỉm cười nói, tỷ phu, tỷ tỷ, ta không sao, chỉ là mơ hồ cảm giác được có võ công cao cường người tại phụ cận, lòng có chỗ gì thôi. A, võ công cao minh hạng người. Lý Công vừa nao, bản năng hướng rút ra bộ khoái chuyên dụng bảo đao, lại là sở soạn một cái không. Lập tức nghĩ đến mình là tại tế bái tổ tiên trên đường, mình căn bản không có mang theo vũ khí, nhưng là vẫn như cũ hỏi, những người này ở đây chỗ nào? Diệp Kha vội vàng ngăn lại tỷ phu hết nhìn đông tới nhìn tây động tác, cười nói, nếu là thanh minh, nói không chừng vậy có người trong võ lâm hồi hương tế tổ, vậy rất bình thường. Tỷ phu cũng không cần để ý. Lý Công vừa lúc này mới yên lòng lại. Về sau một đường thuận lợi không có lại xuất hiện biến cố, người một nhà mang theo tế phẩm tiến về tổ tiên chỗ nào tạm mộ, biểu thị ra đối tổ tiên 10 năm cùng hiếu thuận, bất chi bất giác cho tới chưa liền đi qua. Tỷ phu, các người đi về trước đi, ta muốn đi chung quanh một chút nhìn xem. Diệp Kha nhìn xem cái này tốt đẹp xuân quang, lạnh nhạt cười nói, thanh minh bên trên tị tây hồ tốt, đầy dây phun hoa. Tranh đạo nhà ai? Lục Liêu Chu vòng đi đèn xe. Như thế cảnh đẹp, không du lãm một phen thật sự là đáng tiếc. Vậy được rồi, Hán Văn chính ngươi chú ý, nếu là về nhà ăn cơm lời nói, vậy liền sớm một chút. Hứa Kiều Dung tự nhiên sẽ không ngăn lấy Diệp Kha hành động. Đến một lần Diệp Kha tuổi đã lớn, đã một mình đảm đương một phía, mà đến chính mình vậy nguyện ý cùng tướng công một mình hưởng thụ một chút khó được thế giới hai người. Thiên Dung thủy sắc tây hồ tốt, vân vật đều dễ. Hải Âu lộ nhà ngủ. Ứng quen bình thường nghe quản dây cung. Phong thanh nguyệt trắng lệ nghi đêm, một mảnh quyến ruộng. Ai ao ước tham loan. Người tại trong thuyền chính là tiên. Diệp Kha một bên dạo bước tây hồ, một bên chậm rãi cảm thụ cái kia dày đặc khí cơ. Khoe miệng trong lúc bất chi bất giác, lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Cùng lúc đó, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh Du lãng tây hồ đồng thời, ngay cả liền thi triển pháp thuật, một hơi phân biệt 18 người nam tử, nhưng vô luận là cao thấp mà uống, đều không phải là Bạch Tố Trinh kiếp trước cân nhân. May mà hai người vậy không nóng nảy, đi mệt liền đi đỉnh nghỉ mát chỗ nghỉ ngơi một lát. Tiểu Thanh thở dài một hơi, hoán giận nói, ta nhìn cái kia Quan Âm Bồ Tát ta, nhất định là giàn nên hồ đồ rồi, bằng không nàng như thế sẽ nói hai câu này không minh bạch cái gì hữu duyên tiên lý tới tướng hội, cần hướng tây hồ chỗ cao tìm. Chúng ta tìm bao lâu, tìm tới tìm kiếm, cái này tây hồ nào có cái gì cao nhân. Căn bản chính là chỉ người a, theo ta thấy a. Tiểu Thanh nói đến đây lúc, quay đầu nhìn về phía Bạch Tố Trinh, đã thấy nàng hai mắt thẳng tắp nhìn xem một chỗ, không khỏi dừng lại lời nói, thuận Bạch Tố Trinh ánh mắt nhìn lại, trong miệng còn nói đến, tỷ tỷ nhìn thật. A nha. Bạch Tố Trinh giật mình, Tiểu Thanh, thế nào? Ngươi sắc mặt, làm sao sẽ như vậy tái nhợt? Chương 231, Bạch Tố Trinh châm vàng thử hắn văn. Lại nói ngày 3 tháng 3 thanh minh, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh tại Tây Hồ du ngoạn hồi lâu, liên tiếp tìm 18 cái nam nhân, đều không phải là Bạch Tố Trinh muốn báo đáp tân nhân, không khỏi có chút nhục trí, liền tìm tới một chỗ không người đỉnh nghỉ mát nghỉ ngơi. Bạch Tố Trinh trong lúc vô tình ngẩng đầu một cái, đã thấy cầu gãy bên trên trì, một cái anh tuấn nam tử xuất hiện tại nàng trong tầm mắt, người này dáng người trung đẳng, lại là phong thần tuấn lãng, khí độ phi phàm, dù là Bạch Tố Trinh tu hành 1800 năm, một viên vương tâm cũng không nhịn được thỉnh thịch nhảy lên, không khỏi kinh ngạc nhìn nam nhân kia bộ dáng, cho tới đều không có nghe được Tiểu Thanh ở bên cạnh tuân rơi lại ngại. Thằng đến Tiểu Thanh ai nha một tiếng, Bạch Tố Trinh phương mới hồi phục tinh thần lại, gặp Tiểu Thanh một mặt trắng bệnh, vội vàng hỏi, "Tiểu Thanh, ngươi thế nào?" Tiểu Thanh chỉ vào cầu gãy bên trên nói, "Liền là hắn, liền là hắn." Bạch Tố Trinh khẽ giật mình, đỡ lấy Tiểu Thanh, hỏi, "Cái gì liền là hắn à? Tiểu Thanh, ngươi không cần sợ hãi, có ta ở đây chỗ này, ngươi nói ra tới chính là." Tiểu Thanh lúc này khôi phục thần thái, một nắm chặt Bạch Tố Trinh tay, nói, "Tỷ tỷ, người kia liền là Hứa Tiên a." "Ân." Bạch Tố Trinh cũng là trên mặt hơi biến sắc, không khỏi hỏi, "Ngươi nói người nào? Chính là Hứa Tiên?" Tiểu Thanh nói, "Còn có thể là ai, liền là đứng tại cầu gãy bên trên cái kia nhã nhặn nam nhân a." Bạch Tố Trinh cũng không nhịn được giật mình. Thế mà trùng hợp như vậy. Nàng tại Tây Hồ tìm kiếm hỏi thăm hồi lâu, không có một cái nào nam tử có thể vào ánh mắt của nàng, vậy không ai là nàng ân nhân cứu mạng. Thật vất vả nhìn thấy một cái tuấn lãng lang quân, một viên 1800 năm phương tâm dục dịch, rất có trong truyền thuyết vừa thấy đã yêu chi ý, tuyệt đối không nghĩ tới, người này cư lại chính là Tiểu Thanh trong miệng tiền đường cao thủ Hứa Tiên. Trong đầu một đạo chớp lóe xuất hiện, hai mắt tỏa sáng, Bạch Tố Trinh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, phản tay nắm lấy Tiểu Thanh, cười nói, "Tiểu Thanh, ngươi nói, cái này hội không phải là Bồ Tát trong miệng cao nhân a?" "Cái gì?" Tiểu Thanh trong lòng không khỏi một trận không thoải mái, bất quá lập tức che giấu đi qua. Nàng nghiêm túc suy nghĩ một chút, vậy cao hứng điệu nói, "Tỷ tỷ nói rất chính xác, chúng ta tại trong đỉnh, hắn tại cầu gãy bên trên, hắn chỗ đứng đưa cao hơn chúng ta, với lại hắn bản lĩnh lớn, cũng coi như một cái cao nhân." "Tỷ tỷ, nói không chừng liền là hắn đâu." Bạch Tố Trinh nghe, nội tâm nói không nên lời dễ chịu, ánh mắt lộ ra từng tia mê ly, một trái tim mà tung bay a tung bay, trong miệng nói ra, "Kỳ thật có cao hay không, tuyệt không trọng yếu." Tiểu Thanh hì hì cười một tiếng, nói tiếp, "Đúng a, trọng yếu là nhân tài là." Bạch Tố Trinh sắc mặt hơi đỏ lên, nhẹ nhàng địa nở nụ cười, lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, cầu bên trên lại là không có một người. Nàng và Tiểu Thanh liếc nhau, cái sau vậy nhanh chóng đứng lên, trong giọng nói lộ ra trận trận lo lắng, "Ai nha, làm sao không thấy?" Hai người vội vàng đi ra đỉnh, bốn phía nhìn một cái, Tiểu Thanh giữ chặt Bạch Tố Trinh, gấp vội vàng nói, "Tỷ tỷ, chúng ta qua bên kia nhìn xem." Bạch Tố Trinh ngược lại trong lòng một trận có chút hoảng hốt, trong giọng nói mang theo một điểm do dự nói, "Muốn đi qua nhìn một chút sao?" Tiểu Thanh ha ha nói ra, "Muốn, tới gần một điểm nhìn, miễn cho nhìn sai rồi." Nhưng trong lòng nghĩ là, khó trách ta cùng hắn gặp nhau lần nữa, hẳn là hắn thật là tỷ tỷ trong miệng ân nhân. Bạch Tố Trinh không biết nàng ý nghĩ, chỉ nói đây là tỷ muội tình thâm, trong lòng cảm động, liền nhẹ nhàng địa điểm một cái vỗ tay. Kỳ quái, đây là một loại cảm giác gì, làm sao không cách nào cảm nhận được? Đi xuống cầu gãy, Diệp Kha cảm giác được một loại không cách nào dò xét khí cơ ở bên người du đãng. Cỗ này khí cơ nhạt liên tục, nhẹ nhàng, giặt rào nhưng đã thuần hậu, lại có một loại nói không nên lời cảm xúc ở trong đó, tại Hứa Tiên thân thể trong trí nhớ từ không tìm được qua. Mà Thái Huyền Thần Công trải nghiệm bên trong, Diệp Kha vậy chưa có tiếp xúc qua loại này khí cơ miêu tả. Dù sao, lúc này hắn không cảm giác được dày đặc yêu khí, cũng mất đối Tiểu Thanh loại kia cảm giác quen thuộc biết. Hoàn toàn cùng vừa mới đi hóa vàng mã thời điểm khác biệt. Chẳng lẽ cái này 3 tháng 3 du xuân Tây Hồ, còn có thể thay đổi một người khí cơ không thành? Đây là thiên giới đại thế, vẫn là Phật môn động tay chân. Diệp Kha đang trầm tư, chợt nghe một câu như hoàng oanh ai nha một tiếng, Diệp Kha liền cảm giác mình nhẹ nhàng địa đụng vào một cái thân thể mềm mại. Hắn lập tức thanh tỉnh lại đây, thân thể cấp tốc sau tung mấy bước, định thần nhìn lại, lại là không thể nín được cười. Một cái tuyệt sắc áo trắng mỹ nhân, cùng một vị một thân áo xanh tuấn mỹ cô nương đứng chung một chỗ, hai người trừng mắt một đôi mắt đẹp, nhìn xem Diệp Kha. Cái kia áo xanh cô nương, Diệp Kha đương nhiên nhận biết, chính là đánh cắp kho bạc phi tặc Tiểu Thanh. Nàng lúc này đổi về nữ trang, càng thêm lộ ra gọt vai eo nhỏ, tuấn mắt tu mi, nhìn quanh thần bay, nhẹ nhàng lại chính là một cái tuyệt sắc thiếu nữ. Đương nhiên, cùng bên cạnh áo trắng mỹ nhân so sánh, vậy liền hơi không đủ. Diệp Kha chỉ là trong lòng hơi động, liền biết cái này áo trắng mỹ nhân, liền là mình cô thân thể này chúng đích nương tử, ngàn năm xà yêu Bạch Tố Trinh. Đây hết thảy, chỉ là Diệp Kha thoáng qua ở giữa nghĩ đến. Bất quá đã trong lúc vô tình đụng con gái người ta, thích hợp ấy nấy là nhất định phải. Diệp Kha khẽ thi lễ, cười nói, tại hạ lỗ mãng, va chạm cô nương, còn xin thứ tội. Bạch Tố Trinh nghe hắn nói ôn tồn lễ độ, trong lòng thích hơn, nhưng mà trong lúc nhất thời, trong lòng có chút thẹn thùng, không biết như thế nào đáp lời. Ngược lại là Tiểu Thanh tâm tư có chút sôi trào mãnh liệt, ánh mắt lại có chút tạm đạm, chỉ bất quá qua vài ngày nữa mà thôi, ta vậy không hội đổi nữ trang thôi, ngươi thế mà nhìn không ra ta. Là giả vờ giả vịt, vẫn là một cái ngốc tử a. Nghĩ tới đây, Tiểu Thanh có chút nói không nên lời phẫn uất, đột nhiên nói ra, "Ai, ngươi va chạm chúng ta, nói lời xin lỗi liền đi thẳng một mạch a." Diệp Kha đứng thẳng lưng lên, nhìn về phía Tiểu Thanh, cười nói, "Ngươi trộm kho bạc đều có thể đi thẳng một mạch, ta đều nói xin lỗi xong, các ngươi lại không có gì đáng ngại, lúc này không đi, vậy ta lưu lại tới làm cái gì?" "Ngươi?" Tiểu Thanh lập tức cực kỳ lung túng, ngượng ngùng không thôi, nhưng trong lòng thì có một loại nói không nên lời bối rối cùng ngạc nào. Vội vàng kéo lại Bạch Tố Trinh tay giận nói, "Tỷ tỷ, cái này hứa tiên khi dễ ta." Diệp Kha nghe Tiểu Thanh lời này, trong lòng lắc đầu không thôi, hắn lúc này trong lòng sáng ngời rất, biết cái này Tiểu Thanh lại cho mình cùng Bạch Nương tử sáng tạo thời cơ đâu. Bạch Tố Trinh nắm chặt Tiểu Thanh tay, quay đầu nhìn về phía Diệp Kha, trên mặt lộ ra dịu dàng nhu tình mỉm cười, nói ra, "Vị này là Hứa tướng công a." Hôm đó Tiểu Thanh định ngậm, cửa thành tướng công thủ hạ Lưu Tỉnh, thật là vô cùng cảm kích. Nói xong, liền lôi kéo Tiểu Thanh, đối Diệp Kha làm một cái vạn phúc. Diệp Kha lắc đầu, cười nói, "Mỗi ngày chỉ trộm lấy 1000 lượng, còn 5 lần 7 lượt trêu đùa bộ khoái, xem xét liền biết là con em nhà giàu vui đùa ầm ĩ chơi đùa làm." "Đã kho bạc quý vị, tại hạ tỷ phu xoa sự tình lại không có gặp được cái gì khó xử chỗ, vậy chuyện này liền dừng ở đây liền có thể." Bạch Tố Trinh nghe âm thầm gật đầu, nàng đương nhiên biết Diệp Kha lời ấy, bất quá là cho Tiểu Thanh một cái hạ bậc thang mà thôi. Trong lòng đối Diệp Kha đánh giá cao hơn mấy phần, không khỏi cười nói, "Hứa tướng công đại nhân đại lượng, tiểu nữ tử thay ta nhà muội muội cảm ơn qua." "Cáo tử." "Cáo tử." "Tình huống như thế nào? Không phải hẳn là nghĩ trăm phương ngàn kế thăm dò ta là người, sau đó lặng lẽ nhìn ta có phải hay không năm đó cứu hắn nàng ân nhân sao?" Cái này không có nói mấy câu, liền cáo từ rồi. "Tiểu Bạch a, ngươi không theo sáo lộ ra bài a?" Diệp Kha trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc cùng thất lạc, bất quá lại không nói gì thêm, đối hai vị thi cái lễ về sau, liền quay người đi. Diệp Kha sau khi đi xa, Tiểu Thanh đôi mi thanh tú nhăn lại, vội vàng hỏi, "Tỷ tỷ, ngươi cứ như vậy thả hắn đi rồi?" Bạch Tố Trinh hơi đỏ mặt, ánh mắt bên trong lộ ra có chút mê mang, "Không cho hắn đi, vậy làm sao bây giờ?" Lại nói, "Biết người biết mặt không biết lòng, hắn tại trước mặt chúng ta phiên phiên quân tử, ai biết nội tâm của hắn như thế nào?" Tiểu Thanh ánh mắt nhất chuyển, cười nói, "Nguyên lai là dạng này à, tỷ tỷ, muốn thử dò xét hắn là người, ta có biện pháp." Nói xong, từ Bạch Tố Trinh trên đầu gỡ xuống cây kia châm vàng, cầm trong tay, niệm một câu chú ngữ, nhẹ nhàng thổi. Cây kia châm vàng lý phi hướng nơi xa Diệp Kha sau lưng bay đi, lấy Tiểu Thanh pháp lực, tự nhiên là để châm vàng chuẩn xác rơi xuống Diệp Kha dưới chân, còn muốn phát ra thanh thúy rơi xuống đất âm thanh. Mắt thấy châm vàng liền sẽ rơi xuống Diệp Kha dưới chân, tình thế đột biến. Diệp Kha đột nhiên ngừng lại bước, chân phải dừng lại mặt đất, trái gót chân hướng về sau gấp đập, vừa lúc đập đến châm vàng bên trên. Siêu một tiếng, châm vàng vậy mà lấy càng nhanh chóng hơn độ cấp tốc bay trở về, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh còn không có phản ứng tới đây chứ, châm vàng bá một tiếng, một lần nữa cắm lại Bạch Tố Trinh trên đầu. Vị trí không kém chút nào. A nha, không chỉ là Tiểu Thanh, ngay cả Bạch Tố Trinh vậy giật nảy mình. Mấy bên ngoài trăm bước, không quay đầu, không xoay người lại, chỉ bằng vào châm vàng bay ra lúc mang ra phong thanh, liền có thể phán đoán chính xác vị trí, gót chân một đập, liền tướng cây kia châm vàng chuẩn xác đá về, vật quy nguyên chủ. Cái này là bực nào công lực? Bình thường giang hồ cao thủ, ngay cả cái này vạn nhất cũng không bằng a. Tiểu Thanh một mặt chấn kinh, một bộ không thể tin bộ dáng, nửa ngày phương nói, "Tỷ tỷ, ngươi ánh mắt thật chuẩn a, chỉ sợ hắn thực lực đã không kém gì ngươi." Bạch Tố Trinh cười khổ nói, "Thanh nhi, hắn lại đến đây." Chương 232, ngàn năm ân quả đương thời duyên. Nhìn xem một lần nữa đi lại đây Diệp Kha, Bạch Tố Trinh tâm tình là đã mừng rỡ, lại có chút không biết làm sao. Là một cái trong sơn lâm ổ 1800 năm mạch xà, Bạch Tố Trinh đối với tục thế hồng trần có một loại đã kháng cự lại hướng tới mâu thuẫn tâm lý, nhưng là làm một cái mâu tính sinh vật, đối với có thể báo ân đối tượng, Bạch Tố Trinh vậy hy vọng là một cái anh tuấn bất phàm xinh đẹp lang quân. Dù sao, mặc kệ cái nào cái thế giới, đều là nhan trị tức chính nghĩa, xem mặt thắng qua nhìn mới thế giới. Tỷ như mạng lưới thời đại, vị kia bày ra các loại tạo hình, rong chơi ở chưa tên bờ hồ, phát ra các loại làm cho người cười sặc sụa danh ngôn, chỉ vì chiếm được ánh mắt mà thôi. Nhưng là cuối cùng, dù là nàng tài văn chương nổi bật, cũng bất quá viễn độ trùng dương, đi cho người ta sửa bản chân thôi. Bạch Tố Trinh là một vị có tuyệt sắc dung mạo yêu nữ, đối với anh tuấn lang quân kỳ vọng, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng là nói đi thì nói lại, Bạch Tố Trinh xuất thân bất phàm, bái sư cha lại là không cần ra mặt, các phương cao nhân đều tranh nhau nể tình Lê Sơn lắm mẫu, nhãn lực giới tự nhiên rất cao, bình thường nam tử, vậy nhập không được nàng pháp nhãn. Trước mắt Diệp Kha lại là ngoại lệ. Hắn diện mục tuấn tú, thần lãng thanh thoải mái, dáng người không cao, lại có một cỗ anh phong nhuệ khí, thân hình gầy yếu lại không thể che hết một cỗ nhanh nhẹn dũng mãnh chi ý. Mà hắn trên thân lại có một loại thu liễm lại khí thế mênh mông, nếu không có Bạch Tố Trinh xuất thân danh môn, lại từ nhỏ ở chân vũ đại đế môn hạ chơi đùa, căn bản là không phát hiện ra được. Hứa tướng công tất nhiên đi theo ta huyền môn đệ tử, học qua một chút huyền môn vũ đạo, mới vừa có này thần thông. Ta cùng hắn đều là xuất từ huyền môn, hẳn là đây chính là trong cõi u minh thiên ý. Bạch Tố Trinh nghĩ tới đây, tuyết trắng trên mặt lộ ra tia tia đỏ ửng, nhìn về phía Diệp Kha ánh mắt, tựa như cua trong nước ngôi sao đồng dạng ôn nhu. Diệp Kha chậm rãi đi lại đây, nội tâm cũng là có chút điểm tâm thần bất định bất an. Dù là trải qua mấy đời mấy kiếp, vậy có cùng Diệp Tú Châu khắc cốt minh tâm tuyết nguyện, còn có cùng Tân Hiến Anh tương kính như tân tuổi tác, càng có cùng Tống Ngọc Chí vì lợi ích chính trị mà kết minh kết hôn thời gian. Dù cho ở cái thế giới này, hắn vậy cùng khu ma nhân hạ băng rất có điểm lưỡng tình tương duyệt ý tứ,
mặc dù là Hạ Băng dùng tình nhiều một chút, mình càng nhiều là nước chảy bèo trôi, nhưng là vậy không có thể tùy ý phụ người ta a. Nếu nói xương bá võ lâm, hoặc là vấn đỉnh thiên hạ, Diệp Kha tự tin có mấy chục loại biện pháp làm đến, nhưng là đối với loại cảm tình này khúc mắc, Diệp Kha quả thật có chút do dự. Hắn cũng không có mang Ân Cầu báo nhàm chán ý nghĩ, trên thực tế nếu không phải đối Chi Tỷ phiên bản Bạch Xà có cực sâu tình, hắn thậm chí đều không hội dựa theo nguyên tắc xem Tây Hồ cảnh đẹp. Mang Ân Cầu báo, không tính lớn trượng phu gây nên, nhưng là từ bỏ Bạch Xà, để nàng ôm một cái tiểu ân liền đi, loại này tiềm ẩn nở tờ giờ tình, chỉ sợ rất ảnh hưởng Diệp Kha tu hành. Trong lúc nhất thời, Diệp Kha nội tâm cuộn cuộn, trong lòng không biết suy nghĩ gì loạn thất bát tao đồ vật, cứ như vậy mà xui quỷ khiến đi lại đây. Lúc này Diệp Kha chạy tới Thanh Bạch hai người trước mặt, nếu không nói, chỉ sợ cũng rất lúng túng. Còn không nói chuyện, Tiểu Thanh đã nói ra, ngươi lại về tới làm gì? Nghe được Tiểu Thanh nói chuyện, Diệp Kha ngược lại thở dài một hơi, cười ha ha, lời này nên ta hỏi mới đúng chứ. Tiểu Thanh khẽ giật mình, biết rõ cho nên hỏi, ngươi có ý tứ gì? Diệp Kha nhàn nhạt lắc đầu, không có tiếp tra, ngược lại đổi một đề tài, nâng trong tay dù che mưa, nói ra, ngày 3 tháng 3 Tây Hồ tốt, du khách như dệt, nhưng mà làm sao tính được số trời, nói không chừng lúc nào, cái này trời liền sau đó mưa, cái này đem cây dù, hai vị lại cầm a. Ân. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh liếc nhau, không tự chủ được thở dài một hơi. Bạch Tố Trinh thở phào nguyên nhân, đại khái là không biết như thế nào đối mặt Diệp Kha. Nàng hay là tìm ân nhân cứu mạng a, mặc dù nhìn trước mắt vị này làng quân mười phần đập vào mắt, hữu tâm hy vọng hắn liền là cái kia ân nhân cứu mạng, thế nhưng là lại sợ không phải, chỉ làm thêm đau xót. Mặc dù Diệp Kha thể hiện ra thực lực, không dung Bạch Tố Trinh khinh thường, thế nhưng là Bạch Tố Trinh tự tin tu hành huyền môn chính tông thần công, sẽ không thua trước mắt vị này làng quân. Nhưng là không biết vì sao, hắn đi xa, hy vọng hắn trở về, hắn lại đây, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Tiểu Thanh buông lỏng một hơi, là bởi vì trước mắt vị này Hứa Tiên Hứa công tử, giống như cũng không có tướng tỷ tỷ tuyệt sắc mỹ mạo để ở trong lòng, cũng không có châm vàng sự tình chất vấn cùng nàng. Vẹn vẹn chuyện này, Tiểu Thanh nội tâm tràn đầy mừng rỡ cùng hy vọng, lại mang một loại không thể kể do nữ lang tâm tư. Mặc kệ từ phương diện nào, đều không phương diện nói ra miệng. Cho nên, tiếp nhận Diệp Kha rủ che mưa đồng thời, Tiểu Thanh ngón tay không để lại dấu vết sờ đụng một cái Diệp Kha. Chỉ tiếc, Diệp Kha là từ sau thế lại đây, xuyên qua mỗi một cái phó thế giới này, đều không có cái gì lễ giáo đại phòng tồn tại, cho nên đối Tiểu Thanh loại này lớn mật ám chỉ, nhóm vậy mà hoàn toàn không có phản ứng. May mà Tiểu Thanh không có thiên mệnh nữ chính vật khí, nếu không Diệp Kha trở lấy để cái này Hứa Tiên cô độc cả đời a. Diệp Kha tướng dù che mưa phóng tới Tiểu Thanh trong tay, lui ra phía sau mấy bước, sau đó hướng Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh hai người có chút chắp tay thi lễ, quay người đi. Cái này ngốc tử. Tiểu Thanh trong lòng oán hận nói ra. Đồng thời, trong lòng lại dâng lên một tia phiền muộn, một chút hy vọng, cùng vẻ chờ mong. Loại này ruột mềm trăm mối, liền là Tiểu Thanh cũng không biết đây là cái gì tâm tư. Bạch Tố Trinh thì không đồng nhất dạng, nàng dịu dàng như ngọc, vừa trầm lấy tỉnh táo, thế nhưng là đối mặt Diệp Kha loại này diễn xuất, nàng nhưng lại không biết như thế nào đánh giá. Nói hắn khúc ý giao hảo, mắt là hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu đi, nào có đưa xong rủ, ngay cả câu nói đều không nói liền đi quân tử a. Đây cũng quá ngay ngắn đi. Nếu nói hắn không có tấm lòng kiêng nghĩ, nhưng là bây giờ sắc trời sáng sủa, căn bản không muốn trời mưa bộ dáng, hắn đưa rủ làm gì? Đây cũng không phải là quân tử gây nên a. Nghĩ tới đây, Bạch Tố Trinh không thể kìm được, há miệng hô to, "Ai, vị này tướng công?" Diệp Kha đứng vững, trong lòng ổn định lại, cố gắng vứt bỏ suy nghĩ lung tung trong lòng, xoay người lại, đối mười trượng bên ngoài Bạch Tố Trinh nói ra, "Cô nương thế nhưng là gọi ta." Bạch Tố Trinh cũng không còn cách nào ức chế nội tâm thận trọng, bước nhanh đi về phía trước lại đây, đầu tiên là nở nụ cười xinh đẹp, tiếp lấy hé mở môi son, nói ra, "Đa tạ tướng công tặng dù tri ân, chỉ là còn không biết tướng công xưng hô như thế nào. Thanh dù này, còn không biết ngày sau như thế nào trả lại đâu." "Ân, ngươi không biết ta xưng hô như thế nào? Vừa rồi Tiểu Thanh không phải kéo ngươi cánh tay nói tỉ tỉ, cái này Hứa Tiên khi dễ ta câu nói này sao? Nhanh như vậy liền quên đi." Đương nhiên, câu nói này chỉ là tại Diệp Kha trong lòng dạo qua một vòng, lại không có nói ra. Dù sao, hắn không phải thật sự nhất định cô độc cả đời cổ hủ hàng người. Hắn cười nhạt một tiếng cười nói, "Một cây dù mà thôi, cô nương khách khí." Tại hạ Hứa Tiên, chữ Hán Văn, huyện Tiền Đường Hán Văn võ quán quán chủ, tại huyện Tiền Đường nội thành cũng coi như có chút hư danh, đưa một cây dù cho cô nương, kỳ thật không tính là gì. "A." Nói cũng là. Bạch Tố Trinh ngơ ngác một chút, trong lòng có chút é lệ, lại không biết làm sao nói tiếp. Tiểu Thanh liếc nhìn tỉ tỉ, trong lòng tối tối thở dài một hơi, lập tức khôi phục nha hoàn bản sắc, giận nói, "Hứa tướng công nói cái gì đó, lao ra nhà ta tại thế thời điểm thường nói, tích thủy tri ân, khi dũng tuyển tương báo, tướng công đưa chúng ta cái này đem cây rủ, chúng ta sao có thể không trả đâu." "A, nguyên lai là dạng này. Cái kia chính là tại hạ lỗ mãng." Diệp Kha thuận miệng đáp, hắn cũng bất quá một thoại hoa thoại mà thôi, thế là liền đổi qua chủ đề hỏi, "Xin hỏi cô nương tôn tính đại danh?" Phong kiến thời đại tùy tiện hỏi người ta nữ hài tục danh, là một kiện đại không ổn sự tình. Bất quá Diệp Kha trên thân hoàn toàn không có phong kiến lễ giáo ăn mọn, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh căn bản cũng không biết phong kiến lễ giáo là vật gì, cho nên Diệp Kha cái này hỏi một chút, ba người hoàn toàn không có xấu hổ chi tình. Bạch Tố Trinh thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng do dự, không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này. Bạch Tố Trinh ba chữ này tự nhiên là dễ dàng trả lời, nhưng đối phương như hỏi mình thân thế, lại nên nói như thế nào đâu? Có chút khó khăn nói, "Cái này, Tiểu Thanh, ngươi thay ta nói đi." Lại nghe Tiểu Thanh nói, "Hứa công tử, tiểu thư nhà ta tên là Bạch Tố Trinh, nhà ở xuyên thuộc Cẩm Quan thành, lao ra tái thế lúc từng vì tổng trấn. Bây giờ nhị lão quy tiền, tiểu thư không có dựa vào, liền tới Hàng Châu nương nhờ họ hàng, kết quả tìm nơi nương tựa không thành, bây giờ liền ở tạm tại sóng xanh môn." Bạch Tố Trinh một đôi đại mắt to ngậm lấy ý cười, tán thưởng lườm Tiểu Thanh một chút.
Đáp án này, sớm 1-200 năm trước kiếp trước, Diệp Kha liền biết. Nhưng là bây giờ nghe được trong tai, nhưng trong lòng thì dâng lên một tia phiền muộn, nhẹ nhàng điệu thở dài một hơi, nói, xuyên thục chi địa, là ta cực kỳ hướng tới, không nghĩ tới, ngược lại là gặp đến từ xuyên thục Bạch cô nương.
A, Hứa tướng công vậy ưa thích xuyên thục chi địa.
Diệp Kha khẽ ngẩng đầu, nhìn về phương tây, trong lòng hiện lên xa xôi ký ức, trên mặt lộ ra một tia hoài niệm ôn nhu, trong miệng từ tốn nói, đúng vậy à, Nga Mi Thiên Hạ Tú, Thanh Thành Thiên Hạ U. Thiếu niên thời điểm đêm đọc thi thư, liền trong đầu nghĩ đến cái này hai tòa danh sơn bộ dáng. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh liếc nhau, trong lòng đồng thời dâng lên một loại không thể gọi tên ý mừng rỡ. Nói chuyện xuyên thục, hắn liền nâng lên núi Thanh Thành, hẳn là từ nơi sâu xa, thật là có thiên ý. Bạch Tố Trinh trong lòng khi thật là sướng đến phát rồi. Cái này trước mắt anh tuấn thiếu niên lang, mọi cử động như vậy để Bạch Tố Trinh yên tâm dập dờn, chỉ cảm thấy trước mắt cái này lang quân chính là ở chỗ này chờ nàng 1800 năm giống như. Tiểu Thanh tâm tư thì rất được nhiều. Nàng cũng không phải mắt mù, đã phát hiện tỷ tỷ đối trước mắt cái này Hứa Tiên đã động phương tâm, làm khát vọng đi theo nàng tu luyện được đường, chỉ là một cái nam nhân, chỗ nào không có thể tìm tới. Phải cứ cùng tỷ tỷ kiếm sao? Bất quá còn tốt, cái này người phụ tình, biết nói một câu Nga Mi Thiên Hạ Tú, bản cô nương liền tha thứ ngươi. Bạch Tố Trinh khẽ thở dài một cái, hỏi, Hứa tướng công vì sao rơi lệ?
Rơi lệ?
Diệp Kha trong lòng hơi kinh hãi, đưa tay sờ một cái mặt, quả nhiên khỏe mắt chảy ra mấy giọt nước mắt, còn phụ ở nơi đó. Diệp Kha vậy không thèm để ý, tiện tay lau rơi, cười nói, tại hạ lòng có cảm giác, có chút phóng túng, mong rằng Bạch cô nương bỏ qua cho.
Chỗ nào, tướng công khách khí.
Bạch Tố Trinh mỉm cười lắc đầu, trong lòng lại một vẻ mừng rỡ, hắn đều cảm động đến rơi lệ, còn nói không phải lương duyên. Diệp Kha lần nữa chắp tay rời đi, miệng nói, hai vị cô nương chậm rãi u lan cái này Tây Hồ thị cảnh, tại hạ cáo tử. Bạch Tố Trinh nhìn qua Diệp Kha đi xa bóng lưng, đối Tiểu Thanh cười nói, có lẽ hắn chính là ta ân nhân đi, để cho ta tính toán. Nếu là hắn chính là ta muốn báo đáp ân nhân, cái kia nhất định là thượng thiên chiếu cố. Tiểu Thanh nói, cái kia tỷ tỷ ngươi liền tính toán a. Nhưng trong lòng nói, sẽ không như thế xảo a. Chỉ gặp Bạch Tố Trinh liễm lông mày nhắm mắt, ngón tay nhỏ nhắn giao thoa, có chút mấy điểm bạch quang tại đầu ngón tay mi tâm long lanh mấy cái. Đôi mắt xuyên thấu qua thời gian cách trở, nhìn truyền ngàn năm nhân quả. Một thế lại một thế đi lên thôi diễn, rốt cục một khuôn mặt cùng trong đầu cái kia khuôn mặt tương hợp, một cái nho nhỏ mục đồng cưỡi châu nước thổi sáo tại trong sơn giã bồi hồi. Nàng mặt giãn ra kinh hỉ nói, quả nhiên là hắn. Tiểu Thanh kinh ngạc nói, thật như vậy sao? Bạch Tố Trinh mỉm cười nói, là trước kia sớm định, nào có cái gì có khéo hay không. Tìm lâu như vậy người rốt cuộc tìm được, trong lòng mừng rỡ lộ rõ trên mặt, không khỏi tướng chỉ toàn trắng tay trắng sợi lấy đen nhánh lọn tóc. Nhìn xem tỷ tỷ mừng rỡ như điên, lại có cực lực ức chế nét mặt tươi cười, Tiểu Thanh không khỏi nhớ tới bị tỷ tỷ đánh bại hôm đó, lần đầu tiên nghe tỷ tỷ nói đến báo ân cố sự. Khi đó sau mình từng hỏi, nếu là có cá nhân đã cứu tính mạng của ta, ta cũng muốn báo ân sao? Tỷ tỷ nói, đương nhiên, chỉ có giải quyết xong thế gian nhân quả ân oán, mới có thể bài trừ cõi lòng, tu thành đại đạo. Lúc này Tiểu Thanh, lúc ấy liền hiện lên Hứa Tiên thân ảnh, không tự chủ được nghĩ đến, người kia mượn nhờ kho thần, đưa nàng cùng ngũ quỷ đả thương, lại có buông tha một nửa, thì là thù đâu? Vẫn là ân đâu? Tóm lại là ân lớn hơn một chút đi, dù sao cũng là mình trộm cắp kho bạc, không đúng trước. Hứa Tiên tại có thể bắt được bọn họ trên cơ sở, thả bọn họ, phần ân tình này là hẳn là báo đáp. Thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, trong lòng mình mơ hồ trong đó muốn báo đáp Lang Quân, lại là tỷ tỷ ân nhân, phải làm sao mới ổn đây a? Bạch Tố Trinh gặp Tiểu Thanh xuất thần bộ dáng, kỳ quái nói, Tiểu Thanh, ngươi làm sao rồi? Tiểu Thanh liền vội vàng khoát tay nói, tỷ tỷ, ta là mừng thay cho ngươi à, không bằng chúng ta lại đem Hứa tướng công mời về, hỏi lại một cái rõ ràng, ngươi thấy được hay không? Được rồi, hắn nếu là tỷ tỷ ân nhân, tự nhiên muốn giúp tỷ tỷ thực phát hiện mình tâm nguyện mới là. Mình điểm này nữ hải gia tâm tư, làm sao hơn được tỷ tỷ 1700 năm chờ đợi. Thanh Hứa tướng công mời về.
Làm gì?
Nghe nói Tiểu Thanh còn muốn cho Hứa tướng công lần thứ ba trở về, Bạch Tố Trinh không khỏi một trận văn trường, một trận chờ mong, không biết như thế nào cho phải, khấu trọng vô ý thức vấn đạo.
Tỷ tỷ a, ngươi đây là quan tâm sẽ bị loạn, kẻ trong cuộc thì mê kẻ bảng quan thì tỉnh.
Tiểu Thanh tức giận lấy nở nụ cười Bạch Tố Trinh. Gặp nàng một mặt thẹn thùng, mới vừa cười vừa nói, tỷ tỷ, ngươi muốn báo ân, làm gì cũng phải hỏi thăm một chút tình huống của hắn a, hắn phải trang hôn phối, tính cách như thế nào?
Thích gì dạng nữ hài tử, hoặc là nói bên người có hay không nữ hài tử a?
A,
dạng này a.
Bạch Tố Trinh nghe cái này chút, lập tức cư địa trước mắt một mảnh mở mịt.
Thật là phiền phức a, ta chỉ muốn đơn giản báo cái ân, có thể gặp được loại này như ý xinh đẹp lang quân, đã đủ hài lòng, nơi đó còn nghĩ tới cái khác.
Bạch Tố Trinh không khỏi hỏi, những vấn đề này, thật cần muốn hiểu sao?
Chương 233, Hứa Kiều Dung phản ứng.
Vừa nghĩ tới muốn hỏi Diệp Kha những việc này, Bạch Tố Trinh liền không nhịn được một trận đỏ mặt. Thân vì một nữ tử, chắc chắn sẽ có một chút nữ hài ra thận trọng, nào có trực tiếp hỏi trong nhà hắn có hay không thế thất, liền xem như muốn như thế báo ân cũng không thể để hắn coi thường mình. Mặc dù Diệp Kha là làm việc hào phóng vừa vặn cởi mở tính cách, nghe được mình tiến lên liền hỏi mình phải chăng hôn phối vấn đề, chỉ sợ cũng hội dọa đến bay đầu liền chạy a.